Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1. Đảo Thiên Ngai. Đã là lúc buổi sáng, trên biển sương mù vẫn là rất lớn. Vàng đục nước biển thao thao bất tuyệt quần quần mà đến, đầu sóng đánh ở loang lộ thuyền đánh cá lên, nhấc lên hạt nước bay múa đầy trời. Vương Ước đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước, đầy mắt đều là che ngập bầu trời biển sương mù. Trời cùng biển bị sương mù nối liền lên, không nhìn thấy chỗ cao trời, cũng không nhìn thấy xa xa biển. Biển trời trong lúc đó chỉ có một mảnh trắng xóa. Trong lòng của hắn cũng là một mảnh mờ mịt. Mấy ngày trước đột nhiên có ông Châu quan viên chính phủ liên hệ hắn, nhường hắn về nhà Vương Gia thôn một chuyến. Vương Gia thôn là cái trên hải đảo thôn trang, hòn đảo gọi đảo Thiên Ngai, trên đảo rách nát không chí, bây giờ đã không có hộ gia đình. Địa phương chính phủ chuẩn bị chiêu thương khai phá ở ngoài biển không chí hải đảo, vì để tránh cho xuất hiện tài sản tranh cãi, liền muốn cầu chuyển ra ngoài đảo cư dân phản đảo giao hàng. Vương Ước đối với quê nhà ấn tượng không sâu, hắn không tới một tuần tuổi thời điểm liền bị phụ thân mang tới nội địa sinh hoạt, sau lần đó hắn không bao lâu mất cha, liên quan với quê nhà đảo Thiên Ngai hiểu rõ giới hạn với phụ thân hồi ức cùng một ít hình cũ. Theo lý thuyết dưới tình huống này ông Châu chính phủ không nên liên hệ hắn. Làm gì phía chính phủ một phen điều tra sau phát hiện có thể liên lạc với Vương Gia thôn bách tính còn lại không có mấy, mà hầu như đều là hành động bất tiện lão nhân, liền theo Vương Ước tiến hành liên hệ, nhường hắn đến đại biểu làng chủ trì thôn trang tài sản kiểm kê công tác. Vì thế địa phương chính phủ còn đem không biết từ nơi nào tìm đến một quyển lão gia phả giao cho hắn, mà khác đồng thời cho hắn chính là thôn trang tin tức sổ thống kê. Hắn chính ngưng thần quan biện cân nhắc chuyến này công việc, sát sát thuyền lay động, phụ trách đưa hắn lên đảo chủ thuyền ba thúc cười ha ha đi tới. Tiểu đồng hương nghĩ gì thế? Gần hương tình càng kiếp, không dám hỏi người qua đường. Lời này đem Vương Ước cho trọng phát cười. Hắn không nghĩ tới da rẻ ngăm đen, đều là nở nụ cười lộ ra hai phiến vàng răng cửa lão người chèo thuyền có thể đến như thế một câu vẻ nho nhã thơ. Kết quả nhường hắn càng không có nghĩ tới chính là ba thúc người này rất hiểu lòng người, nhìn thấy hắn cười liền đoán ra hắn ý tứ. Làm sao? Đúng không xem lão thúc ta một bộ quê mùa dáng vẻ, liền cho rằng ta chỉ có thể nói lời thô tục, làm việc nặng. Vương Ước vội vàng xua tay, không dám không dám, ta nghe tiếp đón ta chú lãnh đạo giới thiệu qua, nói ba thúc ngực nhưng là lao sói biển, là phúc hải vạn sự thông, là thấy người thể diện quá lớn đây. Ba thúc cười to, giả vờ lao khí hoành thu nói rằng, tiểu chu lời này không khuyết đại, thúc ta khác không dám nói, đúng là có nhiều va chạm xã hội. Vương Ước móc ra chuẩn bị tốt hoa tử cho hắn lên một nhánh. Nhất thời, khói bụi mờ mịt, biển sương mù trở nên nước mũi lên. Xuyên đầu qua sương mù, ba thúc vẫn đục ánh mắt lại có chút thâm thúy lên. Tốt khói, hắn nói rằng, trẻ tuổi, nghe tiểu chu nói, ngươi vẫn là cái sữa trẻ con thời điểm liền bị cha mẹ ngươi mang theo rời đi đảo Thiên Ngai đi hô đô, vậy ngươi cần phải không biết ta ngoài đảo lịch sử. Cái này ta còn thực sự hiểu rõ. Vương Ước nói rằng, 1934 năm ngoài đảo Hải Phúc bắt đầu xây trấn có Phúc Hải trấn, sau đó từ từ có Hải Phúc huyện. Càng hướng về trước đây ở trước Thanh Quang tự thời kỳ, lúc đó Trạng Nguyên Chương kiện thực nghiệp cứu quốc xây dựng Giang Chiết ngư nghiệp công ty, khi đó có thuyền đánh cá liền ở Phúc Hải một vùng bắt đầu hành nghề, từ đây Hải Phúc huyện trở thành trọng yếu cảng cá. Đang chuẩn bị trang bức mở lớn ba thúc sử xuất, a, ngươi không phải không đầy tròn tuổi liền rời đi ta nơi này à? Vậy tại sao còn biết những việc này? Vương Ước nói rằng, ta phụ thân lúc sinh tiền cho ta giảng, hắn đối với quê hương rất có tình cảm, chỉ là hắn là giáo sư, sau đó bị điều đến nội địa dạy học, không thể không rời đi quê hương. Ba thúc cười nói, một mình ở nơi đất lạ làm khách, mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần. Ly hương kẻ lãng tử cái nào đối với quê hương không có tình cảm. Hắn trở về đề tài tập hợp lại bắt đầu trang bức, chúng ta hương ngư trường có tứ đại vụ cá, mùa xuân cá chiên bé tấn, mùa hạ mực tấn cùng cá đỏ dạ tấn, mùa đông mùa cá hố, cha ngươi từng kể cho ngươi những này vụ cá à? Vương Ước muốn nói chuyện, ba thúc lấy ác liệt ánh mắt nhìn kỹ hắn. Xã hội này còn có thể hay không tốt? Chúng ta làm tiền bối muốn thế nào mới có thể trang bức? Chú ý tới cái ánh mắt này, Vương Ước nổ tới cổ họng bên trong quẹo đi, nói rằng, cái này phụ thân ta không giảng qua. Ba thúc thỏa mãn phun ra một vòng khói, nói rằng, vậy ta ngày hôm nay muốn cho ngươi cẩn thận nói một chút, tại sao muốn giảng cái này đây? Bởi vì ngươi đừng xem chúng ta ngoài đảo hiện tại nhân khẩu khó khăn chán nản, đã từng cũng là dọa qua. Liên nói cái này những năm 70-80 đổi vụ cá, đặc biệt mùa đông mùa cá hố, cái này là tứ đại vụ cá bên trong sản lượng cao nhất, quy mô lớn nhất, từ lập đông bắt đầu, tuyết nhỏ đánh nhỏ, tuyết lớn đánh lớn, vẫn có thể đến đại hàn đây. Khi đó chúng ta Phúc Hải ngoài đảo có thể náo nhiệt, thường ngày nhân khẩu không tới 5 vạn người, đến mùa đông vụ cá bắt đầu, ta theo ngươi giảng ngươi không nếu không tin, đến thời điểm toàn quốc vùng duyên hải lập tức muốn tới mấy trăm ngàn người, mấy vạn chiếc thuyền đây. Vương Ước đúng lúc phát ra cảm thán âm thanh. Ba thúc về cho hắn một cái ngươi rất hiểu chuyện ánh mắt. Hắn lại hít một hơi thuốc lá nói rằng, vụ cá đồng thời, chúng ta mỗi cái trên đảo sẽ nô ra mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ vụ cá bộ chỉ huy, chí ít mười mấy vạn người sẽ tới rồi, cái này gọi là vụ cá đại hội chiến. Có thể Phúc Hải lập tức đến nhiều người như vậy, mở nhiều như vậy bộ chỉ huy, nào có nhà. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đảo tử nhiệt tình, đều là vì quốc gia, vì là tập thể phấn khởi chiến đấu mà, liền từng nhà tiếp nhận đến từ ngũ hồ tứ hải tham gia đại hội chiến chiến hữu, không có nhiều như vậy dường, mọi người liền ngả ra đất nghỉ, ăn chung nổi. Lời nói các ngươi thanh niên hiện tại không lý giải được, lúc đó ngươi không quản người ở nơi nào, chỉ cần nhìn thấy ta đảo tử hô một tiếng đồng chí, vậy ngươi chính là ta thân nhân, lúc đó người giản dị, mọi người đều đi theo lãnh tụ dốc hết sức đi về phía trước, tâm hướng về cùng nhau đi, tình hướng về một khối dùng, hết thể công tác chính là vì kiến thiết một cái mạnh mẽ chủ nghĩa xã hội Tân Trung Quốc. Vì lẽ đó các đồng chí đến rồi, ta đảo tử chắc chắn sẽ không kéo hông, các xã viên chính mình đưa ra một cái khẩu hiệu gọi là hai cái chỉ cần. Nói tới chỗ này hắn kích động lên, dùng sức vung vẩy nắm đấm trịnh trọng nói, chỉ cần trong nhà có thể nằm xuống địa phương liền không gọi đồng chí ngủ đầu đường. Chỉ cần trong nồi có một ngụm ăn liền không gọi đồng chí đói bụng. Kỳ thực ăn ngủ dễ bàn, chủ yếu là bộ chỉ huy không địa phương trải, phòng khách, phòng nhỏ, phòng ngủ cũng phải sử dụng, có thậm chí đặt ở dân chúng trong phòng bếp đầu, như vậy đến nấu cơm thời điểm, này bộ chỉ huy liền đến giải tán. Vương Ước cười ha ha. Hắn xem lão hán trong tay thuốc lá chỉ còn dư lại cái cuống thuốc lá, liền lại rút ra một cái đưa lên. Lão hán lần này không có trực tiếp đánh, hắn trước tiên nhìn một chút điếu thuốc lên bảng hiệu, phát hiện là Hoa Tử liền phóng tới lỗ thai lên gấp lên. Vương Ước nói rằng, khi đó nhất định rất náo nhiệt. Ba thuốc trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ, quá náo nhiệt, ngươi là cả đời không nhìn thấy cái kia cảnh tượng. Ngũ kim cửa hàng cùng cung tiêu xã đều bị làm sạch. Trạm xăng dầu, khi đó còn không gọi trạm xăng dầu, gọi công nghiệp dầu phục vụ xã, công nghiệp dầu phục vụ xã tồn kho thấy đấy. Lương quản kho cửa mở ra bột gạo toàn ra. Thực phẩm phụ tiệm đều là cung không đủ cầu. Hết thảy đơn vị đều muốn tăng giờ làm việc. Bệnh viện đại phu muốn đi bến tàu cắm điểm, dân binh mấy ngày liền đêm không ngớt bảo hộ thu hoạch cá phòng ngừa phái phản động đến làm phá hoại, khắp nơi mang theo quảng cáo, cắt vì thắng được vụ cá đại hội chiến thắng lợi. Hắn càng nói càng kích động, thân thể đều run rẩy lên. Vương Ước không biết hắn có hay không cao huyết áp, mau mau đưa cho hắn nước suối nhường hắn chậm rãi tâm tình. Ba thuốc đẩy ra, nói rằng, ta không khác, ngươi nghe ta nói, này còn không phải địa phương náo nhiệt nhất, ngươi biết nơi nào náo nhiệt nhất à? Vương Ước lắc đầu. Ba thuốc cười nói, nhắc nhở ngươi một hồi, theo máy có quan hệ. Vương Ước kinh hãi, theo gà có quan hệ. Khi đó xã hội bầu không khí như vậy chính khí, làm sao ta nơi này? Có điều đáp án này cũng là hợp tình hợp lý, dù sao mười mấy vạn ngư dân Hán tử hội tụ với một chỗ. Kết quả ba thuốc cho hắn một cái tát cười to nói, nghĩ gì thế? Là bến tàu một bên tiệm điện cơ. Cái kia tất cả đều là sửa ba máy, ngươi biết ba máy là cái gì hả? Vương Ước lúng túng lắc đầu một cái. Cái này hắn thật không biết. Ba thúc nói rằng, là bộ đàm, máy giỏ cá cùng radio. Khi đó người là thật nhiều, thuyền cũng thật nhiều, ta nhớ tới 73 năm, đúng, 73 năm thời điểm đến chúng ta Phúc Hải ngư trường hoạt động có hơn 8 vạn người, thuyền là 5,800 chiếc, đến 83 năm qua hoạt động ngư dân đến có 2,150,000 người, thuyền là 1 vạn chiếc. Khi đó chúng ta công xã muốn hô khẩu hiệu, gọi chính là mùa hế hàng biến mùa thịnh vượng. Cái gì cá lớn cá nhỏ, cá cha mẹ, cá tổ tông, cá con, cá cháu một mẹ hốt gọn. Nói tới chỗ này hắn bắt đầu thở dài, trên mặt lộ ra sầu dung. Vương Ước theo bản năng nói rằng, đây chính là quá độ vỡ ta. Ba thúc túi đầu nói rằng, là, nhưng khi đó không hiểu đạo lý này, cho rằng biển lớn là lấy mãi không hết. Kết quả sau đó Vương Tiểu Nhị tới đến, càng ngày càng tệ. Tài nguyên suy yếu, thật cờ mở nở khó chịu. Vương Ước lại đưa cho hắn một điếu thuốc. Ba thúc thuận lợi kẹp đến một bên khác lô thai lên, móc ra một bao lợi quần ngậm một điếu. Hiện tại chúng ta nơi này tốt hơn một chút hoang dại đồ vật đều tuyệt tích, cá đỏ dạ, cá chim bé, cá hố cùng con mực, đây là chúng ta lấy làm tự hào tứ đại nhà cá. Cái gì gọi là nhà cá? Từng nhà đều có thể mò đều có thể có cá. Kết quả bây giờ trừ cá hố có thể thấy, hoang dại lớn cá chiên bé cùng con mực toàn không đi. Cháu của ta năm nay 15 tuổi, ngươi nếu như đem cá đỏ dạ nhóc cùng cá chiên bé thả đồng thời, chỉ cần cái đầu không chênh lệch, hắn thậm chí không nhận rõ. Nay ở 7 mấy năm 8 mấy năm thời điểm, sao có thể tưởng tượng a? Vương Ước bồi tiếp hắn đồng thời thở dài. Ba thúc lại nói cho hắn lên năm đó vụ cá đại hội chiến chuyện cũ. Chỉ có nhắc lên cái đề tài này, hắn mới sẽ hăng hái. Theo mặt trời càng ngày càng cao, biển sương mù càng ngày càng nhạt, cuối cùng lái thuyền ba thúc nhi tự hô to một tiếng đảo thiên ai, Vương Ước bị gọi thân thể chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này đã rời xa bờ biển, nước biển không còn là vẩn đục xám, bụi, vàng, mà là trong suốt xanh lam. Có điều này không phải chuyện tốt. Ông Châu ở ngoài biển nước biển sở dĩ vẩn đục cùng ô nhiễm không quan hệ, đó là bởi vì mặt nam ngốc loan dòng nước cấm duyên nam đường ven biển hướng bắc lưu động, mặt phía bắc quỷ dòng nước lạnh cùng hoàng hải lạnh chảy duyên bắc đường ven biển hướng về nam lưu động, hai cỗ thủy triều, trào lưu ở đây tụ hợp, đáy biển bùn cùng trầm tích vật bị quấy lên. Mặt khác địa phương có ba cái đại giang chảy vào biển lớn, mang đến lượng lớn bùn cát, nước ngọt cùng nước biển giao hòa hình thành vùng duyên hải độc nhất hỗn hợp triều. Đáy biển trầm tích vật trôi nổi cho sinh vật biển cung cấp đồ ăn, hỗn hợp chiều cho chúng nó cung cấp nghỉ lại hoàn cảnh, lúc này mới có Phúc Hải lớn ngư trường. Đảo Thiên Ngai phụ cận nước biển trong suốt, nước quá trong ngắt không có cá, hoàn cảnh như vậy dưới thu hoạch cá sản lượng thường thường không tốt. Xanh thẳm trên biển là một tòa bích lục hòn đảo. Trên đảo là nhấp nhô núi, trên núi có vẫn tính tươi tốt cây, sở dĩ có vẻ bích lục là bởi vì trên núi dài ra rất nhiều dây leo. Dây xanh leo lên, từ chân núi bao trùm hướng về trên đỉnh ngọn núi. Dưới chân núi có hay không cửa sổ phong ốc, mặt trên đồng dạng mọc đầy dây xanh, trống rỗng, vắng ngắt. Ba thúc có chút thổ thức, Thiên Ngai Vương gia thôn trước đây rất náo nhiệt, đó là thôn lớn, thôn bí thư chi bộ Vương Hướng Hồng là cái có thể làm ra người. Trong thôn các ngươi còn có cái lao binh, nghe nói hắn ở Bắc Triều tiền đánh Mỹ đế lập được đại công, vẫn là này 2 năm chính phủ tra hồ sơ mới tra được, lúc đó chúng ta cũng không biết, ta lúc tuổi còn trẻ gặp hắn. Nói hắn lại lắc đầu, không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt càng là thổ thức. Hiện tại tốt hơn một chút ngoài đảo đều hoang vu thành bộ dáng này, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói chuyện, dị vãng không phải như vậy, 7 mấy năm 8 mấy năm thời điểm, nơi này nhiều náo nhiệt. Đảo Thiên Ngai còn có bến tàu nối liền biển lớn. Thuyền đánh cá dựa vào tòa này loạn choạng bến tàu, Vương Ước trên lưng cắm trại bọc lớn, nhấc lên hai cái lớn dương hành lý muốn lên bến tàu. Ba thúc rất nhiệt tình giúp hắn một tay, hai cái dương hành lý rất lớn rất nặng. Trở lại trên thuyền hắn nói rằng, chúng ta ở Kim Lan đảo ở, cách nơi này không xa, tiểu chu ủy thác ta chăm sóc ngươi, vì lẽ đó ngươi có cần phải gọi điện thoại cho ta, có điều nơi này tín hiệu không tốt, ngươi gọi điện thoại thời điểm cẩn thận một chút. Vương Ước cười nói, được, lão thúc, cảm ơn ngươi. Thuyền đánh cá ầm 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 vang, từ từ đi xa. Vương Ước thu hồi ánh mắt cẩn thận thì hơn mở. Sương lớn tuy rằng tiêu tan, có thể trên biển bệnh tấp lớn. Trên đảo đường lát đá mọc đầy rêu xanh, hắn đến rất cẩn thận đi, bằng không một cái trượt dễ dàng ngã. Nước biển vô bờ phát ra rầm rầm âm thanh. Mùa xuân vạn vật thức tỉnh, chim trùng nhiều thấy, thỉnh thoảng cũng có líu lo chít chít tiếng vang lên. Phương xa tình cờ có cano kéo còi hơi, nhưng chính là không có tiếng người. Hắn ngờ ngợ cảm giác mình bị xã hội loài người vứt bỏ. Thiên Ngai thôn phòng ốc chủ yếu phân tán ở đông bắc nơi, đông nam nơi cùng phía tây, bến tàu nối liền chính là hải đảo góc đông nam. Vương Ước thả xuống hành lý tìm ra thôn trang tin tức sổ thống kê cùng lao gia phả, kết quả hai cái sách vừa bắt đầu hắn cảm thấy không đúng, lao gia phả bên trong nhiều cái đồ vật. Hắn mở ra lão gia phả vừa nhìn, bên trong nhiều một cái cổ đại hình thức màu xanh lục chìa khóa. Chìa khóa là óng ánh long lanh màu bích lục, như là ngọc bích điêu thành, ngón út độ lớn, ngón giữa dài ngắn. Nhìn cái này chìa khóa hắn buồn bực, gia phả bên trong lúc nào có vật này. Hắn cầm lấy sách trên lưng bao đi tới gần nhất một tòa gạch đỏ xám nhà ngói trước. Đây là một tòa nhà cũ, vách tường loang lổ, hoang vu suy tàn. Cửa lớn sụp đổ dựa vào một cái cổ đại khóa sắt liền mới, như vậy Vương Ước nhìn khóa sắt lại nhìn trong tay ngọc bích chìa khóa, liền thử nghiệm cắm vào. Cũng không đồng bộ, khóa sắt ổ khóa càng to lớn hơn, ngọc bích chìa khóa trực tiếp liền cắm vào đi. Nhưng hắn vẫn là theo thói quen vặn vặn. Sau đó, rát một thanh âm vang lên. Khóa mở. Cửa lớn đánh tiếp mở, một gian đại khái 100 mét vuông diện tích tiểu cũ kho hàng xuất hiện. Chỉ có cửa không có cửa sổ, trống rỗng. Vương Ước thăm dò đi vào, đón lấy hắn cảm thấy không đúng, sau cửa lớn là sân nhà, làm sao sẽ trực tiếp xuất hiện kho hàng? Nhưng vào lúc này, phía sau hắn cửa lớn tự động đóng lại. Vô thanh vô tức đóng. Trước mắt hắn nhất thời đèn kịt một màu. Cái này hắn sợ đến tại chỗ có chứng, khá là quái dị, chính mình đến mau mau chạy trốn, này đảo không thể ngốc, đến mau mau về trên đại lục. Thôn hoang vắng dã linh nhà cũ tự động đóng cửa, đây là phim ma tiêu phối nội dung vợ kịch. Vương Ước vội vàng đi kéo cửa. Ván cửa thuận lợi mở ra, hắn lập tức đi ra ngoài. Ngoài cửa ánh mặt trời sáng lạ, đâm vào hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại. Mà theo mở cửa có một trận to rõ cao vút tiếng la truyền vào lỗ tai của hắn. Vĩ đại lãnh tụ giáo dục chúng ta phương châm giáo dục, nên khiến thụ giáo dục người, ở đức dục, trí dục, thể dục mấy phương diện đều chiếm được phát triển, trở thành có chủ nghĩa xã hội giác ngộ, có văn hóa người lao động. Vì là cách mạng bảo hộ thị lực, dự phòng cận thị, mắt vật lý trị liệu hiện tại bắt đầu. Nhắm mắt, tân thủ vào trận, còn thỉnh chư vị lao tài xế nhiều mang mang. Thấu chương xong. Chương 2. Cửa mở ra đóng lại, 40 năm trôi qua. Bên hai nhắm mắt dư âm vẫn còn. Nhưng là đón ánh mặt trời chói mắt, Vương Ước nhưng nỗ lực trận to hai mắt. Hắn đương nhiên không phải cái run em ở, hắn như thế làm là bởi vì khó có thể tin. Một cái cũ kỹ đường phố vắt ngang trước mắt, trên đường phố người đi đường qua lại quần áo hình thức cùng sắc thái rất chỉ một. Nam nhân hoặc là ăn mặc màu lam đậm liệt thà trang, hoặc là khoác màu xanh quần áo khoác, trên chân giẫm xanh dép cao su. Nữ nhân quần áo màu sắc tươi đẹp một ít, có màu đỏ có màu vàng, nhưng quần hầu như đều là nâu đậm sắc, trên chân xuyên giày không phải giày vải cũ chính là da nhân tạo giày da. Một chiếc xe đạp xảo quyệt ở trong đám người xen kẽ, len ken chuông xe âm thanh không dứt bên hai. Càng vang dội chính là đối diện phát thanh bên trong nữ nhân sắc bén âm thanh, thứ nhất tiết, Nhu Thiên ấn huyệt. Vương Ước hướng về đối diện xem. Xuyên thấu qua hành người thân ảnh hắn nhìn thấy hai phiến xanh sơn cửa sắt, cửa hướng về hai bên là thật dài gạch đỏ tường, trong đó một bên mang theo cái nền trắng bảng gỗ con, mặt trên viết ông Châu Thị Hồng Kỳ tiểu học. Nhìn thấy trước mắt bên hai bên trong nghe nhường hắn theo bản năng rủi rủi con mắt. Chờ hắn thả tay xuống lại nhìn, nhìn thấy vẫn là tình cảnh này. Rất lạnh trời, hắn phía sau lưng tại chỗ đổ mồ hôi, trời ạ, ta xuyên qua rồi. Có tóc quan phụ nữ nghe được tiếng nói của hắn bước nhanh đi tới, hỏi, "Ồ, ngươi là ai? Ngươi làm sao ở cửa nhà ta?" Vương Ước hướng nàng nháy mắt mấy cái, sau đó mau mau quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn kho hàng không gặp, lớn cửa đóng lại, hiện tại phía sau hắn là một tấm tầm thường màu nâu nhạt tấm ván gỗ cửa lớn. Phụ nữ cao mày lộ ra vẻ ngờ vực, nàng trên dưới đánh giá Vương Ước, chợt xoay người chạy. Trên đường phố cất bước người bên trong có không ít cũng quay đầu đánh giá hắn. Vương Ước không nhịn được túi đầu cũng đánh giá chính mình, trên người mặc bã lì nổ quần bò, chân đạp hồng tinh hệ kệ giày thể thao, chính mình trang phục theo cả con đường nói thực sự không khớp. Có điều này không trọng yếu, hiện tại việc cấp bách là hắn đến xuyên trở lại. Không nghi ngờ chút nào, hắn xuyên qua theo trong tay hắn cái này kỳ quái xuất hiện chìa khóa đồng có quan hệ. Hắn có lòng muốn tìm một cái tiểu cũ khóa cụ thử một lần, nhưng hắn nhìn chung quanh một chút, nơi này khóa cửa đều là mới kiểu khóa, chìa khóa đồng quá to lớn, hiển nhiên không chen vào lọt. Lúc này hắn nhìn thấy vừa nãy chạy đi bốn tóc phụ nữ lại chạy về đến rồi, đồng thời trở về còn có mỗi người đầu hán tử trung niên cao lớn. Hán tử đầu đội mũ sĩ quá lớn, mũ trên có nền đỏ màu vàng cảnh huy, một thân toàn màu xanh lam sắc thực thể cảnh phục, cổ áo trên có đỏ chót phù hiệu, là cái cảnh sát. Vương Ước ở những năm 70-80 điện ảnh phim truyền hình bên trong gặp bộ cảnh phục này. Cao to cảnh sát bước nhanh đi tới hắn trước mặt, sắc mặt bó quá chặt, người tên là gì? Người ở nơi nào? Vương Ước nỗ lực gắng giữ tỉnh táo, nói rằng, ta gọi Vương Ước, cái kia cảnh sát đồng chí, khụ khụ, ta là tới tìm thân. Cảnh sát lập tức hỏi, tìm cái gì thân? Thư giới thiệu mang à? Thư giới thiệu? Chính mình nào có thư giới thiệu? Vương Ước trong lòng tiêu khổ, mau mau giơ lên ra phả cho cảnh sát xem, nói rằng, là như vậy, cảnh sát đồng chí, nhà ta là từ Hải Phúc huyện đảo Thiên Ngai Vương gia thôn chuyển đi ra ngoài, lúc đó đi thời điểm còn mang tới Vương gia chúng ta giá phả. Hải Phúc huyện Vương gia thôn. Vương gia đại đội. Cái kia Vương Hướng Hồng là người nào? Cảnh sát cảnh giác đánh gây hắn, thuận lợi tiếp đi ra phả mở ra lật lên xem đến. Là thúc thúc ta là từ thủ đô đến, cha mẹ ta tả thế, cho nên muốn quay lại tìm cố hương. Vương Ước trả lời. Vốn tóc phụ nữ tò mò hỏi, hiện tại thủ đô xuyên quần áo ba lô đều như thế thời thượng nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là từ nước ngoài đến, là cái đặc vụ đây. Đặc vụ không đến nỗi, đặc vụ không cái này trang phục. Cảnh sát vừa nói chuyện một bên nhanh chóng lật xem ra phả, lật đến cuối cùng hỏi, vậy ngươi thư giới thiệu đây? Vương Ước nói rằng, thư giới thiệu của ta là trường học của chúng ta cho mở, ta lo lắng sẽ bị trộm, ta tiền liền bị trộm mất, vì lẽ đó bị ta đặt ở hố đô bạn học trong nhà, hành lý của ta cũng đặt ở gia đình hắn, ta nghĩ tìm được trước quê hương, tất cả rõ ràng lại đi nắm thư giới thiệu cùng hành lý. Trung niên cảnh sát gật gù lại hỏi, Ngươi muốn đi đảo Thiên Ngai, vậy làm sao tới nơi này? Vương Ước cười khổ nói, ta ngày hôm nay mới vừa tới bên này, không biết làm sao ngồi thuyền, cũng không biết đường đi, cho nên muốn tìm người hỏi thăm một chút, kết quả nhường này đại tàu hiểu lầm. Trung niên cảnh sát tiếp tục ngờ vực đánh giá hắn, đánh giá Vương Ước sợ hãi trong lòng. Cuối cùng, hắn đưa tay đùng lập tức đem ra phả cho khép lại, nói rằng, nếu như vậy, ta đưa ngươi đi Vương gia đại đội. Nói tới chỗ này hắn chỉ về Vương Ước mặt, ngươi tốt nhất thẳng thắn bằng dao, đừng ra vẻ, ta biết hướng về đỏ bí thư, nếu như đến Vương gia đại đội phát hiện ngươi nói láo, vậy ta tuyệt không tha cho ngươi. Vương Ước cười càng khổ, đáng không dám, tuyệt đối không dám. Trung niên cảnh sát mang theo hắn rời đi. Đường phố đồn công an liền ở bên cạnh, hắn nhường Vương Ước ở phòng thường trực cửa chờ đợi, chính mình bước nhanh chạy vào nhà lầu. Phòng thường trực cửa có còn chưa phân phát báo chí. Vương Ước mau mau cầm lấy một tấm nhìn lại. Đây là một phần Nhân dân báo ngày, đầu bản đầu đề là Nam Giảng bốn đẹp hoạt động phải được thường hóa chế độ hóa, bên cạnh tin tức tiêu đề là người lãnh đạo quốc gia gặp gỡ Bở Dạ Xỉ ngoại trưởng cách Sấm La thời điểm nói thế giới thứ ba quốc gia tăng mạnh hợp tác phi thường trọng yếu. Lại nhìn kiểu chữ nhỏ rất nhiều thời giờ. 1982 năm ngày 26 tháng 3. Nhân tuất năm ngày mùng ngày 2 tháng 3. Thấy rõ thời gian này Vương Ước hít vào một ngụm khí lạnh. Nay vừa mở cửa mở rơi mất 40 năm thời gian. Trung niên cảnh sát rất mau trở lại đến. Hắn buộc lên vũ trang mang, đứng lên xuống lục bộ, trên bả vai còn xách cái lớn công tác bao, nói rằng, đi, ngươi theo ta đi Vương gia đại đội, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải là thật hay không đến thăm người thân người nhà họ Vương. Hắn nói chuyện làm việc đều là lôi lệ phong hành, mang theo Vương Ước thẳng đến ven biển trạm vận chuyển hành khách, đến sau vừa vặn có một chiếc cũ kỹ loại cỡ lớn thuyền gỗ dựa vào cảng. Vương Ước chính đang lo lắng làm sao đưa tiền đây mua vé, một cái người gửi thư trang phục người trung niên hướng trung niên cảnh sát phất tay, đại trang. Trung niên cảnh sát với hắn nhiệt tình nắm tay, chỉ vào Vương Ước đem tình huống giới thiệu một chút. Người gửi thư gọi Trương Hữu Tín, trung niên cảnh sát gọi Trang Mã Thương, này chiếc loại cỡ lớn thuyền gỗ gọi trên biển anh hùng số 6, khách hàng lưỡng dụng đồng thời gồm nhiều mặt gửi qua bưu điện nghiệp vụ, vì lẽ đó Trương Hữu Tín mang hai người lên thuyền, bớt đi hai tấm vé tàu. Trên đường hai người đi rất gấp, Vương Ước chưa kịp quan sát tỉ mỉ cái thời đại này ông châu thị diện mạo thành phố thị mạo. Lên thuyền sau nhàn rỗi hắn tùy ý hướng về bốn phía xem, phát hiện này thuyền thiết bị điều kiện rất kém cỏi. Này chiếc vận chuyển hành khách thuyền là một thuyền buồm cải tạo thành động cơ thuyền, gọi là trên biển anh hùng số 6, khách hàng hai vận, mặt trên không có cố định chỗ ngồi, ai nhìn kỹ chỗ nào liền hướng nơi nào ngồi, trong khoang bong tàu chen đến tràn đầy. Vương Ước cùng Trang Mãn Thương cũng bị chen cách, hắn bị chen ở bong tàu lên, đi phía trái vừa nhìn là người hiếu kỳ đánh giá hắn bác gái, hướng về bên phải xem là người hiếu kỳ đánh giá hắn, nghe con. Nghe con mở to mắt to, ánh mắt trong suốt mà thâm tình. Còn rất mi thanh mục tú. Trang Mãn Thương chen trở về, nghiêm túc quát lớn hắn nói, đừng có chạy lung tung, không cho phép rời đi con mắt của ta. Vương Ước cười khổ đáp ứng, Trang Mãn Thương lại quát lớn hắn, đừng cập nhà. Hắn hai câu này đi ra, bên cạnh hai người rộng rãi. Không ai dám sát bên Vương Ước, các hành khách dồn dập tránh ra, sau đó tụ lại cùng nhau kề thái nói nhỏ. Làm gì vậy? Chào đi loạn, ngươi nhìn hắn xuyên bác, học, liền theo ta ở hô đô thấy đi loạn như thế. Theo tiếng còi hơi kêu lên, một đạo khói đen bị gió biển thổi loạn, thuyền gỗ từ từ chạy khỏi. Trang Mãn Thương rất chú trọng hình tượng của bản thân, ngồi chính là eo lưng thẳng tắp, khép hai chân lại. Nhưng một lát sau hắn bắt đầu lén lút kéo ống quần gái lên, phát hiện không ai quan tâm chính mình, hắn lại kéo ống tay áo hướng về trong tay nổ bãi nước bọt liền gái mang xoa. Vương Ước vừa nghiêng đầu, nhìn thấy trên đùi hắn trên cánh tay đều là màu đỏ sậm lấm tấm, có nối liền thành một đường, có chính là hình tam giác. Trang Mãn Thương kéo lên tay áo nói rằng, ngươi nhìn cái gì? Vương Ước không trả lời mà hỏi lại, đây là bị bọ chét cắn đi. Trang Mãn Thương gật gù. Vương Ước từ ba lô nhỏ trong túi tìm ra một ống thuốc mỡ đưa cho hắn, dùng cái này, bị sâu cắn sau rất hữu hiệu. Nay quản thuốc mỡ là len ken rừng ngựa cao, hắn vì là hoang đảo hành trình cố ý chuẩn bị, nhập khẩu cao cấp quỷ sản phẩm. Mặt trên tất cả đều là nhật văn, hắn đều xem không hiểu chớ nói chi là Trang Mãn Thương, vì lẽ đó hắn không lo lắng sẽ tiết lộ thân phận mình tin tức. Trang Mãn Thương bắt được đầu đuôi to đánh màu trắng dược quản cảm thấy mới mẻ, hắn nhìn kỹ lại cảnh giác lên, phía trên này là chữ gì? Vương Ước nói rằng, là nhật văn. Quỷ đồ vật. Trang Mãn Thương hỏi, sau đó không chờ hắn trả lời liền cho nhét vào trở về căm giận nói, ta không cần quỷ đồ vật, chết cũng không cần. Mới vừa sắp xếp cẩn thận thư tín chen lại đây Trương Hữu Tín cũng nói, đúng, không thể dùng quỷ đồ vật, tiểu quỷ tử hòng đấu. Vương Ước nói rằng, không phải, này không phải quỷ, là chúng ta sản xuất bán cho quỷ. Hiện tại cải cách mở ra, muốn kiếm lời ngoại hối mà. Trang Mãn Thương do dự một chút, lúc này mới cầm về nặn ra một điểm lao ở trên đùi trên cánh tay. Này quản thuốc mỡ là kích thích tố dược, dừng ngứa tiêu sưng năng lực rất mạnh. Trang Mãn Thương bôi không nhiều sẽ lộ ra kinh ngạc vẻ, hỏi, cái này dễ sử dụng, ngươi là nơi nào mua? Vương Ước thuận miệng nói rằng, ở thủ đô Bách Hóa nhà lớn mua. Nghe nói như thế, Trương Hữu Tín nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy đều là kính nể, thủ đô Bách Hóa nhà lớn là Trương Bình Quý đồng chí chỗ làm việc. Vấn đề này đem Vương Ước hỏi choáng váng. Trương Bình Quý là ai? Nhưng hắn trả lời không thể do dự, liền nói, đúng. Trương Hữu Tín lại hỏi, vậy ngươi gặp Trương Bình Quý đồng chí à? Qua báo chí nói hắn có một trào chuẩn, một cái thanh đặc sắc, ngươi từng trải qua à? Vương Ước mau mau tiếc nuối lắc đầu, không có, ta đi rất ít. Hắn rõ ràng nói nhiều tất lỡ lời đạo lý, không dám tiếp tục mở miệng lung tung. Trang Mãn Thương trên lưng, trên lồng ngực cũng bị bọ chét cắn, chỉ là dưới tình huống này không tiện bôi lên. Vương Ước liền đem thuốc mỡ đưa cho hắn, Trang thúc thúc ngươi nhận lấy, sau khi về nhà bôi một hồi. Trang Mãn Thương ý chí kiên định từ chối, nhưng hắn từng trải qua thuốc mỡ uy lực, vì lẽ đó dù sao cũng hơi động lòng, liền hỏi, thuốc mỡ này bao nhiêu tiền? Ta mua lại đi. Vương Ước theo thói quen nói rằng, không mấy khối tiền. Mấy khối tiền? Trang Mãn Thương cùng Trương Hữu Tín phát ra trăm miệng một lời hỏi ngược lại. Trương Hữu Tín rất nhanh phản ứng lại, thở dài nói, châm luôn nói tốt, tiện nghi không hàng tốt, hàng tốt không rẻ, ta dùng để kiếm lời ngoại hối đồ vật chính là quý, ta sớm xem báo nói tiểu quỷ tử so với ta có tiền, bọn họ đồ nơi đó so với ta quý. Lời này nhường Trang Mãn Thương không thoải mái. Hắn nói rằng, ngươi đây là nước ngoài mặt trăng so với trong nước tròn lo gì, bọn họ đồ nơi đó so với chúng ta quý, đó là bởi vì bọn họ sinh sống ở nước sôi lửa bỏng tư bản chủ nghĩa quốc gia, cũng không phải bọn họ so với ta có tiền. Trương Hữu Tín trừng mắt nói rằng, ngươi đừng cho ta chủ mũ, tiểu quỷ tử so với ta có tiền là sự thực, ngươi xem báo. Hắn lấy ra mới nhất Nhân Dân báo ngày, cho Trang Mãn Thương xem, các lãnh đạo ở toàn quốc chiến sĩ thi đua, tiên tiến tập thể cùng cá nhân khen ngợi trong đại hội nói rồi, nước ta tình huống hiện nay có thể quy nạp vì là hai trường hợp, một là lạc hậu bần cùng, hai là có hy vọng. Trang Mãn Thương nhìn một chút báo chí, đối với Vương Ước nói rằng, thuốc mỡ này quá đắt, ta không mua. Trương Hữu Tín đưa tay muốn đi lấy thuốc mỡ, lao Trang ngươi không mua ta mua, tiểu đồng chí ngươi đem nó bán cho ta đi. Trang Mãn Thương rất có tinh thần trọng nghĩa nhấn ở cổ tay hắn, nói, và ngươi một cái lớn bầu rượu từ đâu tới tiền mua đồ của người ta. Ngươi ngày hôm nay chi ngày mai sẽ uống rượu, trong tay còn có tiền. Trương Hữu Tín nói rằng, ta không tiền nhưng có phiếu lương cùng phiếu thịt. Người ta thủ đô đến đồng chí, còn có thể thiếu mất phiếu lương cùng phiếu thịt. Trang Mãn Thương nhíu môi. Trương Hữu Tín mặt người, hắn nhìn thuốc mỡ lại chuyển động con ngươi bỗng nhiên nở nụ cười, nói rằng, hắn không thiếu phiếu lương cùng phiếu thịt nhưng tuyệt đối thiếu cái này phiếu. Nói hắn mở ra túi công văn, từ bên trong tường kép bên trong cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một loạt kem biểu diễn ra. Tấu chương xong. Chương 3, 40 năm trước cố hương. Kem nền đỏ ảnh đen. Trên ảnh ngồi cái một mặt ngậm bức hầu tử, bên trái dựng thẳng viết hai hàng chữ, Nhân Dân Trung Quốc Bưu Chính, canh thân năm. Bên phải bên trong góc thì lại viết 1980, 8 phân chữ. Trang Mãn Thương hỏi, ngươi lấy ra vài tờ kem tới làm gì? Đổi thuốc mỡ nha, Trương Hữu Tín nói rằng, này không phải phổ thông kem, đây là năm trước phát hành kỷ phiếu. 1980 năm kỷ phiếu. Vương Ước nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn tuy rằng không chơi thu gom, nhưng cũng đã từng nghe nói 80 năm kỷ phiếu nghe đồn, này khoản kem ở chính mình thời đại rất đáng giá, có một tấm phiếu một bộ phòng lời giải thích. Trang Mãn Thương cũng không biết những tin tức này, hắn nói rằng, lão Trương ngươi có thể lê gớm, ngươi chuẩn bị dùng này kem thay đổi người ta thuốc mỡ. Một tấm kem là 8 phân tiền, trong tay ngươi 1, 2, 3, 4, 5 tổng cộng là 6 tấm kem, 4 mao 8 phân, người ta này quản xuất khẩu nước ngoài kiếm lời ngoại hối cao cấp thuốc mỡ vài nguyên đây. Nói hắn lại lưu lưới, một ống thuốc mỡ vài nguyên, thuốc mỡ này cái ống dùng giấy thép vàng đánh. Trương Hữu Tín sốt ruột nói rằng, ngươi đừng xem khỉ mệnh giá giá trị là 8 phân tiền, kỳ thực nó giá trị lớn hơn nhiều, này phiếu năm trước định chính là in 800 vạn tấm, nhưng cuối cùng liền in 500 vạn. Hiện tại cải cách mở ra, người thành phố bắt đầu sưu tập kem, ta nghe cục trưởng chúng ta nói hiện tại tỉnh thành cùng Hỗ Đô muốn mở sưu tập kem công ty đây, này khỉ phiếu sau đó khẳng định tăng giá gấp 10 lần không vấn đề. Lời này nhường Vương Ước đối với hắn đánh giá cao mấy phần. Trương Hữu Tín dung mạo rất viết ngoáy, có thể đầu rất linh hiện ra. Cái này cũng là thể chế bên trong người ưu thế, xuân nước sông ấm vị tiên tri. Hắn đem thuốc mỡ đưa cho Trương Hữu Tín tiếp nhận một loạt khỉ phiếu, cười nói, Trang đồng chí cùng Trương đồng chí chớ vì như thế cái vật nhỏ cãi vã, này khoản buôn bán ta làm. Khỉ phiếu chính là thời đại này bị quỷ, tăng giá tiềm lực to lớn. Vương Ước biết bất luận bích lục chìa khóa có được hay không dẫn hắn xuyên qua, thời đại bánh xe đều sẽ chuyển hướng tương lai, vì lẽ đó này khỉ phiếu là rất có thu gom giá trị. 6 tấm khỉ phiếu 6 phòng xếp. Dù cho hắn lại cũng không trở về được 22 năm, cái kia có khỉ phiếu, hắn khoảng cách ngày sau nằm thuê tháng ngày cũng gần rồi một bước. Trang Mãn Thương cũng không biết chuyện này, hắn nhìn thấy Trương Hữu Tín vui sướng hài lòng đem thuốc mỡ cất vào túi công văn, liền đối với Vương Ước lắc lắc đầu. Ai bất hạnh, nộ không tranh. Trên biển anh hùng số 6 cũng sẽ không trực tiếp lao tới đảo Thiên Ngai, mục đích của nó ở Hải Phúc huyện bến tàu. Bất quá bọn hắn muốn đi đảo Thiên Ngai cũng thuận tiện, Trương Hữu Tín làm người gửi thư hiệu biết bến tàu lên hết thảy chạy thuyền. Hắn tìm một chiếc động cơ dầu ma rút sắt lá thuyền đưa hai người đi hướng về đảo Thiên Ngai, nay thiên hải thượng phong lớn, sắt lá thuyền theo gió vượt sóng. Có đảo nhỏ lướt qua như thế thổi qua, mặt sau lại là một hòn đảo xuất hiện. Trên hòn đảo cây cối xanh um tươi tốt, bốn phía thuyền nhỏ theo sóng dập dờn, gọi ký hiệu, hát ngư ca âm thanh theo tiếng sóng biển quần quần không ngừng truyền tới. Sóng biển đánh trên đảo đá ngầm bắn lên hạt nước, có lao nhân ngồi xổm ở trên đá ngầm thả câu. Trên đảo có phụ nữ cùng hài tử bóng người xuyên tới xuyên lui, bận điệu, khí thế ngất trời. Đảo Thiên Ngai đến. Trang Mãn Thương đứng lên đến nắm thật chặt vũ trang mang. Vương Ước cả kinh, đây là đảo Thiên Ngai. Vẹn vẹn mấy tiếng khác biệt, hắn nhìn thấy nhưng là hai tòa hoàn toàn khác nhau hòn đảo. Không trách hắn nhãn lực kém. Buổi sáng nhìn thấy đảo Thiên Ngai lên hoàng vù suy yếu, đầy khắp núi đồi đều là dây leo. Mà bây giờ bày ra ở trước mặt hắn đảo Thiên Ngai sức sống mười phần, trên đảo Hải Sơn cùng bốn phía mặt biển đều có bóng người, đều có vang dội tiếng la. Sắt lá thuyền dựa vào bến tàu, lúc này một bến tàu cũng rất rắn chắc, một bên còn nhìn chằm chằm thanh dài tấm ván gỗ, mặt trên dùng sơn đỏ viết một hàng chữ lớn. Chào cách mạng, xúc sản xuất, xúc công tác, xúc chiến bị. Mấy con chó từ trên bờ chạy như điên tới, go go go. Cách đó không xa có một chiếc thuyền gỗ nhanh chóng bay tới gần bến tàu, Vương Ước hiếu kỳ nhìn sang. Đây là một chiếc làm bằng gỗ thuyền buồm. Đầu thuyền giống như đầu chim, thân thuyền dài thẳng, từ đầu thuyền hướng về hai bên thân thuyền cắt thoa một cái màu xanh lục chống phân hủy sơn, phía dưới có màu đen nô ra con mắt, như vậy hai cái xanh sơn dường như hai cái xanh lông mày, mi thanh mục tú. Trên thuyền một trước một sau đứng hai cái gậy tiểu hỏa, đằng trước tiểu hỏa gọi Vương Đông Phong, hắn nhận thức Trang Mãn Thương. Nguyên lai Trang Mãn Thương là hải quân bộ đội chuyển nghề đến địa phương đồn công an, hắn còn kiêm thị võ trang bộ dân binh huấn luyện viên chức vụ, Vương Đông Phong là đảo Thiên Nhai một tên dân binh, theo hắn thụ huấn qua. Song Vương túi chào hỏi, Trang Mãn Thương uy nghiêm hỏi, các ngươi bí thư chi bộ đây? Ta có việc tìm hắn. Vương Đông Phong nói rằng, hai ngày nay thư ký chúng ta Nhiễm Phong Hàn vẫn ở nuôi trong nhà bệnh, ta mang ngươi tới. Ạch, cái này đồng chí là ai? Mới tới lao sư à? Mặt sau thanh niên thầm nói, ngươi nhìn hắn xuyên màu sắc rực rỡ, lớn lên đẹp trai đẹp đẽ nào có lao sư dạng. Thượng cấp đừng lại cho thôn chúng ta trang điểm cái đi loạn con lại đây. Trang Mãn Thương nói rằng, đừng nói mỏ, dẫn ta đi gặp các ngươi bí thư. Vương Ước biết, vào lúc này Vương gia đại đội bí thư vẫn là Vương Hướng Hồng. Đây là một nhân vật lợi hại, hắn không bao lâu tham gia trên biển đội công tác vũ trang, sau đó có chiến công lên tới bộ đội chủ lực, còn đánh qua độ sông chiến dịch tiến vào thành Kim Lăng. Độ sông chiến dịch kết thúc, trung ương quân ủy quyết định giải phóng Ông Châu một vùng, Vương Hướng Hồng bởi vì anh dũng thiện chiến thêm vào quen thuộc địa phương biển tình liền bị điều đến hiểu rõ thả bộ đội, kết quả liên tục lập công, vào đảng thăng chức làm đến đại đội trưởng. Theo toàn quốc giải phóng, quốc gia bắt đầu phát triển dân sinh, lúc này Vương Hướng Hồng nghĩ đến chính mình cô treo ở ngoài biển nghèo khó quê hương, liền nhiều lần đánh báo cáo thỉnh cầu phục hồi như cũ về nhà dẫn dắt các hương thân chạy tiểu khang. Phục viên sau trên đảo vừa vặn ở kiến thiết dân chủ chính quyền, hắn là trong thôn duy nhất đảng viên, lại là lập được công quân nhân, phụ thân vẫn là trong thôn tộc lão, cuối cùng người trong thôn tâm phục khẩu phục đề cử hắn làm trưởng thôn, mà thượng cấp cũng phê chuẩn hắn trở thành thôn bí thư chi bộ. Vương Đông Phong dẫn đường, đi chân trần đạp ở một bến tàu lên phát ra vang ầm ầm âm thanh. Có chó khí thế hùng hổ hướng Vương Ước nghe răng niết miệng cũng sù lông, lặng lẽ theo ở phía sau lại muốn hướng hắn cổ chân ngậm ăn. Trang Mãn Thương thẳng thắn lưu loát cho nó một ước, cái kia chó gào một tiếng hét thảm bay đến trong nước. Cái khác chó con đuôi liền chạy. Vương Ước giật mình. Nhà chó vẫn như thế dã. Bọn họ dưới bến tàu sau chính diện liền có một tòa phòng ốc, Vương Đông Phong trực tiếp đi tới, Vương Ước run lập cập, này không phải là mình xuyên qua trước mở ra cái kia phòng ốc à. Lúc này tường viện trong lúc đó cửa lớn là hai phiến khảo cứu lên sơn tấm ván gỗ cửa, cửa lớn mở rộng, trong sân cây đào chính đang đâm chồi dài lá, cây dưới có gà mẹ ở túi đầu kiếm ăn. Một cái khoác quân xanh áo khoác trung lão niên ngồi ở cửa ngáy ngủ, trong lồng ngực ôm một con lông trắng hoàng ban mèo, mèo cũng ở ngáy ngủ. Vương Đông Phong ở cửa cao hứng gọi, bí thư chi bộ, ngươi xem ai đến rồi. Trung lão niên chính là Vương Hướng Hồng, năm nay hơn 50 tuổi, hai thính mắt tinh, khôi ngô cường tráng. Hắn nghe được tiếng la nhanh chóng mở mắt ra, thấy rõ Trang Mãn Thương dáng vẻ sau liền lập tức đứng lên, tiểu Trang à, cái gì gió đem ngươi thổi tới. Trang Mãn Thương bước nhanh đi vào cùng hắn nắm tay, trên mặt lần đầu lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười, lão ban trưởng, ta đã sớm nên tới thăm ngươi một chút, có thể bận rộn công việc. Đừng nói lời khách sáo, ngươi có cái gì nên đến xem ta. Hiện tại các ngươi trong thành trị an loạn, các ngươi công tác trọng trách nặng a. Vương Hướng Hồng nói rằng, vì lẽ đó ngươi lần này tới là vì cái gì? Đúng không, công an cơ quan có nhiệm vụ gì cần chúng ta phối hợp? Trang Mãn Thương kéo hắn một cái, thấp giọng nói, mượn một bước nói chuyện. Hai người đi cửa nói thầm vài câu, hắn lấy ra Vương gia giá phả. Vương Hướng Hồng lập tức kích động, khoác lên người áo khoác nhất thời rơi xuống. Đúng, đây là chúng ta Vương thị giá phả. Ta làm sao sẽ không nhận ra? Một chút nhận ra. Hắn vừa nhanh chạy bộ hướng về Vương Ước. Đi lại sinh gió, uy vũ có uy. Vương Ước bị bức ép theo bản năng lui về phía sau. Vương Hướng Hồng đi tới sau cẩn thận tỉ mỉ hắn, hỏi, cha ngươi gọi cái gì? Vương Ước nói rằng, gọi Vương Tường Văn. Vương Hướng Hồng cùng gia gia hắn là đồng lứa người, đều là tường chữ bối. Vương Hướng Hồng tên thật gọi Vương Tường Hồng, gia nhập bộ đội sau đổi tên là Vương Hướng Hồng. Vương Tường Văn là Vương Ước gia gia, hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng hướng về cha xin lỗi, vì bảo mệnh hắn đến giả mạo cha thân phận. Căn cứ hắn biết, hiện tại cha hắn còn ở Đông Bắc trong nông trường đến trường đây, vẫn muốn đến 1987 năm mới sẽ trở lại trên đảo. Vương Hướng Hồng lập tức quay đầu hướng Trang Mãn Thương nói rằng, Trang đồng chí, không sai, đây quả thật là Vương gia chúng ta hậu nhân, cha hắn là ta không xuất ngũ ca, này không sai. Trang Mãn Thương ngẩn người nói rằng, như ngươi vậy liền xác định thân phận của hắn, không cần lại cẩn thận hỏi một chút. Vương Hướng Hồng nói rằng, hỏi cái gì nha? Hắn này gương mặt rõ ràng chính là cha hắn dáng vẻ, ngươi xem ta mặt, hai ta có hay không giống? Trang Mãn Thương do dự nói rằng, khá giống, nhưng là, không cần nhưng là, hắn chính là Vương gia chúng ta hậu nhân. Vương Hướng Hồng chắc chắn nói rằng. Trang Mãn Thương lại hỏi, vậy các ngươi Vương gia già phả làm sao ở trong tay hắn? Vương Hướng Hồng theo bản năng thở dài, nói rằng, việc này ta nắm chắc, Trang đồng chí, việc này sau đó có cơ hội ta nói tiếp cho ngươi nghe. Cái này đồng chí đúng là Vương gia chúng ta hậu nhân. Nói xong hắn đi nắm chặt Vương Ước hai tay hỏi, cha ngươi lúc đó rời đi trên đảo thời điểm ngươi còn nhỏ, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi lớn như vậy, ngươi gọi Vương Đông Thanh, có đúng hay không? Vương Ước cha xác thực gọi Vương Đông Thanh, nhưng hắn không thể nhận danh tự này, liền giải thích, ta theo cha ta đi Đông Bắc sau đó, cha ta cho ta sửa lại tên, đổi thành cứ gọi Vương Ước. Danh tự này tựa hồ xúc động Vương Hướng Hồng, Vương Hướng Hồng lẩm bẩm nói, Vương Ước nhà, ai? Trang Mãn Thương cơ cảnh hỏi, ngươi không phải nói ngươi ở thủ đô học à? Tại sao lại theo Đông Bắc dính líu quan hệ? Vương Ước miệng đầy chạy xe lửa, há? Là như vậy, ta ở Đông Bắc đọc sách, sau đó thi học thi đến thủ đô. Trang Mãn Thương còn muốn hỏi, Vương Hướng Hồng kích động nói, ngươi ở thủ đô đọc qua sách. Này nha, có tiền đồ, ngươi có tiền đồ. Vương Ước gật đầu. Vương Hướng Hồng một tay cầm tay hắn cổ tay một tay dũng cảm dơ dơ, nói rằng, Đông Phong, ngươi đi theo Văn Thư nói một tiếng, đi trong kho làm điểm thực phẩm tươi sống đêm nay bày ra đến. Chúng ta Vương gia mất gia phả bị Trang đồng chí đưa về đến, chúng ta Vương gia tử tôn tìm tổ quy tông, song hỷ lâm môn, đêm nay ta đến tốt thật nhiệt tình lập tức. Vương Đông Phong lập tức chạy. Trang Mãn Thương nói rằng, lão ban trưởng, ngươi đừng phiền phức, này đều là ta nên làm, công an nhân dân vì nhân dân, này đều là nên, ta còn phải trở lại. Ngươi trở lại cái gì? Vương Hướng Hồng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, này đều 4 giờ, ngươi không thể quay về, đêm nay túc dưới, ngày mai lại đi. Đi, theo ta vào nhà uống ngụm nước. Tấu chương xong. Chương 4. Quê hương tốt. Vương Hướng Hồng trong nhà là nhà cũ, không nói nhà chỉ có 4 bức tường, bên trong đồ dùng trong nhà ngược lại không nhiều. Phòng không treo trần, trực tiếp lộ ra đòn rông cùng nóc nhà, trên đòn rông treo hai cái rổ, trên nóc nhà mang theo cái sọt. Vách tường bốn phía cháy báo chí, chính vách tướng phía bắc là chủ tịch màu sắc rực rỡ tượng bản thân, hướng về hai bên bày ra là nhỏ hơn một chút người như. một bên là khai quốc 10 đại nguyên soái, một bên khác nhưng là Tiền Học Sâm, Tiền Tam Cường, Trúc Có Thể Trinh, Triệu Trung Liêu các loại nổi danh lão nhà khoa học. Trong phòng bùn đất bằng phẳng, trung gian thả một bộ bàn bát tiên, bên trong góc có sơn đỏ ngăn tủ. Ngăn tủ bốn cái rắc lên bọc lại sáng trưng đồng bì, trên mặt nạm bốn bức gạch men sứ, mặt trên phân biệt là bát tiên quá hải, hậu nghệ xạ nhật các loại chuyện thần thoại xưa. Mặt khác tủ che lên vật trang trí hấp dẫn vương ức ánh mắt, mặt trên có một cái màu trắng ma ủy viên tượng sứ phía trước là rất nhiều sứ trắng tượng đất tượng đắp. Công nghệ đẹp đẽ, giống ý như thật. Vương Hướng Hồng bắt chuyện hai người ngồi xuống, nhìn thấy Vương Ước nhìn chằm chằm ngăn tủ xem liền giới thiệu. Đó là một bộ sứ nặng, gọi Thu Tô Viện, Đức Cảnh Trấn Đốt, giảng giải đại địa chủ Lưu Văn Mầu đối với chúng ta nông dân huynh đệ tàn khốc bóc lột làm ác. Ta đem nó bày ra đến, là nhắc nhở chính mình thời khắc không quên đấu tranh giai cấp. Trang Mãn Thương nói rằng, chúng ta đấu tranh giai cấp thắng lợi, hiện tại cải cách mở ra, muốn liên hợp, sử dụng các cấp độ tầng năng lượng cộng đồng phát triển kinh tế. Lao Ban trưởng, ngươi tư tưởng đến chuyển biến. Ha ha ha, không nói cái này, ngồi xuống uống nước. Vương Hướng Hồng ngắt lời hắn, đông cứng sửa lại đề tài. Hắn có lòng muốn kéo Vương Ước nói chuyện. Có thể Vương Ước nào dám nói lung tung. Ánh mắt sắc bén, ghét cái ác như kẻ thù cảnh sát đồng chí còn đang hoài nghi hắn đây. Liền hắn liền nói ngày hôm nay sóng gió lớn, có chút say tàu buồn nôn, muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Hướng Hồng đem lão gậy trúc biên ghế nằm lôi kéo, nói rằng, như vậy ngươi đi bên ngoài nằm một hồi, tắm nắng, ta lại nhường chị dâu ngươi cho ngươi nấu một bát nước bạc hà, uống vào liền thoải mái. Vương Ước vội vàng nói không cần phiền toái như vậy. Có thể Vương Hướng Hồng đối với hắn theo đối với nhi tử giống như, đặc biệt thân thiết, kiên trì đi ra ngoài hô một cổ họng, gọi Tú Phương đừng làm việc, trước về đến một chuyến. Có người xa xa đáp lời một tiếng, được rồi. Vương Ước bị nhấn ở trên ghế nằm, tuy rằng gió biển hơi mãnh liệt, có thể trong lòng hắn vẫn cảm thấy thoải mái. Tà dương ánh sáng chiếu lên trên người ấm áp, vài con gà mái ủ cục gọi, gió thổi cây đào phiến lá xoạt rồi rồi vang, luôn có gọi ký hiệu âm thanh cùng ngư ca theo gió biển hướng về lỗ thai hắn bên trong xuyên. Mặt sau Vương Hướng Hồng còn đem mình mèo cho hắn đưa tới. Này mèo nuôi quen, chín, Vương Hướng Hồng một tiếng cho hắn ấm ấm người, này mèo liền nằm ngoài Vương Ước trên bụng bắt đầu ngủ cùng ngục nhập vật. Vương Ước có thể bắt đầu tuốt, tuốt hắn là mặt mày hớn hở. Quê hương thật tốt ta. Vương Hướng Hồng con dâu Tú Phương trở về. Đây là một khỏe mạnh, cường tráng thiếu phụ, cắt ngang hai tóc ngắn, không cái gì kiểu tóc, có thể quản lý cẩn thận tỉ mỉ, một điểm không loạn. Sắc mặt nàng là ngư dân người thông thường đen vàng, hai mắt lấp lánh có thần, trên người màu xanh lam liệt thả phục rửa trắng bệnh, hạ thân quần đánh mấy cái miếng vá. Cùng công công Vương Hướng Hồng như thế, nàng đi lên đường đến mang theo gió. Vương Ước theo bản năng xem thêm Tú Phương hai mắt, trên người nàng có cố kình, có một đạo tinh thần khí. Ở hắn trong ấn tượng, hắn đã tốt hơn một chút năm chưa từng thấy như vậy tư thế oai hùng hiên ngang, dâng chào tích cực nữ tử. Tú Phương đi nhà bếp bận việc một trận trước tiên cho Vương Hướng Hồng cùng Trang Mãn Thương mang đi một bình trà nước, lại cho Vương Ước bưng tới một bát tỏa ra mát mẻ mùi vị nhi nước nóng. Nàng rất hào phóng cười nói, ngươi là đi Đông Bắc Tường Văn đại bá nhà đệ đệ. Vậy ngươi biết ta cho ngươi nấu đây là cái gì nước à? Nhắc nhở ngươi một hồi, các ngươi Đông Bắc có thể không loại cái này. Vương Ước nói rằng, là nước bạc hà. Tú Phương cười gật đầu, bạc hà là thứ tốt, nấu, chịu đựng, nước có thể trị say tàu, nấu ăn có thể ăn sống, có thể đồ ăn chín, hong khô thiêu đốt còn có thể đuổi đuổi mỗi con rồi. Đến, uống hai cái, ta cho ngươi thêm đường hóa học, uống ngon đây. Liên Vương Ước nằm ở trên ghế nằm tuốt mèo lại uống nóng hổi nước bạc hà. Vương Đông Phong mặt sau trở về, một tay mang theo một cái rổ, tất cả đều là tươi sống hải sản, cua, ốc biển, cá mực, con trai, hải sâm các loại. Tú Phương vén tay áo lên bận việc, Trang Mãn Thương đi ra khuyên, đệ muội, không nổi, đơn giản làm hai cái món ăn là được, mỗi lần lại đây cũng phiền phức các ngươi, ta băn khoăn. Ngươi băn khoăn ngươi liền ăn nhiều, ngươi ăn nhiều chúng ta liền vui mừng. Tú Phương quay đầu lại cười nói. Trang Mãn Thương nói rằng, ta lần nào ăn thiếu, nhưng các ngươi làm quá nhiều, này quá khách khí, quá khách khí. Vương Hướng Hồng đem hắn kéo về đi, uống nước. Uống nước, ngươi lần này lại đây còn, trà, cho ta mang lá trà, mang thuốc tiêu viêm đây, ngươi càng khách khí. Trang Mãn Thương trở lại uống nước, Vương Ước cũng đang uống nước. Nước bạc hà ngọt xì xì. Hắn uống đắc ý. Sau khi uống xong hắn liền thật không tiện, Tú Phương một người ở nhà bếp bận việc, lại là rửa lại là soạn, hắn nằm ở đây tắm nắng không giống sự việc. Liền Vương Ước liền đem mèo thả xuống đi hỗ trợ. Chính đang niệm Phật mèo sửng sốt, ta cái kia ấm áp các loại thịt người cái đến đây. Vương Ước cần giúp đỡ, Tú Phương kiên quyết không cho hắn nhúng tay, ngươi lại hắn con sao có thể làm những việc này? Lẽ nào ngươi muốn theo chị dâu như thế vây quanh cậy bất chuyện? Ngươi phải đến đong đưa lỗ, buộc hải sâm, tung lưới đánh cá. Vừa nghe lời này Vương Ước có chút ngộng. Đong đưa lỗ, buộc hải sâm, tung lưới đánh cá. Này có thể đều là việc tốn sức, so sánh với đó hắn vẫn đúng là đồng ý vây quanh kệ bất chuyện. Cha mẹ hắn không sớm, vì lẽ đó rất nhỏ liền chính mình xuống bếp phòng, chủ nghệ còn thực là không tồi. Tú Phương rất cố chấp, có thể Vương Ước càng kiên trì. Cuối cùng bế tắc, nàng không thể làm gì khác hơn là nhường Vương Ước hỗ trợ rửa con trai, xóa ốc biển. Vương Hướng Hồng nhà bếp cũng là phòng tạp vật, bên trong trồng tuổi khô, thả lưới đánh cá ngư cụ, nóc nhà vách tường đều bị khói dầu hun đến đen kịt, vừa tiến đến có cỗ mùi tanh, bởi vì nó bên trong còn phơi cá khô, tổn tôn khô con tôn. Tú Phương chuẩn bị rán cái cá khô nhắm rượu, liền nhường Vương Ước đi chọn mấy cái tốt cá khô. Nàng dặn dò, ngươi chọn mặt ngửa cá khô, đây là ngọt phơi cá khô, không mặn, nhắm rượu thích hợp. Vương Ước đi gậy cá khô, sau đó nhìn thấy trên sợi dây còn mang theo mấy khối màu vàng sẫm keo bị trạng đồ vật, có lớn có nhỏ, lớn từ mặt bằng đến xem như quân dụng bình nước. Hắn định thân nhìn lại cảm thấy có chút quen mắt, hỏi, chị dâu, này đúng không bong bóng cá nha? Tú Phương quay đầu lại tùy ý nhìn một chút nói rằng, đúng, là bong bóng cá, trước kia ta cha chồng ở rộng rãi Quảng Chiến Hữu cũ đến nhìn hắn mang đến. Mấy năm trước ta cha chồng quên còn có những thứ đồ này, đều đặt ở cái dương dưới đáy bị ẩm giải mốc, hay là đi qua tuổi năm thu thập hỏng tủ lại tìm ra, nghị phơi phơi xem có thể ăn được hay không. Vương Ước nói rằng, đây là cái gì bong bóng cá?
ta nghe nói bong bóng cá rất đắt.
Tú Phương nói rằng, quý cái gì quý, lao bối thời điểm dùng để lừa gạt địa chủ ông chủ đồ vật, hiện tại đều giảng khoa học, giảng văn minh, bong bóng cá vật này chính là món ăn, chính là keo, mấy năm trước mua bán đứng đều không yêu thu.
Đến, ngươi chọn xong cá khô lại đây cho ta phụ một tay, đem chậu bên trong nước lại thay đổi.
Vương Ước nhanh chóng chọn một chút dáng vẻ tốt cá khô chạy về. Tốt.
Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống.
Đảo Thiên Ngai lên càng náo nhiệt, ra biển đánh ngư thuyền dồn dập trở về, ra đồng làm việc phụ nữ cũng trở về nhà. Cuối cùng một vệt tà dương ánh chiều tà rơi ra làng trải, trên đảo phòng cây đường thuyền đều mang tới màu vàng nhạt.
Khói bếp lượn lờ, cha mẹ gọi hải tử về nhà ăn cơm âm thanh không dứt bên hai.
Chó bảo, về nhà ăn cơm rồi.
Giày ra ngươi đi đâu?
Không về nữa ăn không ăn cơm.
Viện viện, viện viện, mau về nhà, mãi mãi của ngươi cho ngươi trừng cái bánh bao.
Có ngư dân hán tử nghe nói Trang Mãn Thương đến rồi, lại mang theo mới ra nước cá đưa tới cửa.
Vương Hướng Hồng liền bắt chuyện, đại đảm, chờ sẽ tới uống rượu.
Được, bí thư chi bộ, ta về nhà dọn dẹp một hồi.
Hán tử thoải mái trả lời.
Bóng đêm bắt đầu tối, vạn nhà đèn đuốc.
Vương Hướng Hồng trong nhà cùng trong phòng bếp đều điểm lên đèn dầu, thông khí, phòng gió, chụp đèn, ngọn lửa vù vù thiêu đốt còn rất vượng.
Vương Ước thấy này khá là giật mình, chị dâu, trên đảo còn dùng đèn dầu đây.
Không mở điện.
Tú Phương như thường nói rằng, này có thể làm sao mở điện?
Ta nghe cha chồng nói, muốn mở điện đến từ đáy biển kéo một cái dây điện, này độ khó quá to lớn, đáy biển cá tôm cua hải quy nhiều, chúng nó không phải đem dây điện cắn nát.
Nói nàng lắc đầu một cái, không có cách nào mở điện, ta trên đảo người ta đều đốt dầu hỏa, quốc gia chính sách tốt, chăm sóc ta trên đảo, cho ta cung cấp dầu hỏa nhiều.
Vương Hướng Hồng lại đây đem hắn lôi đi, đi vào bàn uống rượu.
Trên bàn đã thả một cái chậu, trong chậu có con sò, sò biển, con trai, mặt trên che kín một tầng đỏ chót cua.
Trên đảo hải sản nhiều, chỉ là con sò thì có nghêu sò, mao cát, sò, trắng cát.
Còn có cái trong chậu là đen tuổi gì bối, Phúc Hải một vùng cái này nhiều nhất, lại gọi hải hồng, nhặt món ăn, ngư dân có thể đem ra coi như ăn cơm.
Tú Phương mang đến một bàn tôm lớn, đàng hoàng lớn tôm he, cái đỉnh cái lớn, đều có Vương Ước dài bằng lòng bàn tay ngắn.
Trang Mãn Thương cười sờ đầu một cái, mỗi lần tới các ngươi nơi này liền cải thiện thức ăn, này mùa ở trong thành đầu chính là đi khách sạn lớn cũng không có lớn như vậy tôm lớn cùng cua.
Vương Hướng Hồng tự hào nói, cái này chúng ta không phải khoe khoang, còn không phải ăn tôm ăn cua thời tiết, các ngươi trong thành cung ứng không lên, vì lẽ đó đêm nay ngươi thả ra ăn, ăn đến không đi nổi mới tốt.
Mặt sau lại có người đến, có Vương Ước gặp đại đảm, hắn là dân binh đội trưởng, ngoài ra còn có trong thôn văn thư cùng phụ nữ chủ nhiệm, cuối cùng còn đến rồi cái lão nhân.
Lão nhân vóc người thấp bé thon gầy, râu tóc bạc trắng, da rẻ nhăn ba, trên mặt trên tay đều là lão nhân ban, nhưng đi lên vững chãi, ngoài miệng ngậm điếu thuốc túi nổi, đi hai bước đánh một cái.
Thấy lão nhân, Vương Ước nổi lòng tôn kính.
Đây là cha hắn đã từng nói cho hắn qua nhân vật huyền thoại, Vương gia thôn lão Thọ Tinh.
Lão Thọ Tinh cụ thể gọi cái gì không ai nhớ tới, trong thôn từ lão đến nhỏ đều tôn gọi hắn là Thọ Tinh gia.
Thọ Tinh gia là thật trường thọ, năm nay chí ít 100 tuổi. Cụ thể 100 là 101 vẫn là 102 không ai nói rõ được, có thể nói rõ được chết sớm.
Ngược lại chính hắn còn nhớ quang tự tiểu hoàng đế ngồi long ỷ năm ấy trong thôn địa chủ thỉnh người cả thôn ăn cơm, hắn ăn cuộc đời cái thứ nhất đùi gà.
Căn cứ sách lịch sử ghi chép, quang tự đế đăng cơ với 1875 năm.
Cha mẹ đều mất sớm, Vương Ước đối với Thọ Tinh gia gen tràn ngập thán phục cùng ngóng trông, lớn tuổi như vậy còn có thể chính mình chăm sóc chính mình, thần thích a.
Đáng tiếc Thọ Tinh gia đời này mệnh không tốt lắm, năm con trai trước sau gấp với binh thai cùng biển khó, cơ khổ mấy chục năm.
Nhưng toàn đảo rất tôn kính Thọ Tinh gia, đảo huyện khác thành cùng nội thành các lãnh đạo cũng tôn trọng hắn.
Bởi vì trước kia trên biển đội công tác vũ trang không ít được hắn ủng hộ, hắn tạ thế năm con trai bên trong có 3 cái là trên biển đội công tác vũ trang thành viên, bị phái phản động làm hại.
Trang Mãn Thương nhìn thấy Thọ Tinh gia đến rồi gấp vội vàng đứng dậy cúi chào.
Thọ Tinh gia chịu đến tôn kính cũng bởi vì hắn chưa bao giờ cậy ra lên mặt, trưởng lao hành hùng, nhìn thấy Trang Mãn Thương cúi chào hắn liền cười, "Ngươi ngồi ngươi ngồi, ngươi là nhân dân vệ sĩ, cho ta cái lao bất tử cúi chào làm cái gì?"
Vương Hướng Hồng đem Vương Ước kéo đi ra, đem hắn giới thiệu cho mọi người.
Biết được hắn là Vương Tường Văn nhi tử, lão Thọ Tinh rất kích động, "Tốt, tốt, Tường Văn em bé trở về." Cái kia ta già trẻ lớn bé lại đầy đủ một chút.
Kim ngân có thể ném, cố thủ khó rời, ta Vương gia già trẻ lớn bé nên ở cùng một chỗ, đụng với nhà ai gặp nạn nhà ai có thai cũng có thể phối hợp phối hợp.
Đại đảm cùng Văn Thư Vương Đông Hỉ đồng dạng kích động, một người lôi kéo Vương Ước một cái tay hết hỏi đồng tới hỏi tây.
Hỏi Vương Ước tê cả da đầu.
Cũng được thời đại này không có tivi không có di động, thông tin bất tiện, bao quát Trang Mãn Thương ở bên trong hết thảy mọi người không đi qua Đông Bắc, không biết Đông Bắc dân phong dân tình. Mà Vương Ước thì lại đối với này hiểu rất rõ, phụ thân hắn cũng từng nói cho hắn qua một ít ở Đông Bắc lâm chàng trải qua. Liền hắn một phen bịa chuyện tám kéo xuống đến dĩ nhiên đem hết thảy mọi người cho lừa gạt ở.
Liền Trang Mãn Thương đều bị lừa gạt sững sờ, nghe hắn giới thiệu Đông Bắc tuyết lớn cùng Đông Bắc phong tục liên tục thán phục.
Tú Phương lại bưng lên rán cá khô, đậu hũ biển ruột hầm cải trắng, đốt hải sâm, xào cá muối nhỏ cùng con sò củ cải canh. Cuối cùng nàng đưa ra một bàn cá lớn, đây là một cái đỏ lần cá da cát, cái đầu rất lớn, mở ra với cá, lay mở cái bụng trống nằm nhòi trên mâm lại như còn sống.
Đại đảm mở ra bình rượu, nói rằng, cá tới, cái kia ta bắt đầu ăn đi.
Bí thư chi bộ, Trang huấn luyện viên, các ngươi ai giảng hai câu?
Vương Hướng Hồng vung tay lên, phóng khoáng nói, nơi này không phải người của mình chính là bạn cũ, chiến hữu cũ, cái kia nói cái gì nói.
Thật tốt, mở uống, bắt đầu ăn, cái ly dơ lên để đến, chiếc đũa đừng thả xuống.
Hắn vừa ngẩng đầu, một cốc hai lạng rượu trắng dầm xuống.
Trang Mãn Thương lập tức đổi tới.
Vương Ước trong lòng dầm một hồi, đây là cái gì uống pháp?
Đây là rượu trắng A, như thế uống là liệu mạng A.
Thấu chương xong.
Chương 5, Nam.
Thời không phòng.
Tràn đầy một bàn hải sản.
Vương Ước nhưng là ăn đẹp.
Không đánh qua như thế giàu có trận chiến đấu A. hắn đem đai lưng thả ra, lại đem lưng quần hệ chụp lặng lẽ mở ra. Cơn cô mà, không khó coi. Lại nói, Trang đồng chí cũng làm. Trang Mãn Thương Vũ Trang mang bị bỏ vào túi công văn bên trong, hắn liền ăn mang uống tốt không dễ chịu. Ngư dân người nhiệt tình thực sự, dù cho đã đầy bàn thức ăn, Vương Hướng Hồng vẫn có chút không hài lòng. Hắn đối với Tan Tầm Nhi tử Vương Đông Phương thét to nói, nhường Tú Phương lại trước thịt món ăn, làm cái thịt kho tàu đi. Hắn yêu thương liếc nhìn Vương Ước, còn nói, nhìn hắn gầy, học sinh em bé nhịn ăn uống ngon tốt, đêm nay cho hắn cải thiện thức ăn. Vương Ước mở ra, ta này rõ ràng là thật vất vả mới duy trì tiểu yêu tinh hình thể, phú bà yêu nhất ta. Tú Phương nghe vậy lại đây lộ ra một cái vẻ khó khăn. Vương Đông Phương đau vợ, nói rằng, cha a, trong nhà cái nào còn có thịt heo? Ngươi này không phải nhường Tú Phương khó làm mà. Thời đại này trên đảo trong nhà thiếu lương thiếu thịt không phải lúng túng sự tình. Vương Hướng Hồng như thường vỗ đùi nói rằng, qua xong năm tập thể vẫn không có giết qua heo, xác thực không thịt, vậy rằng này, Tú Phương à, ngươi nắm cái này cá ra cắt đầu đi thiêu cái canh. Hắn lại hướng về Vương Ước cùng Trang Mãn Thương giới thiệu, chân muốn nói, ra cắt đầu, nuôi cá, đao bong bóng, cá con nghiêm miệng cá, năm đó hoàng đế mừng thọ cũng phải có này vài món thức ăn. Dùng cá ra cắt đầu đốt cái canh, thơm đây. Lao Thọ Tinh nói ra điếu thuốc nói rằng, Hướng Hồng lời này nói đúng, năm đó quang tự hoàng đế ngồi long ỷ liền muốn ăn cá ra cát, ông Châu đại quan tự mình đến câu cá, nhưng Long Vương gia không yêu những này làm quan, bọn họ đến rồi một hồi cũng không treo cá lớn. Trang Mãn Thương nhấp ngụm rượu nói rằng, cá ra cát thứ tốt, ta cho ngoài đảo dân binh huấn luyện quân sự thời điểm nghe nói qua 705 sĩ hạ nục thân vương tham hoa, quốc kiến lên muốn dùng cá ra cát, trong thành mua bán đứng tổ chức thuyền đánh cá ra biển đi câu cá, kết quả câu 3 ngày không câu đến một cái 2 cân trở lên. Đây là thật. Lớn mật đám người nở nụ cười. Tú Phương tới bưng lên cá bàn đem thịt cá gầy đẩy cho mọi người, trước tiên cho Trang Mãn Thương, lại cho Thọ Tinh gia cùng Vương Ước. Nàng cười nói, đến lượt Trang đồng chí có lộc ăn, ngày hôm nay lớn mật câu này điều ra cắt có 2 cân 8 lạng. Vương Đông Phương nói rằng, người vợ ngươi trước tiên đem đầu cá hầm lên, ta đi đông phòng mượn điểm tiêu bột, có tiêu bột mới đủ mùi vị. Ngươi ngồi, ngồi, ta đi trong nhà nắm, nhà ta còn có rau thơm, lại vậy lên đem rau thơm nâng nâng ý vị. Phụ nữ chủ nhiệm Lưu Hồng Mai đứng lên tới nói. Trang Mãn Thương thật không tiện, không cần phiền toái như vậy. Tiêu bột. Vương Ước nghe bọn họ đột nhiên phản ứng lại, đều không cần làm phiền, ta mang theo đây. Hắn đi ngăn tủ lên mở ra ba lô xách ra cái túi nhỏ, bên trong có nấu cơm giã ngoại gia vị bình 8 cái bộ, muối, đường, vị tinh, bột hồ tiêu, thập tam hương, xì dầu, giấm, dầu phộng, đầy đủ. Trang Mãn Thương theo thói quen hỏi, ngươi làm sao còn mang theo bột hồ tiêu? Vương Ước nói rằng, ừ, ta có bạn học chính mình thiết kế một khoản sản phẩm, tốt nghiệp thời điểm một người đưa chúng ta một bộ làm vật kỷ niệm. Nay sản phẩm chuyên môn chứa gia vị, vì lẽ đó ta liền chứa lên bột hồ tiêu. Hắn mua cái này 8 cái bộ chính là to nhỏ không giống 8 cái bình thủy tinh, thống nhất dùng túi bông ngăn bọc, mặt trên chỉ có logo không có cái khác sản xuất tin tức ở ném xuống hộp đóng gói lên, vì lẽ đó không sợ ở thời đại này thấy ánh sáng, chỉ. Trên thực tế Trang Mãn Thương vẹn vẹn thuận miệng hỏi một câu, không coi là thật. Vương Ước đem túi bông đưa đi nhà bếp. Tú Phương nhìn hắn mở ra túi bông sau tại chỗ kinh ngạc, con mắt trợn thật lớn, đây là cái gì? Vương Ước dạy nàng sử dụng 8 cái bộ, chất lỏng nắp bình là kéo lôi tiểu, bột phấn nhưng là vặn ra tiểu. Tú Phương càng giật mình, đây là bảo bối gì nhi? Ngươi nói trong này là dầu muối tương giấm. Này không thể đi, ngươi xem cái lọ này theo kim cương như thế. Vương Ước cười nói, chuyện này làm sao sẽ theo kim cương như thế? Kim cương là tinh thể, pha lê thị phi tinh chất thể, nha, ngược lại đây là bình thủy tinh. Tú Phương ngượng ngùng nói, ta chưa từng thấy kim cương, liền nghe người ta nói, kim cương thông suốt lại tia chớp, ngươi cái lọ này cũng quá đẹp đẽ, ngọn lửa một chiếu cũng có thể tia chớp. Vương Ước lúc này mới chú ý tới, tám cái bộ không phải phổ thông pha lê, phỏng chừng là mạ một lớp màng, ánh sáng, chỉ, một chiếu có thể phản ánh sáng màu. Hắn nói rằng, đẹp hơn nữa bình cũng là bình, chị dâu, ngươi yêu thích cho ngươi. Đừng nói mỏ, vật này vừa nhìn chính là bà bối, ngươi cho chị dâu làm gì? Ngươi giữ lại sau đó đưa người đối tượng. Tú Phương quả đoán từ chối. Vương Ước nói rằng, này đều là bạn học ta chính mình làm, ta đừng chối từ, ngươi chối từ xuống chính là coi ta là người ngoài đây. Tú Phương còn muốn cự tuyệt. Vương Ước nói rằng, ta mới vừa về trên đảo, cũng không địa phương ăn cơm, như vậy, đồ vật ngươi nhận lấy, sau đó ta lại đây cọ cái cơm, được sao? Tú Phương xác thực yêu thích 8 cái bộ. Nàng ngượng ngùng nói, đều là một cái tổ tông thân nhân, nói cái gì ăn trực. Cái kia ta lưu lại một cái. Ngươi liền lưu lại đi, ta trước tiên đi ăn cơm. Vương Ước xoay người rời đi. Này 8 cái bộ tổng cộng có điều hoa chừng 100 khối, so với bữa này hải sản bữa tiệc lớn là cái dám gì. Canh cá lại vào bàn, này uống càng mạnh. Vương Ước không nhớ rõ chính mình uống bao nhiêu rượu, cuối cùng hắn ăn ngọt ngào ngủ. Ăn cho ngon, ngủ thơm, nhất mộng liền mơ thấy Lệ Dĩnh yêu kiểu cười khẽ đến rồi. Mơ hồ nghe có người nói chuyện, cá ra cắt đầu liền thơm như vậy à? Hắn ôm duyện cái liên tục a. Này không phải duyện, đây là thân, đừng hôn, đây là một đầu cá. Đừng nói mỏ, không phải thân, ngươi nhìn hắn đầu lưỡi đều luồn vào đi, chính là ở miệng cá bên trong duyện dịch đây. Ai, em bé ở trường học sinh hoạt điều kiện gian khổ a. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Vương Ước đau đầu cổ họng đau môi cũng đau. Hắn rôi tay một cái, lông xù. Mắt vừa nhìn, đen thùng thùng. Cái gì tình huống? Hắn theo bản năng bỏ lên xoay đầu, chính mình nằm ở một tấm giường gỗ cũ lên, trên người che kín màu tràm đấy nhuốm máu đào quê mùa chăn vải, bên người một con ngủ gà ngủ gật mèo, trước mắt là dán vào báo chí vách tường cùng một cái bàn bát tiên. Ngày hôm qua trải qua như là nước chảy chút tiến vào trong đầu hắn. Hắn vô gõ má liễu lơi nói, cũng thật là xuyên qua rồi. Ai biết, uống bối rối. Trong phòng lặng lẽ, chỉ có hắn cùng một con mèo. Phòng ở ngoài có sóng biển vỗ bờ âm thanh cùng hài đồng thét to âm thanh, lại có líu lo âm thanh ở bệ cửa sổ vang lên. Vương Ước quay đầu xem, một con hải yến đập cánh cũng quay đầu xem trong phòng. mắt to trừng mắt nhỏ. Hà Yến đột nhiên giương cánh bay cao. Hầu như là một giây sau đốm hoa mèo liền nhào tới bệ cửa sổ. Nó bổ một cái không nhào tới chim, quay đầu lại chính đủ rũ, chợt phát hiện thịt người cái đệm ở nhìn mình chằm chằm. Thế là nó làm bộ không có chuyện gì meo liếm liếm chảo, sau đó ngẩng đầu góc 45 độ ngước nhìn trời xanh, ngày hôm nay sắc trời không sai, rất trời trong nắng ấm. Bàn bát tiên lên lật thủ sẵn cái sứ thanh hoa chậu, Vương Ước lật lại đây, bên trong có một bát canh cá cùng một khối xếp lên đến túi đồ. Canh cá ấm áp, túi đồ cũng ấm áp, mở ra sau bên trong là một khối đồng dạng ấm áp bắp ngô bánh bột ngô. Canh cá ngon. Bắp ngô bánh bột ngô ăn không ngon. Lại làm lại sắp lạt cổ họng, với hắn dị vãng ăn cơm tiệm nhỏ bánh bột ngô hoàn toàn không phải một chuyện. Vương Ước đang ăn cơm nhìn ra phía ngoài, hắn còn ở Vương Hướng Hồng trong nhà, lúc này trong phòng đầu liền chính hắn một người. Trang Mãn Thương đã không thấy tăm hơi. Hắn đi ra sân. Ánh mặt trời cao chiếu, trời xanh mây trắng. Hắn hít một hơi thật sâu. Hơi nước ướt át, thấm ruột thấm gan. Trong nhà đầu không ai, hắn nhớ tới chìa khóa đồng dẫn đến xuyên qua, mau mau móc ra chìa khóa đi cửa tìm khóa cũ nghĩ lại thử một phen. Kết quả trên cửa chính treo không phải trước hắn nhìn thấy kiểu cũ khóa cửa, chính là một cái phổ thông khóa sắt. Vương Ước nhất thời ủ rũ. Hắn cầm chìa khóa đồng hướng về trong mắt khóa khoa tay một hồi, đồ chơi này có thể làm sao trời ạ? Chìa khóa đồng đi vào. Chìa khóa lớn như vậy, lỗ nhỏ như vậy. Chân trượt chui vào. Vương Ước khiếp sợ bốn một cái. Quen thuộc tiếng vang xuất hiện, rắc. Khóa cửa mở ra, hắn đẩy cửa ra, đã từng thấy tòa kia không cửa sổ nhà kho lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thấy này trong lòng hắn có cái suy đoán, liền muốn tượng xuyên qua trước thời gian cùng vị trí đi vào nhà kho, kéo lên cửa lại lần nữa đẩy ra. Gió biển vù vù thổi, bọt nước khuấy động, chim biển hót vang. Không có ngư ca âm thanh, không có hài đồng tiếng cười vui, hắn lại trở về hoang vu đảo thiên ngai. Hắn vẫn như cũ đứng ở Vương Hướng Hồng nhà bỏ đi trước phòng cũ. Làm hắn nhìn xa, một chút nhìn thấy bến tàu nơi hành lý của chính mình. Nhất thời, hắn tâm ầm ầm nhảy lên. Phát đạt, chính mình muốn phát đạt. Chính mình có thể ở 2022 năm cùng 1982 năm trong lúc đó lẫn nhau xuyên qua. Hắn mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đóng cửa lại thẻ khóa lại, một lần nữa dùng chìa khóa đồng mở cửa nâng dương hành lý đi vào. Tiến vào kho hàng sau hắn để tốt dương hành lý lại đi mở cửa thời điểm hắn nghĩ chính là Vương Hướng Hồng nhà vị trí. Quả nhiên, hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài, sáng lạn dưới ánh mặt trời, Hoan Ca nói cười lại vào trong hai. Lần này hắn rõ ràng, không phải chìa khóa đồng có thể xuyên qua thời không, là nó có thể đánh mở một gian thần kỳ nhà. Một gian thời không phòng. Nếu như ở 2022 năm tiến vào này phòng lại đi liền có thể nghịch lưu thời không đến 1982 năm. Nếu như ở 1982 năm tiến vào này phòng lại đi thì lại có thể trở lại 2022 năm. Hắn chính đang mừng như điên, có bắt chuyện tiếng vang lên, nhỏ hồi tưởng, ngươi đã dậy rồi. Vương Ước nghe tiếng ngẩng đầu là Vương Hướng Hồng. Vương Hướng Hồng ngậm thuốc lá túi nổi khoác kiện màu xanh quân đội mỏng áo đông đi tới, ngươi tỉnh cũng là đúng dịp, tiểu trang mới vừa lên thuyền lớn đi thị trấn, ngươi muốn sớm tỉnh 10 phút liền có thể đưa hắn lên thuyền. Hắn nhìn Vương Ước ăn mặc lại dặn dò, tuy rằng ngày hôm nay gió không lớn, có điều ngươi ra ngoài vẫn là cẩn thận một chút, nhiều lắm thêm một cái quần áo, chớ cùng ta cũng như thế bị gió thổi cảm bạo. Đúng, ta nơi này không có phòng vệ sinh, thiếu y thiếu dược sinh bệnh rất phiền phức. Văn thư Vương Đông Hỷ nói rằng, phụ nữ chủ nhiệm Lưu Hồng Mai là cái cao lớn vạm vỡ phụ nữ, nàng nói rằng, đây chính là đi làm gió, trẻ danh to sắc còn có thể làm cho cái đi làm gió thổi cảm bạo. Cái kia không thể. Vương Ước Kỳ quái hỏi, đi làm gió? Cái gì gọi là đi làm gió? Vương Đông Hỷ cho hắn cười giải thích, ngươi từ nhỏ không ở trên đảo nơi ở lấy không biết, ta trên đảo có quái sự. Ban ngày gió từ trên biển thổi tới ta trên đảo. Buổi tối gió từ trên đảo thổi tới trên biển, liền theo người thành phố đi làm tan tầm như thế có quy luật, vì lẽ đó ban ngày kêu lên ban gió, buổi tối gọi tan tầm gió. Vương Ước chợt nói, gió biển a, các ngươi nói chính là gió biển. Thấu chương xong. Chương 6, 6. Vương lão sư, lần này đến phiên ba người nghi hoặc, cái gì gió biển? Vương Ước nói rằng, chính là đi làm gió cùng tan tầm gió, cái này ở khoa học lên gọi gió biển, bởi vì chúng nó là bởi hải dương cùng lục địa nhiệt độ biến hóa tốc độ không giống dẫn đến. Mọi người đều biết, gió chính là không khí lưu thông hình thành, lạnh mà nặng không khí sẽ hướng về ấm mà nhẹ không khí nơi lưu động. Liền như vậy hình thành gió. Ba người đồng thời trừng mắt, mọi người đều biết. Vương Ước nói tiếp, lục địa cùng nước nhiệt dung riêng không giống, tính, ta nói đơn giản, chính là ban ngày mặt trời mọc sau trước tiên nướng nóng đại địa, lại nướng nóng hải dương, liền trên đất bằng không khí ấm áp mà nhẹ, trên biển không khí thì lại lạnh mà nặng, hình thành trên biển thổi tới trên đảo gió. Đồng dạng đạo lý, đến ban đêm lục địa lạnh nhanh, nước biển lạnh chậm, trên đất bằng không khí trở nên lạnh mà nặng, mà trên biển không khí thì lại ấm mà nhẹ. Liền, lúc này không khí lại từ trên đảo chạy về phía trên biển, vì lẽ đó loại này gió liền gọi gió biển. Kỳ thực hải đảo khu vực đều là như vậy. Hắn khi còn bé đối với quê hương nhớ mãi không quên, bởi vậy đặc biệt yêu thích đi tìm hiểu hải dương văn hóa cùng tri thức. Mà lần này muốn lên đảo kiểm tra trong thôn để lại tài sản, bảo hiểm để hắn lại cố gắng nghiên cứu một phen tương quan tri thức, trong đó liền vừa vặn có gió biển giới thiệu. Ba người kia nghe qua hắn giới thiệu sau hai mặt nhìn nhau. Lưu Hồng Mai bằng phẳng nói rằng, ta nghe không hiểu, có điều thật giống đúng là như thế cái lý. Vương Hướng Hồng gật gù, sắc mặt nghiêm túc nhìn quét Vương Ước. Từ đầu hướng về chân quét. Vương Ước căng thẳng trong lòng, chính mình biểu hiện là lạ ở chỗ nào? Hắn vội vàng chê cười nói, bí thư chi bộ làm sao? Vương Hướng Hồng không trả lời hắn, mà là hỏi Tả Hữu hai người, các ngươi xem Tiểu Ước có hay không lão sư địa bộ. Lưu Hồng Mai nói rằng, đừng nói, thật giống cái tốt lão sư, vừa nãy gió biển hắn giảng mạch lạc rõ ràng, ta tuy rằng không hiểu rõ, nhưng ta cảm thấy hắn giảng rất tốt. Vương Hướng Hồng lại thay đổi chính thức xưng hô hỏi Vương Ước, Vương Ước đồng chí, ngày hôm qua ngươi nói ngươi đi học qua, Trang đồng chí trước khi đi thời điểm cũng nói ngươi ở Hố Đô có bạn học, vậy ngươi đọc phải là cái gì học? Vương Ước kiên trì nói rằng, đại học. Vương Hướng Hồng ba người nhất thời nổi lòng tôn kính. Ngươi là sinh viên đại học? Lưu Hồng Mai lớn tiếng hỏi. Nàng không chờ Vương Ước trả lời lại nhếch miệng cười, ai nương biết, ta tối ngày hôm qua theo sinh viên đại học một cái bàn ăn cơm. Vương Hướng Hồng cao hứng cười nói, quá tốt rồi, Vương Ước đồng chí, ngươi biết ta Lĩnh Hồng Mai chủ nhiệm cùng Đông Hỷ Văn Thư tới nhà là làm cái gì ạ? Vương Ước lắc đầu một cái. Vương Hướng Hồng nói rằng, chúng ta là nghị thương lượng với ngươi một hồi, nhìn cho ngươi phân phối cái gì công, định bao nhiêu công điểm. Hiện tại không cần thương lượng, thôn chúng ta bên trong tiểu học vẫn không có giáo sư, ngươi là sinh viên đại học, vậy ngươi coi như giáo sư đi. Vương Ước còn chưa nói, Lưu Hồng Mai mở miệng trước, vậy không được, bí thư chi bộ, Trâm Nôn nói tốt, nhà có hai đầu lương, không làm hại Tử Vương. Ngươi nhường Vương Ước đồng chí làm giáo sư, cái kia không phải quất tài. Sinh viên đại học phải đến đời trèo, đi trên biển vùng vong lớn. Ta nhà ta không có lương, ta tay không trở về. Vương Ước mau mau tỏ thái độ, ta đồng ý phục tùng tổ chức phân phối, đồng ý làm giáo sư. Hắn sợ hãi nhìn về phía Lưu Hồng Mai, ngươi nhường ta đi đời trèo, ta xem ngươi là muốn đẩy ta cái hồn phi phách tán. Hắn không phải là không thể chịu khổ, mà là hắn biết mình tình huống. Bằng hắn cái này hàng ngày chủ yếu vận động chính là theo ngũ cô nương đồng thời vận động thể phách, xuyên qua liền chèo thuyền cái kia không phải đòi mạng à? Nam nhân tam đại khổ, đáng, chống thuyền đánh thép mài đầu hũ. Kết quả hắn nhìn thấy Lưu Hồng Mai hướng chính mình nét miệng cười, rất cười đáp ý. Mạnh, Vương Ước trong lòng rộng rãi sáng sủa, chính mình trúng chiêu. Hắn cười khổ nói, Hồng Mai chủ nhiệm là bên ngoài thu cạnh bên trong tinh tế, đây là cho ta đặt bẫy đây. Lưu Hồng Mai thấy hắn rõ ràng ý đồ của chính mình liền bắt đầu cười ha ha. Sinh viên đại học chính là sinh viên đại học, đầu óc chuyển thật nhanh. Ta không phải sợ ngươi không lọt mắt ta nhỏ nát trường học không muốn đi làm giáo sư à? Trước hết đem lời dọa ngươi một phát, nhờ ngươi làm một cái điều hòa lựa chọn. Vương Đông Hỷ nói rằng, Vương lão sư năng lực là đủ làm giáo sư, nhưng ta còn phải nhìn hắn giảng bài trình độ. Hắn suy nghĩ một chút đem kẹp ở nách một quyển báo chí lấy ra, như vậy, ta vào nhà, nhờ Vương lão sư cho ta nói một chút tin tức, nhìn hắn có thể hay không cho ta truyền đạt trong thành phố tinh thần. Vương Hướng Hồng nói rằng, ta xem không cần. Lưu Hồng Mai điểm chính đầu, Vương Đông Hỷ cho nàng liếc mắt ra hiệu. Nàng nhất thời bừng tỉnh, đúng, ta thấy được, bí thư chi bộ, ta liền nghe Vương lão sư giảng bài, ánh sáng, chỉ có năng lực không biết giảng bài cũng không được. Năm ngoái đến cái kia họ La, nói là cái gì trường sư phạm trung cấp tốt nghiệp sinh viên tài cao, còn ở trong huyện trường học thực tập qua, kết quả đến rồi ta nơi này làm sao giảng bài. Đúng là biết chui lão bà cửa, nhìn nhà ai nam nhân ra biển làm việc hắn liền hướng người ta trong nhà chui. Vương Hướng Hồng cân nhắc một hồi, nói rằng, vậy được, vào nhà. Vương Ước theo bọn họ vào nhà. Này sẽ sau lưng của hắn có chút lạnh mồ hôi. Ngược lại không phải sợ cho ba người giảng tin tức, mà là vì là vừa nãy chính mình liều lĩnh cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhìn dáng dấp 2022 cùng 1982 hai cái thời không thời gian là kề vai sát cánh. Hắn vừa nãy tùy tiện trở lại 2022, kết quả 1982 bên này Vương Hướng Hồng đám người liền đến tìm hắn. Nếu như hắn vừa nãy ở 2022 chờ thời gian quá lâu, Vương Hướng Hồng đám người không tìm được hắn làm sao làm? Vẹn vẹn không tìm được hắn còn nói được, vạn nhất hắn đột nhiên xuyên qua trực tiếp xuyên thủng mấy người trước mặt, chuyện này làm sao chỉnh? Sợ không phải coi hắn là phong kiến mê tín cho làm. Đây là một giáo huấn. Sau đó hắn phải xuyên qua thời không phải có bí ẩn không gian cùng đầy đủ thời gian bước đệm mới được. Vương Hướng Hồng nhi tử cùng con dâu đã làm việc đi, trong nhà yên lặng, liền Vương Đông Hỉ liền tới thêm trà rót nước. Một người một cái sứ châu, hình thức thống nhất, nền trắng chữ đỏ, mặt trên chữ cũng thống nhất. 78 năm Phúc Hải mùa cá đại hội chiến thượng. Vương Ước mở ra báo chí, Vương Đông Hỷ đi tới lật qua lật lại nhìn như tùy ý chỉ một phần nói rằng, Vương lão sư, ngươi cho chúng ta nói một chút bản này đi. Đây là ngày 25 tháng 3, Giang Nam báo ngày hôm qua Trang Mãn Thương cho bọn họ đưa tới báo chí một trong. Vương Ước run lên báo chí đọc tiêu đề. Bản này đưa tin phân đề chính cùng đề phụ, đề chính gọi Võ An xã đội cán bộ phân chấn tinh thần chào xuân canh, đề phụ gọi từ tư tưởng giáo dục vào tay, bắt đầu thành lập chức vụ trách nhiệm chế. Ta trước tiên cho mọi người phân tích một chút chính đề phụ. Không cần, ngươi trước tiên đi xuống đọc. Vương Đông Hỷ sốt ruột nói rằng. Vương Ước kinh ngạc nhìn một chút hắn, đây là sát hạch chính mình nhận thức chữ trình độ. Vậy ngươi có thể thi sai người, thực không dám dầu dếm, huynh đệ nhưng là đường hoàng gia dáng sinh viên đại học. Hắn liền tiếp tục đi xuống đọc, bản báo tin tức, nhân viên chuyển tin Tô Ấu đưa tin. Võ An xã đội đại đội ủy tăng mạnh đối với nông thôn cơ sở cán bộ giáo dục, quảng đại cơ sở cán bộ lên dây cót tinh thần, đem ứng chịu lãnh đạo làm việc đảm đương lên, ổn định cùng hoàn thiện sản xuất trách nhiệm chế, thúc đẩy xuân canh vụ xuân. Nên xã đội nông nghiệp sản xuất phổ biến thành lập các loại hình thức liên sản nhận thầu trách nhiệm chế sau đó, bởi tư tưởng, tổ chức công tác không có đổi tới, có cán bộ cho rằng phân trách nhiệm ruộng, cán bộ không có chuyện làm. Liên bộ phận cơ sở tổ chức tan rã, thậm chí rơi vào bại liệt, nửa trạng thái tê liệt. Ở tình huống như vậy, nên xã đội năm 1981 lương thực chính sản lượng chỉ so với 1980 năm tăng sản 60%, mà ở mới vừa thành lập sản xuất trách nhiệm chế 1980 năm, lương thực chính sản lượng so với chưa thành lập sản xuất trách nhiệm chế 1979 năm tăng sản đến 200%. Lúc này Vương Đông Hỷ nóng bỏng nhìn về phía Vương Ước, Vương lão sư, vậy bây giờ chúng ta muốn kiểm tra ngươi, nên xã đội ở thành lập sản xuất trách nhiệm chế năm thứ 2 so với chưa thành lập sản xuất trách nhiệm chế cuối cùng một năm, lương thực chính sản lượng tăng cao bao nhiêu? Vương Ước khẽ mỉm cười. Thi ta toán học. Tìm một tặc. Hắn lập tức vươn ngón tay bắt đầu bấm tay. 1980 năm so với 1979 năm sản lượng tăng 200%, thiết 79 năm sản lượng vì là một cái kia 80 năm chính là tăng 2-3, mà 81 năm so với 80 năm lại tăng sản 60%. Đáp án chỉ có một cái. Chân tướng đang ở trước mắt. Vương lão sư ngươi đây là làm gì? Lưu Hồng Mai ngạc nhiên hỏi, đoán mệnh. Ngươi dựa vào đoán mệnh tính số. Vương Ước ha ha nở nụ cười, không phải, ta là ở bấm ngón tay đầu làm giải toán. đáp án là 81 năm so với 79 năm tăng sản 380. Vương Đông Hỷ nghe được mấy chữ này sau nhìn về phía Vương Hướng Hồng, bí thư chi bộ, này liên sản nhận thầu trách nhiệm chế đối với người làm việc tính tích cực tăng cao quá nhiều, ngươi xem tin tức này.
Ta xem tin tức này quyết đại.
Vương Hướng Hồng tiếp nhận hắn câu chuyện, ta mặc dù là ngư dân không phải nông dân, nhưng cũng gieo, một mẫu đất sản lương bao nhiêu ta không rõ ràng. 2 năm tăng sản 380%, thử hử, 4 năm tăng sản 760%. Cái kia đúng không lại qua 100 năm, chỉ dựa vào bọn họ xã đội liền có thể nuôi sống toàn quốc già trẻ. Nay không đúng, đây là cao chỉ tiêu, phô trương sai lầm. Vương Đông Hỷ ngẩn người nhìn về phía Lưu Hồng Mai. Lưu Hồng Mai cúi đầu không nói. Vương Hướng Hồng tiếp tục nói năng có khí phách nói rằng, lợn béo thi đấu voi lớn, chính là mũi ngắn. Toàn xã giết một con, đầy đủ ăn nửa năm. Đây là muốn làm trò cười. Vương Đông Hỷ biết vâng lời hóa thành cô dâu nhỏ, hắn lại lật qua lật lại báo chí chỉ về một phần nói rằng, Vương lão sư, vậy ngươi cho đọc đọc cái này tin tức. Vương Ước nói rằng, bản này tin tức vẫn là phân đề chính cùng đề phụ, đề chính là tiếp tục ủng hộ nông lâm nghiệp mục phó ngư phát triển toàn diện, đề phụ là toàn quốc ngân hàng nông nghiệp chi nhánh ngân hàng trưởng hội nghị đưa ra nông thôn tài chính chính sách công tác nhiệm vụ. Năm nay nông thôn tài chính công tác muốn quay chung quanh tăng cao kinh tế hiệu ích cái này trung tâm, ra sức gom góp tài chính, quản dùng tốt tốt tài chính, tiếp tục ủng hộ nông lâm nghiệp mục phó ngư các ngành nghề cùng nông thôn công thương nghiệp phát triển toàn diện, kiên định ủng hộ kinh đảng trung ương kinh tế cải cách. Được rồi, không đọc. Vương Hướng Hồng nâng chung trà lên chậu uống một hớp, Đông Hỷ ngươi cùng Hồng Mai là nghị nắm Vương lão sư sử dụng như thương nha. Hai người đối với liên sản nhận thầu chưa từ bỏ ý định. Vương Ước vừa nghe lời này đông nhiên tỉnh ngộ. Từ hắn đáp ứng làm giáo sư bắt đầu, ba người liền gọi hắn là Vương lão sư, điều này hiển nhiên đại biểu tán thành hắn năng lực. Vương Đông Hỷ cái gọi là sát hoạch là muốn mượn hắn miệng ở trên đảo phổ biến liên sản nhận thầu trách nhiệm chế. Hiển nhiên, Vương Hướng Hồng là phản đối công việc này, phòng trường Vương Đông Hỷ Lưu Hồng Mai đám người đã nhiều lần khuyên bảo hắn nhưng vô dụng, liền đem chủ ý đánh tới Vương Ước cái này sinh viên đại học trên đầu. Cũng chính là nói hắn này mới vừa làm lao sư vẫn không có ngồi nóng cái mông, cũng làm người ta cho tính toán. Vương Ước cảm thán, thành thị động tác võ thuật nhiều, ta phải về nông thôn con đường trượt, động tác võ thuật càng phức tạp. Thấu chương xong. Chương 7, 7. Đi tới đỉnh cao. Vương Hướng Hồng đối với ba người nói rằng, Đông Hỷ nha, ta rõ ràng ngươi vì là ta trong đội mưu phát triển, tìm ra đường tâm ý, nhưng ngươi dù sao tuổi trẻ. Ngươi trẻ tuổi có xung kình, đây là chuyện tốt, nhưng lại dễ dàng phạm sai lầm. Quốc gia chính sách vũng nước này rất sâu, các ngươi người trẻ tuổi chân mở mang hiệu biết ngắn, chuyến có điều đi. Vương Ước gật đầu, này nước quá sâu nện cao chân ngươi đem không cầm được. Vương Hướng Hồng tiếp tục nói, người miệng hai tấm bì, trên dưới đụng vào chính là một câu nói, cái này đơn giản, nhưng là dân chúng thật muốn kiếm sống cũng đơn giản như vậy. Không nói khác, ta cái này đảo tình huống các ngươi đều hiểu, trước đây có bộ đội doanh trại, Vương lão sư còn không biết, trường học các ngươi chính là bộ đội ký túc xá, thôn chúng ta ủy làm là bộ đội lưu lại văn phòng. Ta trên đảo tại sao có bộ đội doanh trại lưu lại đây? Đông Hỷ ngươi nói cho Vương lão sư nghe. Vương Đông Hỷ túi đầu ủ rũ nói rằng, ta đảo Thiên Ngai vị trí ở bên ngoài đảo đằng trước, diện tích lớn lại có núi. Trước đây lên đầu cảm thấy có phát triển giá trị, nghị khai phá một hồi, ở đây mở cái trụ sở huấn luyện. Kết quả đến rồi sau đó phát hiện ta trên đảo thiếu nước cũng thiếu, hậu cần tiếp tế quá lao lực, liền từ bỏ khai phá ta cái này hòn đảo. Vương Hướng Hồng nói rằng, không chỉ như vậy, ta đã sớm nói rồi, ta đảo Thiên Nhai chiến lược giá trị không được, quá dựa vào ở ngoài, nếu như sau đó trên biển có cái gì chiến sự, ngọn lửa chiến tranh trước tiên đem ta nơi này cho san bằng. Lưu Hồng Mai kính phục nói rằng, bí thư chi bộ không hổ là đánh qua độ sông chiến dịch, tiến vào Kim Lăng phủ tổng thống người, chính là hiểu chiến lược. Nàng hỏi Vương Ước, Vương lão sư, này dùng người có ăn học làm sao nói? Vương Ước nói rằng, nhìn xa trông rộng, thấy rõ, con mắt tinh lợi, đứng trước cao, tầm mắt xa, cách cục lớn, ngọa long phượng sổ, châu bò tơ lớt. Lưu Hồng Mai nghe dựng đứng ngón cái, tuy rằng ta không hiểu Vương lão sư này đều nói cái gì, nhưng có thể nghe ra những này từ châu bò. Vương Hướng Hồng trừng nàng một chút, ngươi không cần cho ta nói em hay, ngươi liền không thể theo ngươi nam nhân học một chút, chân thật làm việc, toàn tâm toàn ý vì là xã viên phục vụ, đừng lao chống làm suy nghĩ nhường ta trên đảo ở riêng. Vương Đông Hỷ xấu hổ nói rằng, bí thư chi bộ, ngài đừng nói, ta sai rồi, ta mơ tưởng xa vời, tham công liều lĩnh. Hắn cùng Lưu Hồng Mai liếc mắt nhìn nhau, mang theo báo chí ảo não chạy. Vương Hướng Hồng đem no điếu ở trên bàn dập đầu đập, hỏi: "Vương lão sư, ngươi là sinh viên đại học, có văn hóa có kiến thức, cái kia ngươi cảm thấy ta lời nói mới rồi thế nào?" Vương Ước trong lòng dùng mình, đến phiên chính mình. Hắn hiểu rõ hậu thế chính sách phát triển, vì lẽ đó rất rõ ràng Vương Hướng Hồng bảo thủ vấn đề. Hơn nữa hắn cũng ý thức được loại này bảo thủ cho Đảo Thiên Nhai tương lai tạo thành phá hoại nhiều đáng sợ. Nghe phụ thân hắn nói, thập kỷ 90 bắt đầu Đảo Thiên Nhai kinh tế liền rất khó khăn, trên đảo vấn đề nhiều, mâu thuẫn tầm tầng, không ít người nhà mang người rời khỏi nhà hương. Hiện tại cùng Vương Hướng Hồng tiếp xúc, hắn liền suy đoán Vương gia thôn tương lai chán nản khả năng theo Vương Hướng Hồng bảo thủ cùng gàn bướng có quan hệ. Hắn thật sâu rõ ràng một cái đạo lý, kinh tế bất luận làm sao là muốn phát triển, thôn dân tương lai muốn qua ngày lành, vậy thì phải mưu phát triển, cầu làm giàu. Nhưng lời này hắn không nói, bây giờ nói cũng vô dụng, dù sao hắn chỉ là mới vừa về quê sinh viên đại học, không có trọng lượng. Liền hắn theo Vương Hướng Hồng nói, bí thư chi bộ ngài ăn muối so với ta ăn qua gạo còn nhiều, qua cầu so với ta đi qua đường còn dài, ta cảm thấy lời của ngài không tật xấu. Vừa nghe lời này Vương Hướng Hồng mở cờ trong bụng, hắn vui mừng nói rằng, ngươi là sinh viên đại học, biết lý lẽ, với bọn hắn chính là không giống nhau. Sau đó thôn chúng ta bên trong phát triển không thể thiếu ngươi ra sức, ngươi muốn bước lên một ít trọng trách. Vương Ước nghiêm nghị nói rằng, cúc cung tận tụy, chết sau đó đã. Vương Hướng Hồng thái độ đối với hắn không phải thỏa mãn mà là tràn đầy, tốt đều muốn tràn ra. Hắn gật gù, vậy được, ngươi mới vừa trở về trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta lĩnh ngươi ở đại đội bên trong đi dạo, theo ta người nhà họ Vương đều qua xem qua. Sau đó ta đưa ngươi đi trường học, ngươi đến thời điểm cân nhắc một hồi làm sao có thể đem trường học cho dọn dẹp lên. Đám trẻ con đến đọc sách có tri thức mới được, bằng không làm lính không thể để bạn, nói chuyện không có chừng mực, làm việc không có thủ đoạn, cổ tay sẽ làm người chê cười. Vương Ước Trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm một tên tốt giáo sư. Thái độ này làm cho Vương Hướng Hồng càng hài lòng. Hắn nói rằng, tốt, vậy ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, đúng, Trang đồng chí trước khi đi thời điểm cho ngươi lưu một câu nói, hắn nhường ngươi tìm cái thời gian đi ngươi bạn học trong nhà đem thư giới thiệu mang về. Vừa nghe lời này Vương Ước trong lòng liền một câu nói, ta ép thú cờ cờ. Trang Mãn Thương không hổ là tính cảnh giác cực cao nhân dân vệ sĩ, hắn vẫn là đối với thân phận mình nắm thái độ hoài nghi. Vương Hướng Hồng cũng hy vọng hắn đem thư giới thiệu mang về, ngươi hiện tại hộ khẩu ở nơi nào? Ngươi chuẩn bị rơi trong thành vẫn là rơi tà tính, sinh viên đại học có thể đem hộ khẩu rơi trong thành, hay là muốn cái trong thành hộ khẩu tốt, có thể ăn lương thực hàng hóa. Vương Ước nói rằng, ta muốn đem hộ khẩu rơi thôn chúng ta bên trong. Nghe nói như thế Vương Hướng Hồng sắc mặt vui vẻ. Trong thành hộ khẩu so với nông thôn hộ khẩu có thể đáng giá quá nhiều, người người đều muốn hướng về trong thành chạy. Hai năm trước thanh niên trí thức phản thành triều cường, rất nhiều thanh niên trí thức là ở xuống nông thôn thời điểm rơi xuống nhà, bọn họ vì có thể đem hộ khẩu chuyển về nguyên quán, vậy thì thật là thủ đoạn chống chết. Có chút thanh niên trí thức hộ tịch còn ở trong thành, nhưng bọn họ xuống nông thôn xong cùng địa phương nông dân thành lập gia đình. Vì có thể trở về thành bên trong, không ít thanh niên trí thức bỏ vợ bỏ con, quan phu bỏ nữ. Mà chính mình cái này sinh viên đại học cháu trai đồng ý đem hộ khẩu chuyển về đại đội bên trong, căn cứ Vương Hướng Hồng nhận thức, này có thể quá khó được. Đây là cái gì tinh thần? Là một không sợ khổ, đáng, hai không sợ khó tinh thần. Là nơi nào gặp nguy hiểm hướng về nơi nào hướng, nơi nào gian khổ đi nơi nào tinh thần. Vương Ước nói bổ sung, có điều ta hộ khẩu hồ sơ thật giống bị làm mất rồi, trước rời đi trường học thời điểm ta đi lấy thư giới thiệu, không tìm được hộ khẩu hồ sơ. Vương Hướng Hồng hỏi, vậy ngươi có trường học bằng tốt nghiệp à? Vương Ước nói rằng, cái này có. Về 2022 năm một cái. Ngược lại hắn đến chỉnh thư giới thiệu. Vương Hướng Hồng được hắn trả lời sau liền nở nụ cười, có thư giới thiệu có bằng tốt nghiệp, cái kia cho ngươi ngủ lại liền đơn giản, việc này ta đến làm. Hai người trò chuyện ra ngoài, Vương Hướng Hồng mang theo hắn ở đảo Thiên Nhai lên bắt đầu đi loanh quanh. Đảo Thiên Nhai là cái đảo nhỏ, địa thế phức tạp, toàn thân là một tòa trên biển dãy núi. Loại này hải đảo tự nhiên thiếu hụt bình nguyên khu vực, vì lẽ đó người trong thôn chỉ có thể tận lực tìm địa thế bằng phẳng địa phương đến xây phòng, mà hải đảo đông nam, đông bắc cùng phía tây là khá là bằng phẳng, người trong thôn liền ở này ba cái vị trí định cư. Căn cứ ba cái vị trí phân bố, Vương gia thôn hoặc là gọi là Vương gia đại đội liền phân ba cái lớn tổ cùng một cái tiểu tổ. Vương Hướng Hồng vị trí tổ là tổ 1, ở tại đông bắc nơi bách tính là tổ 2, phía tây chính là ba tổ. Đây là ba cái tổ lớn. Tổ thứ tư là tiểu tổ, ở đảo Thiên Ngai hướng tây bắc ra bên ngoài 110 mét nơi, là cái rất nhỏ rời đảo, hoặc là nói là một mảnh dạng đá ngầm, mặt trên cũng có chừng 10 gia đình, là tổ thứ tư. Hai người ở này ba cái tổ bên trong đi, Vương Hướng Hồng giới thiệu, hiện tại xã viên đều làm việc, trước tiên mang ngươi nhận đường, sau đó chính ngươi với bọn hắn tiếp xúc là được. Ta người nhà họ Vương không có trộm gian dùng manh lưới, nghịch ngợm gây sự, đều thành thật bản phận, nam xã viên cam lòng dùng lực khí, nữ xã viên nghe chỉ huy, tâm hướng về một chỗ hợp, tình hướng về một chỗ khiến. Tổ 1 cùng tổ 2 trong lúc đó chính nam mới có cái từ đường, đây chính là Vương gia tổ tử, cửa gieo hai khỏa cây chi dương lớn. Mỗi một khỏa lớn cây chi dương đều có hai người ôm hết độ lớn, đây đối với hải đảo hoàn cảnh mà nói rất hiếm có. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, trên hải đảo gió càng to lớn hơn, cây cối bao dài thấp bé kết bạn, ngư dân hán tử cũng là như vậy, đây chính là ngư dân khí chất. Này hai khỏa lớn cây chi dương không giống nhau, hai người ôm hết, cao mười mấy mét lớn, đứng sừng sững từ đường hai bên, bị người nhà họ Vương tôn xưng vì là Thiên Vương thụ. Cây dưới có gò đá, lúc này chính có một ít lão nhân ngồi ở trên đôn đá tắm nắng. Dù sao âm lịch tháng 3, thời tiết trở nên ấm áp, mấy người già thay đổi áo đông mặc vào cái áo, tắm nắng thời điểm lôi kéo và táo lộ ra lồng ngực. Đừng xem mấy người già lớn tuổi, có thể ngực trên bụng da thịt cũng không có lỏng 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 lẻo lẻo, vẫn tính rắn chắc, ít nhất cơ ngực so với Vương Ước muốn đặc sắc. Mấy người già phơi nắng chảo con giận, cốt ca cốt kết âm thanh không dứt bên hai. Thọ Tinh gia cũng ở nơi đây, hắn bị mấy người già vây vào giữa, theo chúng tinh cùng nguyện giống như. Vương Ước đi tới, Thọ Tinh gia liền cười ha ha cho hắn cùng mấy người già lẫn nhau giới thiệu, cái này gọi gia gia, cái kia gọi gia gia. Một vòng chuyển qua đến, Vương Ước ngày hôm nay nhiều một vòng gia gia. Các gia gia rất nhiệt tình mời hắn đồng thời chào con giận. Này đều là chào con giận cao thủ, liên tiếp có người bắt được con giận phóng tới ngón cái móng tay lên, sau đó hai móng tay quay về một chen, cọt kẹt một thanh âm vang lên, móng tay lên chiếm lên tơ máu, con giận liền bị nghiền nát. Vương Ước liên tục khoát tay nói tạ, đa tạ các gia gia ý tốt, trên người ta không có con giận. Một cái gọi Vương Hậu Chân lão gia tử không tin, này sao khả năng? Chết bất tận con giận, chào không riêng tặc, trên đời này còn có thể không còn con giận không còn tặc. Nhưng hắn nói chuyện, Vương Ước thật cảm giác trên đầu trên người có chút nữa. Tối hôm qua ngủ giường cùng đệm chăn, hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Vương Hướng Hồng dẫn hắn tiếp tục đi, từ một đại đội cùng tam đại đội đều có một cái sơn đạo đi về đỉnh núi, bọn họ liền hướng về đỉnh núi đi. Đảo Thiên Ngai đỉnh núi khá là bằng phẳng, cái này cũng là lúc trước bộ đội vừa ý Đảo Thiên Ngai lựa chọn đến chú quân duyên cớ. Có điều đỉnh núi không có giếng nước, nước ăn không tiện, một cái khác không có che gió tránh mưa, vì lẽ đó người nhà họ Vương không có lựa chọn ở tại đỉnh núi. Vương bước lên đỉnh núi, sông tới mặt là mang theo tanh nồng vị gió biển. Từ đây nơi biên giới ngóng nhìn trên biển, cuộn sóng cuộn cuộn, thủy triều theo đàn ngựa hoang giống như thành phẩm hướng về Đảo Thiên Ngai bu tập. Đảo Thiên Ngai hình dạng cũng không chấn trượt, đường ven biển uốn lượn khúc chiết, vì lẽ đó bốn phía có bao nhiêu vịnh. Những này vịnh vốn là làm màu xanh lam, bọt nước kéo tới nhất thời hiện ra lên màu trắng, trắng như tuyết chiều đầu đánh đáng ẩm, phát ra rầm rầm tiếng vang. Vịnh bên trong có phụ nữ cùng hải tử ở nhặt vỏ sò, câu tăng cá. Vương Hướng Hồng yêu quát một tiếng, Các nàng sau khi nghe dồn dập đứng thẳng người ngẩng đầu lên theo thét to, sau đó lại cười ha ha. Tình cảnh này nhường Vương Ước tâm tình dâng trào. Hướng về nhìn gần dưới chân là sóng lớn mãnh liệt, thủy triều như sấm, bên người là cây cối tươi tốt, xanh um tươi tốt. Hướng về nhìn xa biển cả mênh mông, thuyền nhỏ như lá, bọt nước cuồn cuộn bên trong, ánh mặt trời hạ xuống bị phản xạ thành kim quang, như vậy trên biển như kim lân chợt trợn. Thời khắc này hắn rõ ràng phụ thân lúc sinh tiền tại sao đối với cố hương nhớ mãi không quên. Vẫn là quê hương đẹp. Tấu chương xong. Chương 8. Tới dồn dập hương tình nặng, thứ hai cầu một ha phiếu đề cử. Đỉnh núi phong cảnh tốt, tầm nhìn tốt, Vương Ước nhìn thấy bốn phía biển tỉnh cũng nhìn thấy bộ đội lưu lại doanh trại. Doanh trại chia làm hai bộ phận, toàn thể là nam bắc hướng đi sắp xếp, phía nam đối biển là nguyên bản nhân viên ký túc xá, tổng cộng có 10 tòa phòng ốc. Phương bắc là hai tòa phòng ốc, này hai tòa phòng ốc càng cao lớn một ít, trước đây là cơ quan văn phòng, hiện tại thành thôn ủy văn phòng. Ở hai người này trung gian gò đất mang là nguyên bản quân đội sân huấn luyện, cũng là bây giờ trường học thao trường, mặt trên có một cái cột cờ, một mặt cờ đỏ năm sao ở gió biển thổi phất dưới phần phật tung bay. Vương Ước hướng về phía cờ đỏ chào một cái. Vương Hướng Hồng thấy cảnh này liền nở nụ cười, lại tìm tòi ra một túi khói điểm lên. Hắn giới thiệu nói rằng, chúng ta cái này tiểu học là sau giải phóng liền thành lập, gọi giải phóng con cháu tiểu học, sau đó 58 năm thông kê các thôn trường học, phát hiện tất cả đều là cái gì giải phóng nha, Hồng Tinh nha tên, liền lệnh cưỡng chế ta sửa lại tên. Ta ngư dân người đều không có văn hóa gì, tùy tiện đặt tên kêu trời nhai tiểu học, danh tự này liền như thế noi theo hạ xuống. Tiểu học không có tường vây cũng không có cửa trường, 10 tòa phòng ốc có thứ tự sắp xếp, 6 nhà là lớp, 2 gian phòng là kho hàng, 2 gian phòng phòng không chí. Vương Ước đến gần xem, hỏi, ta trên đảo hiện tại bao nhiêu học sinh? Nhà kết bạn nhưng đơn sơ, có chút cửa sổ kiếng đều nát, trên đảo không có pha lê bù đắp, liền dùng bìa giấy trên đỉnh. Vì lẽ đó dù cho là ngày nắng, ban ngày, trong phòng này đầu vẫn là đen ngòm. Vương Hướng Hồng nói rằng, học sinh không ít, 1 đến 5 lớp đều có thể lấp đủ, một tiểu đội có thể có 10 đến 20 người. Mặt khác còn nhiều cái lớp mầm non, cái kia người càng nhiều, khó nói. Vương Ước líu lưỡi, ta xem thôn chúng ta cũng không quá lớn, đã vậy còn quá nhiều hải tử. Vương Hướng Hồng cười khổ nói, ta trên đảo người đời đời kiếp kiếp đều yêu thích nhiều người, dù sao ra biển đánh ngư cũng không ai biết ngày nào đó có thể va vào cái 3-2 năm khó, vì lẽ đó người trong nhà khẩu ít, rất dễ dàng liền tuyệt hậu. Như vậy ở kế hoạch hóa gia đình công tác lên, ta Vương gia thôn là rất là hậu, chưa từng làm qua tiền tiến, ai, già trẻ lớn bé vẫn là nghĩ nhiều muốn hải tử. Hiện ở trường học không có giáo sư dừng dùng, cửa khóa lại rồi. Vương Hướng Hồng đi thôn ủy làm đem ra chìa khóa mở ra, một gian sạch sẽ nhưng rách nát phòng học ra hiện tại bọn họ trước mặt. Trong phòng chết tường bị bay khắp, trên tường có mặt có lẹn mịn có mẹ xỉm gò kỳ có chủ tịch chân dung, trước sau mỗi người có một tấm bảng đen, trong lúc đó bày ra bàn học. Nhưng Vương Ước mở mang tầm mắt chính là, nơi này bàn học là gạch chồng lên thành, mặt trên điều khiển phiến đá lau xì mẳng diện, chiều cao vị trí đều cố định. Không có ghế. Vương Hướng Hồng đúng lúc giới thiệu, ta trường học liền như thế cái điều kiện, bàn học vẫn là bộ đội trước khi đi giúp ta xây, cái ghế muốn học sinh nhóm từ trong nhà mang. Vương Ước nhìn lít nha lít nhít bàn nói rằng, trong này bàn rất nhiều nha. Vương Hướng Hồng ngượng ngùng nói, không có nhiều như vậy giáo sư, vì lẽ đó bình thường học sinh đến cũng ban học tập. Lớp dưới hướng về trước ngồi, lớp lớn sau này ngồi, lão sư trước tiên cho lớp dưới giảng bài, giảng xong liền để bọn họ làm bài tập, lại cho lớp lớn giảng bài. Vương Ước theo bản năng lắc lắc đầu. Quê hương phong cảnh rất đẹp, có thể kinh tế, giáo dục, chữa bệnh các loại mọi phương diện điều kiện rất là hậu. Này không phải đảo Thiên Nhai độc nhất cảnh khốn khó, ngoài đảo các thôn đều là như vậy. Vì lẽ đó theo quốc gia kinh tế nhanh chóng phát triển, những này ngoài đảo đều hoang phế, người trong thôn có chút điều kiện thì sẽ di chuyển vào thành bên trong. Vương Hướng Hồng nhìn thấy hắn lắc đầu, tâm liền nâng lên. Ai, Vương lão sư, ngươi nếu như cảm thấy không tốt làm thì thôi, mấy năm trước mặt trên lần lượt cho ta phái vài vị giáo sư, đều không chịu được cô quạng, không chịu được này gian khổ điều kiện. Nhắc tới cũng là, ở ta nơi này không có rạp chiếu phim không có công viên, ta nghe nói trong thành còn có cung thiếu niên phòng ca múa nhạc cái gì, cái kia nhiều náo nhiệt. Ta nơi này trừ đời đời kiếp kiếp sống qua buồn ra người, ai có thể ở dưới. Lời nói này nói lòng chua xót. Người trung quy đến nhận rõ hiện thực. Vương Ước an ủi hắn nói rằng, ta cảm thấy ta nơi này rất tốt. Kháng đẹp viện trợ hướng chiến tranh thời điểm, mỹ đế vũ khí tiên tiến đại pháo xe tăng nhiều, chủ tịch nói bọn họ là thép nhiều khí, chúng ta quân tình nguyện anh hùng là thép thiếu khí nhiều. Đồng dạng, chúng ta đảo Thiên Nhai là sách thiếu khí nhiều, trong thành trường học điều kiện tốt, đó là sách nhiều khí thiếu. Trong quân đội sĩ khí trọng yếu, học sinh tài văn chương trọng yếu, trong lòng có sách vợ tất mặt mũi sáng sủa, ta nhất định có thể làm ra cái nhường người thành phố nhìn với cặp mắt khác xưa trường tốt. Đùa gì thế, ra môn ta nhưng là đến từ thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên, ta có 40 năm thời đại ưu thế cùng tài nguyên ưu thế, chẳng lẽ còn làm không được cái trong thôn tiểu học? Tuyệt đối không thể. Lời nói này đem Vương Hướng Hồng cho đánh động, hắn liền dính chiêu này. Vương Ước một cổ động, hắn một tay bấm eo một tay cầm quyền nện xuống nói rằng, "Tốt. Vương lão sư ngươi nói tốt." Chủ tịch đồng chí nói, "Vì là có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy nhật nguyệt đổi mới trời. Ngươi có chí khí, tốt, tốt. Sau đó còn muốn giải quyết vấn đề chỗ ở." Vương Ước chỉ về nhất phía nam đối biển hai tòa kho hàng nói rằng, "Cho ta tùy tiện tuyển một gian là được, ta ở trong trường học, ăn ở trong trường học, không đem ta Thiên Nhai tiểu học làm tốt ta nơi nào đều không đi." Vương Hướng Hồng động tình nói rằng, "Vương lão sư, ngươi là cái vương gia tốt con cháu." "Ai, năm đó ta có lỗi với cha ngươi a. Không nghĩ tới ngươi cùng cha ngươi không chỉ không ghi hận ta Vương gia, còn trở về đền đáp quê hương." Vương Ước kinh ngạc nhìn về phía hắn. Làm sao đột nhiên đến rồi như thế câu nói? Lời này tựa hồ liên lụy cái gì riêng tư, Vương Hướng Hồng sau khi nói xong liền vội vàng rời đi đề tài, "Ngươi đi chọn cái kho hàng, ta buổi chiều liền cho ngươi tìm giường, tìm người đến cho ngươi dựng cái cái bếp, không, ngươi ăn cơm vẫn là đi xuống đi, đi chỗ của ta, nhà ta không kém một cái miệng." Vương Ước lắc đầu nói, "Cho ta dựng cái kệ bếp đi, cụ thể là làm sao ăn mặt sau lại nói, trước tiên đem trường học thiết lập đến lại nói. Hắn chuẩn bị cho mình lén lút mở cửa sau đây. Trên đường Vương Hướng Hồng giới thiệu với hắn Đảo Thiên Nhai con cháu giáo dục tình huống, rất không lạc quan. Hiện tại quốc gia vẫn không có đem 9 năm giáo dục bắt buộc tôn sùng là quốc sách, không có ban bố Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc giáo dục bắt buộc pháp, thậm chí không có làm ra liên quan với giáo dục thể chế cải cách quyết định. Vì lẽ đó hiện tại hải tử không lên học là không trái pháp luật. Trước đây Thiên Nhai tiểu học có giáo sư, trên đảo người ta liền đem đứa nhỏ đưa tới đến trường, đa số không phải hướng về phía học tri thức đến, là nhường lao sư cho xem hải tử. Năm ngoái bắt đầu trường học không có giáo sư nằm ở bỏ không trạng thái, liền nhiều số con nhà người ta liền không lên học, chỉ có số ít người nhà ra trường thật tinh mắt, kiên trì nhường hải tử tiếp tục đọc sách. Những hải tử này không có cách nào ở trên đảo đến trường, chỉ có thể đi lân cận bọn nước đảo. Như vậy lộ trình là cái vấn đề, ở bọn nước đảo có thân thích có thể tá túc thân thích nhà, nhưng đây là một người khác mới có điều kiện, những hải tử khác mỗi ngày sớm muộn phải dùng thuyền đi đón đưa. Lái thuyền đưa đón học sinh không riêng mệnh còn nguy hiểm, không phải sợ lật thuyền, sợ chính là mùa đông phong hàn mùa hè gió nóng, một khi hải tử sinh bệnh đó là có thể đòi mạng. Vì lẽ đó Vương Hướng Hồng ba người phát hiện Vương Ước có thể làm giáo sư sau mới kích động như vậy. Hai gian kho hàng mở ra, Vương Ước lựa chọn phía đông một gian, tia sáng càng tốt hơn, cửa sổ càng nhiều, mở cửa sổ con chính là mặt hướng biển lớn, hoa thơm chim hót. Có điều này đều là tưởng tượng. Hiện thực là mở ra sau bên trong chất đầy rách nát tạp vật, gió vừa thổi cho bụi loạn mở, hữu dụng liền trên bệ cửa sổ một cái bát. Vương Ước dại ra, bắt đầu một cái bát, cái khác rửa cả và mãng. Buổi trưa các xã viên về nhà ăn cơm, không cần Vương Hướng Hồng động viên, nghe nói Vương Tường Văn Nhi tử trở về hơn nữa thành sinh viên đại học giáo sư, nhất thời có người nối liền không dứt tìm đến hắn. Đại gia khởi đầu là đến xem cho vui, nhưng biết được Vương Ước vì làm trường học ở tại nơi này trên núi bên trong doanh trại đầu, bọn họ dồn dập quay đầu rời đi. Vương Ước bị phản ứng của bọn họ chỉnh bối rối, Vương Hướng Hồng nghe chính mình sốc nhưng là nhiệt huyết sục sôi, làm sao người trong thôn sau khi nghe đều chạy trốn. Rời đi thôn dân rất sắp trở về rồi, mau trở lại nhất đến chính là hắn ngày hôm qua gặp Vương Đông Phong. Tên đô con vác cái túi, đi nhanh đi tới sau thả xuống nói rằng, Vương lão sư, ngươi muốn ở nơi này không thể không có khẩu phần lương thực, nhà ta nay xuân nhiều đánh điểm bột nô, cho ngươi đưa 20 cân. Vương Ước nói rằng, a, không, không cần đi, thời đại này lương thực quý giá bao nhiêu. Hắn lời còn chưa dứt đây, lại có người đến rồi, trên đầu đẩy một cái nồi sắt nhỏ, Vương lão sư, lao bà ta về nhà mẹ để thời điểm muốn nồi nấu trở về, vừa vặn, cho ngươi dùng. Vương Đông Phong cười nói, hách, Vinh ca ngươi cam lòng à, này nồi sắt là ngươi đại cứu ca dùng phiếu công nghiệp mua, lao bà ngươi thật vất vả mới cầm về đây. Vương Đông Vinh nói rằng, chính là lao bà ta nhường ta cho Vương lão sư đưa tới. Sau đó đứa thứ hai ba em bé muốn tới theo Vương lão sư đọc sách. Trong trường học đầu lần nữa bắt đầu nối liền không dứt. Lần này lại người đến không có một cái tay không, có đưa sạch sành xanh chăn đơn, có đưa một giường lão màn, có đưa cái bát đưa đem chiếc đũa. Đưa ăn nhiều nhất, có người nắm một cái trứng gà, có người ôm một vò mỡ heo, có người xách một chuỗi cá ướp muối, còn có tác dụng báo chí bao một năm mới. Những thứ đồ này Vương Ước toàn không lọt mắt, hắn tối hôm qua tiện tay đưa cho Tú Phương nhưng là đẩy trang nhà bếp tám cái bộ. Nhưng trong lòng hắn thừa xuống một phần phần dày nặng tình nghĩa. Phải biết đối với cuộc sống vật tư thiếu thốn người trong thôn tới nói, bọn họ đưa tới đều là kho báu. Đưa trứng gà người chính mình trong ngày thường không nỡ ăn trứng gà, này một cái trứng gà khả năng là tích góp chừng mấy ngày chuẩn bị đi trong thôn đổi điểm tiền nhàn rỗi phụ cấp gia dụng. Đưa mỡ heo nhân ra bên trong món ăn có lẽ từ sáng đến tối không thấy được giọt nước sôi. Đưa cá ướp muối, ân, trên cái đảo này thật không thiếu. Không quản đưa cái gì, Vương Ước cũng phải nhờ ơn. Đây là hắn cùng tộc đối với hắn người giáo sư này cao nhất lễ ngộ. Vương Ước nhận lấy những thứ đồ này ở trong lòng thầm thở dài, cái này trường học phải làm tốt, hắn phải đem đưa tới hải tử dạy tốt. Ân tình quan trọng hơn núi. Vương Hướng Hồng mang đến cho hắn cuộn chăn đệm, một bộ chén bát gáo châu, nói rằng, Vương lão sư, ngươi nơi này loạn, thu thập lên không dễ dàng, như vậy, ta lại cho ngươi phân phối cái lao lực lại đây. Nhường Đại Mê Hồ đến, Đại Mê Hồ giỏi nhất làm việc vặt dơ bẩn hoạt động. Phụ nữ chủ nhiệm Lưu Hồng Mai chọc lấy trọng trách đi tới. Trọng trách hai đầu mỗi người có một cái thùng nước, bên trong là tràn đầy nước lọc. Tú Phương cũng tới, mang theo nhà bếp tám cái bộ muốn trả lại hắn, còn nói, này nửa ngày không thấy, ta không thể gọi đệ ngươi phải gọi ngươi Vương lão sư. Vương Ước ngượng ngùng nói, cái gì Vương lão sư? Ngươi phải gọi ta Vương hiệu trưởng, trường học này liền chính ta một cái giáo viên viên chức, trên núi không lá hổ, hầu tử là đại vương a. Cái này con quẹo không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng đối với thời đại này tới nói là cái lớn cong, mọi người phản ứng lại dồn dập cười to, đều nói hắn thật biết nói đùa. Vương Ước cũng cười, lòng tràn đầy cảm thán, thực sự là cái thuần phát đơn giản niên đại a. Có điều hắn kiên định từ chối Tú Phương cho nhà bếp tám cái bộ, đưa đi lễ vật nước đã đổ ra, ngươi muốn nhường ta một người đàn ông nói chuyện không đáng tin sao? Tú Phương còn muốn nhường, Vương Hướng Hồng theo thói quen phất tay nói rằng, Tú Phương ngươi nhận lấy đi, đây là Vương lão sư tấm lòng thành, như vậy ta đem trong nhà giường lại cho Vương lão sư đưa tới. Còn có Vương lão sư này phòng cửa sổ cũng đến sửa sửa, pha lê không tốt bù, thôn chúng ta bên trong không có pha lê phiếu, trước tiên đem cửa sổ vết nứt bồi bổ đi. Vương Đông Hỉ nói. Vương Ước kinh ngạc, này đều 1982 năm, mua pha lê còn dùng phiếu à? Vương Đông Hỉ nói rằng, thật giống không phiếu cũng có thể mua, nhưng có phiếu ưu tiên, không phiếu còn phải tốn nhiều tiền đi. Tú Phương nói rằng, trước tiên không cần phải để ý đến pha lê, trong nhà của chúng ta vừa vặn có một ít bong bóng cá cũ, ta cho Vương lão sư đều đem ra đi, bong bóng cá hốn lên vụn gỗ giỏi nhất tu bổ cửa sổ. Ngươi một lời ta một lời, trước tiên đem giáo sư ký túc xá giản giáo cho sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Vương Ước không cần hao tâm tổn trí ra sao nhớ. Hắn từ từ lý giải Vương Hướng Hồng kiên trì quá lớn tập thể tâm tư tâm tư. Như Vương gia thôn loại này ở một cái đóng kín hải đảo tập thể, chỉ cần không ở riêng cái kia đại gia tâm ngay ở một chỗ, có chuyện gì mọi người cùng nhau tiến lên tâm. Đồng dạng, Sự tình đến biện chứng xem, có một số việc chính là mọi người cũng không để tâm. Lão bản nương nhóm, có phiếu đề cử cho quăng một quăng hà, siêu thương các ngươi nha. Tấu chương xong. Chương 9, 9. To nhỏ khổ, đáng, hải tử. Thu thập phòng dễ làm, khó làm chính là bù nóc nhà. Đạo Thiên ngay lên phòng ốc đa số là hải tảo phòng, tổ truyền hình thức, tổ truyền tay nghề. Loại phòng này lấy đá vì là tường, hải tảo phúc đỉnh. Khá giống trước đây nội địa nhà tranh, nhưng muốn càng thoải mái, bởi vì hải tảo lượng muối chưa lớn, muối biển cách nhiệt, ở đông loãn hạ lương, còn có thể phòng trùng chú, phòng tối giữa, quan trọng nhất chính là ngăn trở cháy năng lực mạnh. Ngư dân sợ nhất hỏa, nhà nhà đều dựa vào thuyền đánh cá, ngư cụ cùng lưới đánh cá sống qua, mà những thứ đồ này dễ dàng thiêu đốt. Bộ đội doanh trại cũng là hải tảo phòng, Vương Hướng Hồng hồi ức nói, đây là lúc trước biết được bộ đội muốn tới trên đảo đóng quân, hắn phát động người nhà họ Vương xuất công ra sức cho dựng lên. Năm đó còn đăng qua báo đây, lớn báo chí, giải phóng quân báo, sáu mấy năm tới. Đến xem trò vui lão hán Vương Tưởng chi hỏi. Vương Hướng Hồng cười híp mắt nói rằng, 6 năm 5 tháng 4, tiêu để gọi đảo Thiên Nhai quân doanh mới hiểu biết, quân yêu dân, dân ô quân dân đoàn kết một nhà thân. Vương Tưởng Chi nói rằng, đúng, 6 năm năm bộ đội đến rồi, sau đó lúc đó nhìn thấy ta cho xây quân doanh, các chiến sĩ rất cảm động, nhất định muốn cho chúng ta tiền, nhưng chúng ta có thể muốn à. Ta Vương gia cũng không ít con cháu làm lính, những này chiến sĩ liền theo chúng ta hải tử như thế. Bộ đội cán bộ xem chúng ta chết sống không cần tiền, liền cho ta múc nước giếng, khai khẩn núi rừng làm đất ruộng, còn từng nhà phát 5 cân tiểu mễ đây, nói đến vẫn là ta chiếm bộ đội ánh sáng. Ma ủy viên chiến sĩ có kỷ luật, không nắm quần chúng một chân một đường. Lại có lao nhân tán thưởng nói rằng, Vương Hướng Hồng cười nói, trước tiên không nói cái này, đề tài kéo xa, trước tiên đến nghĩ biện pháp đem nóc nhà cho thiêm một thiêm. Hắn cho Vương Ước giới thiệu, xây một căn hải tảo phòng cần hơn 70 quá trình, tất cả đều là thủ công, cần phải có thợ xây, thợ mộc, thợ đá, thiêm tượng bốn cái ngành nghề phối hợp. Trong này do thiêm tượng thiêm đỉnh là trọng yếu nhất một quá trình, cũng là cái khác thợ thủ công không thể thay thế. Muốn tu bổ nóc nhà liền cần thiêm tượng cùng hải tảo, Vương Hướng Hồng nói rằng, vừa nãy Hồng Mai nói đúng, nhường Đại Mê Hồ lại đây làm việc đi. Hắn sẽ không răng lưới sẽ không rơi câu, vậy hãy để cho hắn mò hải tảo, phơi hải tảo, trước ở cốc vũ trước cho thu thập thỏa đáng. Đúng, nhanh đến cốc vũ, nói không chừng ngày nào đó liền xuống mưa, là đến làm thí điểm thận. Vương Đông Hỉ gật gù. Mọi người ở đây náo nhiệt đến hơn một giờ chung còn không chịu đi. Vương Hướng Hồng vung tay lên ra lệnh, được rồi, đều nhanh đi về ăn buổi trưa cơm, ăn xong nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải làm việc đây, trước mắt chính là lũ định kỳ, thiên kim khó mua xong tấn đầu, cấp chiều quan trọng. Vương Ước theo hắn về đi ăn cơm. Tối hôm qua còn lại một ít món ăn, buổi trưa chính là ăn đồ ăn thừa. Vương Ước lại lặng lẽ thả ra đai lưng. Thời khắc chuẩn bị, Tú Vương lưu loát thu thập cơm nước. Tối hôm qua đồ ăn thừa có ốc biển nhỏ, so biển, nhặt món ăn loại hình, nàng kể cả buổi sáng mới vừa mò cá vụn đồng thời thả trong nồi hầm, điểm xì dầu lại vây quanh nồi sắt cháy điểm bánh bột nô, vì lẽ đó bữa trưa rất phong phú. Bưng thức ăn thời điểm nàng nói rằng, Vương lão sư, ngươi ngày hôm qua cho ta trong bình ta nhìn có một bình dầu cải. Ta ngửi một cái thật là thơm, là dầu phộng đi. Vương Ước phân chiếc đũa, nói, đúng. Tú Vương lập tức nói rằng, vậy ngươi đến lấy đi, dầu phộng quý giá bao nhiêu? Ai nha chị dâu nhanh đừng nói, cho ngươi chính là cho ngươi. Vương Ước đánh gãy nàng, cái này trong thành có đây, ta là sinh viên đại học, quốc gia cho phụ cấp, không thiếu dầu phộng. Tú Vương có chút ước ao nói rằng, trong thành vẫn là giàu. Nàng nam nhân Vương Đông Phương rửa tay đi tới, nói rằng, cha à, hiện ở trong thành giàu, ta cũng không thể nghèo, ta đến nghĩ biện pháp trải qua như thế ngày lành. Hiện tại tháng ngày còn không tốt. Bị đói ngươi. Đông ngươi. Vương Hướng Hồng không thích, chính ngươi ngáp một cái vừa ngửi, trong miệng còn có mùi rượu thịt vị đây, vậy thì không vừa lòng. Vương Đông Phương nói rằng, không phải, cha. Ta này trong miệng mùi rượu thịt vị là tối hôm qua thỉnh trang đồng chí khách lưu lại, trong ngày thường ta cũng mò không được đúng hay không? Bình thường không đều là ăn cá ướp muối cháy bánh bột nô à? Ta không phải bất mãn chân, ngươi là bí thư chi bộ là trưởng thôn, lại là lao đảng viên đến đi đầu làm giàu mà, trong thành. Trong thành là trong thành, ta không đi so với, trong kinh thành có lái phi cơ, Tây Dương có mở hỏa tiễn, trong thị trấn có mở ô tô, ta đảo thiên ngay đây. Ta là chèo thuyền, làm gì cần phải với bọn hắn so với? Ngươi là lòng tham không đáy. Vương Hướng Hồng cho nhi tử định tính. Vương Đông Phương bế tắc, không thể làm gì khác hơn là hướng về Vương Ước cầu viện. Vương Ước cười nói, châm ngôn nói tốt, thỏa mãn với những cái đang có, trong thành liền đều là tốt. Ta đảo thiên ngai liền đều là nạo. Ta xem không hẳn. Vương Hướng Hồng lập tức nói rằng, Vương lão sư không hổ là sinh viên đại học, nói chuyện có trình độ. Vương Ước mặt mày mỉm cười tiếp tục nói, có điều ta đại ca có câu nói đúng, đảng viên muốn đi đầu làm giàu, lãnh đạo đồng chí nói qua, bần cùng không phải chủ nghĩa xã hội mà. Vương Hướng Hồng vì đó nghẹn lời. Hắn bất mãn nhìn về phía Vương Ước, không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to sẽ cho ta đào hầm. Vương Ước nói bổ sung, bí thư chi bộ, ta không phải là nói chúng ta muốn ở riêng, mà là chúng ta muốn đưa giàu, muốn trải qua ngày lành. Vương Hướng Hồng sắc mặt nhất thời dừng lại, nói rằng, ngươi lời này có lý, có thể làm giàu đường không dễ đi. Ai, ngươi là sinh viên đại học, ngươi có văn hóa, vậy ngươi nhiều suy nghĩ suy nghĩ. Chỉ cần ngươi có thể mang ta người nhà họ Vương trải qua tiểu khang tháng ngày, ta đem trưởng thôn vị trí cho ngươi. Vương Ước vuốt nhẹ một hồi cằm, việc này hắn vẫn đúng là được với tâm. Sau đó đảo thiên ngai chi hoang vu nhường hắn bây giờ nghĩ lại nhìn thấy mà giật mình. Tốt như vậy cùng tộc cũng không thể sụp đổ, tốt như vậy hòn đảo cũng không thể hoang bỏ. Hắn đến vì là đảo thiên ngai phát triển cống hiến sức mạnh, muốn đem đảo thiên ngai làm mạnh làm to, lại sang huy hoàng. Tú Vương nói rằng, ăn cơm trước, ăn cơm no có sức lực, sau đó đồng thời làm giàu. Vương Ước vừa nghe lời này hăng hái, bắt đầu ăn. Đây chính là thuần tươi nổi sắt cá vụn, hắn nhưng là nhìn thấy, Tú Vương xử lý những này cá thời điểm đều nhảy nhót tương bừng đây. Nồi sắt bánh nướng là cảm động màu vàng nóng, tràn ngập cảm động hương vị. Hắn đắc ý chuẩn bị đại khai sát giới. Sau đó ăn một lần bánh bột ngô trong lòng không đẹp, theo buổi sáng bắp ngô bánh bột ngô như thế, làm sao khó ăn như vậy. Miễn miễn cưỡng cưỡng, hắn ăn một cái nhỏ bánh bột ngô. Tú Phương thấy này băn khoăn, lại đưa cho hắn hai cái bánh bột ngô, sao, hiểm chị dâu cháy bánh bột ngô ăn không ngon. Vương Ước cười nịa. Người đoán đúng. Tú Phương cái kiệt nhưng là đùa giỡn, nàng vẫn lấy chính mình cháy bánh bột ngô tay nghề mà tự hào. Liên nàng lại nói, được rồi, ta biết các ngươi sinh viên đại học ra mặt mỏng, cảm thấy ở nhà ta ăn trực thật không tiện đúng hay không. Ngươi đừng như thế nghĩ, đều là toàn gia người. Vương Đông Phương cũng cầm hai cái bánh bột ngô cho hắn, nói rằng, đúng, ta đều là Vương gia loại, sau đó ta cùng Tú Phương có em bé không cũng được trong tay người đọc sách. Người thả ra ăn. Vương Ước khó xử, cái này khẩu phần lương thực nhường ta thực sự không cách nào thả ra a. Vừa vặn lúc này ngoài cửa đến rồi người, thở hổn hển bước chân âm thanh bên trong vang lên cái giết lợn giống như gào thét, bí thư chi bộ, ta đến phái công, phái công. Vương Ước quay đầu lại xem, cửa đứng một người cao lớn khôi ngô thanh niên. Theo trên đảo phổ biến hơi lùn ngư dân người không giống nhau, hắn đến có hơn 1m8, lồng ngực rộng dài theo cái thớt, phía sau lưng bằng phẳng như bảng, tay chân lớn mặt, nét miệng rộng ha hả cười. Lộ ra một luồng ngốc ngu đần. Tú Phương thấy hắn nói rằng, đại mê hồ đến rồi. Ngươi làm sao này sẽ đến? Đại mê hồ gãi đúng quần đi tới, nói rằng, bí thư chi bộ, ăn cơm a. Ta không khẩu phần lương thực, đói bụng. Vương Đông Phương vừa nghe lời này sốt ruột, ta mẹ ruột, tháng trước sơ không phải mới vừa cho ngươi phái một quý khẩu phần lương thực à? Đại mê hồ ha hả cười, không khăn ăn. Vương Hướng Hồng cười nói, được rồi, ngồi xuống ăn khẩu đi, có điều nhà ta cơm trưa cũng không nhiều, đều ăn gần như. Đại mê hồ nhìn về phía Vương Ước, cụ thể tới nói là nhìn về phía trong tay hắn hai cái bánh bột nô. Vương Ước lập tức nhường chỗ ngồi, đến, đại mê hồ huynh đệ đúng không? Ngươi ngồi ta này ăn hai ngụm, ta ăn no. Cái gì đại mê hồ huynh đệ? Vương Hướng Hồng nghiêm túc, hắn là ngươi thúc, bối phận tới nói hắn gọi ngươi lão tử gọi ca, ngươi đến cứ gọi hắn thúc. Hắn lại đối với đại mê hồ nói, đây là Vương lão sư. Đại mê hồ cười hắc hắc nói, ngươi là Vương lão sư tốt, lão sư tốt. Lôi kéo cổ họng chính là gọi. Rất không chân chính, Vương Ước nhìn hắn nghĩ tới rồi trong truyền thuyết kêu to lửa. Hắn ăn không xuống nuốt bánh bột ngô ở đại mê hồ trong tay đó là mỹ thực, ăn nhiều lớn ai, ăn như hùm như sói, xem Vương Ước đều đói bụng. Đại mê hồ cách ăn nhường hắn hoài nghi, tiểu tử này ăn bánh bột ngô theo chính mình ăn chính là như thế đồ vật à. Vương Hướng Hồng giới thiệu với hắn, đại mê hồ cũng là Vương gia hậu nhân, là cái số khổ em bé, theo Thọ Tinh gia rất có chỗ tương tự. Thọ Tinh gia lớn tuổi, tên đã không ai nhớ tới, đại mê hồ nhưng là đại gia đều như thế gọi hắn, cũng không ai nhớ tới hắn đại danh. Thọ Tinh gia là người cô đơn, đại mê hồ cũng là, hắn nương là chạy nạn năm ấy đến trên đảo, gả cho cha hắn có hắn, sau đó cha hắn gặp biển khó chết ở trên biển, hắn nương liền thu dọn đồ đạc chạy. Lúc đó đại mê hồ 6, 7 tuổi, Vương Hướng Hồng làm chủ, đại đội bên trong nuôi dưới hắn. Nhưng hắn trung quy không phải các nhà con của chính mình, đại gia xem khó tránh khỏi không như vậy cẩn thận, kết quả ở hắn 10 tuổi thời điểm chạm lần trước mùa đông báo tuyết thời tiết sinh bệnh phát sốt cao. Trên đảo chữa bệnh điều kiện kém, lúc đó trên biển khí hậu rất không tốt, bọn họ cũng không cách nào ra thuyền đưa hắn đi trong huyện bệnh viện xem bệnh. Cuối cùng một hồi sốt cao đem hắn đầu góc đốt có chút vấn đề, không có đốt thành kẻ đần độn nhưng cũng không khá hơn chút nào, cả ngày mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác, vì lẽ đó được gọi tên vì là đại mê hồ. Đại mê hồ có sức lực, nhưng đầu góc chuyển chậm, làm không được tinh tế hoạt, chỉ có cái cơ bản ô vông. Răng lưới dưới câu lặn dưới nước buộc tham, hắn là làm gì cái gì không được, có điều lượng cơm ăn lớn, ăn cái gì không dư thừa. Vương Đông Phương chọc lấy loa thịt nói rằng. Đại mê hồ ngẩng đầu lên, ai nói? Ta ăn tức liền còn lại, lần trước nện cao chân dùng tức gà đùa ta, ân, cái kia tức gà liền theo ngươi cái kia loa thịt như thế. Vương Đông Phương vừa nghe lời này nhất thời không nói gì, hắn cúi đầu nhìn run rẩy loa thịt, dứt khoát ném về trong cái mâm, ta ăn no. Đại mê hồ nhất thời đem loa thịt bỏ đi. Vương Đông Phương cho hắn đánh giá rất chuẩn xác, ăn cái gì không dư thừa, đầy bàn đồ ăn thừa quét đi sạch sành sanh. Vương Hướng Hồng không keo kiệt, nhưng căn dặn hắn cho Vương Ước thu thập nhà muốn cam lòng dưới khí lực, không thể lười biếng. Đại mê hồ miệng đầy đáp ứng. Hắn trên thực tế cũng là làm như vậy, trở lại trường học sau, hắn thổi quần áo ra lộ ra rắn chắc thân thể liền bận việc lên, Vương Ước mở cửa hắn thì lại chuẩn bị chuyển tạp vật. Kết quả cửa vừa mở ra, đống đồ lộn xộn bên trong chui ra đến người thiếu niên. Thiếu niên chừng 10 tuổi, mặt da đen đầu, tóc rối bời, mặc trên người kiện rửa đến ố vàng áo sơ mi trắng, trên cổ mang theo căn bẩn thỉu vải đỏ điều, không phải khăn quàng đỏ, chính là một cái vải đỏ. Đột nhiên bước lên người như vậy, Vương Ước giật mình, ngươi là ai? Hắn gọi nước núi. Đại mê hồ đẩy ra hắn bắt đầu làm việc, không sợ dơ mệt, bắt đầu liền làm. Thiếu niên trên lỗ mũi sắc thực mang theo hai cái nước mũi, hút một cái một thả theo hai cái sâu giống như từ trên xuống dưới. Hắn nói rằng, Vương lão sư, ta gọi Vương Sửu Miêu, cha ta để cho ta tới cho ngươi quét tước vệ sinh. Vương Ước từ trong túi rút ra một tấm y hợp tâm đầu khăn tay đưa cho hắn, hắn ngửi một cái, cao hứng nhét vào trong miệng. Cái này Vương Ước giật mình, ngươi làm gì thế? Vương Sửu Miêu cũng bị hắn giật mình, mau mau rút ra đưa cho hắn. Vương lão sư, ta cho rằng ngươi cho ta. Vương Ước nói rằng, là cho ngươi, đây là khăn tay, lau cho ngươi mũi. Vương Sửu Miêu nói rằng, nó thơm ngát, ta cho rằng đây chính là kẹo đường. Cốc ca nói trong thị trấn kẹo đường liền như vậy, lớn trắng mềm nhũn thơm ngát. Cân nhắc đến thời đại này, Vương Ước xác định oa nhi này không phải ở lái xe, liền hắn buồn từ bên trong đến, đây là một khổ, đáng, hài tử a. Hắn lại chỉ về Vương Sửu Miêu cái cổ hỏi, ngươi khăn quàng đỏ làm sao thành như vậy? Vương Sửu Miêu túi đầu nói rằng, khiến người cướp đi, thiếu niên tiền phong đội viên không thể không có khăn quàng đỏ, ta không thể làm gì khác hơn là tìm cái thay thế. Vậy thì càng khổ, đáng. Tấu chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, 10. Quan Hải Thính đào cư. Nhìn Vương Sửu Miêu tay chân luôn cuống dáng vẻ, Vương Ước mở ra ba lô đi lấy ra một khối sneaker. Hắn vì lên đảo Thiên Nhai chuẩn bị không ít đồ ăn, mì, áp xúc bánh mì quy, sneaker, sô cô la, bánh mì, chân giò hun khói lạp xưởng các loại. Có điều đa số đặt ở thời không trong phòng cái kia trong dương ra, trong túi đeo lưng chỉ có sneaker cùng mì. Vương Sửu Miêu bắt được sneaker sau đầy mặt mở mịt. Hắn liền chưa từng nghe nói loại này đóng gói, vì lẽ đó không biết làm cái gì vậy. Vương Ước cho hắn xé ra giấy bọc ôn nhu nói, ngươi xoa một chút mũi sau đó ăn cái này là ăn. Vương Sửu Miêu mau mau dùng tay áo bôi mũi. Vương Ước ngăn cản hắn nói rằng, dùng khăn tay, tính ngươi hay là dùng tay áo đi. Thiếu niên tay áo đã bản cứng rồi, đây là nước mũi làm kết quả. Trà sát nước mũi hắn tiếp nhận sờ nhỉ cờ cắn một cái, lập tức con mắt dùng sức trợ to, ừ, ăn ngon, Vương lão sư, đây là cái gì? Ăn ngon thật thật ngọt thật là thơm. Vương Ước nói rằng, cái này gọi là sờ nhỉ cờ, ân, xem như là sô cô la một loại. Hắn nói còn chưa dứt lời, Đại Mê Hồ ném xuống một cái đầu gỗ hai bước chạy tới, cái gì ăn ngon? Vương Sửu Miêu lập tức đem sờ nhỉ cờ toàn nhét vào trong miệng. Đại Mê Hồ đưa tay đi bắt hắn vai muốn móc hắn miệng. Vương Ước kinh ngạc đến ngây người. Thời đại này hương thần đều như thế sinh quả ạ. Hắn kéo Đại Mê Hồ lại lấy ra đến hai khối sờ nhỉ cờ, Đại Mê Hồ ăn một khối cũng lớn gọi lên, ăn ngon thật, thật là thơm thật mà ta, làm sao còn có như thế ăn ngon. Vương Ước nhìn hắn cái kia trợn mắt lên nô lên quay hàm dáng vẻ liên tục cười khổ, sờ nhỉ cờ công ty nếu như nhìn thấy hắn phản ứng này, nhất định sẽ mời hắn đi quay quảng cáo. Đại Mê Hồ phản ứng cũng không khuyết đại. Ngẫm lại chính mình ăn không xuống nuốt bắp ngô bánh bột ngô ở trong miệng hắn là mỹ thực, coi đây là tiêu chuẩn cơ bản liền biết sờ nhỉ cờ mỹ vị. Vương Ước nói rằng, trước tiên làm việc, làm xong việc còn có ăn ngon. Lần này tốt, Đại Mê Hồ thoải mái theo toàn như gió ở trong phòng ngoài phòng cào lên. Vương Sửu Miêu cũng ra tay, con nhỏ tuổi có thể động tác so với Vương Ước nhanh nhẹn. Vương Ước thu thập tạp vật phát hiện, chính mình làm việc bản lĩnh còn không sánh được cái 10 tuổi đứa nhỏ. Nay phòng là cho trường học làm kho hàng dùng, nói lời nói từ đấy lòng Vương Ước là nghĩ từ bên trong nhặt điểm sót, vạn nhất tìm tới cái văn vật cái gì đây. Kết quả bên trong tất cả đều là rách nát tạp vật, trừ một cái bát chính là một bình mực nước mấy chi nát bút lông, nhiều nhất chính là gạch, này cần phải là bộ đội lúc đó sửa bàn học lưu lại. Gạch trái lại hữu dụng nhất, nó có thể làm cái bếp, đáp bàn. Vương Sửu Miêu đi đào đất, Đại Mê Hồ đi chọn nước biển đến cùng bùn. Vương Ước nói rằng, nơi này không phải có nước à? Làm sao còn muốn đi bên dưới ngọn núi chọn nước biển? Đại Mê Hồ nói rằng, đây là nước lọc, ta đi chọn nước biển. Vương Sửu Miêu giải thích, Vương lão sư, ta trên đảo thiếu nước, nước lọc chỉ có thể cho người cùng ra súc uống, cùng bùn phải dùng nước biển. Mỗi một tòa doanh trại đều rất rộng lớn, gần 100 hòa, dù sao muốn ở 30 nhân viên. Thu thập sau khi ra ngoài bên trong rất rộng rãi cũng rất sạch sẽ, vách tường nửa phần sau là thợ khéo tinh tế đá điều, nửa bộ đầu là gạch xanh lên còn in chữ, vì nhân dân phục vụ. Hắn xoa xoa những này gạch xanh cảm giác được thời đại mạch lạc. Trong phòng thả lên giường, chi lên màn, lại dùng gạch cùng phế tấm ván gỗ giá hai cái bàn thả đồ vật, nhẹ nhàng thoải mái nhất thời có ký túc xá khí tức. Vương Ước thật hài lòng. Nay một bận việc chính là thời gian nửa ngày, Vương Sửu Miêu cùng Đại Mê Hồ thở hổn hển sửa cái bếp, hắn không xen tay vào được liền chậm rãi duỗi người nghỉ ngơi một chút. Lúc này mặt trời ngả về tây, chạm vào đến. Vương Ước đi tây xem, biển gió vụ đập vào mặt, có màu da cam ánh sáng thong thả từ tốn bay lả tả. Tà dương ánh chiều tà lướt qua một cái lại một cái sóng biển, chiếu qua một tòa lại một cái hải đảo. Nổi ở trên mặt biển, tung tiến vào trong mắt người, đem đám mây nhuộm thành trần bì, đem mặt biển nhiễm phải quýt sắc. Trên biển sóng lớn cuộn cuộn, hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền đánh cá treo lên buồm theo gió vừa sóng. Hải Âu Hải Yến cùng rất nhiều hắn không quen biết chim biển cướp mặt biển bay lượn, như là qua lại ở mộng ảo bên trong tinh linh. Tình cờ cũng có thuyền lớn xuất hiện ở xa xa trên mặt biển, Vương Ước không thấy rõ chúng nó cụ thể hình thái, nhưng chúng nó sẽ thỉnh thoảng còi. Tiếng còi hơi rất vang rất dài lâu, lôi kéo dài giọng truyền tới, vẫn xuyên tiến vào trong lòng người. Vương Ước đến cảm giác, hắn nhìn trong tay có bút lông có mực nước, liền tìm khối tấm ván gỗ đóng ở cửa đỉnh, múa bút vẩy mực viết xuống ba chữ. Thính đạo cư, ngắm biển nghe sóng. Vương Sửu Miêu vung bùn đi tới, Vương lão sư, kệ bếp dựng lên đến rồi. Vương Ước đi nhìn một chút, thở dài nói, hai ngươi thật có thể, còn có thể đáp kệ bếp đây. Vương Sửu Miêu dùng sức hút một cái nước mũi nết miệng cười, cười ra một cái vai mặt hoa, này có cái gì khó? So với phép nhân khẩu quyết đơn giản nhiều, đem nồi sắt có thể quấn lấy là được, này đỉnh núi gió tốt, vì lẽ đó không dùng khói nói cũng không cần cái bếp, đơn giản. Kệ bếp nếu đáp dựng lên, nên mở cái hỏa làm cái cơm. Vương Ước nhìn này sẽ người trong thôn còn ở làm việc, tạm thời không ai tới tìm hắn, liền hắn vội vàng đem trong túi mì lấy ra. Ăn không nghề tinh quái không nghề mảnh, Vương lão sư ở ăn là chú ý người. Hắn không ăn tầm thường mì, ăn chính là canh người thành đạt. Một bọc lớn canh người thành đạt là 5 bao, hắn cân nhắc đến Đại Mê Hồ lượng cơm ăn, vậy hắn ăn một bao, Vương Sửu Miêu có thể ăn nửa bao, Đại Mê Hồ ăn 3 bao rưỡi, đây tuyệt đối đủ. 3 bao rưỡi mì, coi như Đại Mê Hồ dài ra cái dạ có thể nhai lại, này cũng đủ. Buổi trưa có người đưa củi khô, Vương Sửu Miêu dùng báo chi dẫn cháy bắp ngô đồng tử lại nhen lửa củi khô, Vương Ước rót nước đốt lên. Đại Mê Hồ ngồi xổm ở bên cạnh cười ngây ngô, Vương lão sư, ngươi nắm ha hả, nắm cái gì? Vương Ước nói rằng, mì ăn liền. Cái này các ngươi biết chưa? Đại Mê Hồ treo nhướng mày đầu, biết, thuận tiện là gậy phân, cái này muốn một bên gậy phân vừa ăn à? Dọn dẹp ngọn lửa, Vương Sửu Miêu ngẩng đầu nói rằng, ngươi thật đần, mì ăn liền thì ăn rất ngon, có điều ta chưa từng ăn, ta liền ăn qua đồ gia vị cũng ăn ngon, xuống mì sợi trộn một trộn, rất tươi vẫn không có mùi tanh. Ngọn lửa vui sướng liếm đáy nồi, nước lọc rất nhanh lan lột, hừng hực nhiệt khí bốc lên. Vương Ước đem canh người thành đạt đóng gói túi đưa vào tủi lửa bên trong hủy thi diện tích, đem canh bao, tương bao ngã vào trong nước, lại đem từng khối bảng bỏ vào. Túi gia vị hắn ngã ba bao, không thể quá mặn. Hắn đem ba cái túi gia vị đưa cho nhóm lửa Vương Sửu Miêu, Vương Sửu Miêu xé ra liếm lên. Vương Ước cười khổ nói, không phải, ta nhường ngươi tiêu hủy, ngươi đừng như vậy, như ngươi vậy làm ta quái xót xa, ngươi nếu như thích ăn đổ gia vị vậy này bên trong còn có hai bao cho ngươi. Vương Sửu Miêu căn bản không nghe hắn, liếm xong sau sẽ vật liệu bao thả trong miệng ngay, nghiền ngấm lên. Nước tiếp tục sôi trào, đại mê hồ cọ đứng lên, nhìn chòng chọc vào trong nồi xem. Vương Sửu Miêu không nhóm lửa, hắn cũng đứng lên đến nhìn về phía nồi. Mì vật này ăn lên có lẽ tầm thường, nhưng nghe lên mùi vị thực sự bá đạo, món đồ này mùi vị có thể treo lên đánh đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng thức ăn, đương nhiên vị muốn bị đầu bếp treo lên đánh. Vương Ước rửa sạch ba cái bát, hai cái bát là tràn đầy một bát mì, một cái trong bát thiếu một ít, mà trong nồi còn có một lứa đống. Hai cái đầy bát tự nhiên là cho hắn cùng đại mê hồ, hắn này sẽ cũng đói bụng, buổi sáng, buổi trưa ăn quá ít, buổi chiều làm việc tiêu hao thể lực. Ba bát mì gạt ra, Vương Sửu Miêu con mắt theo nhìn chằm chằm con chuột mắt mèo như thế, gắt gao nhìn về phía đầy nhất một bát. Vương Ước nói rằng, ngươi ăn không vô đi. Vương Sửu Miêu hút nước mũi nói rằng, ăn được. Mà đại mê hồ đã bắt đầu, nhường Vương Ước giật mình chính là hắn đi lấy thiếu một bát. Vương Ước cười nói, đại mê hồ còn hiểu khổng dung nhường lê. Đại mê hồ dùng chiếc đũa chép lại mì sợi dùng sức thổi, hút hút, ăn như hùm như sói, ăn ngon, ăn quá ngon, mẹ ruột, chưa từng ăn như thế ăn ngon. Vương Ước nói rằng, ăn từ từ, trong nồi còn có, ngươi đây cũng quá khuyết đại, mì ăn liền còn có thể có tôm cua lớn ăn ngon. Đại mê hồ hàm hồ nói rằng, so với tôm cua lớn ăn ngon gấp trăm lần. Vương Sửu Miêu gật đầu liên tục, hắn thổi thổi không để ý thổi lạnh liền bắt đầu ăn, sau đó dùng sức hít hơi, hí hí, hí hí, a u, thật là thơm a, Vương lão sư ăn ngon thật, thật là thơm a. Đại mê hồ một ngửa đầu, đem trong bát canh đổ vào trong miệng, đứng lên đến lại sao diện. Hắn cũng không có sao tràn đầy một bát mì, mà là sao nửa bát trộn lẫn tiếp tục ăn. Vương Sửu Miêu đột nhiên phản ứng lại, ai nha, quên, ăn mì không phải dối, như vậy lạnh đến nhanh. Đại mê hồ liếc hắn một cái, khoe miệng mang theo cười lạnh. Vương Ước sửng sốt. Vê đút cờ nợ mờ giờ. Vừa nay hắn còn tưởng rằng đại mê hồ là phát triển phong cách, nguyên lai đang dùng cơm chuyện này, hắn ở tầng thứ nhất, Vương Sửu Miêu ở tầng thứ hai, đại mê hồ ở tầng thứ năm. Hắn ăn đến nửa bát thời điểm, Vương Sửu Miêu cái kia một bát xì sụp bát xong, hắn đứng lên đến theo đại mê hồ như thế múc nửa bát. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đứa nhỏ này theo đại mê hồ cướp miếng ăn. Vương Ước cho rằng hắn ăn nửa bao mì gần như liền no rồi, kết quả cuối cùng là chính mình ăn nửa bao mì, Vương Sửu Miêu cùng đại mê hồ tranh đoạt ăn bốn bao dưới. Tà dương ánh chiều tà rơi ra, trong lòng hắn có chút yêu thương. Thính sai, ngay cả mặt mũi mang canh, cuối cùng đấy nổi sạch sẽ. Vương Sửu Miêu hài lòng mở ra chân ngồi dưới đất, đầy mặt hạnh phúc cười, thật tốt, Vương lão sư ăn ngon thật. Vương Ước thở dài nói, ngươi lời này dễ dàng khiến người hiểu lầm, là mì ăn liền ăn ngon. Vương Sửu Miêu dùng sức gật đầu, Vương lão sư mì ăn liền ăn ngon thật. Hắn lại tràn ngập chờ mong nói rằng, Vương lão sư, ta phải cố gắng đọc sách, sau đó làm con lớn, sau đó ta liền mỗi ngày ăn mì ăn liền, ăn một bữa hai bao, một ngày ăn được mấy bữa. Vương Ước khâm phục không thôi, ngươi thực sự là chí hướng rộng lớn. Vương Sửu Miêu ngượng ngùng nói, ta chính là nằm mơ, sau đó một ngày có thể ăn một bao mì ăn liền cũng được. Vương Ước nói rằng, không không, ngươi này không phải nằm mơ, chờ ngươi lớn rồi tùy tiện ăn mì ăn liền. Đại mê hồ bóp bóp đáy nổi cái gì cũng không gợi ra đến, liền hắn thở dài, không ăn no, còn đói bụng. Vương Ước chỉ muốn nói ta ép thú cờ cờ. Trên đảo vang lên lanh lảnh to rõ gõ tiếng chuông, là Vương Đông Hỉ ở thôn ủy cửa gõ một cái cổ chuông. Đây là chuông tan việc. Trên đảo náo nhiệt lên, phụ nữ lao nhân các thiếu niên tan tầm, tiếng cười vui, tiếng ồn ào không dứt bên hai. Trên biển thuyền đánh cá cũng trước sau trở về, ngư dân các hán tử thét to đi xuống chuyển chứa thu hoạch cá sọn, rổ. Đại mê hồ cùng Vương Sửu Miêu rời đi, sau đó không lâu Tú Phương xách cái giỏ chút tới, buổi chiều vội vã làm việc, quên đem bong bóng cá đưa tới cho ngươi, như vậy ngày hôm nay không có cách nào cho ngươi nấu, chịu đựng, keo bù cửa sổ vết nước, ngươi trước tiên đẩy. Giỏ chút bên trong đều là bong bóng cá, có Vương Ước trước nhìn thấy quân dụng bình nước hình dạng bong bóng cá, cũng có một chút mới mẻ cá nhỏ keo. Tú Phương đem giỏ chút đưa cho hắn, sau đó ở nhà bên trong chuyển động, vẫn được, rất sạch sẽ, có điều chính ngươi ở không sợ sao? Có muốn hay không nhường đại mê hồ lại đây cho ngươi làm cái bạn? Vương Ước cười nói, trong thôn nhiều người như vậy, có cái gì thật sợ hãi? Tú Phương nói rằng, cũng đúng, trên đảo không có rắn không có người xấu, không có gì hay sợ sệt, ai ai, ngươi đem bong bóng cá liền như thế thả. Vậy không được, trên đảo con chuột có thể nhiều, ngươi phải đem giỏ trúc xây lên đến, che kín. Vừa nghe lời này Vương Ước ngây người, cái gì? Trên đảo con chuột nhiều. Tú Phương nói rằng, vậy khẳng định. Vương Ước mặt hơi trắng bệnh, cái kia, vậy dạng này đi, vẫn để cho đại mê hồ đêm nay lại đây cho ta làm bạn đi. Tú Phương thấy buồn cười, ngươi đường đường nam tử hắn sợ sệt con chuột. Vương Ước lúng túng cười. Hắn không sợ trùng không sợ rắn không sợ nữ nhân, chỉ sợ con chuột. Thấu chương xong. Chương 11, 11. 82 năm cái thứ nhất sáng sớm, cảm tạ các bằng hữu khen thưởng. Tú Phương thịnh tình mời Vương Ước xuống ăn cơm, Vương Ước kiên định từ chối. Hắn nói hắn mệt mỏi, đã ăn một chút diện là được. Kết quả Tú Phương kiên trì cho hắn bưng tới một bát xào trứng gà xào giúp cùng một khối với hắn mặt không chênh lệch nhiều bánh bắp lô. Vương Ước cảm động không thôi. Đây chính là tình làng xóm. Vương Ước cảm thấy, đối với một cái không bao lâu liền mất đi cha mẹ quan tâm người đến nói, không có cái gì so với này càng làm cho hắn cảm thấy vật quý giá. Ân. Chứ có thể song xuyên hai cái thời không chìa khóa. Ân. Còn có khỏe mạnh trường thọ. Ân. Thính không thể nghĩ xuống, nghĩ tiếp nữa tổn thương cảm tình. Từ tiết khí tới nói bây giờ khoảng cách lập hạ không mấy ngày, nhưng từ thực tế khí hậu tới nói hiện tại hải đảo buổi tối vẫn có chút lạnh. Trên đảo không mở điện không có đèn, từng nhà đốt đèn dầu. Các xã viên sinh sống, không nỡ lòng bỏ loạn đốt dầu hỏa, không chỉ vì tiết kiệm tiền, cũng nghĩ cho quốc gia, cho tập thể tỉnh, tiết kiệm điểm nguồn năng lượng, vì lẽ đó đảo Thiên Nhai buổi tối rất kẻ nhạt. Chỉ có một vòng đặc biệt trong suốt mặt trăng soi sáng hòn đảo cùng biển lớn, chỉ có thanh âm của sóng biển làm bạn người trên đảo. này cũng rất lãng mạn. Thú Vương rời đi không lâu, có người đến. Vương Ước cho rằng là Đại Mê Hồ, kết quả đến chính là Vương Đông Phong, hơn nữa hắn vừa vào cửa chính là một câu sấm nổ. Vương lão sư, nghe nói ngươi phía dưới mì ăn thật ngon. Đang nằm ở trên giường lắng nghe tiếng sóng lớn, Vương Ước mãnh liền bỏ lên, một mặt sợ hãi, ngươi là chơi ngạnh, chính là đùa giỡn vẫn là ý tứ gì? Lao gay chui ổ chăn, đem hoa cúc chàng trai chỉnh run cầm cập. Vương Đông Phong nói rằng, cái gì? Ngươi nhường ta chơi cái gì? Ta vừa nãy nghe người ta nói ngươi cho Đại Mê Hồ cùng Nhị Lang Ca nhỏ nước mũi phía dưới ăn tới, bọn họ đều nói ngươi có tốt đồ gia vị, dưới ăn ngon. Vương Ước trầm mặc. Nguyên lai là vô tâm lời nói. Hắn một lần nữa nằm xuống, nói rằng, này, là mì ăn liền bản thân mang đồ gia vị ăn ngon. Kỳ thực cũng không quá ăn ngon, Đại Mê Hồ cùng Sửu Miêu hai chưa từng ăn mì ăn liền vì lẽ đó ăn cái mới mẻ, ngươi suy nghĩ một chút liền biết rồi, mì ăn liền còn có thể so sánh tôm cua lớn ăn ngon. Vương Đông Phong cười nói, bọn họ nói nhưng là rất thần, nói ăn cực kỳ ngon. Không có hải sản ăn ngon. Vương Ước nói rằng. Vương Đông Phong nói rằng, ngươi nếu như tình nguyện ăn hải sản, vậy ngày mai, tính, ngày mai không lớn hành, ngày kia, sáng ngày mốt thủy chiều xuống, ta dẫn ngươi đi Hoa Mai Than ra bãi biển bắt hải sản. Mặt sau lại có người đến, mấy cái người thanh niên kết bạn mà đến. Vương lão sư, ngươi thật ở thủ đô đọc sách nha. Thủ đô dạng gì, ngươi cho ta nói một chút. Đúng, nói một chút Thiên An Môn, ta yêu bờ gì Thiên An Môn. Còn có Nhân Dân Đại Hội Đường, Anh Hùng Bia kỷ niệm, còn có Trường Thành, thủ đô dạng gì a? Đúng không có thể tốt. Vương Ước cũng không biết thời đại này thủ đô dạng gì, có điều Thiên An Môn, Nhân Dân Đại Hội Đường, Anh Hùng Bia kỷ niệm hắn đều hiểu, như vậy hắn gơ bỏ bịa chuyện tạm kéo liền có thể. Mặt sau lại có người đến, lần này đến chính là Đại Mê Hồ. Đại Mê Hồ mang theo cuộn chăn đệm đến, hắn cũng không cần giường chiếu, bên người mang giường pha chiếu, đem chiếu ném xuống đất, để trần cánh tay lôi kéo chăn liền lên đi. Vương Ước tại chỗ nhìn sững sờ. Chàng trai ngủ lạnh giường, dựa cả vào hỏa lực trắng a. Đại Mê Hồ nằm xuống sau liền yên tĩnh ngủ, vô thanh vô tức, nhường Vương Ước vô cùng vui sướng. Hắn rất lo lắng người anh em này sẽ ngáy ngủ. Vương Ước theo đoàn người cho tới nửa đêm, cuối cùng Vương Đông Phong đuổi người, đều đi, Vương lão sư không ngủ a. Vương lão sư không ngủ ta cũng đến ngủ, ngày mai còn phải làm việc đây. Thanh niên ố lạp kéo rời đi, chỉ để lại một luồng chân mùi thối cùng mùi khói hỗn hợp cổ mùi lạ. Vương Ước nhìn trên đất co lại thành một đoàn Đại Mê Hồ, liền đem trên giường mình đệm giường kéo xuống đến phân cho hắn. Đại Mê Hồ tiếp nhận đệm giường hỏi, Vương lão sư, cái này ngươi cho ta, vậy ngươi trải cái gì? Vương Ước nói rằng, ha, ngươi còn chưa ngủ nha. Ta có giường, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi ngủ ngươi. Đại Mê Hồ không khách khí, tiếp nhận đệm giường bày sẵn vừa nằm xuống, không ngủ, nghe các ngươi giảng cổ, ta liền thích nghe người giảng cổ. Vương Ước nói rằng, hiện tại ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm tốt làm việc và nghỉ ngơi. Đại Mê Hồ gật gù, ân, ta nghe ngươi. Vương lão sư ngươi tốt với ta, trừ cha ta liền ngươi tốt với ta, đem mình đệm giường cho ta ngủ. Vương Ước thấy buồn cười, sau đó từ túi đeo lưng lớn dưới đáy rút ra túi ngủ. 2022 năm đảo Thiên Ngai nhưng là hoang đảo, hắn lên đảo trước làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Hắn tiến vào túi ngủ chuẩn bị nghe tiếng sóng lớn, người gió biển thơm ngọt ngủ. Kết quả Đại Mê Hồ cái kia vừa bắt đầu, cô giác. Vương Ước lườm một cái, được thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, người anh em này ngáy ngủ. Quạt kẹt. Tiếng ấy hạ xuống, Lý Sự tiếng vang lên. Vương Ước có chút không chịu được thanh âm này, loại thanh âm này cùng móng tay cạo pha lê, cục đá lạt bảng đen như thế, nhường hắn nổi da gà. Hắn không thể nhịn được nữa, chuẩn bị đánh thức Đại Mê Hồ, kết quả Lý Sự âm thanh dừng lại. Hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Ầm. Vương Ước không nhịn được liền bỏ lên. Ngươi đây là đánh giấm vẫn là thả roi? Hoặc là đây chính là trong truyền thuyết roi giấm vào bên trong. Vốn là hắn làm tốt Đại Mê Hồ ngáy ngủ chuẩn bị, hắn nghĩ tới, ngược lại tiếng sóng lớn quấy nhiễu người, như vậy coi như có tiếng ngáy cũng không có chuyện gì. Có thể không nghĩ đến Đại Mê Hồ không riêng ngáy ngủ còn Lý Sự, không riêng Lý Sự còn thả vào giấm. Hắn phiền muộn bò lên, đông nhiên có cái tiểu hắc ảnh vèo lập tức chui ra ngoài. Con chuột. Một con chuột bị hắn đứng dậy dọa đến chạy mất. Đón lấy vèo vèo vèo, lại có vài con chuột chạy qua. Như vậy Vương Ước quả thực muốn tan vỡ. Hắn sợ sệt con chuột, này có chút lập dị nhưng cũng là có nguyên nhân, Vương Ước mới vừa mất đi cha mẹ cái kia trận, bạn học vì an ủi hắn đưa hắn rất nhiều DVD đĩa quang nhường hắn xem phim. Kết quả có một bộ phim là Thai Nạn Mảnh, giảng chính là con chuột quần cắn người ăn người, hơn nữa nó còn có cái thần kết cục. Từ quần chuột thai ương bên trong may mắn sống sót nhân vật chính bị mấy cái diệt chuột phòng cháy viên cứu viện, nhân vật chính mừng đến phát khóc, sau đó phòng cháy viên lấy xuống mũ giáp lộ ra so với người đầu còn lớn con chuột đầu. Nay điện ảnh đem thiếu niên Vương Ước dọa cái loạn, nhưng chân chính để lại cho hắn bóng ma trong lòng chính là làm hắn xem phim xong vừa quay đầu lại. Sofa chỗ tựa lưng trên đỉnh thình lình nằm út sấp con chuột ở ăn hắn thả ở phía trên bánh bích quy. Hắn cho tới nay đều nhớ này điện ảnh tên, giặc, nỉ tật tóc kẻ giờ. Cũng nhớ tới cái kia con chuột dáng vẻ, thiên hạ con chuột một cái dạng, vì lẽ đó hắn sợ sệt hết thảy con chuột. Con chuột một chú ơi, hắn nơi này gặp không được, mau mau nhảy xuống giường đi đạp Đại Mê Hồ, nhanh tỉnh, con chuột. Có con chuột. Đại Mê Hồ kích động ngồi dậy đến, có cái gì? Có lão bà. Vương Ước kêu lên, ngươi làm cái gì mà a, là con chuột, có con chuột. Đại Mê Hồ nghe rõ hắn sau tiếc nuối thở dài, ai, con chuột à, con chuột lại không thể ăn, ngươi như thế cao hứng làm gì? Vương Ước không nói gì. Ngươi hắn à giải thích cho ta giải thích, cái gì gọi là hắn à cao hứng? Con chuột bị dọa chạy, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ngủ. Vương Ước cũng là kỳ quái, ban ngày hắn kiểm tra qua, trong phòng này không có hắn chuột, cái kia con chuột nơi nào đến đây? Mang theo nghi vấn hắn tiến vào trong túi ngủ, cũng được hắn mua túi ngủ có mũ trùm, kéo lên sau có thể liền đầu đồng thời che, chỉ dựa vào hô hấp lỗ hô hấp. Như vậy hô hấp sẽ gian nan một ít cũng có chút nóng, nhưng an toàn, không đến nỗi bị con chuột cho cắn. Đây là hắn đi tới 82 năm buổi tối thứ hai. Không có cồn gia trì, hắn thật lâu không thể vào ngủ, nhưng rất sớm tỉnh lại. Sáng sớm đại đội thôn ủy trước cổ chung rất vang dội, âm thanh rất có xuyên thấu tính. Vương Ước chui ra túi ngủ nhìn một chút. Đại mê hồ chăn đệm tùy ý ném xuống đất, người đã không biết đi nơi nào. Hắn ngáp một cái hồn bay phách lạc đi ra cửa đi. Lại dưới sương mù. Sương mù từ trên trời hạ xuống ở trên biển cùng trên hải đảo, như là buông xuống màn che, đem biển cùng đảo bọc ở đồng thời. Phương đông nổi lên màu trắng bạc, thiên tài tờ mờ sáng. Vương Ước chậm rãi duỗi người, hé miệng đến rồi một cái 1982 năm thần phong. Hắn đứng cao nhìn xa, ngày hôm nay sương mù không giống hắn ở 22 năm thời điểm đụng tới như vậy đụng, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy xa xa trên biển trải qua thuyền, càng có thể thấy rõ bên dưới ngọn núi phòng ốc cùng người đi đường. Sương mù bọc đảo nhỏ, bốn phương tám hướng, một phái mịt mờ. Trên đảo người dậy sớm, nhưng không đội vã, bọn họ sơ sơ chậm rãi ra ngoài, sau đó lẫn nhau cười vui vẻ chào hỏi. Hắn nhị thúc, ăn rồi chưa? Còn không đây, trở lại liền ăn, nhà ngươi đây? Nhà ta cũng không có, ta đi cạnh biển nhìn tối hôm qua thả xuống giỏ cá, nói không chừng có thể chạm hai điều trên đầu lưới cá. Đại hoàng, trở về, chạy lung tung cái gì? Yêu, Vương lão sư ngươi lên. Gõ chung Vương Đông Hỉ cười lại đây chào hỏi, ta nghe nói sinh viên đại học yêu ngủ nướng, không nghĩ tới Vương lão sư ngươi lên rất sớm, còn rất tinh thần. Vương Ước lộ ra dối trá giả cười, mới vừa về đến cố hương, tâm tình kích động, không nhịn được liền sớm một chút lên tới xem một chút quê hương sáng sớm. Vương Đông Hỉ nói rằng, mặt sau ngươi có nhiều thời gian từ từ xem, đúng Vương lão sư, cái này chu ngươi không cần nhập học, ta trước tiên đem trước đây lão sư lưu lại sách giáo khoa cùng bút ký đưa tới cho ngươi, ngươi trước tiên soạn bài. Sau đó bí thư chi bộ đi trong huyện theo cục giáo dục lãnh đạo đánh phê chỉ thị, đem đi đảo thủy hoa dự tính học sinh cho người triệu hồi đến. Trên đảo đều là nhanh nhẹn người, Vương Đông Hỉ rất nhanh đưa tới cho hắn cái giấy sắt hỏng. Trên thùng có đùng mực nhạt màu một hàng chữ lớn, tham quế bù rượu, nam nhân bạn tốt, người đáng giá nắm giữ. Vương Ước tự nhiên biết cái dương này bên trong là cái gì, hắn mở ra sau khi, trên cao nhất là một quyển một bên sách giáo khoa, bìa ngoài lên là năm con cũng đầu bay lượn chim nhạn, giải rác phân bố mấy đóa màu đỏ lá phong. Dưới góc phải vài chữ: 5 năm chế tiểu học sách giáo khoa, ngữ văn, nhân dân giáo dục nhà xuất bản, thứ nhất sách. Hắn mở trang sách, bên trái là mục lục, bên phải là hoa văn màu ảnh. Trên ảnh lôi kéo màu đỏ hình phi, viết hoan nghênh bạn học mới, có học sinh hướng về lão sư túi người chào, có xuyên lẹn nhìn trang gia trưởng đưa hài tử nhập học, có trên bả vai mang theo ba cái gậy đội thiếu niên tiền phong thành viên dẫn dắt bạn học tiến vào phòng học. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói rất xa lạ, nhưng lại rất mới kỳ. Vương Đông Hỉ nhìn hắn ngưng thần lật xem sách giáo khoa, nói rằng: "Vương lão sư ngươi trước tiên nhìn, ê, nơi này là điểm tâm, lão bà ta sáng sớm hôm nay lạc mỡ heo bánh, cho ngươi đưa hai tấm nếm thử." Một bao quần áo mở ra, bên trong là hai tấm vàng rực rỡ bánh. Diện thơm mỡ heo thơm, mùi thơm nước muối. Vương Ước liên tục nói cảm ơn. Cái này có thể, cái này khai vị. Cảm tạ tâm gấu vạn phu minh chủ, cũng cảm tạ ta sắp dùng chung một cái mông huynh đệ Vinh tiểu Vinh minh chủ, việc này ta thật cảm động, Vinh ca là cái thứ nhất nhìn thấy ta ký kết cũng khen thưởng người, vì các loại thời khắc này hắn một ngày quét mới ta sách 24 lần, khắp cả. Mặt khác tâm hùng lão sắc ấn tượng không quá sâu, là ta cái nào thân thích bí danh đến ủng hộ ta một hồi ạ. Bởi vì ta đã rất lâu không có mở sách thì có thuần thư hữu đến khen thưởng. Tấu chương xong. Chương 12, 12. Đột ngột khai giảng. Vương Đông Hỉ đưa tới cho hắn không riêng bánh bột, còn có dưa muối. Là năm nay mới ướp cây hương thung mầm. Trên đảo cây nhiều, từng nhà loại hai quả cây hương thung. Ông Châu thị mùa xuân ấm sớm, cây hương thung nảy mầm cũng sớm, hiện tại là dương lịch cuối tháng 3, đã có thể bấm vòng thứ hai. Không giống ướp lâu cây hương thung mầm như vậy hiện ra màu xanh đen, mới ướp cây hương thung mầm còn mang theo màu bí lục, rất non, vừa bấm có thể ra nước. Dưa muối dùng nửa tờ bá bọc, Vương Ước thật cao hứng mang theo trở về nhà con, như vậy có mỡ heo lạc bánh lớn cũng có cây hương thung mầm, khoảng cách một trận phong phú bữa sáng chỉ kém một bát cháo. Ngày hôm qua có người đưa tới cho hắn 2 cân tiểu mễ, vì lẽ đó cháo cũng có. Dùng nồi lớn nấu cháo không thích hợp, nhưng Vương Ước trong dương hành lý có giá ngoại cắm trại bếp, là gấp thông khí, phòng gió, khí bếp, mang đủ tản giải khí bình. Vật này hỏa lực rất mạnh, quy cách vừa phải, thích hợp nấu cháo. Liền hắn nhìn bên ngoài không ai, liền đi đóng cửa lại treo khóa, sau đó móc ra màu xanh lục chìa khóa mở ra. Mở cửa lại là thời không phòng, hắn hai cái lớn dương hành lý ở bên trong. Mở ra dương hành lý hắn lấy ra thông khí, phòng gió, bếp hòa khí bình, trong lòng nghĩ 82 năm thời gian cùng tính đảo cư vị trí, đẩy cửa ra trở về. Hiện tại hắn phát hiện, không phải mỗi lần ra vào thời không phòng đều sẽ qua lại thời không, mà là nhìn hắn mở cửa thời điểm trong lòng nghĩ thời gian cùng vị trí. Trong lòng hắn nghĩ thời gian cùng vị trí mới là điểm bỏ neo. Tổ hợp bếp cùng bình ga nấu lên cháo, hắn nghĩ tới chính mình lên đảo có hơn 2 ngày thời gian. Liên lại trở về 22 năm trên đảo cho ba thuốc cùng thị ủy Chu khoa trưởng phân biệt gọi điện thoại báo bình an, để người bọn họ liên lạc không được chính mình mà lên đảo tìm người. Điện thoại này rất tất yếu. Ba thuốc cấp bách nói rằng, tiểu tử ngươi làm sao mới nhớ tới ta đến? Hai ngày nay chúng ta liên lạc không được ngươi, tiểu Chu đều muốn tổ chức cảnh sát nhân dân lên đảo tìm kiếm ngươi. Vương Ước cười nói, trên đảo phong cảnh tốt, ta lưu luyến quên về. Ba thúc lại bàn giao vài câu, lúc này mới yên tâm. Trở lại thính đảo cư, cháo nước dĩ nhiên rồi. Ta hỏa lực quá mạnh. Vương Ước chờ nấu cháo chỗ chống đem cây hương thung mầm đựng vào khay, sau đó tẻ nhặt cầm lấy nửa tờ báo nhìn một chút. Đây là ông Châu báo ngày, đầu đề là ông Châu vạch trần tháng toàn dân văn minh lễ phép hoạt động mở màn, oanh oanh liệt liệt, vương chắc, chú ý thực hiệu. Phía dưới mấy cái là quốc vụ viện liên quan với khai triển toàn dân nghĩa vụ trồng cây vận động thực thi biện pháp, động viên lên, người người giải nghĩa sạch giảng trật tự giảng lễ phép. Vương Ước đối với những tin tức này không có hứng thú, hắn lật sang đây xem là quốc tế tin tức, vậy thì thú vị. Nước Nga lão ở A giàu mồ hôi hai mặt thụ địch tháng ngày khổ sở, Liên Xô quân sự chiếm lĩnh khiến A giàu mồ hôi kinh tế rơi vào cảnh khốn khó, dân giản đội du kích lẻn vào viền vàng thị tập kích Việt quân. Trên tin tức nói, Ý Tạ Lì đưa tin xưng, Liên Xô quân đội ở A Dầu Mồ Hôi trên thực tế bị vây rồi, bọn họ không chỉ là A Dầu Mồ Hôi đội du kích ở nông thôn cùng vùng núi phục kích đối tượng, cũng là trong thành mục tiêu đả kích. Liên Xô quan văn cùng quân nhân nhất định phải bất cứ lúc nào đeo vũ khí tiến hành tập thể hành động, bọn họ chỉ cục bộ khống chế lớn trung tâm thành trấn, mà đội du kích viên nhưng khống chế nông thôn cùng vùng núi. Vương Ước đọc vui vẻ. Nếu như đặt ở 21 năm vào lúc này, cái kia đưa tin đem Liên Xô đổi thành nước Mỹ có thể lại phát một lần. A Dầu Mồ Hôi đế quốc bãi tha ma tên, danh xứng với thực. Hắn lại đi xuống xem là thể dục bản, điều thứ nhất dĩ nhiên là ở Ni Hách Lô Cúp Vàng quốc tế bóng đá thi đấu theo lời mời bên trong, Trung Quốc đội thu Á quân. Cái này hắn giật mình, đội bóng quốc gia còn có mạnh như vậy. Lẽ nào cuộc so tài này chỉ có hai cái đội? Tráo nấu gần như, hắn thả xuống báo chí tắt đội thành hầm. Bước chân nặng nề tiếng vang lên, càng lúc càng nhanh. Đại Mê Hồ vào vào, mang theo cái lưới hòm đứng ở cửa trường trường đi đến xem. Vương Ước sợ hãi trong lòng, ngươi nhìn cái gì chứ? Đại Mê Hồ ha hạ cười, nghe thấy hương vị. Nói hắn ném xuống lưới hòm lại đây ngồi xuống, rất tự giác đem trong bao quần áo mỡ heo bánh lớn kéo đến trước chân sau đó hỏi nồi nhỏ, đây là cái gì? Bên trong sao có cháo? Vương Ước thở dài nói, đây là nồi đây là cái gì, ngươi thật là biết chọn thời điểm, buổi sáng ngươi đi đâu vậy, ta này mới vừa đun sôi cơm ngươi sẽ trở lại. Đại Mê Hồ đứng lên đến đem cửa túi lưới kéo qua, ngươi thích ăn tôm lớn ăn cua, buổi sáng thủy triều linh hoạt hải sản nhiều, ta cho ngươi kiếm. Cũ kỹ túi lưới bên trong, to to nhỏ nhỏ cua, ốc biển, sò biển, nhặt món ăn cùng con sò, còn rất nhiều. Vương Ước mặt người, hỏi, ngươi là dậy sớm cho ta mò hải sản đi. Đại Mê Hồ gật gù, mở ra túi đồ chuẩn bị ăn. Vương Ước trong lòng cảm động, nói rằng, được thôi, cái kia ngươi chờ một chút, các loại cháo chín đồng thời ăn. Đại Mê Hồ nói rằng, không cần, chỉ là bánh lớn cũng thơm. Vương Ước nói thầm này bánh lớn nhưng là mỡ heo mới vừa nướng đi ra nó có thể không thơm à? Có thể vấn đề là này bánh lớn quá ít, không đủ ngươi lấp cái bụng, vẫn là lẫn vào cháo đồng thời ăn đi, tốt xấu có thể làm một bữa cơm. Vấn đề là như vậy cháo nấu quá ít. Hắn đánh mở nắp nhìn một chút, thời đại này tiểu mễ là nông gia béo cho ăn đi ra, một năm một mùa, có thể nấu, chịu đựng, ra gạo dầu đến, và nóng, dính nhớp nhớp, một mở nắp nổi mùi thơm theo xong khí giống như dâng trào ra ngoài. Đại Mê Hồ mặt mày lớn hở, ta có thể toàn uống. Vương Ước nói rằng, ân, ngươi thật sẽ nói thật. Tối hôm qua nấu nước nóng đã thành nước sôi để nguội, hắn dứt khoát đi đến thêm nửa gáo nước, nồi nhỏ nhất thời đấy. Đại Mê Hồ mau mau nói, đừng châm nước, châm nước không như vậy thơm. Vương Ước nói rằng, không châm nước rất nóng, cho ngươi đem miệng nóng lột ra. Thêm nước sôi để nguội chính thật là thông khoái uống, đến, đều cho ngươi uống. Đại Mê Hồ kinh ngạc đến ngây người, a, thật. Vương lão sư ngươi đây. Vương Ước nói rằng, ta ăn hải sản. Hắn đi đem ngoài cửa kệ bếp lên hỏa, rót hai gáo nước, hải sản đồng thời ném vào đi nấu. Đáng tiếc không có gạo, bằng không đến cái cháo hải sản mới thoải mái. Đại Mê Hồ ngồi xổm ở cửa liền ăn mang uống, ăn uống đột nhiên khóc lên. Vương Ước ngạc nhiên, ngươi khóc cái gì? Ăn ngon khóc. Đại Mê Hồ lắc đầu khóc ròng nói, không phải, Vương lão sư ngươi đối với ta thật tốt, chính ngươi ăn hải sản, đem bánh cùng cháo cho ta ăn, liền bí thư chi bộ cùng ngươi đối với ta tốt nhất. So với ta cha đối với ta còn tốt. Vương Ước an ủi hắn nói, được rồi đừng khóc, ta là thích ăn hải sản. Đại Mê Hồ nức nở nói, ta chỉ là mơ hồ, ta không đốc, ai có thể thích ăn hải sản không thích ăn mỡ heo bánh lớn cùng cháo đây. Cua vỏ sò có cái gì ăn ngon? Lại ăn không đủ no cái bụng. Vương Ước nhất thời không có gì để nói. Trong nồi nước sôi liền có thể tắt máy. Sau đó hắn cũng có thể liền ăn mang uống, chính là vỏ sò quên đào cát, ăn lên có chút tê răng, có điều nấu hải sản nước canh cực kỳ ngon. Hắn ăn xong điểm tâm, Đào Thiên Ngai cũng bắt đầu chính thức làm việc. Thuyền đánh cá chạy khỏi, các đội phụ nữ phân tán ra, sau đó có người liền ca hát, rất nhanh mấy người theo hát. Tiến về phía trước, tiến về phía trước, chiến sĩ trách nhiệm nặng, phụ nữ thủ hắn sâu, cổ có hoa mục lan hay cha đi tổng quân, nay có nương tử quân vác súng vì nhân dân. Đại Mê Hồ dĩ nhiên cũng sẽ hát bài hát này. Hắn nói trước trên đảo đóng quân qua bộ đội, vì lẽ đó các xã viên học được rất nhiều quân ca, 80 năm trước đây Hải Phúc huyện hàng năm còn tổ chức các công xã tiến hành quân ca thi đấu. Mặt trời mọc lên cao, mây mù tản đi. Mặt trời mọc từ phương đông phía chân trời một tia ánh sáng, chỉ đến tứ hải sáng sủa chính là trong nháy mắt, coi là thật là mặt trời đột nhiên liền từ đường chân trời dưới nhảy ra. Sáng sớm huy lần, khắp cả tung toàn đảo, trên biển màu xanh lam mang tới đan đỏ, trời cùng đất, đảo cùng biển, cây cùng cỏ, trong nháy mắt như một màu. Vương Ước ngồi ở cửa trên tảng đá xem sách giáo khoa. Đại Mê Hồ đi trong biển, hải lý, dựa chén bát, lúc trở về vác một cái ghế nằm. Vương Ước liếc mắt một cái ngạc nhiên nói, này không phải bí thư chi bộ ghế nằm à? Đại Mê Hồ nói rằng, ân, hiện tại không ai ngồi, Vương lão sư ngồi. Mặt sau Vương Sửu Miêu lại tới nữa rồi, hắn phát hiện Vương Ước nơi này không có băng ghế, liền chạy đi về nhà đem ra một tấm lao điều ghế. Nhìn thấy Vương Ước xem sách giáo khoa, hắn tập hợp tới theo xem. Vương Ước một bên lật xem số học sách giáo khoa một bên hỏi, người yêu thích đọc sách à? Vương Sửu Miêu trịnh trọng gật đầu, yêu thích, lãnh tụ nói người có học vấn tựa như đứng ở trên núi, có thể nhìn thấy rất xa rất nhiều thứ. Không có học vấn như ở trong tối mương bên trong bước đi, tìm tòi không được, cái kia sẽ khổ, đáng, người. Vương Ước giật mình, người giác ngộ đủ cao nha. Vương Sửu Miêu nét miệng yếu ớt cười cợt, nhỏ giọng nói rằng, đây là bí thư chi bộ ra nói, kỳ thực ta yêu thích đọc sách là bởi vì đọc sách có thể làm quan có thể ăn cơm no, ăn mì ăn liền. Vương Ước nói rằng, đọc sách thật là có thể làm quan, nhưng ngươi muốn làm quan không thể là vì mình ăn cơm no, là muốn mang theo mọi người cùng nhau ăn cơm no, đồng thời ăn mì ăn liền. Vương Sửu Miêu mau mau gật đầu, đúng. Một lát sau có phụ nữ tới đưa cho hắn hai cái quả táo, hỏi, Vương lão sư, ngươi nơi này muốn khai giảng trường học à? Vương Ước đứng lên tới nói, chị dâu ngươi tốt, không phải ta muốn khai giảng trường học, là ta trường học một lần nữa mở ban. Phụ nữ hỏi, cái kia lớp mầm non cũng mở à? Vương Ước do dự một chút, nói rằng, cũng mở, đi. Phụ nữ nhất thời rất vui mừng đi. Một lát sau nàng lại trở về, trong tay dắt cái em bé, trong lồng ngực ôm cái em bé. Vương Ước trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta ép u cờ cờ, sẽ không là muốn nhường ta xem hải tử đi. Ta là nhân dân giáo sư không phải dạy trẻ. Phụ nữ đến rồi đem hai hải tử đưa cho hắn, rất yên tâm xoay người rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu nói, hai người bọn họ không nghe lời, ngươi liền yên tâm đánh. Hai em bé lớn một cái 5 tuổi, nhỏ cái kia 3 tuổi, một trong tay người nắm một khối thanh củ cải. Vương Ước nhìn bọn họ xem Vương Ước. Mắt to trừng mắt nhỏ. Vương Ước hỏi, hai người gọi cái gì? Hai em bé ngây ngốc nhìn hắn, không nói lời nào, chính là hút nước mũi. Vương Sửu Miêu chỉ vào bọn họ nói rằng, nàng là tỷ tỷ, gọi giày hoa, hắn là đệ đệ, gọi giày da. Vương Ước sững sờ, đây là tên là gì? Có điều ngẫm lại chính mình nhũ danh hắn lại hiểu rõ, trên đảo người thừa hành tiện tên dễ nuôi, cho hải tử lên tiểu danh chú ý thấp hèn khó nghe, như vậy tiểu quỷ mất hứng sẽ không tới cuốn hải tử. Hai đứa bé không biết là sợ người lạ vẫn bị mẹ ruột trước khi đi câu nói kia bị dọa cho phát sợ, cũng không làm ầm ĩ, ở cửa ngồi xuống cẩn thận từng ly từng tí một gặm củ cải. Vương Ước nghĩ với bọn hắn giao thiệp với, liền hỏi, củ cải ăn ngon không? Giày hoa gật gù, giày da lắc đầu một cái, cay, mặn. Vương Ước đưa cho hắn một tờ giấy thở dài nói, cay là đúng, mặn là bởi vì ngươi nước mũi chảy mặt trên. Hắn lại đem phụ nữ cho mình quả táo lấy ra muốn phân cho hai người, hai đứa bé nhất thời cao hứng khua tay múa chân. Vương Sửu Miêu ngồi xổm xuống hỏi, giày da ngươi ăn quả táo, đem củ cải cho ta đi. Giày da lắc đầu một cái, vội vàng đem củ cải khối cất vào bẩn thỉu trong túi quần. Vương Ước chính cân nhắc làm sao mang hai hải tử chơi. Lúc này thôn ủy làm chức vang lên Vương Đông Hỉ bắt chuyện âm thanh. Nhị tàu đến rồi, mang theo hải tử tới gặp Vương lão sư. Đại thẩm tử tốt, các ngươi đều mang theo hải tử. Đây là tới làm gì? Một cái lao thái thái nhạc ga a âm thanh truyền tới, Tường Văn nhà sinh viên đại học tiểu tử không phải làm lão sư. Lớp mầm non lại mở, chúng ta đem con đưa tới. Vương Ước sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Phụ nữ các lao thái lôi kéo từng cái nhân loại con non rất vui mừng đi tới. Tấu chương xong. Chương 13. Đấu thiên đấu địa đấu đứa nhỏ. Vạn vạn không ngờ tới. Ta nhanh như vậy liền thành nhân dân giáo sư. Vương Ước đứng ở cửa ngơ ngác nhìn một đám trẻ con, qua loa đếm có 20. Bọn nhỏ sợ người lạ, nếu như đơn độc đưa cho hắn chăm sóc, vậy bọn hắn có thể đàng hoàng, có thể này sẽ một đám đưa tới, mà đám hải tử này đều là nhận thức. Khỉ tụ tập A. Lần này tốt. Lông gà xào rau hẹ, lung ta lung tung. Vốn là bọn họ từng cái liền bị không một bên, mỗi một cái ở nhà đều có thể nháo thành chó săn vào thôn, láng giềng bất an. Tụ tập cùng một chỗ còn không phải trong chảo dầu vung nhị chỗ ly xê dịn, vỡ tổ rồi. Cái này Vương Ước thực sự là gấp thành con kiến trên chảo nóng, xoay quanh. Lúc trước giày hoa cùng giày da đàng hoàng, bạn nhỏ này vừa đến tình huống thay đổi. Khá lắm, giày da theo người ta khoe khoang chính mình quả táo, kết quả có người đi cướp hắn hoa hoa khóc, giày hoa hộ đệ, hung hãn đi đập đứa bé kia. Vấn đề là con nhà người ta cũng có ca ca tỷ tỷ a. Khởi đầu bọn họ chỉ là nháo, hiện tại là đánh, Vương Ước sắc mặt đau khổ. Những này thằng nhóc làm sao như thế sẽ náo đùa. Hắn hiện tại nhưng là thám thiết cảm nhận được Lưu Hồng Mai ngày hôm qua câu nói kia, nhà có hai đầu lương, không coi như hải tử vương. Có cơm ăn ai tới gặp này tội. Vương Sửu Miêu tự giác trở thành hắn nhỏ chó săn, nhìn thấy hắn luống cuống tay chân liền chủ động đi tới cho hắn phân ưu giải nạn. Phát thảo nương, đừng đánh, đều đừng đánh. Dừng tay cho ta, bằng không ta đánh chết các ngươi. Hắn cái đầu nhỏ gầy, nhưng ở một đám nhãi con bên trong cũng coi như là cái cự linh thần. Như vậy hắn một phen uy hiếp cuối cùng cũng coi như dọa dẫm đám nhãi con. Vương Ước thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn này khẩu khí lỏng quá chào buổi sáng. Ngư dân người muốn bổ gió cắt sóng, chiến thiên đấu biển mới có cơm ăn, vì lẽ đó bọn họ tính tình dũng mãnh, loại này dũng mãnh từng đợi một di chuyển, ngư dân đám con trời sinh liền thiện chiến. Đám ngại con không kéo bè kéo lũ đánh nhau, bọn họ nhìn về phía Vương Sửu Miêu, đột nhiên hướng về thân thể hắn tập hỏa, hai mèo ngươi cũng dám gào gào. Ta ca ngày hôm trước mới thoát ngươi quần đánh ngươi khóc, đồng thời đánh hắn. Vương Sửu Miêu uy phong có điều 3 giây, xoay người liền chạy. Vương Ước vừa nhìn như vậy không được. Chó săn bị người dân quần chúng cho là đổ, hắn làm chủ con đến ra tay. Hắn lấy điện thoại di động ra thả hoán tổn hạ xuống ca, theo ôm một thanh âm vang lên, ngại con toàn sửng sốt. Bắt tỉ tờ dành. Thục xưng lái xe lửa. Vương Ước là xe lửa mê, hắn có thể quá thích xem run âm lên lái xe lửa, vì lẽ đó liền đem này ca hoán tổn hạ xuống. Trên điện thoại di động xe lửa tiếng còi hơi vang lên đến, đứa nhỏ nhóm giật mình nhìn về phía hắn di động. Vương Ước đưa điện thoại di động thu hồi trong tay áo, sau đó đung đưa cánh tay. Một cái đại hài tử vội vàng chỉ vào cổ tay hắn kêu lên, Vương lão sư trong tay có xe lửa. Đường sắt đội du kích, bên trong xe lửa liền như thế vang. Một cái nữ hài kinh ngạc nói rằng, là radio. Vương lão sư có radio, bí thư chi bộ nhạc thì có radio, có thể ca hát. Nói mỏ, radio lão đại rồi. Giày hoa nói rằng, ta cậu nhà cũng có, ta sơ qua, cái kia radio rất lớn. Lần này bọn ngại không làm ở Mỹ, dồn dập vòng tới Vương Ước trước mặt ồn ào lên. Vương Ước cười lạnh một tiếng, lão tử đường đường chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, còn trị không được các ngươi một đám tiểu thí hải. Di động vật này không thể để lộ. Hắn để ép hải đồng nhóm sau trực tiếp đóng thu ở trong tay áo, sau đó quát to, đều cho ta ngồi hàng hàng tốt, ngồi xong sau đó phát đường. Tiếng nói vừa dứt, Vương Sửu Miêu cái thứ nhất ngồi xuống. Chuẩn bị đi mỏ hải tạo đại mê hồ thấy này cũng xông lên ở bên cạnh ngồi xuống. Vương Ước nói thầm một tiếng ta làm. Hắn đối với Vương Sửu Miêu nói rằng, ngươi lên, cho ta làm trợ giáo, cái kia đại mê hồ ngươi cũng lên, ngươi làm bảo an, không đúng, ngươi không phải đi mỏ hải tạo hả? Vương Sửu Miêu tiếp nối đứng dậy. Đại mê hồ lắc đầu, ta ngồi xong ăn kẹo, ăn đường làm việc có lực. Nghe nói như thế, Vương Sửu Miêu cũng thêm can đảm ngồi xuống, ta cũng muốn ăn đường, ta cũng phải có kỉnh. Vương Ước nói rằng, trợ giáo cùng bảo an một người hai khối đường. Hắn nói chuyện hai người đùng một hồi liền đứng lên đến rồi, rất nhanh à, sau đó tới chính là một cái đứng bên trái một cái đứng bên phải. Vương Ước vì bổ sung năng lượng cũng mang sô cô la đậu, một bình sô cô la đậu hơn 100 viên, hắn liền lấy ra phân phát. Bọn ngại ăn đến miệng bên trong ngồi không yên, dồn dập bỏ lên muốn mở cướp. Vương Ước sầm mặt lại, đều ngồi xong, ai nghe lời ai có đường đậu ăn, không nghe lời không ăn, đều không nghe lời ta cho ăn. Uy, cho ăn ta đi. Vương Sửu Miêu cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Mèo mèo Nam Hải, online thấp kém. Vương Ước không nhìn nổi, ngã mấy cái đường đậu đưa cho Vương Sửu Miêu. Sô cô la đậu hấp dẫn hài đồng nhóm đàng hoàng, Vương Ước đón lấy chính là cân nhắc làm sao tiêu hao tinh lực của bọn họ. Này đến cho bọn họ tìm cái trò chơi làm. Nhiều người mà có thể tiêu hao tinh lực trò chơi, rất đơn giản, diều hâu vồ gà con. Hắn tự mình làm kê bà tử, đám ngại con thay phiên làm diều hâu, chỉ cần diều hâu có thể bắt được con gà con liền có thể được một viên sô cô la đậu khen thưởng. Nhưng này không như vậy dễ dàng. Vương Ước quyết tâm tiêu hao bọn họ tinh lực, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đối với diều hâu hạ thủ lưu tình. Sau đó bắt đầu rồi. Sau đó Vương Ước bắt đầu thở hổn hển. Sau đó Vương Ước gặp không được, dừng dừng, vụ vụ, dừng dừng, hô 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 hô. Đinh đinh tỉ tỉ đi đảo thủy hoa đến trường. Vương Sửu Miêu nói rằng, Vương lão sư ngươi tìm nàng làm gì? Vương Ước xua tay, không phải, dừng lại, hổn hển. Dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đám ngãi con vô cùng thất vọng. Vương Ước thở hổn hển hỏi, các ngươi không mệt mỏi sao? Đám ngãi con lắc đầu liên tục, lúc này mới cái nào đến cái nào. Vương Ước phục rồi, đám ngãi con thời đại này nhiều lắm ăn cơm no, như vậy bọn họ từ đâu tới quá thừa tinh lực. Hắn nằm trên đất liều mạng hô hấp khôi phục thể lực. Có nhãi con lo lắng hỏi, Vương lão sư đúng không muốn chết? Ông nội ta chính là như vậy, nằm dùng sức thở dốc sau đó chết rồi. Vương Ước không thể làm gì khác hơn là bỏ lên, nói rằng, lão sư tối hôm qua ngủ không ngon, ngày hôm nay thể lực không chống đỡ nổi, như vậy, chúng ta sửa quy tắc. Hắn không làm gà mẹ, nhường đám nhãi con thay phiên làm. 5 phút đồng hồ một vòng trò chơi. Lão ứng bắt đến con gà con liền có thể được một viên sô cô la đậu. Lão ưng bắt không tới con gà con cái kia gà mẹ liền có thể được một viên sô cô la đậu. Con gà con liên tục 3 bánh không bị lão ưng bắt đến cũng có thể được một viên sô cô la đậu. Vương Ước cuối cùng đem một đám nhỏ gây sự quỷ dọn dẹp ngoan ngoãn. Đương nhiên này cũng theo thời đại này hài tử ngây thơ dễ không có quan hệ. Buổi trưa đầu muốn tan học, Vương Đông Hỉ cho hắn hô một cổ họng, Tú Phương buổi trưa làm sủi cảo, nhường ngươi qua ăn sủi cảo. Vương Ước cũng thật là đói bụng, liền qua loa rửa mặt đi bí thư chi bộ trong nhà. Vương Hướng Hồng không ở nhà, buổi sáng ngồi gửi thuyền đi trong huyện, vì lẽ đó Vương Ước không nghĩ tới Tú Phương chị dâu buổi trưa sẽ bao bánh sủi cảo. Hắn vào cửa thời điểm Tú Phương chính đang xỉ chặt món ăn, tất cả đều là cây tẩy thái. Nhìn thấy hắn đến rồi Tú Phương liền cười, ngày hôm qua tan tầm đi hái chút cây tẩy thái, mùa xuân cây tẩy thái, ăn ngon đây. Vương Ước gật đầu liên tục. Mùa xuân cây tẩy thái bánh sủi cảo thật là mỹ vị. Đã nhào bột xong, một chậu bột đen tùi lùi, này xem như là cái thời đại đặc sắc, từng nhà ăn mặt đen, lại gọi tam đẳng bột. Vật này không phải là bột thô, nó là lúa mì gia công vì là bột mì trắng sau một loại sản phẩm phụ, có phong phú vụ chấu, vị so với bột mì phải kém nhiều lắm. Có điều thời đại này có bột đen ăn cũng không sai. Vương Ước cảm thấy này dù sao cũng hơn bánh bắp lô mạnh. Nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm mặt đen xem, Tú Phương biểu hiện còn rất kiêu ngạo, ta cha chồng cố ý từ trong kho lâm thời chi bột, vốn là ta cho rằng muốn cho ngươi bao mì khoai lang sủi cảo ăn. Vương Ước ha hả cười, kỳ thực mì khoai lang cũng rất tốt, khỏe mạnh. Nói thì nói như thế, ngươi ăn ta đề cử, thật ăn ta không ăn. Mì khoai lang nghe tới rất tốt, nhưng hắn ăn qua thô ráp cay đắng bánh bắp nô so đối với thời đại này lương thực phụ không ôm hy vọng. Tú Phương chặt món ăn bắt đầu điều hòa sủi cảo nhân bánh, nàng đem trong chậu cây tể thái đoàn cho phân hai phần, một phần ngã nửa bình dầu phộng, một phần khác chỉ ngã một điểm dầu. Dọn dẹp gần như, nàng thả xuống bảng bắt đầu bao bánh sủi cảo. Vương lão sư biết cán bì vẫn là biết bao bánh sủi cảo. Vương Ước hai tay mở ra miệng một tấm. Biết ăn. Tú Phương rõ ràng hắn ý tứ sau cười ha ha, nàng nắm một cái bột mì mở ra nói rằng, vậy ngươi có thể phải học, ngươi sẽ không làm sủi cảo, sau đó vợ của ngươi có thể không vui. Vương Ước vén tay áo lên nói rằng, được, vậy ta liền bái chị dâu ngươi sư phụ, theo ngươi học bao bánh sủi cảo. Tú Phương cười nói đùa ngươi đây, ngươi muốn học các loại ta dùng bột hạng nhất bao thời điểm lại bắt đầu, đây là bột tam đẳng, vỏ sủi cảo không dai, không dễ làm. Vương Ước hỏi, ta trong đội mỗi người hàng năm có thể có bao nhiêu lúa mạch? Tú Phương khe khẽ thở dài, ta trên đảo đều là nghèo, không mọc lúa mạch càng không nước trồng lúa nước, vì lẽ đó ăn chính là quốc khố thống nhất tiêu thụ lương, cuối năm mỗi người phân 20 cân bột, 20 cân gạo, bình thường có thống nhất tiêu thụ chỉ tiêu lại mua lại chia, bằng không liền muốn mua mặc cả lương. Nàng cho Vương Ước giới thiệu. Này 2 năm bởi vì Nam Cương có chiến sự, lương thực cung cấp căng thẳng, cung tiêu xã liền cho cung cấp lúa mạch cùng gạo chính mình đến đánh bóng. Ngoài đảo người ta phân đến lúa mạch ít, như vậy mài ra phân chính mình là không nợ ăn, giữ lại hầu hạ khách nhân, làm mì sợi, bao bánh sủi cảo, túi xách con, này cũng phải dựa vào bột trắng. Cho dù người trong thôn ăn mì phấn, cũng là ăn mì khoai lang, nhưng mì khoai lang không dính không có sức mạnh, không thích hợp bao bánh sủi cảo. Nếu như muốn dùng mì khoai lang bao bánh sủi cảo cái kia phải dùng dính gân, cái gọi là dính gân chính là dùng đá ép đem dính gân cỏ dơ nghiền nát sàng ra mạch diện, điều mì khoai lang thời điểm đem chúng nó cùng lẫn lộn vào. Nhưng như vậy vẫn như cũ không quá thích hợp bao bánh sủi cảo, vẫn là chán, vì lẽ đó sủi cảo nhân bánh không thể thả quá nhiều quá đầy đủ, bằng không một hồi nổi, nước một lăn liền nát. Tú Phương là cái có thể làm ra phụ nữ, hai tay theo dây chuyển sản xuất như thế, chính mình cắt bì, chính mình lên nhân bánh, chính mình ghép lại, rất nhanh đem từng cái sủi cảo bao đi ra. Nàng thu thập bánh sủi cảo nói rằng, Vương lão sư ngươi đi cửa nhìn, ngươi ca nên sắp trở về rồi, hắn trở về ta lại làm sủi cảo. Vương Ước hỏi, ta ca không ra biển? Ra biển, đi buộc hải sâm. Tú Phương nói rằng. Vương Ước nghi hoặc, vậy hắn buổi trưa về tới dùng cơm? Ra biển làm việc trên đường tiêu hao thời gian nhiều, như thế vừa ra đến liền là một ngày, buổi trưa mang tới lương khô tùy tiện đối phó hai cái liền có thể. Tú Phương thở dài nói rằng, không trở lại chờ ở bên ngoài làm gì. Lão Long Loan hiện tại mỗi ngày có thuyền máy chạy, nước biển không phải cái nước biển dạng, mặt trên bay một tầng xăng, nước biển cũng không phải nước biển vị, thành xăng vị. Như vậy hải sâm đều cho không chết, không chết cũng không chạy, đi một chuyến buộc không được bao nhiêu sâm, nhiều lắm đủ nửa ngày. Chương 14, 14. Ra bãi biển bắt hải sản hán tử. Vương Đông Phương đi chân đất, kéo ống quần trở về, trong miệng ngậm thuốc lá đấu, sắc mặt mệt mỏi. Trên vai hắn vác ngư cụ, Vương Ước đi lên hỗ trợ dỡ hạ xuống. Tú Vương bắt đầu dưới sủi cảo, hỏi, ngày hôm nay kiểu gì? Buộc hàng bao nhiêu? Vương Đông Phương tiếng trầm hờn rồi nói, không mạnh. Tú Vương thở dài, thực sự là tà môn, hải sâm cũng làm cho dầu đi hê gen đuổi đi. Vương Đông Phương ngồi xuống dập đầu đập cái tẩu, từ tẩu hút thuốc bên trong vê ra làn khói lại tới một nồi, ai, kỳ thực là có, ngày hôm nay đảo Thủy Hoa cùng đảo Tụ Bảo đều có thuyền ở nơi đó, ta nhìn bọn họ buộc không ít. Vừa nghe lời này Tú Phương không để ý tới dưới sủi cảo, đưa tay ở tạp dề lên lau một cái đi ra hỏi, vậy làm sao có thể? Ta bảy thôn tám chấn người, buộc hải sâm bản lĩnh có mấy cái có thể so sánh được với ngươi. Bọn họ có khá lắm thập. Vương Đông Phương dầu dĩ nói rằng, đảo Thủy Hoa mấy gia đình tập hợp tiền mua động cơ dầu ma rút thuyền tới bờ biển, cái kia thuyền lợi hại, mặt trên có cái máy móc có thể tạo dưỡng khí, người ngậm cái ống xuống nước, một hơi có thể ở dưới nước buộc một giờ không mang tới đến. Nói hắn thở dài, chuyện này làm sao so với? Tú Phương khó có thể tin, bọn họ nào có tiền mua thuyền mua máy móc? Đảo Thủy Hoa ta rõ ràng, đều nghèo vô cùng. Cho vay, tin vay viên từ năm trước liền chạy khắp nơi. Ai? Vương Đông Phương lại thở dài. Vương Ước hỏi, cái kia ta trên đảo làm sao không cho vay đây? Cũng cho vay mua thuyền nha. Vương Đông Phương cùng Tú Phương ở vấn đề này là ý kiến thống nhất, ta lại không nghèo đói meo, vay tiền làm gì? Không thể nợ nần ngủ ngủ không được, ăn cơm cơm không thơm, được rồi, đến, chuẩn bị ăn sủi cảo. Tú Phương đem bánh sủi cảo phân hai nhóm vào nồi, một đợt là thêm tốt hơn một chút dầu phộng, còn có một đợt thì lại ít có mỡ. Sủi cảo ra nồi, Vương Đông Phương trước tiên ở trong bát múc mấy cái bưng bát đua hướng về nam, hướng đông, hướng tây đi lạy bà bái. Đây là ngư dân truyền thống, nhường Nam Hải Bồ Tát, Đông Hải Lão Long Vương còn có tổ tông ăn trước, sau đó người trong nhà mới có thể ăn. Tế bái xong, Vương Đông Phương bưng một chén nước giáo cho Thọ Tinh gia đưa tới. Cái này cũng là trên đảo truyền thống, nhà ai có ăn ngon trước tiên cho Thọ Tinh gia phân một phần. Thọ Tinh gia đối với đảo Thiên Nhai là có công lao, bởi vì hắn ba con trai vì nhân dân giải phóng sự nghiệp mà hy sinh, sau đó quốc gia tháng ngày dư giả một ít, liền cho liệt sĩ gia thuộc tiến hành bồi thường. Trong thành phố, trong huyện đều đã cho Thọ Tinh gia tiền an ủi cùng trợ cấp lương, Thọ Tinh gia nhưng đưa hết cho tập thể. Trong đó cho trợ cấp lương là 58 năm, năm thứ 2 Thần Châu đại địa liền tiến vào 3 năm khó khăn thời kỳ, Thọ Tinh gia đem hơi động không nhúc nhích trợ cấp lương toàn quyền cho thôn tập thể. Tú Phương cho Vương Ước nói, vậy cũng là tổng cộng 300 cân tiểu mễ, dựa vào này 300 cân tiểu mễ, đảo Thiên Nhai hải tử toàn gắng vượt qua, đứa nhỏ một ngày có thể phân một bát rong biển nước cơm. Nàng vừa nói vừa đưa cho Vương Ước một cái bát lớn, bên trong tràn đầy bánh sủi cảo. Vương Ước thổi lạnh ăn một miếng. Mùi vị nhi vẫn được, rất có mùa xuân cảm giác. Tây tể thái vị rất nồng nặc, nhưng hương vị không đủ. Rau dại bánh sủi cảo phải dựa vào mỡ lợn thịt heo trống. Có điều hắn buổi sáng theo đám nhãi con đấu trí so dũng khí đấu đói bụng, nay sẽ cũng không để ý tới soi mói đủ thứ, ăn ăn như hùm như sói. Tú Phương đợt thứ nhất dầu bánh sủi cảo phân thành 4 chén lớn, Thọ Tinh gia, Vương Ước, Vương Đông Phương cùng Vương Hướng Hồng dự lưu. Tốt thứ hai bánh sủi cảo không cái gì dầu, chính nàng ăn. Vương Ước bưng bắt qua, nói rằng, chị dâu lại cho ta đến nửa bát. Tú Phương rất kinh ngạc, ngươi ăn nhanh như vậy. Một chén lớn đều làm ra đến rồi. Vương Ước vui cười, này không phải xem ngươi còn có nửa nồi sủi cảo, chính mình ăn không hết. Tú Phương nhanh nhẹn cho hắn thêm nửa bát, nói, đại mê hồ sẽ ngửi mùi đến, hắn có thể ăn, đến cho hắn lưu một chén. Quả nhiên, Vương Đông Phương trở về, đại mê hồ đổi tới. Đại mê hồ vào cửa nói rằng, sớm nghe nói về thấy sủi cảo vị, hắn không trực tiếp ăn, mà là đi tìm khối mảnh trúc, sau đó dùng dao phay điêu thành cái nhỏ nĩa ăn, dùng nĩa ăn cắm vào ăn. Vương Ước kinh ngạc đến ngây người, mài đao không lầm đốn tuổi công a, ai nói ngươi mơ hồ, này không phải nói mỏ. Đại mê hồ ha hả cười, ôm chén ngồi ở cửa ăn lấy ăn để. Vương Ước đem chính mình bát đưa cho Tú Phương, chị dâu, này nửa bát ta ăn không vô. Tú Phương tùy ý nói, ta liền nói ngươi làm sao có thể ăn như thế chút, ngươi làm miệng no rồi mắt không no. Vương Ước còn lại bánh sủi cảo đã lạnh, nàng mang lại đây liền ăn. Thời đại này ngư dân không có ẩm thực vệ sinh chú ý. Tú Phương ăn một miếng sức sở, lại đi tốt thứ hai bánh sủi cảo bên trong gấp một cái ăn, sau đó nói, Vương lão sư là cái rộng thoáng huynh đệ. Vương Đông Phương hỏi, sao? Tú Phương nói rằng, Tây Tể Thái bánh sủi cảo là dầu càng nhiều càng thơm. Cái gì sủi cảo đều là dầu càng nhiều càng thơm. Đại mê hồ nói bổ sung. Tú Phương nói rằng, đúng đúng đúng, thực sự là, nhắc tới ăn ngươi cũng không mơ hồ. Nàng quay đầu đối với Vương Đông Phương nói, ta cho các ngươi là nhiều hơn dầu cải, ta theo đại mê hồ ăn chính là không bao nhiêu dầu cải, Vương lão sư đem mình cái kia một bát cho ta lưu một nửa, lại ăn nửa bát không có gì dầu cải. Đại mê hồ nghe nàng, đông nhiên ngẩng đầu lên, cái kia nửa bát Vương lão sư cho ta, hắn biết ta ăn không đủ no. Nói ánh mắt hắn có chút đỏ lên, Vương lão sư đối với ta quá tốt rồi, so với ta chả cũng được. Vương Đông Phương khẽ thở dài, Vương lão sư không hổ là có văn hóa sinh viên đại học, cũng có tố chất. Hắn đón lấy lần nữa cảm thán, chẳng trách hắn ăn xong đi nhanh lên, đây là sợ ta phát hiện hắn kế vặt sẽ với hắn nhún nhường. Vương Ước ăn xong chạy trốn mới không phải sợ Tú Phương phát hiện hắn kế vặt gót hắn nhún nhường, mà là nhanh đi về lại làm điểm ăn. Không bao nhiêu dầu phộng Tây Tể Thái bánh sủi cảo ăn không ngon, chính là thể diện bao cỏ xanh. Hắn ăn rồi chưa hai cái đều lén lút cho đại mê hồ. Vì lẽ đó hắn vội vã lấp cái bụng, phải ăn uống no đủ dưỡng cho tốt tinh thần, bởi vì buổi chiều đám nhãi con lại muốn náo đùa. Vương Ước nhìn một ngày hài tử, sau đó tương lai không muốn hài tử. Buổi tối hôm đó Vương Đông Phong lại tới nữa rồi, nói rằng đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai có việc sáng, buổi sáng thủy chiều xuống, ta cùng đi bãi hoa mai. Ra bãi biển bắt hải sản là ngư dân hàng ngày hoạt động. Lớn tập thể thời đại trong biển, hải lý, thu hoạch cá đều là nhà nước, muốn lên nội quốc hỗ trợ giúp thành thị kiến thiết, ngư dân không có thể tùy ý đem vớt thu hoạch cá mang về nhà. Nhưng ra bãi biển bắt hải sản là ngoại lệ, vì lẽ đó mỗi lần ra bãi biển bắt hải sản đều theo tập hợp như thế, đoàn người rộn rộn rằng ràng, phụ nữ hải tử nhóm liền hy vọng ra bãi biển bắt hải sản làm điểm hải sản cải thiện một hồi sinh hoạt. Đảo Thiên Ngai đường ven biển rất dài, hòn đảo một vòng đều là biển, nhưng đa số là hiểm trở đáng ngầm, chỉ có tây bắc một vùng có bãi bùn. Bãi bùn thủy chiều xuống mới thích hợp ra bãi biển bắt hải sản, đảo Thiên Ngai tây bắc bãi bùn nhỏ nuôi không được người nhà họ Vương, như vậy bọn họ liền ra biển đi tìm có bãi bùn lớn hòn đảo ra bãi biển bắt hải sản. Mà có bãi bùn trên hòn đảo đều có làng, ngư dân người rất có địa bàn ý thức, dưới tình huống này không cho phép người ngoài đến ra bãi biển bắt hải sản. Đảo Thiên Ngai chính nam hơn 10 dặm ở ngoài có cái hải vực rất thần kỳ, nó mực nước rất thấp, đáy biển là bùn cát, bình thường có nước biển bao trùm, một khi thủy triều xuống liền có tảng lớn bãi bùn lộ ra. Đây là ra bãi biển bắt hải sản thánh địa, không riêng đảo Thiên Ngai người nhà họ Vương, đảo Thủy Hoa người nhà họ Lưu, đảo Tụ Bảo người nhà họ Triệu các loại xung quanh hộ gia đình đều sẽ đi. Ngư dân người ra bãi biển bắt hải sản là giảng địa bàn, bọn họ đến sớm một chút đi chiếm địa bàn. Nhiều sớm đây, 4 giờ sáng. Vương Ước bị đánh thức thời điểm trời còn đen kịt đây, hắn mang hai khối áp xúc bánh bích quy làm bữa sáng, mơ mơ màng màng theo lên thuyền, từng chiếc thuyền đi về phía nam chạy băng băng. Trên thuyền có phụ nữ hải tử cũng có ngư dân hán tử, Vương Ước lên các hán tử thuyền, nghe người bên cạnh tràn đầy phấn khởi tán gẫu. Hiện tại kinh tế linh hoạt, ta nghe tối hôm qua ra đi ô nói có mấy cái thị huyện bán sản phẩm phòng, lúc nào ta cũng đi trong thành làm một bộ. Ngươi đời này chính là chân đất đi bùn, đi kinh thành làm một bộ cũng sửa không được ngươi mệnh, ta chính là nông thôn hộ khẩu, trong thành không phải ta, không cần nghĩ. Ngươi mua nhà thì có hộ khẩu, hiện tại mua nhà đưa hộ khẩu. Ta chân đất đi bùn không có gì, này không phải cho hải tử làm cái trong thành hộ khẩu à? Sau đó tìm vợ đều dễ nói. Tranh này có ích lợi gì? Quan tâm điểm quốc tế đại sự, bác ước cùng hoa ước này mấy ngày bảo là muốn cắt quân, vũ khí nguyên tử cũng muốn cắt rơi. Ngươi nói này càng vô dụng, theo ta dân chúng sinh sống có quan hệ gì? Hắn vũ khí nguyên tử cắt cũng sẽ không tha trên trời làm pháo hoa cho ta mở mắt, ta đến quan tâm sinh hoạt, ta nghe nói ông Châu mở lương thực dầu ăn thị trường tự do. Trong nhà còn có chút lương thực, ta muốn đi xem. Vương lão sư, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Ước lấy lại tinh thần nói, ừ, ta đang suy nghĩ ngày này đèn kịt đây, ta đi làm sao ra bãi biển bắt hải sản. Vương Đông Phong nở nụ cười, ta đi không trực tiếp ra bãi biển bắt hải sản, đi trước tiên chiếm địa bàn, nếu như các loại trời đã sáng lại đi, vậy thì không địa bàn. Đúng, trước đây đại gia đều là bình minh lại xuất phát cũng tới kịp, nhưng là sau mặt có chút trong thôn trời chưa sáng liền đi chiếm địa phương tốt, như vậy ta không có cách nào, ta phải đến càng sớm một chút. Bên cạnh Vương Đông Dương nói rằng, Vương Ước liễu lưới, nương nít, ra bãi biển bắt hải sản cũng muốn bị đảo. Bãi hoa mai hải vực chiếm diện tích khá rộng rãi, nó là thỉnh thoảng bãi bùn mang, trung gian một khối lớn bãi bùn, bốn phía tô điểm bãi bùn nhỏ, như cùng một đóa hoa mai, vì vậy được gọi tên bãi hoa mai. Lúc này đã bắt đầu thủy chiều xuống, bãi bùn hiện lộ ra. Nó là hạt cắt làm chủ, rất chắc chắn, người có thể trực tiếp đạp ở bên trên. Từng chiếc thuyền trực tiếp ở bãi bùn lên mắc cạn, đèn tin cầm tay mở ra, lại như có ánh sáng kiếm sáng lên, đêm đen nhất thời bị đánh mở. Có đèn tin ánh sáng, chỉ hướng hướng thiên không ngừng lay động, này vừa nhìn chính là hải tử cầm đèn tin chơi, bọn họ thật đem đèn tin ánh sáng, chỉ làm con kiếm. Vương Sửu Miêu cũng tới ra bãi biển bắt hải sản, trời lờ mờ sáng hắn tìm tới Vương Ước, nói rằng, Vương lão sư, sau đó ta tìm đều cho ngươi. Vương Ước thoải mái nói, tốt, cái kia lão sư mời ngươi ăn cháo hải sản. Vương Sửu Miêu tại chỗ chảy nước miếng. Mặt trời xuất hiện ở phương đông, có tảng lớn đám mây treo ở chân trời. Mặt trời mọc ánh sáng sông thẳng cửu tiêu, mây trắng nhất thời bị nhuộm thành màu vàng nóng, phát sáng từ mây trắng lên lại được tản ra, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phương đông đều là vàng nóng ánh. Sau đó ánh sáng lại chiếu ở trên biển, chiếu vào trên bờ cát, chiếu ở trên thuyền, chiếu vào trên thân thể người, đẹp không sao tả xiết. Vương Ước thở dài nói, quá đẹp. Vương Đông Dương nghe tiếng mà đến, tâm tình kích động, Vương lão sư, nhà ai cô nương quá đẹp. Vương Ước chỉ về phương đông, ta nói chính là mặt trời mọc quá đẹp. Vương Đông Dương nhất thời chán, nói rằng, Vương lão sư mau tới đi, ngươi liền bảo vệ khối này bãi tốt, bên này hải sản rất nhiều. Bọn họ tách ra, Vương Đông Phong lén lút tới gần Vương Đông Dương, vừa nãy Vương lão sư nói nhật hai nhật đẹp. Nhật hai? Mặt trời mọc. Vương Đông Dương quát lớn hắn, ngươi trong thai cả ngày nghe những thứ gì, đây là tư tưởng lâu dài. Vương Đông Phong rụt cổ lại bước nhanh rời đi. Theo ánh sáng rọi sáng bãi hoa mai, đến đây ra bãi biển bắt hải sản nhân ra dồn dập bận việc lên. Mọi người cố mọi người. Như vậy Vương Ước bối rối, lao tài xế mang ta lần thứ nhất ra bãi biển bắt hải sản a. Vương Sửu Miêu nói rằng, Vương lão sư, ta sẽ ra bãi biển bắt hải sản, ta lấy người, đi, ta trước tiên tìm chiều ao, chiều trong ao có cá, ta trước tiên nhặt cá. Thấu chương xong. Chương 15. To nhỏ hung thần, lần thứ hai cảm tạ mọi người khen thưởng ủng hộ. Cái gọi là chiều ao, là bãi bùn trên có chút lõm hoặc là đá ngầm trong lúc đó có tảng đá lớn may, thủy chiều xuống sau sẽ có nước biển lưu lại, dường như nho nhỏ bùn nước. Đây là ra bãi biển bắt hải sản bảo địa. Nguyên nhân rất đơn giản, thủy chiều xuống thời điểm có chút cá khá là xui xẻo sẽ chờ ở chiều trong ao, như vậy nước biển rút đi thời điểm chiều trong ao vẫn như cũ có nước, chúng nó liền bị lưu lại. Lại một cái cua cá mực hải tinh tôm biển loại hình yêu thích nước, chúng nó bị ở lại bãi bùn trên đất sau sẽ đi theo bản năng tìm nước, ưu tiên tiến vào chiều trong ao. Vương Sửu Miêu xe nhẹ chạy đường quen tìm tới một cái chiều ao, mặt trời mọc phát sáng chiếu ở phía trên, dĩ nhiên có thất thải hà quang lấp lóe. Một cái cá hố bị ở lại chiều trong ao, chính ở bên trong bơi lội. Vương Ước lần thứ nhất nhìn thấy hoạt cá hố, tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Cá hố không lớn, bề ngoài toàn thể là màu trắng bạc, mà một tầng ngân sơn như thế trắng bạc, đặc biệt thuần túy trắng bạc, nói là ngân kính cũng không có vấn đề gì. Mà ánh mặt trời chiếu ở trên người nó vẹo chuyển động thân thể, phản bắn ra ánh sáng màu sắc sặc sỡ, đẹp không sao tả xiết. Vương Sửu Miêu hoan hô một tiếng, số may, dĩ nhiên đụng với hoạt cá hố. Ra bãi biển bắt hải sản có thể tìm tới cá hố thời điểm rất ít, cái này cá một khi cách nước cái mấy giây sẽ chết, đặc biệt dễ dàng chết. Hắn nhìn hai bên, có chút tiếc nuối, đều là túi lưới, đáng tiếc mang không được hoạt trở lại, chỉ có thể mang chết trở lại. Cái này nhỏ chiều trong ao cá không ít, không chỉ có hoạt cá hố còn có mấy cái đẹp đẽ cá, có một con cá như đỏ cá chép, nhưng đầu trên lưng có một cái óng ánh lam mang, trong đó vây lưng vị trí còn có cái màu đen lớn lấm tấm, như là cái con mắt. Vương Sửu Miêu nói rằng, đây là một cái điều, siêu cá. Vương Ước hỏi, nhiều treo? Vương Sửu Miêu sửng sốt. Vương Ước cười ha ha, đùa ngươi chơi, mau mau bắt cá. Vương Đông Hỉ nghe được hắn, lại đây nói rằng, con cá này tên khoa học gọi không ban khắp răng tức điêu, bãi hoa mai lên tổ nhiều chính là điêu cá, đặc biệt đen hôn rộng răng tức điêu, đụng tới chiều cường ao kết bè kết lũ. Không ban khắp răng tức điêu cái đầu không lớn, cực kỳ cơ linh, hành động rất mẫn cảm, ở chiều trong ao bay trốn liền theo một đoàn lam tham thảm ngọn lửa như thế. Vương Ước mấy lần ra tay đều chưa bắt được hắn. Vương Sửu Miêu trực tiếp chuẩn bị lên mạng túi. Kết quả nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái mọc da màu trắng sữa, màu vàng nhạt tạp mao chó già đột nhiên nhào lên, há mồm cắn vào này điêu tức điêu. Chó già có chút cao tuổi, cả người mau lại thô lại ẩu, gầy trơ cả xương, hai lạc xương sườn theo phiến xương như thế ra bên ngoài đẩy lên, bộ ngực con khô quắt xẹp nhanh cúi đến. Nhưng nó cái bụng sau này căng tròn, nhìn như vậy lên có chút khó chịu, trước nửa người rất gầy, phần sau thân lại rất mập. Vương Sửu Miêu kéo Vương Ước một cái, nói rằng, Vương lão sư ngươi sau này điểm, đây là một mang nhóc lao chó mẹ, nó khẳng định rất hung. Vương Ước hỏi, ừ, nó mặt sau phình chính là mang chó con. Vương Sửu Miêu gật gù, đúng, có điều nó chó con không xuống nổi, ngươi xem nó gầy nào có sữa. Chó con nhất định sẽ đều chết đói, nó không ăn, không sữa, không nuôi nổi chó con. Chuyện như vậy ở niên đại này rất thông thường, bao nhiêu người đều ăn không đủ no cơm, huống hồ là chó. Lao chó mẹ chiếm này chiều lao, Vương Sửu Miêu liền mang theo Vương Ước rời đi. Vương Ước do dự một chút, không đi. Hắn rất yêu thích chó, mất đi cha mẹ sau hắn một lần trạng thái tinh thần không tốt, trung học thời điểm xuất hiện nhiều loại tinh thần vấn đề, vì thế nuôi một cái chó hoang làm bạn, sau đó con chó này sống 12 năm, cuối cùng chết già ở bên cạnh hắn. Việc này nhường hắn đau lòng không ngớt, cũng lại không dám nuôi chó, bây giờ nhìn đến mang nhóc chó mẹ nhường hắn nhớ tới 2 năm trước mới vừa đi chó giả, liền lên lòng thương hại. Hắn trong túi còn có 2 khối áp xúc bánh mì quy, vốn là muốn làm bữa sáng, nhưng trên thuyền không ai ăn đồ ăn, hắn cũng không ngại ngùng ăn. Hiện tại ra bãi biển bắt hải sản bận việc lên càng ăn không nổi, hơn nữa nhiều người như vậy chính hắn ăn bánh mì quy không thích hợp, liền lén lút xé ra bánh mì quy đóng gói túi ném cho lao chó mẹ. Lao chó mẹ giật mình, trên cổ mao lập tức nổi lên, một bên lùi về sau một bên túi đầu nhe răng nết miệng phát ra khó chịu gào. Nhưng nó rất nhanh phát hiện bánh mì quy, nó giật giật mũi, lại một cái bước xa tới ngậm lên bánh mì quy liều mạng ngay, nghiền ngẫm. Bánh mì quy mảnh vụn rơi vào bùn cát lên, nó lại liền với bùn cát thêm tiến vào trong miệng. Vương Ước đem 2 khối áp xúc bánh mì quy đều đút cho nó ăn qua sau ngẩng đầu lên nhìn Vương Ước, ánh mắt lấp lánh có thần. Đối với này Vương Ước chỉ có thể mở ra đồng hồ đeo tay chỉ ra bất đắc dĩ, không có. Lao chó mẹ vẫn là nhìn hắn. Vương Sửu Miêu ở cách đó không xa gọi hắn, "Vương lão sư mau tới, nơi này có điện quang cua còn có nhím biển, cái này chiếu lao tốt." Vương Ước xoay người mà đi, dư quang sau này liếc. Hắn hiểu rõ chó tập tính, đem phía sau lưng giao cho một cái xa lạ chó rất nguy hiểm. Lao chó mẹ theo hắn nhỏ chạy đi, nhưng cái gáy sau mau thu hồi đến rồi, này biểu thị không có ý. Vương Ước bước nhanh đi tới Vương Sửu Miêu bên người xem. Thiếu niên tìm tới trào lưu ao còn không nhỏ, đến có 2 mét vuông, rất cạn, là mảnh đá ngầm. Đá ngầm có kẽ nham thạch, nhím biển liền giấu ở trong này, chúng nó gai đều vút lên sau đó chăm chú kẹt ở trong khe đá. Chiều ao dưới đáy có mấy con cua, dài theo Vương Sửu Miêu to bằng bàn tay, chân rất nhỏ, cái kìm rất nhỏ, vỏ lưng toàn thể là nông xanh bên trong mang xanh lục đường nét cũng phân tán màu da cam điểm, đỏ xanh giao nhau rất đẹp, như là thoa một thân vệt sáng. Ngoài ra trong ao còn có cá, xám trắng bì trên có màu vàng đen ban, Vương Sửu Miêu nói rằng, phải cẩn thận cái này gọi là cá rịa, vây cá có độc, chạm thử đặc biệt đau. Vương Ước đang lo lắng làm sao ra tay, một đại hán bỗng nhiên lại đây, nói rằng, hai ngươi từ lâu tới, đi sang một bên, đây là ta địa bàn chiều ao. Vương Sửu Miêu khiếp đảm lui về phía sau, đứng ở Vương Ước phía sau mới mở miệng, mới không phải, ta nhìn thấy ngươi, ngươi vừa nãy ở bên kia, ngươi nghe thấy ta mới hướng về nơi này đi, ngươi nghĩ chiếm chúng ta chiều ao. Đại hán trên mặt treo dữ tợn, hình dáng cao lớn thu kệch, còn có chút xuân hàn xe lạnh thời kỳ hắn nhưng mở ra vạt áo, lộ ra lông mọc đầy hộ tâm lồng ngực, giống như một con gấu đen. Vừa nhìn liền không dễ chơi. Hắn thô bạo đi tới muốn chảo Vương Sửu Miêu, ngươi cái nhãi con nói cái gì? Vương Ước không muốn gây chuyện nhưng từ không sợ phiền phức, từ nhỏ cũng là thần kinh bắt chiến, hết cách rồi, hắn tuổi còn trẻ không còn cha mẹ, một ít đứa nhỏ tổng bắt nạt hắn. Vì lẽ đó đối mặt đại hán hung thần ác sát hắn cũng không có lùi bước, mà là đem Vương Sửu Miêu ôm đùm ở phía sau đỉnh hướng về đại hán, làm gì? Bắt nạt người. Đại hán đưa tay đẩy ở ngực hắn, Vương Ước ổn định thân hình phản đẩy trở lại. Bởi vì đại hán vốn là muốn đẩy gây yếu Vương Sửu Miêu, vì lẽ đó không dùng lực khí, đẩy ở Vương Ước trên người không thúc đẩy hắn, mà Vương Ước là có chuẩn bị phản kích, lập tức đem hắn cho đẩy cái lảo đảo. Đại hán đứng vững, thẹn quá thành giận. Lúc này lại có 2 đại hán chạy tới, hỏi, Hổ ca, sao? Đại hán cả giận nói, không biết từ đâu tới ngoại lai dấu mép, mẹ, tìm về đây, cùng làm một trận hán. Một cái trong đó đại hán kéo lại hắn thấp giọng nói, xem trước một chút cái nào thôn, ta đến ít người. là cái người ngoại địa, nơi khác khẩu âm. Hổ ca nói rằng, hai đại hán nhất thời càng ngày càng bạo, từ hai bên vung quyền muốn đánh Vương Ước. Vương Ước bày ra tư thế, làm tốt chịu đòn chuẩn bị. Kết quả vẫn đi theo phía sau hắn lao chó mẹ đống nhiên bay lên đi thử răng cuồng giá gạo, lắc lắc lắc, lắc lắc, lắc lắc lắc. Tiếng kêu không phải tầm thường chó như thế lanh lảnh vang dội, mà là trầm thấp khàn giọng. Có một phen đặc biệt sát khí. Hai đại hán xe thắng gấp lui về phía sau. Cỏ, còn mang chó. Vừa vặn ăn thịt chó. Vương Sửu Miêu nắm lấy cơ hội lên tiếng kêu to, Lưu Đại Hổ bắt nạt Vương lão sư. Vương gia, Lưu Đại Hổ bắt nạt Vương lão sư. Xung quanh có người nhà họ Vương, nghe nói như thế như gió chạy chạy tới. Vương Đông Phong gần nhất, hắn ném xuống túi lưới rút chân lao nhanh. Vẹn vẹn là mấy giây, chừng 10 người chen chúc mà tới, bọn họ đem Vương Ước hộ ở chính giữa, càng có mấy cái tráng hán chặn lại rồi hắn. Thiên sư nó, Lưu Đại Hổ ngươi làm gì? Đồ chó Lưu Đại Hổ lại muốn ngồi lao a. Ngươi động Vương lão sư thử xem, ngươi động hắn một cọng tóc gãy thử xem. Cao lớn thu kịch Lưu Hồng Mai mang theo một cái ba răng móc sắt chạy tới, Lưu Đại Hổ, Lưu Trang, Lưu Kim, ba người các ngươi muốn chết à? Ai dám động chúng ta sinh viên đại học? Trong đám người Vương Ước rất không hăng hái muốn khóc. Hắn từ nhỏ đến lớn theo người đánh không biết bao nhiêu giá, có lúc bị người đánh có lúc đánh người, nhưng không quản là đánh người vẫn bị đánh hắn đều giống nhau khổ sở, hắn đặc biệt chán ghét đánh nhau. Bởi vì đánh nhau thời điểm hắn đều là một người, này luôn có thể nhường hắn cảm thấy đặc biệt cô độc. Hắn thời niên thiếu hậu mơ ước lớn nhất không phải thi đại học không phải ăn được ăn, mà là đánh nhau thời điểm có một đám người có thể ở bên cạnh hắn, với hắn đứng đồng thời. Thời khắc này, giấc mơ trở thành sự thật. Lưu Đại Hổ ba người có phát ra từ trong xương dũng mãnh, nhân số ở thế yếu bọn họ nhưng không ý kỵ tí nào, một cái trong đó thét to người, mà Lưu Đại Hổ thì lại ngạo nghễ chỉ vào đoàn người nói: nhiều người bắt nạt ít người. Hành, ta giờ mở. Trong đám người bỗng nhiên giết ra một đạo gió xoáy. Có người không nói hai lời đập ra đến va lăn đi Lưu Đại Hổ, chảo cái cuôn đện ở trên mặt hắn. Cuốn nát tan. Máu tươi chảy đầm địa. Là Đại Mê Hổ. Đại Mê Hổ ngắt lấy Lưu Đại Hổ cái cổ tàn nhẫn đện hắn mặt. Có ngươi sao? Bắt nạt Vương lão sư. Bắt nạt Vương lão sư. Bắt nạt Vương lão sư. Lưu Đại Hổ bị hắn đánh bối rối. Hai người khác trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngộng. Này không tuân theo quy củ, gốc giá nào có không sáng lời hung ác, không nói chuyện phán trực tiếp đánh người. Hơn nữa chuyện này làm sao hạ tử thủ? Bọn họ phản ứng lại liều mạng đi tới lôi Đại Mê Hổ, Lưu Đại Hổ cũng nhấc chân giãy giụa. Có thể Đại Mê Hổ thân thể béo tốt khôi ngô, Lưu Đại Hổ lại bị mở gáo, bị đánh cái thất điên bát đảo một hồi lâu không giãy giụa mở. Đại Mê Hổ nhấn hắn liều mạng nện, bắt nạt Vương lão sư. Bắt nạt Vương lão sư. Liên một câu nói, cũng là một động tác. Lưu Kim nhấc chân đi đạp Đại Mê Hổ cũng hét lớn, đừng đánh, muốn chết người. Các ngươi còn nhìn cái gì, mau đỡ mở a. Vương Sửu Miêu thấy này hỏa tốc đi chiều trong ao chảo điều cá rịa, một cái vứt tại trên mặt hắn. Cá rịa chấn kinh vây cá nổ tung. Lưu Kim bụng mặt kêu thảm thiết. Càng nhiều người nghe tiếng mà đến, trong bọn họ có bao nhiêu thân thích, vì lẽ đó không có hình thành xung đột, mà là đồng tâm hiệp lực đem Đại Mê Hổ cho kéo ra. Lưu Đại Hổ bị người nâng dậy đến, bụng mặt có huyết từ ngón tay may ra bên ngoài tỏa. Hắn điên rồi như thế xông về phía trước, quắc, có hắn à, ngày hôm nay ai chống đỡ ta ai chết, không muốn tóe huyết liền, gào. Bị người kéo ra Đại Mê Hổ vốn là thở mạnh, người chung quanh buông tay ra, sau đó hắn lập tức lại ra tốc xông lên một cái dã man xông tới. Thật theo một con trâu hoang như thế, Lưu Đại Hổ tại chỗ liền bay ngược ra ngoài. Đại Mê Hổ thuận lợi mò lên một cái chảo vận đuổi tới đổ ập xuống đánh lên, nhường ngươi bắt nạt Vương lão sư. Lưu Đại Hổ ôm đầu co lại thành một đoàn phát ra kêu to, cứu mạng, giết người giết người. Lưu Hồng Mai dẫn người đi tới đem Đại Mê Hổ cho kéo về, Vương Ước cũng tới tay đi kéo người. Đại Mê Hổ được rồi, bãi hoa mai lên người không ra bãi biển bắt hải sản, dồn dập tới rồi xem cho vui. Dưới tình huống này cũng không cách nào ra bãi biển bắt hải sản. Lưu Hồng Mai nhìn đầu theo kẹo hồ lộ như thế Lưu Đại Hổ, quả đoán phất tay, lui. Đoàn người đẩy mắc cạn thuyền nước đọng bên trong, dồn dập lên thuyền. Lao chó mẹ cũng theo Vương Ước đến thuyền một bên, còn kéo cái vong lừa túi. Vương Đông Dương nhấc chân muốn đạp, đi, cút đi. Vương Ước vội vàng ngăn cản hắn hỏi người xung quanh, đây là chó nhà ai? Một cái ngư hàn nói rằng, không biết, chó hoang đi, giấu ở chúng ta trên thuyền, đến bãi hoa mai nhảy ra, làm chúng ta sợ nhảy một cái. Vừa nghe lời này Vương Ước đối với chó già với tay, cùng đi. Chó già bước xa nhảy lên đầu thuyền, từng chiếc thuyền theo gió vượn sóng mà đi. Lưu Đại Hổ ở Lưu Trang nâng đỡ đuổi tới, nhảy chân mắng, cỏ Vương gia ngươi tổ tông, có loại đường đi. Đều cờ mờ nờ chạy trở về đến. Nhặt các ngươi tổ tông, lão tử không giết hai người các ngươi còn chưa xong. Bên cạnh một tên tráng hán ôm hai tay nói rằng, ngươi trước tiên đừng đều, trước tiên xoa một chút máu trên mặt, ngươi huyết cháy con mắt, người ta hướng về phương bắc đi, ngươi đi tây một bên thét to làm gì? Cười vang nhất thời. Lưu Trang muốn cho Lưu Đại Hổ lau mặt, Lưu Đại Hổ đẩy ra hắn, không cần mãi, liền như vậy đi báo cảnh sát. Này chí ít là vết thương nhẹ, hình sự vụ án. Nhưng vừa nay đánh ngươi chính là thiên nhai cái kia ngốc bút. Lưu Trang bất đắc dĩ nói, cái nào sát bút, đứng đốc. Lưu Đại Hổ hỏi. Lưu Trang nói rằng, chính là cái kia thật khờ con, gọi Vương Mơ Hồ. Lưu Đại Hổ sức sở. Trong đám người không biết ai hỏi nói, trên pháp luật nói, kẻ đần độn giết người không phạm pháp đi. Lưu Trang cứng đầu cứng cổ nói, vậy ta Hổ ca nhường hắn trắng đánh a. Cười vang nhất thời. Trên bờ cát tràn ngập vui sướng bầu không khí. Lưu Đại Hổ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, việc này không xong. Kẻ đần độn làm sao? Theo ta lão tam nói, nhường ta lão tam từ trên đường tìm mấy người làm hắn. Còn có, ta túi lưới đây. Ta nhiều như vậy hải sản đây. Tấu chương xong. Chương 16, 16. Trở về 2022. Mười khả tranh chạy. Người cầm lái nhóm chèo thuyền, thuyền đánh cá phá tan sóng biển bèn hướng về đảo Thiên Ngai. Bên cạnh một chiếc thuyền đánh cá có người sửa hát, đại đao khúc quân hành đại đao hướng về Lưu Đại Hổ trên đầu chém tới. Vương gia vũ trang các minh đệ kháng chiến một ngày đi tới, kháng chiến một ngày đi tới. Vương Ước vị trí trên thuyền Hoan Ca nói cười. Đại Mê Hồ thật giỏi a, không sót hông, đem Lưu Đại Hổ cho làm bối rối. Không trắng theo Vương lão sư ăn cơm, hành, Đại Mê Hồ lần này là công. Đồ chó Lưu Đại Hổ sẽ mù gào to, chúng ta không cần thiết chạy, đảo thủy hoa mười mấy người. Với bọn hắn làm. Toàn đội người đều ở khen hai lần đánh ngã Lưu Đại Hổ Đại Mê Hồ, nhưng Vương Ước muốn khen một khen vẫn trốn ở người sau Vương Sửu Miêu. Vương Sửu Miêu tính tình yếu, ngày hôm qua liền ngư dân con non cũng dám nhíu hắn quần. Ngày hôm nay Lưu Đại Hổ vừa lên đến vậy sợ đến hướng về phía sau mình xuyên, nhưng cuối cùng nhìn thấy Lưu Kim muốn đánh lén Đại Mê Hồ, hắn nhưng lấy dũng khí chảo cá dịa tiến hành trợ giúp. Này rất không dễ dàng. Bởi vì vừa nãy song phương thét to lợi hại, trên thực tế thật động thủ liền hai, công phòng một thể có thể đi rừng có thể mở tờ Đại Mê Hồ cùng viễn chỉnh trợ giúp tiêm phép thuật phụ trợ Vương Sửu Miêu. Hắn dùng cá độc làm vũ khí. Này rất thông minh, nhưng rất bị tội. Vương Sửu Miêu này sẽ vẻ mặt đưa đám nút ở thuyền giác, tay trái ngắt lấy tay phải đỏ lên phát thô phát cứng. Vương Ước thấy này vội vàng hỏi, mèo tử, người tay kiểu gì? Vương Sửu Miêu lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không, không có chuyện gì, chính là đau, trở lại dùng kiềm nước rửa rửa là tốt rồi. Vương Đông Phong nói rằng, đúng, không có chuyện gì, trở lại dùng kiềm nước tắm một chút rất nhanh không đau. Nghe nói như thế Vương Ước liền đoán được, này cá dịa vây cá bên trong độc cần phải là chỗ tính. Liền hắn nói rằng, mèo con ngươi mau mau hướng về trên tay đi tiểu, dùng nước tiểu tắm một chút cũng sẽ không đau. Vương Đông Dương ồn ào, đúng, nước tiểu có thể dừng đau, ngươi hướng về trên tay đi tiểu đi, ngươi không có nước tiểu ta đến cho ngươi vùng. Vương Sửu Miêu lập tức bỏ lên cởi quần đi tiểu. Người trên thuyền nhất thời cười vang. Vương Sửu Miêu cũng quay đầu nét miệng cười, thật không đau. Cười vang im bặt đi. Vương Đông Dương ngạc nhiên nhìn về phía Vương Ước, Vương lão sư, ngươi không phải bắt hắn đùa giỡn. Vương Ước mắt trợn trắng, hắn bởi vì ta bị thương, ta làm sao có khả năng mở hắn chuyện cười. Vậy làm sao ngươi biết nước tiểu có thể dừng đau? Vương Đông Dương lại hỏi, ngươi là đối với nước tiểu làm qua cái gì, có thể phát hiện việc này? Vương Ước nói rằng, cái gì cũng không có làm, nước tiểu không thể dừng đau, là nước tiểu có tính kiềm yếu tính, cá dịa cá độc là chỗ tính, độc tố sẽ ở lại vết thương, kích thích bắp thịt sưng, thần kinh đau đớn, dùng nước tiểu có thể trung hòa. Mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Sau đó dồn dập lắc đầu, nghe không hiểu. Nghe không hiểu các ngươi chút gì đầu. Vương Ước bất đắc dĩ. Cảm giác ngươi nói rất có văn hóa dáng vẻ, tiên sinh truyền thụ văn hóa, chúng ta tốt xấu đáp lời một hồi. Mọi người nói. Đại Mê Hồ thầm nói, ta túi lưới ném, bên trong đều là cua, Vương lão sư thích ăn cua. Vương Đông Hỉ không thèm để ý, ngược lại ta vừa mới bắt đầu nhặt, không nhặt mấy cái, ai đúng, này chó là kéo cái túi lưới lên thuyền, đây là người nào túi lưới? Hắn mở ra xem. Bên trong cá tôm cua ốc biển biển quý nhím biển đều có, rất vẹn toàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía chó già. Chó già núp ở Vương Ước đúng quần dưới, yên lặng. Vương Ước theo bản năng che đúng quần hỏi, các ngươi xem cái gì? Vương Đông Hỉ nói rằng, này chó có chút thông nhân tính a, Vương lão sư, ngươi từ nơi nào làm? Ta xem vừa nãy hai mèo ồn ào thời điểm này chó ngay ở bên cạnh ngươi. Vương Ước cũng cảm giác này chó thông nhân tính. Chó già chính là có chỗ tốt này. Nó phỏng chừng thấy nhiều người, rất có xem người ánh mắt, nhìn ra Vương Ước có thể là chủ nhân tốt. Hoặc là nó đói bụng quá lợi hại, có người cho nó cơm ăn, nó liền muốn cùng người này. Lại như người chết chìm dù cho đụng tới một cái tung bay ở nước lên rơm rạ cũng phải bắt cho được, lang thang quá lâu chó chỉ cần có người đối với nó tốt, nó cũng sẽ tóm chặt lấy phần này thiện ý. Vương Đông Phong nói rằng, vừa nãy nghe Vàng Rộng Rãi Tăng nói chính là cái chó hoang, Vương lão sư ngươi muốn mang về. Xem nó thật giống mang nhóc, này có thể không dễ nuôi, mang nhóc chó ăn nhiều lắm. Tốt nhất đừng nuôi. Có người thở dài, ai, nuôi liền không nỡ lòng bỏ ném, có thể không ném sẽ nhiều một tấm miệng cơm, chờ nó xuống nhóc lại sẽ thật tốt vài tờ miệng cơm. Chủ yếu là chó không dùng, ta trên đảo đêm không cần đóng cửa, không cần nhìn cửa. Vương Ước nói rằng, không có chuyện gì, ta nuôi lên, hơn nữa nhất định phải nuôi, trường học của chúng ta con chuột nhiều, đến dẫn nó trở lại chào con chuột. Bắt chó đi cày a. Mọi người cười, còn không bằng đi tìm một con mèo đây. Không đổi thanh biển, vừa vặn đi làm việc. Buổi sáng Vương Hướng Hồng tọa trấn lên gửi thuyền tiện đường trở về, nhìn thấy trong đội thuyền đều ra biển hoạt động, phụ nữ đều làm việc hắn còn rất giật mình. Ngày hôm nay không đi bãi hoa mai ra bãi biển bắt hải sản. Đều dài giác lộ a. Vương Đông Hỉ nói rằng, không phải, chúng ta đi tới, Lưu Đại Hổ bắt nạt ta Vương lão sư, với hắn làm một chiếc. Hắn đem sự tình đầu đuôi nói ra, Vương Hướng Hồng nghe xong biến sắc. Hắn mẹ cái xấu bức, Lưu Đại Hổ cái kia đi loạn con ăn gan chó con. Hắn tuyệt đối là nghe Vương lão sư nơi khác khẩu âm mới dám bắt nạt hắn. Đi gọi đại đảm gọi hắn đem dân binh đều triệu tập lên, phát súng phát lưới lê, đừng phát đạn, theo ta đi đảo thủy hoa tìm họ Lưu tính sổ. Vương Ước kinh hãi, như thế sinh cỏ ạ? Trực tiếp lên lưới lê. Hắn vội vàng cả người, nói, bí thư chi bộ, ta không chịu thiệt, Đại Mê Hổ đánh hắn một cái huyết hồ lô. Vương Hướng Hồng đẩy ra hắn cả giận nói, hắn bắt nạt người liền không được. Lưu Đại Hổ cái này đi loạn con ta biết, hắn là cóc ghẻ nhảy chân người trên lưng, không cắn người ghét tướng người. Loại này đi loạn con một khi với hắn lên xung đột, phải đánh hắn, đánh thương hắn, nếu không sẽ trăm phương ngàn kế ghét tướng ngươi. Vương Đông Hỉ cũng ngăn cản hắn, nói: "Bí thư chi bộ, ta đừng nội, các loại Lưu gia phản ứng, trước tiên chớ đem sự tình làm lớn, nháo đến nhà hắn lao tam trên người." Nghe tin mà đến Lưu Hồng Mai nói rằng, Lưu Đại Hổ chẳng ra gì, đến phòng bị nhà hắn lao tam Lưu Đại Bưu. Tiểu tử này đã từng đi lính, lòng dạ độc ác, những năm trước đây ỷ vào xã hội hỗn loạn tuyệt đối phạm vào qua huyết án, bây giờ nói là chạy ở bên ngoài vận tải, không chắc làm gì trái pháp luật hành vi phạm tội. Vương Đông Hỉ nói rằng: "Đúng." Đều nói Lưu Đại Bưu trên tay có mạng người, hiện tại lại ở trong xã hội kết giao một ít lung ta lung tung bằng hữu huynh đệ, yêu thích theo cũ quân đội như thế kết nghĩa anh em nhận làm huynh đệ, Lưu Đại Hổ nếu như đem sự tình đâm cho hắn, đây là một phiền phức. Vương Hướng Hồng hồn nhiên không sợ. Hắn từng ở anh hùng bộ đội phục dịch, chưa bao giờ sợ cứng đối cứng. Vương Đông Hỉ nói rằng, bí thư chi bộ, ta không sợ với hắn cứng đối cứng, có thể Lưu Đại Bưu yêu thích chơi âm mưu quỷ kế, này không thể không phòng. Đội chúng ta đến trường sinh em bé còn ở đảo Thủy Hoa đến trường. Lời này đem Vương Hướng Hồng cho bắt bí lấy. Hắn nghiêm nghị nói rằng, thị tử lời này nói đúng, đến vội vàng đem học sinh đám con rút về đến. Đón lấy hắn lại đối với Vương Ước nói, Vương lão sư, người đến mau chóng đi đem thư giới thiệu cùng ngươi bằng tốt nghiệp cầm về. Trước đây chúng ta đại đội lên tiểu học đều là đại đội làm, cái này gọi là hầu vương kiến nghị, như vậy ta trong đội liền có thể bổ nhiệm ngươi làm giáo sư. Nhưng lần này ta đi trong huyện mới biết, 2 năm trước một vị đồng chí khôi phục công tác, xung phong nhận việc đưa ra phân công quản lý khoa học kỹ thuật cùng giáo dục công tác. Hắn nhằm vào chúng ta nông thôn cơ sở giáo dục công tác tiến hành cải cách, các ngươi giáo sư muốn một lần nữa tiếp thu cục giáo dục trực tiếp lãnh đạo cùng quản hạt, vì lẽ đó ngươi phải đến đưa tin lập tức, đi cái trình tự. Vương Ước gật đầu, được, ta mau chóng xử lý việc này. Hầu Vương kiến nghị hắn biết, Vương Đông Hỷ đem trước đây giáo sư lưu lại tư liệu cho hắn, trong đó có một quyển giáo sư sổ tay, mặt trên mở đầu thì có Hầu Vương kiến nghị giới thiệu. Kiến nghị là Mã Tập Công xã Mã Tập Tiểu học hai vị giáo sư Hầu Trấn Dân, Vương Khánh Vũ đưa ra, bọn họ kiến nghị hết thảy công tiểu học trao quyền đến đại đội đến làm, quốc gia không lại đầu tư hoặc thiếu đầu tư tiểu học giáo dục kinh phí, giáo sư quốc gia không tái phát tiền lương, đổi thành đại đội điểm chấm công. Ở này kiến nghị ảnh hưởng bên dưới, rất nhiều nông thôn công tiểu học đổi thành dân làm, rất nhiều nông thôn công tiểu học giáo sư trao quyền về nguyên quán, sửa nắm tiền lương vì là điểm chấm công. Vương Ước sẽ chú ý Hầu Vương kiến nghị, là bởi vì giáo sư sổ tay lên hai người này tên bị vòng lên, sau đó tay xách một cái nào đó nhậm chủ nhân thăm hỏi hai người, đối phương lương. Hắn muốn bắt thư giới thiệu cùng bằng tốt nghiệp liền đến về 2022 năm, việc này không dễ xử lý, làm bằng giả phòng trừng cũng không làm qua niên đại 80 thư giới thiệu cùng đại học giấy chứng nhận. Học sinh học nghiệp không thể bị dở dang, Vương Ước lôi lệ phong hành cùng ngày xuất phát. Hắn ngồi thuyền đi trên trấn chuyển trong huyện lại tiến vào Ông Châu thị, thừa dịp không ai chú ý hắn tìm cái bỏ đi phong ốc, móc ra chìa khóa đồng cắm vào khóa bên trong mở ra. Này chìa khóa đồng rất thần kỳ. Cái gì khóa đều có thể mở, không quản khóa tâm to nhỏ thậm chí có thể hay không dùng, ngược lại chỉ cần là khóa liền có thể cắm vào đi cũng mở ra thời không cửa. Vương Ước đẩy cửa đi vào, lại mở cửa chính là 2022 năm đảo Thiên Ngai. Hòn đảo vẫn như cũ hoang vu. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, chính mình xuất hiện ở 82 năm đảo Thiên Ngai chuyện này, lẽ nào cũng không có ảnh hưởng đảo Thiên Ngai hậu kỳ tuyến thời gian phát triển. Hoặc là, 22 năm thời không theo 82 năm thời không là thời không song song. Hai cái dây không ảnh hưởng lẫn nhau. Việc này còn phải nghiên cứu, hắn qua loa suy nghĩ một hồi liền nhấc lên ba lô ra ngoài. Trong túi đeo lưng có Vương Hướng Hồng chuẩn bị cho hắn hoa quả khô, cái gì kim câu tôm nón, cá nướng mảnh, làm con sò thịt loại hình, nhường hắn cho bạn học mang đi làm lễ vật. Ngoài ra còn có hắn từ người gửi thư Trương Hữu Tín trong tay được một loạt 6 tấm khỉ phiếu cùng hết thảy bong bóng cá. Khỉ phiếu khẳng định đáng giá, hắn nhớ tới bong bóng cá cũng rất đắt giá, muốn mang đi ra tìm người trong nghề nhìn, nói không chừng có thể bán ít tiền, dù cho là phụ cấp một hồi làm bằng giả chi phí đây. Việc này hắn vẫn đúng là đến tìm bạn học thời đại học. Hắn có cái bạn học thời đại học gọi Trương Hiểu Mạnh, thời đại học kỳ dựa vào học sinh thân phận nghiệm hộ các loại đi khắp, du tẩu, màu xám khu vực. Cái gì đầu cơ đạo văn sách, sơn trại máy, cuộc thi dối trá máy thậm chí còn làm bằng giả, vẽ đốt cờ kết bạn, những việc này hắn đều có trải qua. Liền hắn cho ba thúc gọi điện thoại nghĩ về nội địa một chuyến, ba thúc là cái nhiệt tình lao thúc, nói chính mình vừa lúc ở phụ cận thả lưới, không nhiều sẽ liền mở ra thuyền ầm ầm chạy tới. Vương Ước lên thuyền, hỏi, ba thúc, thu hoạch cá thế nào? Không lưng lao nước dày ba thúc thở dài, ai, gần biển không cá, một buổi sáng làm không công, nhiều lắm kiếm lời ra cái dầu đi hê gen tiền. Vương Ước yên lặng đưa cho hắn một cái hoa tử. 82 năm ngư tài nguyên tình huống hiển nhiên át phải tốt hơn nhiều, đảo Thiên Ngai đại đội thuyền đánh cá mỗi lần ra biển đều có thể mang theo từng hòm thu hoạch cá trở về. Ba thúc lần này không có thu hồi hoa tử, hắn nhen lửa sau ngồi ở mũi thuyền nhìn mỹ lệ trên biển phong quang, trong lòng nhưng cũng không mỹ lệ. Tấu chương xong. Chương 17, Quan bảo trai. Muốn bán ra khỉ phiếu không khó. Thậm chí không cần Vương Ước lao tâm lao lực đi tìm cái gì thị trường đồ cổ hoặc là bán đấu giá công ty. Mấy năm gần đây Ông Châu chính quyền thành phố vẫn ở oanh oanh liệt liệt phổ biến ngoài đảo cũ thôn trấn trùng kiến công tác, mỗi tháng đều có trên đảo thôn trang bị mở, mà ở mở trước người trong thôn sẽ trắng trận thu thập cũ phong ốc, rất dễ dàng phát hiện một ít đồ cũ. Liên thị chính liền liên hệ có tín dự cửa hàng đồ cổ trực tiếp ở thị chính xây thành phòng khách mở cái quầy chuyên doanh, cầm đồ cũ tới cửa, sau đó có chuyên nghiệp giám bảo sư phụ tới đón chờ. Vương Ước lên bến tàu muốn cho ba thúc tiền, ba thúc từ chối, tiểu Chu bên kia cho ta chi trả dầu tiền, ngươi yên tâm tốt, ta không phải không công cho ngươi chân chạy. Nhưng này chung quy là ân tình. Hắn liền lưu lại mở ra hoa tử. Lần này ba thúc không từ chối. Sau khi lên bờ hắn thẳng đến thị chính xây thành phòng khách thu gom quầy chuyên doanh, có đẹp đẽ sườn sáng cô nương chính đang cười tủm tỉm theo một đôi vợ chồng ra cáo biệt, ra ra mãi mãi, nhớ tới cho ta một cái khen ngợi yêu. Vương Ước đỡ quầy hàng lén lút đi đến xem. Sườn sáng mở đến đầu gối, cũng không phải mở đến bắp đùi. Đánh ra kém. Vợ chồng ra mặt mày hớn hở rời đi, Vương Ước qua nói rõ ý đồ đến. Sườn sáng cô nương nói rằng, cái kia tiên sinh mời ngài đem đồ cất giữ biểu diễn ra, ta chụp ảnh phát cho chúng ta mời giám bảo chuyên gia xem qua, sau đó chúng ta lại tiến hành cái kế tiếp quy trình. Nơi này cần phải nhắc nhở ngài chính là, mỗi một dạng đồ cất giữ đều có 100 đồng giám định phí, như ngài đồ cất giữ bán ra cho bản tiệm thì lại miễn trừ giám định phí. Như ngài là thị chính mới hải đảo, mới nông thôn cải tạo hạng mục tham dự người, giám định phí đánh giảm 90%, cũng chính là giám định một dạng đồ cất giữ 10 nguyên tiền. Vương Ước rõ ràng, đem khỉ phiếu trước tiên lấy ra. Sườn sáng cô nương chụp ảnh phát ra ngoài. Hắn đang muốn nắm bong bóng cá, sườn sáng cô nương di động phát tới một cái ngữ âm, "Tiểu Ưu, mang quý khách lên lầu 2 đến ta chỗ này." Sự tình dễ làm. Lầu 2 có mấy cái văn phòng quy về cửa hàng đồ cổ, Vương Ước đi vào, một cái ăn mặc đường trang, mang đơn mảnh kính mắt, trong tay chuyển Phật Châu người trung niên hướng hắn mỉm cười. Tiểu Ưu cho giới thiệu một chút, nói người trung niên họ Viên gọi Viên Huy, là Giang Nam một vùng tên giám bảo sư, thị viện bảo tàng ký kết chuyên gia, ông Châu đại học lịch sử hệ thỉnh giảng giáo sư. Liên Vương Ngức gọi hắn là Viên lão sư. Viên lão sư rất hòa khí, nói rằng, ngươi đem khỉ phiếu nắm cho ta nhìn một chút, trong hình xem là hàng thật, nhưng cụ thể thật giả hay là muốn hiện thực đo lường. Thật giả phương diện Vương Ngức vẫn có sức lực. Vì lẽ đó hắn thoải mái lấy ra. Nhìn hắn từ trong túi ra bên ngoài đảo kem, Viên Huy hung hăng lắc đầu. Ngươi thương a, khỉ phiếu vật này ngươi không cần cái kẹp lấy, ngươi dùng tay hướng về ở ngoài tuốt. Ngươi thái độ như vậy nhường ta hoài nghi nó là hàng giả có hay không? Hắn đeo lên găng tay ra hiệu Vương Ngức đem phiếu thả lên vào bàn ra hiệu lót, sau đó lấy ra thước đo vừa nói rằng, 80 khỉ phiếu quy cách là 26 cùng 30 mức hảo, răng lỗ là 11 độ rưỡi, tùy theo danh họa nhà Hoàng Lĩnh Ngọc hội họa, Thiệu Bách Lâm thiết kế, Khương Vĩ Kiệt điêu khắc, ba vị này có thể đều là lừng lẫy có tiếng đại sư, Vương tiên sinh hẳn không biết đi. Vương Ngức gật đầu. Viên Huy đo lường rất nhanh, nói rằng, kích thước không vấn đề. Hắn đổi thành kính phóng đại quan trắc, tiếp tục giảng giải, Hoàng đại sư chính là tranh khắc bản chi Thái Sơn bắt đầu, hắn vẽ khỉ phiếu nguyên họa đó là hình thần gồm nhiều mặt, linh tính hệ rõ, ngươi tới xem, ngươi phiếu lên hầu tử nhung mao kiên cường lồi đứng, từng chiếc có thể đến được, đúng hay không? Vương Ngức nói rằng, đúng, này có vấn đề ạ. Viên Huy tiếp tục nhìn kỹ nói rằng, không vấn đề chút nào, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi xem này khỉ phiếu rất tốt, đỏ thẫm màu lót, vui mừng cắt tưởng, người gặp người thích nha. Hắn từ đầu tới đuôi từ xem, nhìn đầy đủ 10 phút mới ngẩng đầu lên, đến lên đèn, có phải là thật hay không dưới đèn rõ ràng nhất. Lời này nhường Vương Ngức buồn bực. Đã như vậy cái kia vừa nãy phí những việc này làm gì? Trực tiếp lên đèn không là được. Sự thực chứng minh Viên Huy không trực tiếp lên đèn tự nhiên có nguyên nhân. Muốn lên đèn thật phiền toái. Trước tiên đến mở ba cái hồng ngoại máy thu hình không góc chết giám thị hai người. Sau đó đóng cửa sổ màn hình thành phòng tối, lúc này mới mở một chiếc đặc thù ánh đèn. Thao tác thời điểm Viên Huy cho Vương Ngức giảng giải. Ta nói với ngươi một hồi tại sao muốn lên đèn ha, canh thân năm khỉ phiếu chọn dùng chính là ảnh viết bản cùng điêu khắc bản in chìm in lồng màu mà thành. Hoàng đại sư dưới ngòi bút nguyên cảo mực phân ngũ sắc, cấp độ rõ ràng, nhưng kem quá nhỏ, như vậy muốn biểu hiện ra hắn cao siêu tài nghệ chính là việc khó. Tâm thương tới nói kem điêu khắc kỹ xảo là thập tự văn, khỉ phiếu không giống nhau, nó là căn cứ lông khỉ sinh trưởng quy luật cùng họa sĩ vận bút xu thế đến điêu khắc vài giây, đây chính là vừa nãy kính phóng đại dưới lông khỉ tia có thể thấy được nguyên nhân. Có điều như vậy kỹ xảo nghệ thuật biểu hiện lực mạnh, in ấn đánh dạng bên trong nhưng có một vấn đề, in lồng màu son nền đỏ sắc đều là sẽ xuyên thấu qua điêu khắc bản đường nét hướng lên trên đường hồng, làm cho màu sắc nhìn qua đen không đen, đỏ không đỏ, vậy thì khó coi. Vì giải quyết vấn đề này, phụ trách thiết kế Thiệu lao sư liền lại vẽ một cái màu đen ảnh viết bản thảo lót ở phía dưới dùng để che đậy màu đỏ, như vậy tổ hợp in lồng màu sau đi ra hiệu quả chính là màu mực no đủ dày nặng, một số bộ phận chớp tỏa sáng. Một đạo mông lung ánh đèn sáng lên, chiếu vào khỉ phiếu lên, hầu tử cùng nền đỏ đều đen tủi lủi. Nhưng là ánh đèn càng ngày càng sáng, đen hầu tử trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng đường, trong đó lô thai đặc biệt là sáng, thật theo phát sáng giống như. Viên Huy thở dài nói, nhìn xa đen thùi lùi một mảnh, nhìn kỹ mới cảm giác đẹp đẽ tuyệt luân, kinh điển không kinh điển. Đây chính là không có cách nào làm giả địa phương, người đây là thật phiếu, tất cả đều là thật phiếu. Vương Ước nín hơi tinh khí. Hắn còn có cái lo lắng địa phương chính là này khỉ phiếu quá mới. Nói đến nó bị Trương Hữu Tín thu gom 2 năm, cũng có một chút mài mòn, nhưng là loại này mài mòn so với 40 năm thời gian để lại dấu vết tới nói quá nhẹ. Kết quả Viên Huy căn bản không đi chú ý chuyện này. Hắn mở cửa sổ xin tay nói rằng, phiếu là thật phiếu, dáng vẻ cũng tốt, Vương tiên sinh ngài nếu như đồng ý bán ra cho bản tiệm, vậy ta cho ngài định cái giá. Vương Ước nói rằng, ta đương nhiên đồng ý, Viên lão sư vừa nãy vui lòng chỉ giáo, không chút nào che lấp đem tất cả tin tức báo cho cùng ta, loại này thành ý nhường ta phi thường cảm động, ta rất cảm tạ ngài cũng rất tín nhiệm ngài, vì lẽ đó quý tiệm có thể thu, cái kia ta ngày hôm nay thành giao. Nói tốt lại không lên thuế, Vương lão sư còn không được có thể kình kéo. Viên Huy nói rằng, chúng ta ông Châu thị còn rất hiếm thấy đến khỉ phiếu, nhưng mới vừa kết thúc thủ đô xuân đập lên ra một tấm khỉ phiếu, là 1.300.000 nguyên. Cái kia khỉ phiếu dáng vẻ không sánh được ngươi này 6 tấm, vì lẽ đó ngươi 6 tấm phiếu, bản tiệm đồng ý đưa ra mỗi chương 11.000 nguyên giá cả. Vương Ước kinh ngạc đến ngây người. Quá tiện nghi đi. Hắn nói rằng, a, không phải nói một tấm khỉ phiếu một bộ phòng à? Mới 1 vạn. Viên Huy cũng kinh ngạc đến ngây người, một tấm khỉ phiếu một bộ phòng. Chính là Hoàng đại sư năm đó viết tay ký tên cái kia một tấm cũng không đáng tiền này. Ngươi muốn nói chính là một bản khỉ phiếu một bộ phòng đi. Một bản khỉ phiếu là 48 chương, đồng thời giá bán tiền tăng gấp đôi đại khái là hơn 100 vạn, cho nên mới có thuyết pháp này. Vương Ước yên lặng lấy điện thoại di động ra bắt đầu số gạo. Viên Huy giải thích, Vương tiên sinh, ta theo ngươi nói rõ đầu đuôi, 80 bản khỉ phiếu là nước ta phát hành quả thứ nhất cầm tinh kem, là một đám cầm tinh kem long đầu lão đại. Quả thật, nó nắm giữ địa vị không thể lay động, bởi vì thu gom thị trường có câu nói gọi thả thu đầu rồng không thu phượng đuôi, có thể nó dù sao cách bây giờ mới 4 cái niên đại, không thể bán ra giá trên trời. Hắn nói đều là thật. Vương Ước lục soát tin tức cũng là như vậy. Không riêng là trên tin tức nói như vậy, thu gom sệ bạ cũng có thảo luận tiếp giới thiệu khỉ phiếu. Mọi người đều biết, sệ bạ lao ca khả năng cái gì đều không có. Nhưng bọn họ cái gì đều tinh thông. Nhìn hắn đủ rũ trầm mặc, Viên Huy ôn tồn nói rằng, bằng không như vậy, 6 tấm vốn là ta cho giá 6 và 6, ta xem ngươi là cái người thông khoái, vậy ta cũng thoải mái cho giá, tổng cộng cho ngươi 7 vạn khối, thế nào? Vương Ước kiên quyết nói rằng, không được, ta này tuy rằng không phải một bản, nhưng cũng là 6 liền trường, khẩu giá, 10 vạn. Viên Huy không nhịn được cười, Vương tiên sinh ngươi thực sự là dám há mồm, này khỉ phiếu thật không như thế đáng giá. Ngài nếu như không tin ngài đem nó treo internet, ta không cho ngài đi bên ngoài hỏi thăm, miễn cho ngài cho rằng ta thông đồng đồng hành hố ngài, ngài thả internet đèn nơi khác cửa hàng đồ cổ cho ngươi ra giá, nếu như có thể vượt qua 7 vạn thành giao, cái kia siêu qua bao nhiêu ta lại cho ngài thưởng bao nhiêu. Hắn tiếp tục nói, Vương tiên sinh, ngươi có thể đi bên ngoài hỏi thăm ta cùng chúng ta quan bảo trai danh tiếng, ta nhưng là ở thị viện bảo tàng cùng ông Châu đại học đảm nhiệm chức vụ, ta nếu như làm lừa bị hoạt, người ta không được nháo ta đơn vị đi. Ta theo ngài nói thật, chúng ta ở theo chính quyền thành phố liên hợp xếp cái này sạp hàng không phải vì kiếm tiền, là vì theo chính phủ câu kết, một cái khác cũng vì có thể giảm thuế, vì lẽ đó chúng ta cho ngươi giá tiền nhất định là thị trường giá cao nhất. Vương Ước có tâm đi ra ngoài lại tìm hai nhà cửa hàng đồ cổ hỏi một chút giá, nhưng thứ nhất hắn ra mặt mỏng thật không tiện chạy trốn, thứ hai Viên Huy biểu hiện sát thực thực thành thực, hắn để lộ ra tin tức theo internet tra được hầu như nhất trí. Cuối cùng hắn cắn răng, nói rằng 8 vạn có được hay không? Viên Huy bất đắc dĩ nói, ta không phải muốn ra vẻ mình trâu bò hoặc là thủ đoạn, cổ tay cứng rắn, vì lẽ đó không cho ngươi mặc cả, mà là ta không am hiểu đàm luận giá, vì lẽ đó ta thường thường đều cho người ta giá quy định, tính lại thêm 2000 khối, 7 vạn 2. Tuần này trên tay ta chưa lấy được đồ gì tốt, công trạng không được, không màng từ trên người ngươi kiếm tiền, kiếm lời cái công trạng cùng danh tiếng là được. Vương Ước gật đầu, cảm ơn Viên lão sư, vậy chúng ta thành giao. Viên Huy lấy điện thoại di động ra nói rằng, Tiểu Ưu, nắm hợp đồng cùng Camê ra tới, ngày hôm nay rốt cục mở nổi. Thừa dịp quan bảo trai chế tác hợp đồng thời gian, Vương Ước hỏi thăm nói, Viên lão sư, cái kia những năm 70-80 vật sưu tập các ngươi nơi này thu nhiều sao? Ngươi muốn hỏi màu đỏ vật sưu tập đi. Viên Huy hỏi. Vương Ước gật đầu, đúng. Viên Huy nói rằng, thu, nhưng thu không nhiều, thập kỷ 90 đều bị hô đô thương nhân thổi đến gần như. Vương Ước nhớ tới Vương Hướng Hồng trong nhà bộ kia sứ điêu, hỏi, có một bộ sứ điêu không biết ngài có phải không nghe nói qua, nó là cảnh đức khu vực xuất phẩm, gọi, thu tô viện, một bộ hạ xuống rất nhiều cái. Thu tô viện sứ trắng đốt, đúng không giảng đại địa chủ Lưu Văn Thải bắt nạt dân chúng sự tình. Viên Huy nhất thời nói tiếp. Vương Ước gật đầu, đúng, chính là cái này. Viên Huy con mắt sáng, hắn cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi có bộ này sứ đốt? Ngươi xác định là một bộ? Một bộ tổng cộng là 54 sứ a. Vương Ước hàm hồ nói rằng, cụ thể đúng không một bộ khó nói, ta cũng là ở một cái thân thích trong nhà gặp, vì lẽ đó có ấn tượng. Viên Huy nói rằng, nếu như bộ này sứ đốt là đủ, cái kia đăng giá, tổng cộng bán cái 20 vạn không đáng kể. Nhưng chỉ cần thiếu một cái giá giá trị còn kém, nếu như là đơn độc mấy cái kia không đăng giá, một cái nhiều lắm 180 khối, giải rác trên thị trường có thể nhìn thấy. Vương Ước cũng không xác định Vương Hướng Hồng trong nhà cái kia đúng không hoàn chỉnh một bộ, hơn nữa này cũng không phải đồ vật của chính mình, hắn chỉ là hiếu kỳ muốn hỏi. Liền hắn đổi chủ đề hỏi, vậy tại sao không đi trên thị trường thu giải rác tập hợp đây? Tiền lẻ đổi tiền chẵn. Viên Huy cười nói, này có thể không thể thực hiện được, bởi vì lúc đó nung thời điểm mỗi một bếp đi ra đều không giống nhau, phía dưới có chữ viết, là đưa cho các điển hình công xã lễ vật. Vương Ước gật gù. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, cái kia bong bóng cá ngươi hiểu rõ không? Viên Huy nói rằng, bong bóng cá nước nhưng là sâu, hơi có hiểu rõ, có điều cái này chỉ là nói xuông nói vô dụng, ngươi sau đó nếu là có cần giám định bong bóng cá đến nắm không thực vật đến, ta hiện trường xem. Vương Ước nói rằng, cái này ta mang theo. Hắn mở ra ba lô đem cái kia một bao bọc bong bóng cá toàn lấy ra. Viên Huy tập hợp đi tới nhìn một chút. Sau đó đột nhiên nhấn ở bả vai hắn. Vương Ước ngạc nhiên ngẩng đầu. Viên Huy chừng chừng nhìn bong bóng cá hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi vừa nãy cường điệu khỉ phiếu giá trị một bộ phòng, đúng không ngươi vẫn không có nhà?" Vương Ước nói, "Không có." Viên Huy nói rằng, "Cái kia ngươi lập tức có ít nhất trả trước." Thấu chương xong. Chương 18, 18. Bong bóng cá mang đến kinh hỉ. Viên Huy nhìn thấy bong bóng cá sau có thể so với nhìn thấy khỉ phiếu kích động nhiều. Có điều hắn rất có đạo đức nghề nghiệp, không có bắt đầu liền đi mò ca keo, mà là ngồi xổm xuống xem, nhìn kỹ. Xem qua sau hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, "Liễu lão sư, ngươi tới chỗ của ta một chuyến, phía ta bên này có keo." "Cái gì keo?" "Đừng như lần trước như thế cho ta làm một túi hoa cúc keo nói là con nhện keo, nhường ta một chuyến tay không, ngược lại cũng không trắng chạy, ngươi dẫn ta đi tìm em gái." Chủ yếu là cao hứng hụt một hồi trong điện thoại di động vang lên cái thanh âm vang dội. Viên Huy kinh hãi, "Ngươi bịa chuyện keo cái gì? Khách hàng ở ta trước mặt." Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài. Vương Ước cũng kinh hãi. Ta hắn sao thật giống nghe được cái gì không nên nghe. Trong điện thoại di động người kia đồng dạng kinh hãi, người gan trúng gió. Ngươi xem khách hàng gọi điện thoại cho ta, bởi vì có kim tiền mẫn bong bóng cá. Ta có thể xác định là kim tiền mẫn bong bóng cá. Viên Huy âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Vương Ước trong lòng nổi sóng chập trùng, lại là giật mình lại là kích động lại là căng thẳng. Thật giống chính mình từ 82 năm mang về bong bóng cá là cái gì thứ không tầm thường. Hắn đã từng đi Quảng Quảng tham gia bạn học hôn lễ ở tiệc cưới lên ăn qua một chén bong bóng cá, lúc đó ngồi cùng bạn có dân bản xứ nói rồi đầy miệng, một chén bong bóng cá 100 khối. Vì lẽ đó hắn ở Vương Hướng Hồng nhà bếp nhìn thấy bong bóng cá sau liền lên tâm tư, nhưng hắn bất luận làm sao không nghĩ tới này bong bóng cá có thể so sánh khỉ phiếu còn quý giá. Hắn có lòng muốn sổ gạo một hồi Viên Huy nhắc tới kim tiền mẫn bong bóng cá, kết quả Viên Huy trực tiếp trở về, hơn nữa lập tức mời hắn ngồi xuống cũng đối với sần sám cô nương gọi. "Tiểu Ưu, đem ta cái kia bao đồng một quan kim tuấn mi lấy ra, pha trà." Vương Ước mới vừa lấy điện thoại di động ra, như vậy không thể làm gì khác hơn là lại yên lặng thu hồi đi. Đỏ rực, thơm ngát nước trà đưa lên, Viên Huy sắc mặt nghiêm nghị trầm ngâm lên. Vương Ước căng thẳng chờ đợi hắn mở miệng giới thiệu kim tiền mẫn bong bóng cá. Viên Huy mở miệng, khụ khụ, vừa nãy điện thoại ta đánh cho chúng ta Giang Nam một vị chứ danh Hải Dương nhà sưu tập, hắn yêu thích đùa giỡn, vì lẽ đó ngươi. Ta vừa nãy cái gì cũng không nghe. Vương Ước mau mau nói. Viên Huy cười miệng. Theo tiếng cười của hắn, bầu không khí trở nên quái lạ lên. Hắn nhấp ngụm trà nước tìm lên đề tài, khụ khụ, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu rõ bong bóng cá à? Vương Ước thản nhiên nói rằng, không quá hiểu, thỉnh Viên lão sư cho giới thiệu một chút. Viên Huy nói rằng, bong bóng cá là cái gì ngươi biết chưa? Nói đơn giản chính là bong bóng cá phao, lại gọi bong bóng cá hoa keo, cùng tổ yến, vây cá nổi danh, là cổ bắt chân một trong, thường có hải dương nhân xâm lợi ca tụng. Không phải bào ngư tên là hải dương nhân xâm à? Vương Ước Hiếu kỳ hỏi. Viên Huy nói rằng, đều là được xưng mà thôi, lại như các ngươi người trẻ tuổi đều yêu thích được xưng ông châu ngạn tổ, ông châu hạo nhiên, một cái đại học liền có mấy cái ông châu hạo nhiên, đều là một chuyện. Hồ Đô Tôn Long nở nụ cười, tỏ ra hiểu rõ. Viên Huy tiếp tục nói, bong bóng cá chủng loại đa dạng, vì lẽ đó ta nói nước rất sâu, có giá rẻ như tầm thường gia đình ăn nổi cá tuyết keo trứng gà keo, cũng có giá cách vừa phải gia đình giàu có ăn an nam keo, bắc hải keo, đấu hồ keo, hoa cúc keo, đương nhiên càng có giá cả đắt giá con nhện keo bỏ phí keo thậm chí đỉnh cấp kim tiền mẫn keo. Hắn nhìn về phía đông đảo bong bóng cá bên trong hai cái bình nước chặt keo. Đây chính là kim tiền mẫn bong bóng cá. Vương Ước đưa ra quan tâm nhất vấn đề, đỉnh cấp kim tiền mẫn keo có thể giá trị bao nhiêu? Viên Huy hàm hồ nói rằng, ngươi trước tiên đừng quan tâm giá tiền, trước tiên quan tâm thật giả, đỉnh cấp keo sở dĩ đắt giá là bởi vì có dược hiệu mà tổn thế lợi ích, vì lẽ đó nhiều có hàng giả, chúng ta chờ chút đã ta vị kia nhà sưu tập bằng hữu, hắn là chuyên nghiệp. Vương Ước đối thủ bên trong bong bóng cá tính chân thực tràn ngập tự tin. Nhưng đối với giá tiền có chút chột dạ. Bởi vì những này bong bóng cá đều là lâu năm lão keo. Tú Phương lúc đó nói là Vương Hướng Hồng chiến hữu cũ đến nhìn hắn lễ vật, đặt ở cái dương dưới đáy quên đi mất, phát hiện thời điểm đều giải mốc. Vương Ước cũng xem qua, những này bong bóng cá phẩm chất cũng không quá tốt, cứ việc nấm mốc kia xử lý xong, có thể nhăn nhúm bẩn thỉu, sợ là ảnh hưởng giá trị. Viên Huy bằng hữu đến rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên sau, đi vào một cái vóc người kiện mỹ, ngũ quan đoan chính người trung niên. Trung niên nhân này vừa nhìn chính là nhân sĩ thành công, trên người không biết nhãn hiệu gì âu phục, đặc biệt lót thể tu thân, da dẻ tốt, ánh mắt sáng, cánh tay khoát tay cổ tay lên mang theo hoàng kim rồ lẹt. Vương Ước nhìn thấy hắn mở mang tầm mắt. Không nghĩ tới này mày dẫm mắt to, một mặt chính khí nhân sĩ thành công khiến người mang theo làm màu vàng. Thực tên nước ao. Cầu mang. Lúc trước Viên Huy giới thiệu với hắn qua, người này tên là Liễu Nghị, trong nhà tổ tiên đời thứ ba đều là làm hải dương thu gom, hiện tại rất có tài lực, làm người rất giảng nguyên tắc, là ông châu thị ưu tú thị dân, kiệt xuất xí nghiệp ra. Liễu Nghị sau khi đi vào rụt rè mà không mất đi nhiệt tình theo Vương Ước chào hỏi, sau đó sự chú ý liền phóng tới bong bóng cá lên. Vương Ước là chính trực thanh niên, thẳng thắn nói rằng, Liễu lão sư, nhà ta bong bóng cá trước là bởi vì bảo tồn không thích hợp phát quá mức. Nhìn ra rồi. Liễu Nghị đeo lên găng tay trắng cầm lấy một cái kim tiền mẫn keo cười, Viên lão sư nói ngươi là cái người thật, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Bong bóng cá có hay không phát qua mốc chúng ta trong vòng người vừa nhìn có thể nhìn ra, bất quá chúng ta không sợ bong bóng cá mốc meo, sợ chính là dược rửa bong bóng cá. Hiện tại thị trường 90% bong bóng cá cũng đều là dược rửa qua, cũng là bởi vì nó không tốt bảo tồn, khó tránh khỏi sẽ mốc meo. Như vậy quá nhiều người lạm dụng dược, vì lẽ đó chúng ta sợ nhất trái lại là những kia màu sắc đều đẹp đẽ, không tanh không tối hoa keo, loại này thường thường dùng thuốc mạnh, thuốc lưu lại nghiêm trọng, dùng ăn bằng mãn tính tự sát. Hắn dưới ánh mặt trời lăn qua lộn lại xem cá keo, Viên Huy cho Vương Ước giới thiệu, hắn ở phân rõ thật giả, có một ít bong bóng cá là dùng da heo, hai thỏ nghiền ép làm bộ mà thành, không thể không phòng. Loại này làm bộ thủ đoạn quá thấp kém, kỳ thực chúng ta hiện tại phòng chính là dùng nát keo trải qua xử lý áp chế thành lao hoa keo, có điều này có thể thông qua quan sát keo thể sợi có hay không nối liền tiến hành phán đoán. Liễu Nghị nói bổ sung, so với phân rõ khỉ phiếu thật giả, phân biệt bong bóng cá thật giả muốn đơn giản, chính là dùng con mắt dưới ánh mặt trời xem. Nhưng này cũng càng khó, bởi vì toàn bằng nhãn lực. Liễu Nghị hiển nhiên đối với nhãn lực của chính mình kinh rất tin tưởng, hắn nhìn lộ ra nụ cười, thứ tốt, thực sự là thứ tốt, đàng hoàng lâu năm hoang dại kim tiền mẫn bong bóng cá. Năm tháng có thể chắc chắn chứ? Viên Huy quan tâm hỏi, lần trước ngươi tổ chức cái kia trên bàn ăn, có cái lao bản không phải là bị ngâm hun keo cho lừa gạt. Hắn lại cho Vương Ước giải thích, tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, ta không phải nghi vấn ngươi là người, chỉ là làm ăn mà, hay là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Vương Ước nói rằng, ta rõ ràng, có điều ngâm hun keo là cái gì? Ta nghe trong nhà trưởng buổi nói, chúng ta bong bóng cá cũng hun qua. Liễu Nghị nói rằng, lâu năm bong bóng cá vì có thể dài lâu bảo tồn đều muốn hun một hồi, nhưng ngâm hun keo là dùng hóa chất sản phẩm ngâm hun, như vậy không quản nhiều năm nhẹ keo cũng có thể làm thành lâu năm lão keo vàng như nghệ, màu vàng xám. Ngươi bong bóng cá là tự nhiên lâu năm keo, là hàng tốt, nếu như ngươi đồng ý bán cho ta, lớn 30 vạn, nhỏ 20 vạn, ta tổng cộng có thể cho ngươi 50 vạn. Giá cả đi ra. Đây là vượt qua Vương Ước mong muốn một giá cả. Không quản cao vẫn là thấp đều vượt qua hắn mong muốn. Nhưng hắn vẫn còn do dự, không có giá so với ba nhà, dễ dàng khiến người cho dao động a. Viên Huy hai người ánh mắt gắt, lập tức nhìn ra hắn do dự. Liễu Nghị trực tiếp nói, Vương huynh đệ, ta cho chính là cái giá hơi cao, nếu như ngươi đi đường dây khác bán ra, e sợ tính toán cũng chính là bán cái 40 vạn. Nói thật với ngươi, kim tiền mẫn keo sở di giá cả đắt giá, là bởi vì ở truyền thống y học tới giảng, nó có dược dùng giá trị, đối nội cầm máu giá trị, đối với lao nhân trị liệu dạ dày phổi xuất huyết nhiều, sản phụ băng huyết có hiệu quả. Ta tại sao có thể cho ngươi giá hơi cao? Bởi vì ta có con đường xử lý nó, ta biết một lao bản lập tức sẽ gả con gái, hắn nâng ta tìm một bộ hai cái kim tiền mẫn keo cho con gái ép đáy hòm. Ngươi này hai cái bong bóng cá đến trong tay ta, ta lập tức cho hắn đưa tới. Cho hắn chào giá cũng chính là 50 vạn, ta không kiếm tiền, ta ảnh chính là ân tình của hắn. Nếu như ngươi không tin, ta bắt được bong bóng cá trực tiếp đem ngươi mang đi gặp hắn, trong lúc ngươi có thể giám thị ta, ta chắc chắn sẽ không ngầm với hắn liên hệ đi xuyên giá, thế nào? Vương Ước suy nghĩ một chút, nói rằng, không cần như vậy, kỳ thực ta rất tín nhiệm Viên lão sư, bởi vì ta vừa nãy không biết ta những này bong bóng cá giá tiền, Viên lão sư rõ ràng có thể lừa gạt ta giá rẻ mua đi chúng nó, nhưng hắn không làm như thế, mà là đem ngươi kêu đến. Đây là trong lòng hắn nói, hắn đối với Viên Huy ấn tượng rất tốt. Cần phải không phải cái gian thương. gian thương chắc chắn sẽ không thẳng thắn trong tay hắn bong bóng cá giá trị. Nghe được hắn Viên Huy có chút cảm động, hắn nói rằng, ta thời đại học liền bắt đầu buôn bán, có thể đi tới hôm nay chỉ dựa vào hai câu. Không dối trên lừa dưới, lấy sự tin cậy làm gốc. Vương Ước cũng động tình, nói rằng, Viên lão sư nhân phẩm nhường ta cực kỳ kính phục, Liễu lão sư cũng rất thẳng thắn, nếu như có thể đem ta nhà đồ cất giữ bán ra cho các ngươi hai vị, vậy ta cảm giác phi thường vinh hạnh. Có điều, đến thêm tiền. Liễu Nghị nở nụ cười, ngươi là thêm tiền ca a, vậy ngươi nói thêm bao nhiêu? Vương Ước lại do dự. Viên Huy nói rằng, ngươi có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút giá cả, cái này không quan trọng lắm, chậm rãi hỏi thăm. Có điều đừng hướng về internet treo, này bong bóng cá là kim tiền mẫn cá phao thành, kim tiền mẫn bây giờ là quốc gia chúng ta cấp 2 bảo hộ động vật, ngươi nếu như công khai xảy ra phiền phức. Vương Ước kinh hãi, cái kia ta giao dịch này chẳng phải là trái pháp luật. Liễu Nghị vội vàng xua tay, không trái pháp luật, ta là ta ông châu ưu tú thị dân đại biểu, làm sao có khả năng làm trái pháp luật buôn bán. Hiện tại ngươi nếu như bắt hoang dại kim tiền mẫn phạm pháp, bán ra mới mẻ hoang dại kim tiền mẫn keo cũng phạm pháp, có thể 10 năm trở lên lâu năm keo cũng không trái pháp luật, bởi vì nó là năm 11 mới tiến vào bảo hộ danh sách. Lại có chính là hiện tại kim tiền mẫn kỳ thực thực hiện nhân công nuôi trồng, lại như kỳ nhông nha, một ít cá tầm nha như thế, nhân công kim tiền mẫn cũng có thể hợp pháp buôn bán. Vương Ước hỏi, kim tiền mẫn là biển sâu cá đi, có thể nhân công nuôi trồng? Liễu Nghị cười nói, Nhật Bản bên kia liền cá ngừ kali đều nhân công nuôi trồng, ngươi phải biết cá ngừ kali bởi vì dựa vào mang cá lọc trong nước biển dưỡng khí mạng sống, vì lẽ đó một đời cũng phải bơi lội không thể dừng lại, liền nó đều có thể nhân công nuôi trồng, huống hồ kim tiền mẫn. Vương Ước sờ sờ mũi, nói rằng, cái kia 70 vạn, 70 vạn ta bán cho ngươi. Vừa nãy Viên lão sư nói này bong bóng cá có thể cho ta đổi một gian nhà trả trước, hiện tại ông Châu nhà làm sao cũng đến một bộ 200 vạn đi. 70 vạn mới vừa đủ 3 phần 10 trả trước. Liễu Nghị nhìn về phía Viên Huy, ngươi nói cho hắn đổi một gian nhà trả trước, đúng không thị trấn nhà? Viên Huy hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn cười khổ nói, ta sửa đổi không được vừa kích động liền không khống chế được miệng bệnh cũ. Tấu chương xong. Chương 19. Quét hàng. Một phương ra giá 50 vạn, một phương chào giá 70 vạn. Trên lệch rất lớn. Liền song phương triển khai đánh giằng co. Một phương đã tính trước mọi việc, tiến lên dần dần, một phương khàn cả giọng, không thấy thỏ không thả chim ưng. Cuối cùng 65 vạn thành giao, nhưng này bao quát Vương Ước mang đến hết thảy bong bóng cá, còn lại bong bóng cá cũng muốn đóng gói giao cho Liễu Nghị. Còn lại bong bóng cá đều là ông Châu bản địa có thể sản xuất hoa cúc keo, Vương Ước quay về internet bức ảnh xem qua, không tồn tại bị kiếm hời khả năng. Giá cả đàm luận định song phương bắt tay giảng hòa, lẫn nhau trong lúc đó lập tức anh em, xương huynh gọi lệ. Vương Ước hỏi cái mẫn cảm vấn đề, Liễu lão sư, ta vừa nãy tìm trên internet đến nói hoa cúc keo giá cả tầm thường, ngươi tại sao đồng ý nhiều đảo mấy vạn khối mua lại? Liễu Nghị cười nói, ngươi xem tin tức là hậu, đặt ở cải cách mở ra trước đây này hoa cúc keo còn không đáng giá đây, bởi vì nó ăn không ngon, ăn lên vị không tốt, hơn nữa cũng không giống kim tiền mẫn keo như thế có thể chữa bệnh. Nhưng là hai năm này quý phụ trong vòng nhấc lên hoa cúc keo làm đẹp, này dẫn đến hoa cúc keo giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên, mà lâu năm hoa cúc keo giá cả càng là sinh trưởng. Nói tới chỗ này hắn đưa lên một tấm danh thiếp cũng căn dặn Vương Ước, ngươi sau đó còn có bong bóng cá tiếp tục liên hệ ta tuyệt đối cho ngươi công đạo giá, ngươi nếu như không tin ngươi đem những này bong bóng cá chụp ảnh sau đó đi tìm người hỏi, bọn họ cho ngươi tổng giá trị nhất định so với ta thiếu cái 3-5 vạn. Vương Ước liên thanh đáp ứng, nhưng trong lòng không tin lắm lời nói này. Hắn xem giới gia môn có thể không giống cái bừa bãi, giới là cái ông châu lực hành. Lần này sở dĩ thoải mái bán ra cho Liễu Nghị mà không có giá so với ba nhà là bởi vì hắn thời gian eo hẹp trường, còn không biết làm sao có thể công việc ra 82 năm đại học thư giới thiệu cùng bằng tốt nghiệp, bằng cấp. Nay đến cần thời gian, vì lẽ đó hắn tạm thời không thời gian lãng phí xuất hiện ở bán bong bóng cá lên. Đồng thời hắn cũng cần tiền. Hắn công tác mấy năm vốn là không có kiếm lợi bao nhiêu tiền, mà 2 năm trước lên dịch bệnh hắn thất nghiệp, đứt quãng chi sau khi, bây giờ hắn tài khoản bên trong tổng cộng 5.000 khối. Cái này cũng là hắn sẽ nghe theo chính phủ sắp xếp về đảo Thiên Nhai kiểm kê tài sản nguyên nhân, chính phủ cho một ngày 200 khối lao công phí. Tổng hợp hai phương diện này nguyên nhân hắn mới đem bong bóng cá bán cho Liễu Nghị, đương nhiên còn có xuất phát từ Viên Huy cùng Liễu Nghị xem ra khá là đáng tin phương diện cân nhắc. Nói chung song phương ký kết hợp đồng, Vương Ước ký tên ấn thủ ấn, hứa hẹn bong bóng cá cùng thêm lai lịch chính đăng kinh, sau đó Viên Huy sau lưng quan bảo trai cùng Liễu Nghị dồn dập chuyển khoản. Vương Ước xem điện thoại di động tin nhắn thông báo, hai cái tin nhắn trước sau hiện, hắn cạt ngân hàng ngạch chống liền từ 55.06 biến thành 720.055.06. Cái này hắn kích động hỏng. Hắn duy trì hợp kỳ ở bầy sói chấn định rời đi, lập tức chuyển tiến vào ngân hàng đi máy ATM lần thứ 2 tuần tra một lần. Đáng thương hải tử đi, từ nhỏ đến lớn không chạm qua lớn như vậy tiền. Các ngân hàng tiến vào máy móc. 720.055.06. Chính là này số. Hắn mau cho Trương Hiểu Mánh gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, một cái trong sáng tiêu chuẩn tiếng phổ thông vang lên. A gì, làm sao nhớ lại cho huynh đệ gọi điện thoại. Là A Ước, 4 tiếng không phải 2 tiếng. Vương Ước đối với chính mình bí danh canh cánh trong lòng. Trương Hiểu Mánh nói rằng, là, A gì, 4 tiếng, sau đó ngươi tìm ta làm gì? Khẳng định không chuyện tốt có đúng hay không? Vay tiền. Huynh đệ không tiền, mượn người. Có thể nhưng đến quán cơm. Đừng vô nghĩa, Ước ca hiện đang chăm sóc ngươi chuyện làm ăn. Vương Ước sốt sáng lên đến, ngươi hiện tại còn làm chứng à? Giấy hôn thú. Bằng tốt nghiệp đại học. Cái kia, thủ đô công nghiệp học viện. Thủ đô công nghiệp học viện bằng tốt nghiệp. Ngươi điên rồi. Hiện tại mạng lưới 4 phương thông suốt, đầu đường lên kéo một con chó chỉ cần sẽ lên mạng đều có thể tra ra một người bằng cấp tin tức, sau đó ngươi muốn làm bằng tốt nghiệp giả. Ta làm cái này chứng không phải muốn tìm việc sử dụng, Vương Ước nói láo, ta là theo người đánh cái đánh cược, nói nhà ta có trưởng bối niên đại 80 đọc đến thủ đô công nghiệp học viện, ngươi không chú ý ta nói chính là thủ đô công nghiệp học viện mà không phải thủ đô quản lý công nghiệp đại học à. Thủ đô công nghiệp học viện ở 1988 năm thay tên dẫn đầu đều quản lý công nghiệp đại học, cái này Vương Ước ở internet điều tra. Mà hắn sở dĩ muốn giả mạo thủ đô công nghiệp học viện sinh viên tốt nghiệp chủ yếu là xuất phát từ trở xuống 4 cái nguyên nhân. Thứ nhất, thủ đô công nghiệp học viện ở thủ đô một loạt đại học bên trong không phải rất có ngọn, sẽ không rất làm người khác chú ý. Nếu như hắn ngu ngốc như thế toàn bộ thủ đô đại học hoặc là thủy mục đại học, cái kia đến thời điểm phòng trường trong huyện lãnh đạo đều muốn gặp hắn. Mặt khác ông Châu trong thành phố là có loại này đỉnh cấp tốt nghiệp đại học sinh, đến thời điểm bọn họ gọi hắn đi tham gia đồng học tụ tập sẽ làm sao? Thứ hai, xuất phát từ trở lên cân nhắc, thủ đô công nghiệp học viện bồi dưỡng chính là ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học nhân tài, người như thế mới sau khi tốt nghiệp rất ít sẽ xuất hiện ở ông Châu thị cùng ép hở huyện như vậy truyền thống ngư nghiệp tài nguyên hình thành thị. Còn nữa 82 năm thời điểm trường học này chỉ có 10 cái hệ, một cái cơ sở bộ, học sinh tổng số không đủ 4000 tên, như vậy càng tốt hơn hạ thấp hắn sẽ gặp phải đồng học khả năng. Thứ ba, hắn cao trung bạn tốt nhất học tập trường này, hắn đối với trường học này tương đối hiểu rõ. Thứ bốn, niên đại đó khoa học kỹ thuật được coi trọng, sức sản xuất đại phát triển, ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học càng được hoan nghênh. Trương Hiểu Manh tự nhiên không biết hắn tính toán, hắn nói rằng, "Hả, nguyên lai là như vậy, đó không thành vấn đề, chờ ta cho ngươi tìm cái bản gốc, mấy phút liền có thể làm ra đến, ngươi chờ một chút." Phía ta bên này trong kho tài liệu thật là có tương tự bản gốc, ta xem một chút. Vương Ước đại hỉ, manh tử ngươi thật cờ mở nở ra sức, ngươi thật manh a. Tối hôm qua cái kia Ukraine chân dài gái nhi cũng nói như vậy. Trương Hiểu Manh trêu chọc một câu. Cơ lạch chuột cùng cụp tiếng vang mấy lần, hắn rất nhanh lại nói, loại này bằng tốt nghiệp rất đơn giản, duy nhất phiền phức chính là bìa ngoài bản, lúc đó bìa ngoài bản là gỗ cao su, ta trong tay không có, đến đặc thù là hàng. Vương Ước nói rằng, không có chuyện gì, ngươi dùng khác tấm ván gỗ thay thế một hồi liền có thể. Trương Hiểu Manh không vui, vậy không được, làm công tác phải chăm chỉ. Muốn đã tốt muốn tốt hơn, ta nếu như tùy ý lừa gạt cái kia đi theo xí nghiệp nhà nước làm việc đúng giờ khác nhau ở chỗ nào? Vương Ước phục rồi, vậy ngươi trước tiên tùy tiện tìm cho ta cái thay thế một hồi, đồng thời đặt hàng, đến thời điểm lần lượt cho ta, được thôi. Này có thể. Trương Hiểu Manh thỏa hiệp. Vương Ước lại đem thư giới thiệu nói rồi một hồi, Trương Hiểu Manh nói cái này càng đơn giản, hắn ngày hôm nay liền đem chuyện phát nhanh phát ra. Ngay kế đến, sự tình so với hắn tưởng tượng đơn giản quá nhiều, thậm chí không có thành bản, Trương Hiểu Manh không tìm hắn đòi tiền. Nhưng hắn hiện tại không thiếu tiền, hắn cho Trương Hiểu Manh phát cái 200 bao lì xì. Nói chính mình là theo người đánh cái 1000 khối đánh cược. Trương Hiểu Manh chúc mừng hắn đụng với cái ngu ngốc. Vương Ước cười mỉa, hắn tìm lý do xác thực đủ tốn, đặc biệt hắn còn trả cho Trương Hiểu Manh nói, hắn theo người đánh cược dùng trong nhà trưởng bối tên cũng là Vương Ước. Trương Hiểu Manh cười to, ngươi nói người trưởng bối này, đúng không chính là chính ngươi. Vương Ước biết này không gạt được người ta, nói rằng, ngược lại ngươi dùng ta bức ảnh liền có thể, khác không cần phải để ý đến, chính là đụng vào cái giang tinh ta chỉ hắn. Cúp điện thoại, hắn cân nhắc một hồi quyết định đi lớn chọn mua. Hắn thuê nhà ở Hồ Đô, hiện tại không cần thiết trở lại. Hắn liền ở ông Châu vùng ngoại ô trước tiên thuê cái tiện nghi phòng. Một tháng 1500, là cái phát triển bên trong khu công nghiệp cái khác nông gia tự xây phòng, bốn nhà cũ mang sân mang phòng nhỏ. Bí mật, nhân viên lưu động tính lớn, không có trung gian thương kiếm lời trên lệnh giá, gọi điện thoại lẫn nhau tồn dưới thẻ căn cước bạn phổ tỏ có tỷ ký xuống hợp đồng, cái nhà này hắn coi như thuê lên. Sau đó Vương Ước cần phải làm là chọn mua. Trong trường học hoàn cảnh quá rắc khổ, thực sự là cái gì đều khan hiếm. Hắn tùy tiện tìm cái thị trường, chuẩn bị toàn toàn diện chọn mua lên một nhóm vật tư, ít nhất có thể bảo đảm hắn ăn uống thoải mái. Thị trường rất lớn, bột gạo lương thực dầu ăn, rau dưa hải sản các loại sinh hoạt vật tư không thiếu gì cả. Vương Ước tinh thần phấn chấn, sống lưng đã không phải ưỡn lên đến mức thẳng tắp mà là sau này cong, không cần ngẩng đầu liền nhìn thấy bầu trời. Sau đó hắn còn không tiến vào thị trường khiến người phát tờ truyền đơn, phát truyền đơn tiểu hỏa thân mật nhắc nhở hắn, huynh đệ ngươi bắp thịt cứng ngắc có đúng hay không? Đi tiệm chúng ta bên trong đẩy một hồi, một cái đợt trị liệu tuyệt đối khôi phục bình thường. Vương Ước không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười đứng thẳng. Có điều này vừa bị ngăn lại đúng là có ngoại ý muốn phát hiện, có người đang bán gần kỳ sản phẩm, cái gì gần kỳ bột mì, gần kỳ gạo, gần kỳ sữa bột, gần kỳ dầu cải, gần kỳ dầu bôi chân đều có. Vương Ước tập hợp đi tới xem. Gần hết hạn sữa bột rất tiện nghi, trong nước bảng hiệu nước ngoài bảng hiệu, trẻ con sữa bột trung lão niên sữa bột đều có, căn cứ hạn sử dụng dư lưu thời gian từ giảm 50% đến giảm 90%. Gần kỳ trong vòng 3 ngày chính là giảm 90%, trong vòng 1 tháng chính là giảm 50%. Vương Ước đem giảm 90% toàn mua. Bán hàng gần hết hạn người này đều sợ, huynh đệ ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là làm ăn đoàn hoàng người a, ngươi xem, ta nộp thuế. Vương Ước nói rằng, ta là ái tâm nhân sĩ, đưa cho mèo hoàng chó căn cứ dùng. Lão bản thở phào nhẹ nhõm, như vậy à, ta chỗ này còn có quá thời hạn, vừa qua khỏi không mấy ngày. Dựa theo pháp luật pháp quy không thể bán tuyệt vời xử lý xong, bằng không ngươi lại mua điểm giảm 50% sau đó quá thời hạn ta đưa ngươi. Ngược lại mèo chó ăn cũng không có chuyện gì, lại nói, chất lượng cũng không có vấn đề gì, không biến chất. Làm sao ngươi biết không biến chất? Vương Ước hỏi. Lão bản nói rằng, bởi vì ta ăn gạo chính là quá thời hạn nha. Vương Ước suy nghĩ một hồi, nói rằng, được, ta ở ngươi nơi này nhiều mua ít đồ, ngươi cho ta giao hàng tới cửa đi. Ngươi mua bao nhiêu? Giảm 90% gạo và mì, sữa bột, giảm 50% gạo và mì dầu những ngày toàn mua. Sữa bột hắn cho ăn lão chó mẹ, cho lão chó mẹ bổ sung dinh dưỡng. Quá thời hạn gạo và mì hắn giữ lại cho ăn mặt sau sinh ra chó con, chúng nó ăn tuyệt đối không vấn đề. Này có thể so với thức ăn cho chó loại hình tiện nghi quá nhiều. Gần kỳ gạo và mì lương thực dầu ăn, Vương Ước muốn tìm cơ hội thích hợp cùng lý do đưa cho trong đội người ta. Mà sở dĩ mua gần kỳ lương thực không phải hắn keo kiệt, là căn cứ vào thời đại cân nhắc. 82 năm lương thực dầu ăn quá quý giá, hắn làm một đống mới mét, gạo, mới diện làm sao ra bên ngoài đưa. Ngoài đảo ngư dân mùa xuân ăn không được. Hắn dám đưa có thể người không dám thu. Vì lẽ đó hắn cần chính là trần lương, này đưa đi mới sẽ không lôi kéo người ta nghi hoặc. Đảo Thiên Ngai lên tổng cộng 4 cái đội hơn 100 gia đình, Vương Ước vẫn không có nhận toàn người, nhưng là không quản nhận thức không quen biết, bọn họ đều coi hắn là người mình. Hơn 100 gia đình thứ cần thiết cũng không ít. Một nhà 10 cân mét, gạo, chính là hơn 1.000 cân. Vì lẽ đó Vương Ước đúng dịp đụng với cái xử lý gần kỳ đồ ăn, dứt khoát bao tròn. Trừ lương thực dầu ăn hắn muốn mua đồ vật còn quá nhiều. Nhưng trên người hắn có tiền. Vung tay lên chính là cái mua. Mì đồ ăn vặt. Mua. Rượu thuốc đường trà. Mua. Các loại đại liêu đồ chấm gia vị. Mua. Thậm chí hắn còn mua cái điện tông đơ, chuẩn bị đi trở về cho đại mê hồ cùng Vương Sửu Miêu đẩy cái đầu. Nếu như các gia trưởng đáp ứng hắn cũng chuẩn bị cho lớp mầm non bọn nhãi đồng thời đẩy một hồi. Những vật nhỏ này trên đầu trên người bọ chét quá nhiều. Đều có thể tổ chức bọn họ đến cái chảo bọ chét thi đấu. Thấu chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20. Ta lại trở về. Vương Ước ở thị trường bên trong quét một vòng. Thị trường bên trong bắt đầu thịnh truyền đến rồi cái chó nhà giàu. Hắn mua đồ vật sắt thực nhiều, cho tới hắn còn đi mua cái sàn xe tiểu xe tải, lấy thuận tiện đem đồ vật đưa vào thời không phòng. Mà hắn mua lương thực dầu ăn thực phẩm phụ đồ ăn vặt loại hình tuy nhiều, kỳ thực cũng không có xài bao nhiêu tiền, trang tràn đầy một cái xe nhỏ xương cũng có điều mới hoa hai vạt thối. Đem đầy xe hàng hóa rời vào trong sân sau, thời gian chính là buổi chiều. Hắn không chuyện gì làm, liền đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh. Bên này bởi vì có khu công nghiệp duyên cớ, lượng người đi rất lớn, các loại cửa hàng quán nhỏ buôn còn rất nhiều. Đi tới một cái giao lộ thời điểm hắn nhìn thấy một đài xe vận tải nhỏ lôi kéo cao lồng gà ở giết gà bán gà. Chính tông nông thôn chạy gà. Gà trống nhỏ gà mẹ đầy đủ. Phụ trách giết mổ. Hiện giết hiện bán. Một cân chỉ cần 25 khối. 25 khối ngươi mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. 25 khối, ngươi chỉ cần 25 khối liền có thể mua một cân chạy gà. Xe vận tải nhỏ quầy hàng bốn phía vây quanh không ít ông lão lao thái, Vương Ước giật mình đi lên hỏi, lão bản, không đều là đi gà à? Nhà ngươi chạy thế nào gà? Lão bản nói rằng, huynh đệ, nhà ta gà yêu vận động, chúng nó không yêu đi, yêu chạy. Có lao thái thái liễu lơi, đây cũng quá quý, 25 khối một cân mao gà, này gà nướng một cân mới bao nhiêu tiền? Ta mua gà nướng chân một cân mới 20 khối đây. Lão bản xách ra một con gà cho nàng xem, a gì, không nhìn giá cả xem hiệu quả trị liệu. Ta đây là đàng hoàng chạy chim chí, ngươi xem ta đầu xe pha lê mang theo chính phủ phát trợ nông hạng mục giấy chứng nhận, ta cũng chính là ở đầu đường bán mới 25, nếu như tiến vào siêu thị nó chí ít 51 cân, ta không lừa ngươi ta là con trai của ngươi. A Di bĩu môi, ta mới không muốn nhi tử, muốn nhi tử còn phải cho hắn cưới vợ, ta chỉ cần con gái, có con rể cho ta giao lễ hỏi. Nàng lại hỏi một ông lão, lão nam, ngươi cũng ở nơi đây, ngươi mua qua. Ông lão gật gù, nhà hắn gà hầm chính là thơm, không sánh được ta lúc tuổi còn trẻ ăn thuần gà đất, nhưng cũng ngủ ngáy. Nghe đến đó Vương Ước liền xác định ý nghĩ trong lòng, đi hỏi lão bản nói, ta nếu như mua nhiều, có thể tiện nghi à? Lão bản một bên giết gà một bên hỏi, bao nhiêu? 100 con. Vương Ước nói rằng, lão bản giao suýt chút nữa cắt tay, huynh đệ ngươi có thể đừng khôi hài chơi, trong tay ta có đào à? Vương Ước nói rằng, thật, hơn nữa sau đó còn mua. Lão bản nhìn hai bên thấp giọng nói, 21 cân, giá rẻ nhất. Vương Ước lại hỏi, 50 con đây. Lão bản nhất thời trừng mắt, huynh đệ ngươi theo ta nhào đây. Nào có như thế ép giá. Vương Ước vội vàng nói, thật mua 50 con, ngày hôm nay cho ngươi tiền đặt cọc, ta ngày mai muốn. Lão bản nói rằng, ngươi muốn thật muốn cũng cho ngươi 20 giá tiền, đây là chúng ta với bên ngoài bán xỉ giá. Hắn theo lão bản bàn xong xuôi, lại phó một bút tiền đặt cọc. Lần này tiền đặt cọc thiếu, 200 khối liền có thể, lão bản chỉ cần xác định hắn ngày mai xác thực muốn mua gà, như vậy hắn có thể đơn độc đi một chuyến. Liên bán khỉ phiếu bong bóng cá thêm phòng cho thuê mang lớn chọn mua, một ngày thời gian liền như thế qua. Hắn ở phụ cận có du lịch nông thôn, đại chúng điểm bình lên nói thịt dê là nhất tuyệt, Vương Ước liền đi ăn một bữa hầm thịt dê. Xác thực rất tuyệt, dê roi hầm tuyệt, thận dê nướng tuyệt. Sau đó hắn đem khóa cửa lên bắt đầu hướng về thời không trong phòng rời đi thị trường quét tới hàng hóa. Sàn xe tại khởi động, hắn chạy 50, 60 chuyến mới đem hết thảy hàng hóa quét vào đi. Mà này có điều mới chiếm cứ thời không phòng một góc, cũng là mấy cái mét vuông. Thời không phòng so với tầm thường phòng ốc cao, 4, 5 mét độ cao, tình huống như vậy dưới 100 mét vuông diện tích là rất lớn, 40 túi gạo, 40 túi bột mì tổng cộng 4000 cân, nhét vào sau chồng lên không chiếm bao nhiêu không gian. Trái lại đồ ăn vặt rất chiếm diện tích. Thu thập thỏa đáng hắn đứng ở thời không trong phòng hài lòng cười cợt. Toàn này phòng nhỏ là trong thiên địa duy nhất hoàn toàn thứ thuộc về hắn, người khác không vào được, vì lẽ đó hắn đối với có thể nắm giữ như vậy một gian nhà đặc biệt cảm thấy thỏa mãn. Sáng ngày thứ hai, hắn trước tiên sinh đẹp bù bù, này ở đảo Thiên Ngai có thể không ngủ được, buổi sáng làm việc trùng vàng quá đúng lúc. Chờ hắn tỉnh lại hắn đi ra ngoài tìm bữa sáng trải ăn cái bánh bao phối trứng muối cháo thịt nạc. Sau khi ăn xong cái chán thấy mồ hôi. Thoải mái. Hơn 10 giờ, bán chạy gà xe liền đến. Chủ xe nhường hắn tùy tiện rút ra mấy con gà ném trên đất nhìn một chút tinh thần đầu, nói rằng, tuyệt đối đều là thật đần gà, tuyệt đối không có mua thịt ăn gà cho người cho đủ số. Vương Ước thỏa mãn cho hắn trước tiên chuyển 1000 khối, sau đó chủ xe mang theo công nhân lao động bắt đầu bận việc. Hắn đưa Vương Ước lớn vải nhựa, giết chết gà rửa sạch sẽ sau bỏ vào chất lên thành đống, trung gian vung khối băng, như vậy có thể bảo tồn đến ngày thứ 2 không xấu. Vương Ước sờ sờ đầu. Hắn ngày hôm qua vẫn là quên một gốc sự tình, không riêng muốn mua ăn uống đồ vật, còn nên mua cái máy phát điện cùng điện gia dụng. Nếu như thời không trong phòng thả lên một dãy tủ lạnh, vậy những thứ này gà hắn có thể tồn tốt ít ngày. Những này chạy gà đều rất béo tốt, tất cả đều là 4, 5 cân trọng lượng. Một con gà gần như 100 khối, 50 con gà cuối cùng biến mất số lẻ là 4,800 khối. Gà xử lý xong gói lại đặt lên hắn đi tìm nông hộ mua xe đợi nhỏ. Lúc này gần như là buổi trưa, không qua một giờ thư giới thiệu cùng bằng tốt nghiệp cũng bị nhanh đưa đến. Vương Ước mở ra bọc xem. Bằng tốt nghiệp bên ngoài có một tầng màu đỏ thấm vải nung đóng gói, mặt trên nằm ngang 6 cái chữ kim, thủ đô công nghiệp học viện. Phía dưới dựng thẳng 4 cái chữ kim, bằng tốt nghiệp. Mở ra sau bên trong viết, học sinh Vương Ước, nam, 24 tuổi. Với năm 1978 2 tháng đến năm 1982 tháng 1 ở ta trường học cơ giới hệ công nghiệp đồ điện học chuyên nghiệp, học chế 4 năm, tu nghiệp kỳ đầy, thành tích hợp lệ, rất ban phát đại học khoa chính quy bằng tốt nghiệp. Phía dưới là hắn bức ảnh, trắng đen. Không thép in, mang đỏ đâm, hiệu trưởng ký tên là Cao Học. Hắn lại xem thư giới thiệu. Đây là một tấm giấy cứng, mặt trên ngẩng đầu viết chính là, thủ đô công nghiệp học viện năm 1982 xã đến xã đi sinh viên tốt nghiệp thư giới thiệu. Chữ, 82, số 000555. Nội dung phương diện viết chính là, ông Châu Thị, cờ, Vương gia đại đội sản xuất. Từ có ta trường học cơ giới hệ công nghiệp đồ điện tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh Vương Ước đồng chí, nguyên hệ Hắc tỉnh Hưng An lĩnh 2 đạo lâm công xã thi đại học nhập học, qua sinh xin, căn cứ xã đến xã đi nguyên tắc, đồng ý nên sinh đi ngươi công xã đưa tin, thỉnh ấn bộ giáo dục số 166 văn kiện thích đáng sắp xếp. Phía dưới cùng là thời gian cùng dấu đỏ. Vương Ước rất hài lòng. Hắn đem bằng tốt nghiệp cùng thư giới thiệu để vào trong túi, khóa cửa vào bên trong phòng mở khóa, lại đẩy ra chính là 1982 năm ông Châu ngoại ô thành phố ở ngoài phá phòng. Phu cận không có người, hắn đẩy xe đẩy nhỏ đi ra, vất vả đẩy lên bến tàu. Này một đường đem hắn mệt muốn chết rồi. Hắn mua gà tuy rằng bị giết mổ thu thập, có thể chỉ là nhường thả huyết, nhổ lông, nội tạng không ném, đều bị gói lại, vì lẽ đó cũng không có trừ bao nhiêu tầng lượng. Này một xe con tràn đẩy đến hơn 200 cân. Vương Ước hầu như là đẩy cái 1-200 mét liền đến nghỉ khẩu khí. Các loại đẩy lên cảng hắn là thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, cho tới có thủy thủ mau mau đến nâng hắn. Đồng chí, ngươi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Đúng không sinh bệnh? Vương Ước lau mồ hôi nước nói rằng, ta, xe đẩy đẩy, quá mệt mỏi, xe này quá nặng. Thủy thủ qua nắm lên tay lái tay, đẩy đi dễ dàng. Đồng chí, ngươi cần rèn luyện thân thể. Vương Ước nhìn người ta căng phồng bắp thịt, thực tế nước ao. Muốn. Hắn đi ra thời điểm từ trong đội chi tiền. Hải Phúc huyện cùng ông Châu Thị trong lúc đó đi một chuyến vé tàu muốn 5 góc tiền, nhưng hắn mang hàng, vì lẽ đó còn phải mua hàng phiếu, cũng là 5 góc tiền, như vậy chính là một tấm một khối phiếu đỏ. Hắn đưa ra một tấm màu đỏ sẫm một nguyên, chính diện là cái nữ tài xế đang cười mở máy kéo. Người bán vé cho hắn ký tên viết hóa đơn. Kết quả lại là trên biển anh hùng số 6 khách hàng 2 vận tuyển. Hơn nữa hắn lần nữa đụng với Trương Hữu Tín. Trương Hữu Tín nhìn thấy hắn sau lại đây đập hắn một cái tát, cười nói, "Họ Dô, thủ đô đến đồng chí, ta lại gặp mặt." Vương Ước lau mồ hôi cười với hắn. Trương Hữu Tín hỏi, ngươi đây là làm sao? Vì sao một mặt mồ hôi? Vương Ước nói rằng, ta đi hố đô bạn học nhà nắm bằng tốt nghiệp cùng thư giới thiệu tới, sau đó nâng bạn học ta mua một chút thịt gà chuẩn bị mang về cho ta các thôn dân cải thiện thức ăn. Kết quả cưỡi xe không tới cảng, người ta chỉ tới trạm vận chuyển hành khách, liền ta chỉ có thể đẩy tới, đem ta cho mệt muốn chết rồi. Trương Hữu Tín nói rằng, ngươi đẩy một điểm thịt gà mệt thành như vậy. Sinh viên đại học tố chất thân thể không thể được, như vậy làm sao có thể làm xong công việc? Ngươi muốn nhiều rèn luyện, muốn có cường tráng thể phách, lãnh tụ 81 tuổi còn có thể trường giang bơi đây. Vương Ước nói rằng, ta có thể theo vĩ nhân so với à? So với không được. Trương Hữu Tín nói rằng, cái này cũng là, vậy ngươi tốt xấu so với ta, ngươi xem ta đi, sau đó ta giúp ngươi đẩy xe nhỏ rời thuyền, nhường ngươi nhìn một cái bản lĩnh của ta. Thuyền đến cảng. Hạc bản thả xuống, Trương Hữu Tín thỏa thuê mãn nguyện trên lưng chính mình bưu cục bọc lớn, nắm xe đẩy nhỏ tay lái đi xuống. Vương Ước muốn nhìn hắn chuyện cười. Kết quả người ta ổn xe liền xuống đi. Điều này làm cho hắn không thể không phục khí. Cứ việc dinh dưỡng kiên quyết, nhiệt lượng thu hút không đủ, có thể thời đại này người lao động đều có cường tráng thể phách, đều có hai cánh tay khí lực. Trương Hữu Tín chuẩn bị giúp hắn tìm thuyền, kết quả một cái tráng kiện hán tử cao lớn xuất hiện ở bến tàu lên, Vương lão sư. Vương lão sư đến rồi. Vài cái hán tử chạy tới. Vương Ước liếc mắt một cái, đầu lĩnh chính là Đại Đảm, mặt sau theo Vương Đông Phong đám người. Hắn giật mình hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại Đảm nói rằng, bí thư chi bộ sắp xếp, hắn sợ ngươi ở đây va vào Lưu Đại Hổ bọn họ, ngày hôm nay liền để ta lĩnh ta trong đội dân binh đến chờ ngươi. Hắn nói ngươi không phải ngày hôm nay chính là ngày mai sẽ trở về, sẽ không ở hô đô ở lâu. Bí thư chi bộ thật là lợi hại, tính thật chuẩn. Cái khác dân binh thở dài nói. Vương Đông Phong hiếu kỳ nhìn về phía xe đẩy nhỏ hỏi, Vương lão sư, đây là cái gì? Vương Ước nói rằng, xe đẩy nhỏ nha, ngươi chưa từng thấy. Đây là một chiếc ống sắt cùng dán mảnh hàn kiểu nông gia xe đẩy, đã có 20-30 năm lịch sử, cho nên tới đến 82 năm cũng không đột ngột. Vương Đông Phong nói rằng, xe đẩy nhỏ ta biết, ngươi nơi nào đến? Mặt trên đẩy chính là cái gì? Vương Ước cười thần bí, về trong đội lại nói, đi trước. Mấy cái cao lớn vạm vỡ dân binh chèo thuyền, xanh lông mày thuyền vững vàng trở lại đảo Thiên Ngai. Này một chuyến chính là thời gian nửa ngày. Thuyền dựa vào bến tàu, đỏ rực tà dương xuống núi, đem đám mây chiếu thành màu da cam. Tà dương cùng ánh nắng chiều tung lần, khắp cả trên biển, nước biển chậm rãi dập dờn, mang theo ấm áp cam đỏ, ở mảnh này cam đỏ bên trong có một đạo kim sắc cột sáng ở kéo dài. Ra biển thuyền đánh cá chính đang trở về, chúng nó từ màu vàng trong cột ánh sáng xuyên qua, thuyền gỗ khi thì cam đỏ, khi thì vàng rực rỡ. Vương Ước xem hăng hái, hét lớn, đảo Thiên Ngai, ta lại đã về rồi. Theo hắn âm thanh nhầm vang lên, một con chó từ bến tàu phần cuối đứng lên đến, hướng về phía hắn dùng sức đung đưa đôi. Hắn mang về lao chó mẹ ở chỗ này chờ đợi. Chờ hắn trở về. Tấu chương xong. Chương 21, mời toàn đội ăn gà. Đại Đảm cười nói, con chó này từ hôm qua ngươi đi liền ở ngay đây chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi nuôi nó thời gian rất ngắn, nó còn rất hiếm có, yêu thích ngươi. Có chó ở đợi chờ mình trở về. Vậy thì có nhà mùi vị. Mà, còn có mấy con chó đang đợi lao chó mẹ. Trong thôn chó cũng ở bến tàu nơi, chúng nó tụ tập ở bến tàu trên rễ quay về lao chó mẹ mắt nhìn chằm chằm. Vương Ước từ trên thuyền nhặt lên tảng đá ném tới, "Lan, một đám không biết xấu hổ." Núp ở số trên đỉnh đầu lao chó mẹ cũng lên tiếng chó sủa inh ỏi. Tại thế bắt nạt chó. Xe đẩy nhỏ được khiêng lên bến tàu, Vương Đông Phong lại hỏi một tiếng, "Trong này đến cùng là cái gì?" "Rất nặng a." Vương Ước mở ra cuốn quanh mặt trên dây thừng lộ ra một lỗ hổng, nói rằng, "Ngày hôm nay trong thôn cơm tối, chính mình xem một chút đi, ta muốn thỉnh người trong thôn ăn cái này." Mấy người hướng về trước một tập hợp đầu. Thịt gà sống mùi vị phả vào mặt. Bọn họ hầu như là trăm miệng một lời hỏi, "Gà?" Vương Ước gật đầu cười nói, "Đúng, 50 con gà mập, đêm nay trong thôn gà hầm ăn, nhà nhà mang theo bát lại đây ăn." Các dân binh đều kích động, bọn họ lôi kéo cổ họng ồn ào lên. "A, 50 con gà, có phải là thật hay không a? Này nơi nào có nhiều như vậy gà? Gà hầm cho toàn đội ăn à? Nhà ai đều có thể ăn. Nhà ta cũng có. Ta Đương Lý, ngươi từ nơi nào làm đến như thế nhiều gà?" "Ta Đương Lý, này không phải nói đùa sao?" Vương Ước nói rằng, "Không phải đùa giỡn, đi, đem gà đẩy mạnh trong thôn." Sau đó nhường bí thư chi bộ thét to một hồi, "Ta đêm nay thỉnh toàn thôn ăn gà hầm. Có điều thôn chúng ta nhân khẩu nhiều, nay gà không đủ ăn, cái kia đến đi đến thả khoai tây, ta nhớ tới trong thôn có khoai tây." Có, nhà ta thì có." Vương Đông Phong gấp bận bịu nói rằng, "Năm ngoái đông nhà ta phát khoai tây còn không ăn, còn có 5-6 cái lớn, ta ngày hôm nay cống hiến cho trong đội." Vương Ước kinh hãi, "Một mùa đông khoai tây a? Này đến nảy mầm phát thành ra sao? Còn có thể ăn à?" Đại Đảm nói rằng, "Mau tới đi, mau mau đi đại đội ủy, trong đội nhà kho có khoai tây, đêm nay khoai tây gà hầm khối a, Nương Lý, Tết đến nhà ta cũng không ăn cái này món ăn." Hắn lại nhiều lần hỏi Vương Ước, "Ngươi thật muốn đem những này gà đều lấy ra thỉnh trong đội ăn? Này thật sự có 50 con gà?" "Khẳng định có, này không nhẹ a, không được 200 cân." Đến có. Có thuyền trở về, mặt trên Vương Đông Dương hỏi, "Các ngươi ở ổ nào cái gì? Có cái gì chuyện tốt? Xem đem các ngươi cao hứng, cái nào đảo chiếu phim à?" Vương Đông Phong kích động kêu lên, "So với chiếu phim hăng hái, đêm nay Vương lão sư muốn thỉnh toàn đội ăn gà. Hắn mang chừng 200 cân gà." Vương Đông Dương cười ha ha, "Mở cái gì chuyện cười, nơi nào có thể có 200 cân gà? Theo 200 cân còn tạm được. Người kẻ ngu này." Đại Đảm xem thường mắng hắn một câu. Vương Đông Phong cấp tiếp nhận xe đẩy nhỏ lấy tay, hai chân quật ngã mở nhỏ chạy đi. Vương Ước xem con mắt đăm đăm. "Như thế treo hả? 200 cân đẩy chạy a? Ta là thận hư hả? Làm sao tố chất thân thể sai người nhiều như vậy?" Bọn họ một đường xe đẩy một đường ồn ào, kết nối với công phụ nữ đều không làm việc, dồn dập chạy đến hỏi thăm buổi tối gà hầm sự tình. Cách biển mò hải tảo đại mê hồ quay đầu lại lắng nghe, đột nhiên đem hải tảo ném xuống trở về chạy, mò hắn cái rắm, ăn gà. Trên biển trở về thuyền đánh cá mới vừa ngừng bến tàu, nghe nói có người thỉnh ăn gà hầm cũng không để ý tới thu thập lưới đánh cá thu hoạch cá trước tiên truy hướng về bà người. Có người hỏi, thuyền vẫn không có thu thập a? Lại có người hô to, này sẽ thu thập cái rắm. Đi, nhìn chuyện ra sao? Nếu là thật có gà hầm ăn cái kia trước tiên đi ăn cơm, đi trễ liền không ăn, mà ta đổ vật lại không ai trộm, tối nay thu thập cũng không có chuyện gì. Đúng, ăn cơm lại trở về thu thập. Vương Ước không nghĩ tới gà hầm uy lực lớn như vậy. Trên đảo nhàn tản nhân viên hầu như đều bị hấp dẫn mà đến, vây quanh Vương Ước liền theo quần chúng vây quanh cán bộ như thế, rộn rộn ràng ràng, gọi bạn bè đi đại đội ủy. Đang ở đại đội ủy bên trong xem báo Vương Hướng Hồng bị kinh động, hắn ở trên núi đầu ló đầu nhìn xuống, vừa nhìn một đám người kích động mà đến, vội vàng đối với tính sổ Vương Đông Hỉ nói. Hỏng, chỉ định là Lưu gia gây sự, mẹ kiếp. Ta liền biết không đem Lưu Đại Hổ cái này ba cháu trai đánh sợ hắn sẽ tìm sự tình, nhanh lên một chút, đem ta vũ trang mang cho ta, xem ta như thế nào đi quất hắn. Vương Đông Hỉ chạy ra ngoài cửa nhìn một chút, nói rằng, không phải chứ, bí thư chi bộ, hình như là mọi người ồn ào muốn hầm lại chim đi. Vương Hướng Hồng lơ ngơ, hầm cái gì? Đây là cái gì tiếng lóng? Vương Đông Phong đẩy xe chạy chậm một đường cũng mệt mỏi, lên núi hắn không lên nổi, Đại Đảm đẩy ra hắn, thừa thế xông lên đem xe đẩy đi tới. Vương Hướng Hồng mang theo vũ trang mang ra tới hỏi, làm gì? Đại Đảm thở hổn hển nói rằng, gà hầm ăn, bí thư chi bộ, gà hầm. Vương lão sư trở về, Vương lão sư mang theo 200 cân gà trở về. Vương Hướng Hồng hỏi, cái gì? 200 cân gà? Ngươi nghe một chút, ngươi đây là nói tiếng người. Lớn nhảy cái gì, thời điểm cũng nhiều lắm nói gà có 50 cân, không dám nói 200 cân, đúng Vương lão sư trở về. Ngươi hắc. Vương Ước không phí lời, đi tới đem dây thừng toàn mở ra đem vải nhựa lôi kéo. Một luồng hơi lạnh tràn ngập, từng con sắp xếp chặt chẽ gà mập ngọt ngào nằm ở bên trong, rất an tưởng. Phần phật lập tức, một vòng người xông tới. Thực sự là gà. Thật nhiều nha. Này nơi nào đến gà mập? Đời ta chưa từng thấy nhiều như vậy. Buổi tối đó thật ăn gà hầm. Nương niết, ta nhanh đi về theo vợ ta nói đừng ăn, cô nương kia làm việc đói bụng ở nhà gặm bánh ngô đây. Vương Hướng Hồng cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn nghĩ điểm một túi khói chậm rãi kình, kết quả tay run lên hai run không đem làn khói nhét vào nó điếu bên trong. Vương Ước nói rằng, bí thư chi bộ, ta đi hô đô từ bạn học ta nơi đó làm đến 50 con gà, đều rất tốt, ngươi sắp xếp một hồi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta đêm nay liền hầm gà ăn. Một đám người chờ đợi nhìn về phía hắn. Vương Hướng Hồng nói rằng, không phải, các loại, ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy gà? Không có vi phạm tính giai cấp đi, không có trái với quốc pháp đảng quy đi. Vương Ước đem hắn lôi đi, đem chuẩn bị tốt lời giải thích nói ra. Ta ở trường học thành tích khá tốt, vốn là sắp xếp muốn tiến vào một cái đơn vị, nhưng ta có bạn học cũng muốn vào, vừa vặn ta nghĩ về ta đảo thiên nhai công tác, liền đem danh ngạch này nhường cho hắn. Cơ hội này rất quý giá, bạn học ta trong nhà cho ta một ít bồi thường, nhà hắn ở Hô Đô rất có thế lực, vì lẽ đó, hắn này không phải bắt nạt người. Vương Hướng Hồng kích động nói, ta nói ngươi một cái sinh viên đại học làm sao sẽ về ta đảo Thiên Ai, ngươi là bị nhà hắn bắt nạt có đúng hay không? Vương Ước nói rằng, không đúng, ta sáng sớm liền không muốn ở lại trong thành thị lớn. Ta sáng sớm liền nghĩ nhận tổ quy tông. Ta sáng sớm liền nghĩ trở về làm giáo sư, cái này cũng là cha ta nguyện cảnh. Vương Hướng Hồng hỏi, thật không phải bọn họ bắt nạt ngươi, làm cho ngươi về trong đội. Nếu như ngươi thẳng thắn nói, ta hiện tại chiến hữu càng có quyền lực, chỉ là sư trưởng thì có hai cái, lao thủ trưởng chức vị còn cao hơn. Vương Ước kinh hãi. Thúc ai chúng ta bối cảnh như thế cường à? Hắn an ủi Vương Hướng Hồng phía sau lưng nói rằng, thật không phải bắt nạt ta, đây chính là chúng ta hiệp thương kết quả. Là ta không muốn ở lại trong thành, ta nghĩ về trong đội bồi dưỡng ta Vương gia con cháu, lại cho tập thể, cho quốc gia bồi dưỡng một nhóm sinh viên đại học. Hơn nữa ta theo bạn học ta quan hệ có thể tốt, vốn là ta là không trả giá đem cơ hội nhường cho hắn, hắn băn khoăn, nhường gia đình hắn bồi thường ta, gia đình hắn cho ta có thể nhiều bồi thường. Hắn làm bộ hướng về bốn phía nhìn, sau đó thấp giọng nói, ta trường học làm sau khi đứng lên, nhà bọn họ sẽ trợ giúp ta trường học kiến thiết. Vương Hướng Hồng nửa tin nửa ngờ, như vậy nha. Vương Ước nói rằng, việc này ta sau đó chậm rãi hướng về ngươi báo cáo, chúng ta trước tiên đem gà cho nấu, sắc trời không sớm. Vương Hướng Hồng nói rằng, hầm cái gì hầm, đây là ngươi nắm tiền đồ đổi gà, ta cho ngươi tồn trong kho, ngươi sau đó từ từ ăn, cho mình thêm dinh dưỡng. Vương Ước mở ra tay nói, liền ngày này cái gì thịt có thể tồn ở. Lại nói này gà không phải nhà hắn cho ta bồi thường, hắn cho bồi thường còn chưa tới đây, này gà là chính ta ở Hô Đô mua, dùng thời đại học tích góp lại tiền trợ cấp mua. Vương Hướng Hồng ngẩn người, không thể làm gì khác hơn là phất tay một cái nói rằng, vậy ngươi đi chỉ huy đi. Hắn lại nghi ngờ hỏi, hiện tại Hô đều có thể tự do buôn bán nhiều như vậy gà. Này không phải tư bản chủ nghĩa thị trường hành vi hả? Này không phải có người ở đầu cơ trục lợi. Vương Ước thở dài nói, bí thư chi bộ, cải cách mở ra, tiểu cũ đã kết thúc, hiện tại là thời đại mới. Được, ngươi đi chỉ huy đi, trong thôn nhiều năm đầu không ăn chung nổi. Vương Hướng Hồng đánh gây hắn. Vương Ước đi ra đại đội ủy văn phòng. Một đám người theo dõi hắn xem. Liền lao chó mẹ cũng ở xem. Vương Ước phất tay một cái nói rằng, bí thư chi bộ hạ lệnh, đêm nay ăn chung nổi, khoai tây gà hầm khối, mở hầm. Tốt. Đoàn người náo động. Trên đảo ở tổ một có bếp lớn, xếp hàng ngang là ba thanh nồi sắt lớn. Tú Phương cùng Lưu Hồng Mai mang theo hơn 20 cái phụ nữ một người xách hai con gà đi chặt rửa, Vương Đông Hỉ cầm cậu tử vào núi dưới kho hàng lãnh thổ đậu. Vương Ước nghe nói có tròn hành liền nói rằng, cũng lấy ra điểm tròn hành, đồng thời hầm càng ăn ngon. Lưu Hồng Mai chỉ huy nói rằng, đại đảm, người lãnh mấy người đi kéo núi hành nha, lúc này tiết núi hành đẹp nhất, chặt ba nhiều tươi. Đại đảm thoải mái nói rằng, tốt, tổ hai đi theo ta 10 người. Vương Ước nhường bọn họ bận việc, chính mình trước về đỉnh núi ký túc xá. Lao chó mẹ đi theo phía sau hắn. Thấy này hắn liền ôm một bình nước ấm, sau khi trở về thấy không người theo chính mình đi vào. Hắn mở ra thời không phòng đi và ôm một túi gạo cùng một thùng sữa bột đi ra. Trong phòng có tợ lạt tiệc chậu, đây là Tú Phương rửa chân cho hắn. Hắn đi đến ngã nửa thùng sữa bột, lại ngã nước gấm trộn lẫn một hồi, đưa cho láo chó mẹ. Sữa bột thùng cái nắp vừa mở, láo chó mẹ liền bắt đầu lưỡi liếm mũi. Có thể nó không dám lên đến tập hợp, lại không dám nghĩ này sữa bột là hướng cho nó. Kết quả láo chó mẹ ở cửa liếm mũi đây, nửa chậu sữa bỏ đến nó trước mặt. Như vậy nó lập tức sửng sốt, nó không dám trực tiếp dưới miệng, mà là trước tiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Ước xem, mắt chó dùng sức mở, miệng chó túi chảy nước miếng. Vương Ước vây vây tay nói rằng, ngươi uống a, cho ngươi. Lão chó mẹ rõ ràng hắn ý tứ, đói bụng chó chụp mồi đem miệng cho vùi vào sữa bên trong. Vương Ước gạo, một túi gạo là 10 cân, hắn đưa hết cho đào lên. Không nhiều sẽ Vương Sửu Miêu thở hồng hộc chạy tới, hắn đến cửa trước tiên hút hút nước mũi, nói, Vương lão sư, gà cắt gọn rửa sạch, khoai tây cũng cắt gọn, hầm à. Vương Ước nói rằng, hầm, ta đi xem. Vương Sửu Miêu gãi đầu một cái, Vương lão sư, ngươi nơi này cái gì thơm như vậy đây? Vương Ước liếc nhìn tợ lặt tiệt trâu, đã sạch sẽ, so với hắn rửa đều sạch sẽ. Lão chó mẹ cái bụng bị no đến mức tròn vo, nó thậm chí không ngồi được, chỉ có thể dang rộng ra chân ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo biểu diễn dạng thẳng chân như thế. Vương Ước nhìn về phía nó lập tức lên thu nạp lỗ thai, đung đưa lỗ thai, khép mắt tiến tới gần đem đầu đưa tới. Gãi ta. Thấu chương xong. Chương 22. Cho Vương lão sư đến một bát thật gà, cầu phiếu đề cử. Dĩ vãng là mặt trời chiều ngã về tây, khói bếp lượn lờ. Đêm nay là thuốc phiện xong rầm rầm ra bên ngoài chạy sương khói. Bếp lớn bên trong ở ngoài tụ tập một đám người, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, đều ở đắc ý hút thuốc nói giỡn. Tiếng cười truyền đi rất xa. Vương Đông Hỉ từ đội tập thể trong kho bưng ra một chén lớn dầu nành, lớn tiếng nói, đều đừng đụng ta, cẩn thận tung đi ra. Có lão nhân sau khi thấy rất đau lòng, dùng không được như thế chút dầu, tiết kiệm chút, da gà bên trong có chính là dầu, chịu đựng một hồi liền đi ra dầu gà so với dầu cải thơm. Vương Ước đến, mọi người dồn dập nhường đường. Bếp lớn bên trong đã nhét lên tuổi khô, ngọn lửa hừng hực, soạt rửa sạch sẽ nồi sắt lớn bị đốt tỏa khí xám. Lưu Hồng Mai nói rằng, chảo nóng lạnh dầu, như vậy sau đó thịt gà vào nồi không dính nổi. 50 con gà đều bị chặt ba thành khối nhỏ bỏ vào sắt chậu bên trong, thả 10 cái sắt chậu, ngoài ra còn có cắt gọn khối lớn khoai tây, này càng nhiều, trực tiếp dùng thùng nước trang. Vương Ước vào cửa liền nghe thấy thịt gà sống độc nhất mùi tanh, nhưng theo hắn tiến vào trong phòng mấy đứa nhỏ dồn dập hút ngụm nước, thật là thơm. Tú Phương nhìn hắn đi vào mím mím tóc hỏi, Vương lão sư, ngươi đến cầm thìa. Vương Ước mở ra ba lô đem sớm dùng băng gạc gói kỹ gà hầm vật liệu lấy ra, nói rằng, các ngươi ai chủ nghệ tốt ai cầm thìa, ta cho các ngươi đưa lại liều. Lưu Hồng Mai lớn tiếng nói, này lớn gà mập còn dùng cái gì chủ nghệ? Chính là dùng chân đi vào phủi đi ra cũng thơm. Cái kia không được hầm chân heo. Có phụ nữ cười. Đại mê hồ tiếng kêu từ sau nhà truyền vào đến, cái gì? Buổi tối còn có hầm chân heo. Lưu Hồng Mai mau mau nói, đóng cửa, đừng làm cho đại mê hồ đi vào, hắn thịt gà sống cũng có thể dưới miệng. Lúc này dầu nành vào nồi. Nhất thời có mù xương khí đốt bốc lên đến, nồi đã rất nóng. Khối lớn lát gừng vào nồi trước tiên là xào, sau đó một chậu chậu gà khối đổ vào bắt đầu trừ tanh. Vương Ước âm thầm lắc đầu. Dầu quá ít. Có thể trong phòng đầu các phụ nữ đã hài lòng. Ngọn lửa liếm đáy nồi, một cái nồi trước có một người, vung cái xẻng đang nhanh chóng lật gà khối. Trước tiên tiếp xúc được dầu sôi gà khối nhanh chóng mang tới vào nhạt, thịt gà chín mùi vị bay ra, lần này thật sự có hương vị đi ra. Vương Ước nhường đem tròn hành cắt ném vào đi. Cái này cũng là trừ tanh hảo thủ. Khoai tây gà hầm khối không cái gì đặc thù bí quyết, có thích hợp hầm vật liệu liền có thể, mà phương diện này Vương Ước đã chuẩn bị tốt, vì lẽ đó hắn không cần thiết lưu lại, nhìn một chút liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra lại có hài đồng đi đến xuyên, cũng có thịt gà hương vị ra bên ngoài tỏa, bên ngoài vài một hán tử đồng thời khen, thật là thơm a. Vương Ước đi ra, có người cung kính cho hắn lên khói. Chính mình dùng báo chí quyển khói pháo đốt. Vương Ước nói rằng, ta không hút thuốc lá, đại gia không cần khách khí với ta, sau đó ta ở trong thôn nha trong đội, sau đó ta ở trong đội không thể thiếu muốn để cho các ngươi chăm sóc. Mọi người vội vàng nói, Vương lão sư ngươi khách khí. Ngươi có cái gì nói ngươi hạ lệnh, chúng ta nghe chỉ huy. Là chúng ta phiền phức Vương lão sư ngươi nhanh ngồi xuống, lần này đi hô đô là mệt nhọc. Vương Ước ngồi xuống. Mọi người đồng thời theo dõi hắn xem. Xem hắn rất lúng túng, liền tùy ý hỏi, trong đội còn có này địa phương tốt. Này nồi sắt thật to lớn. Có mấy người liền mở miệng cười. Lớn nhảy cái gì thời điểm sửa, lúc đó công xã cho đưa nồi, nhường chúng ta đều ăn chung nồi, không cần chính mình về nhà bận việc cơm, đem khí lực đều tới việc thượng sứ. Khi đó nói, ăn cơm không dùng tiền, nỗ lực làm sản xuất. Nhưng không dùng mấy năm liền dẹp đi. Nói là này chính sách nghiêm trọng nột ngạt các xã viên tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo. Ta trong đội thời gian vẫn là dài, ăn hơn 10 năm, ngắn như đảo thủy hoa lên liền ăn 1 năm, nương, làm tốt làm hỏng một cái dạng, can dự không làm đều có thể ăn. Chính là, ta Vương gia đều tính tình thực sự, cam lòng dưới khí lực giăng lưới, ăn chung nồi ai ăn nhiều ai ăn thiếu không ý kiến, đảo thủy hoa đây. Từng cái trộm gian dùng mảnh lưới. Treo thuyền giăng lưới thấy không được người, ăn chung nồi OFF người trên người. Lần này đề tài mở ra, một đám người quay về đảo thủy hoa triển khai phê phán. Vương Ước theo nghe, rất nhanh nghe rõ ràng. Đảo Thiên Ngai theo đảo Thủy Hoa rất không hợp nhau. Có điều không một hồi, đại gia dồn dập im miệng. Hầm lên khoai tây, gà khối, khoai tây, đại liêu hương vị bắt đầu giao hòa, nồng nặc hương vị ra bên ngoài xuyên. Ra biển cả ngày các hán tử đã sớm đói bụng đến phải trước ngực dán sau bụng, mùi thơm này vừa ra tới trực tiếp gãi đến đáy lòng. Không dám mở miệng, vừa mở miệng chảy nước miếng. Đại mê hồ đến lại mở ra máy hát, hắn đẩy cửa ra liền ồn ào, ăn cơm ăn cơm. Vương Ước nói rằng, còn không ăn đây, ngươi làm sao mới đến? Đại mê hồ nói rằng, ha ha, trở lại nắm chậu. Mẹ ngươi, ngươi cầm cái chậu rửa mặt. Ngư dân các hán tử tức giận. Đại mê hồ tiếc nuối nói, ta cũng nghĩ bưng nồi đến, có thể trong nồi nấu cơm, nhóc chảy muối không cho chạm. Ngươi còn muốn mang nồi? Vậy còn có thể sử dụng cái gì? Không có so với nồi lớn, cũng không thể xách thùng nước đi. Vậy ta thật không tiện. Các hán tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, có người đem mang đến bắt nhét vào trong lồng ngực, ta trước tiên trở về một chuyến. Chờ đã ta cũng trở về một chuyến. Vương Ước thấy không xong, đây là muốn triển khai cơm bị thi đua. Hán vội vàng đem đại mê hồ đuổi ra ngoài, đi, ngươi trở lại theo mèo con đồng thời nấu cơm, món ăn ta mang trở lại. Đại mê hồ đem chậu đưa cho hắn, tốt, cái kia Vương lão sư ngươi sau đó nhiều làm gà, ta thích ăn đùi gà, ta đến mấy năm không ăn. Trên đảo vẫn là lớn tập thể, từng nhà chỉ có thể nuôi 5 con gà, nuôi nhiều chính là dài tư bản chủ nghĩa đuôi, liền muốn cắt xuống. Vì lẽ đó thời đại này trong nhà nuôi gà rất quý giá, là vì ăn trứng, nhiều lắm tết đến giết một con cho hải tử đánh thèm trùng, cho lão nhân qua đem biển, ở thân thích trước mặt nợ mày nợ mặt. Dưới tình huống này gia chủ đều không có đùi gà ăn, đại mê hồ nơi nào có thể đủ tiền trả. Vương Ước tiếp nhận chậu nhường hắn rời đi. Đại mê hồ thoải mái rời đi. Vương Đông Dương gói ra điếu thuốc nói rằng, Vương lão sư ngươi là cái có thể người, đại mê hồ cái này người không tuân thủ quy tắc nhiều lắm nghe bí thư chi bộ, còn không thấy hắn như thế nghe qua người khác. Vương Ước cười nói, lấy tâm chờ đợi, tự đắc thật tâm. Các hán tử liếc mắt nhìn nhau, người có ăn học. Vương Ước lại đem chậu cho đại gia xem, này kỳ thực là ta rửa chân chậu, đại mê hồ đùa dẫn đây. Hắn đổ nước nóng điều hòa nước ấm, dứt khoát thật ở trong viện rửa chân. Ngày hôm nay một đường buôn ba, hắn quá mệt mỏi. Hương vị càng ngày càng dày đặc, trong thôn mèo chó đều bị hấp dẫn đến rồi. Mèo hướng về nóc nhà nhảy, chó ở cửa liếm miệng nhíu tròn tròn. To nhỏ hài đồng càng bưng bắt buộc chất thành một đống. Vương Hướng Hồng cùng Vương Đông Hỷ từ cửa đi qua, Vương Đông Hỷ cao hứng cười nói, tết đến đều không náo nhiệt như thế. Nhìn thấy hai người, có người đi mời, bí thư chi bộ, văn thư, đi vào đánh cơm. Vương Hướng Hồng nghiêm mặt nói rằng, không đánh, thịt gà có cái gì ăn ngon. So với mặn cá hô ăn ngon. Mọi người không biết hắn tại sao không cao hứng. Ngược lại mọi người rất cao hứng. Cuối cùng bên trong cửa mở ra, nóng hổi hơi nước mang theo mùi thịt gà đại liêu vị giống như là thủy triều dâng trào đến sân. Mấy đứa nhỏ hoan hô một tiếng đi đến xuyên. Lưu Hồng Mai chống hô, gấp cái gì? Chen cái gì? Nhỏ không biết ăn chung nổi quy củ, các ngươi lão cũng không biết. Xếp hàng, ai cũng không thể thiếu, thọ tinh ra cái thứ nhất, Vương lão sư cái thứ hai. Vương Ước cười vung vung tay, ta không vội vã, đại gia. Ngươi mau mau, đùi gà cho ngươi lưu đi ra. Lưu Hồng Mai cười toe toét vờ vét hắn một cái. Theo mỏ chót như thế bắt hắn trò vờ vét qua. Vương Ước tức giận. Phải rèn luyện thân thể, cường tráng thể phách. Ba nồi lớn đều mở cái nắp, thơm ngát nhiệt khí ra bên ngoài tỏa, trong nồi là khối lớn đất vàng đậu, mềm non thịt gà khối, dính nhâm nhớp nước canh. Kệ bếp bên trong hỏa mới vừa diệt, trong phòng còn nóng. Một cái thầm nói, ta xem Vương lão sư thân thể hơi yếu, cho hắn một bát thận gà bổ một chút.
Ta không có, ta không cần, đừng nói mỏ.
Vương Ước mau mau đưa lên bát. Lưu Hồng Mai cho hắn chọn thịt gà, một cái trong bát lớn chôn một cái đùi gà lớn. Vương Ước mang tới món ăn về trong trường học. Mới vừa lên sơn đầu đại mê hồ trước mặt đánh tới chớp nhoáng. Vương Ước giật nảy cả mình, làm sao ngươi biết ta đã trở về?
Thứ ta thính đảo cư không nhìn thấy ta đi.
Đại mê hồ ha hả cười, ta xem chó chạy, liền biết ngươi trở về.
Vương Ước đưa cho hắn một cái bát.
Hắn hoài nghi đại mê hồ không mơ hồ.
Hắn có lý do cũng có chứng cứ.
Vương Sửu Miêu ở thính đảo cư cửa kệ bếp trước chờ, hắn nói rằng, Vương lão sư, cơm kẻ hầm tốt.
Vương Ước đem một cái khác bát lớn đưa cho hắn, được, đi rửa tay ăn cơm, cũng rửa mặt đi.
Vương Sửu Miêu không tiếp, Vương lão sư ngươi món ăn đây.
Chính ta đi đánh, cha ta liền cho ta đánh.
Vương Ước nói rằng, ngươi ở đây ăn đi, ăn gạo cơm, Vương lão sư không thích ăn thịt gà, có khác biệt có thể ăn.
Hắn từ trong túi đeo lưng móc ra một cái hai thang dưa muối bình, bên trong là cơm trộn tương.
Biển xén tóc thịt cơm trộn tương, Trạch Nam ở nhà chi tuyển.
10 cân gạo hầm tràn đầy một nồi.
Lần này Vương Ước liền không tin hai thùng cơm còn có thể quét sạch.
Hắn chuẩn bị chưa chút qua đêm cơm ngày mai làm cơm rang trứng, chân giò hun khói hắn nhưng là chuẩn bị lên.
Nắp nồi mở ra, mùi gạo thơm ra bên ngoài tỏa.
Chính hắn ăn không phải là gạo Lâm Kỳ, mà là tuổi lửa đại viện nhà ngũ thường gạo, 1 cân 12 đây.
Trong phòng có cái nhỏ sắt chậu, hắn trước tiên múc một chậu đưa cho Vương Sửu Miêu, cho bí thư chi bộ nhà đưa tới, không cần phải gấp gáp, trời tối cẩn thận ngã, ta cho ngươi đựng đi ra, vừa vặn ngươi trở về cơm cũng là lạnh.
Vương Sửu Miêu dùng sức gật đầu.
Đại mê hồ bên kia đã rất tự giác múc một chén rót nước canh bắt đầu lay, hồng hộc, khí hí, vụ vụ, hồng hộc.
Vương Ước bất đắc dĩ, ngươi không cảm thấy nóng à?
Đường.
Nơi nào có đường?
Đại mê hồ kinh hỉ ngẩng đầu.
Vương Ước không nói lời nào.
Hắn cho mình múc một bát, lao chó mẹ ở bên cạnh hắn cho hắn bổ cái xiên.
Cơm kẻ trộn tương, vui sướng trí thượng.
Trên đảo từng nhà sáng lên đèn dầu, từng nhà trên bàn cơm bày một bồn nhỏ hoặc là một chén lớn khoai tây gà hầm khối.
Đảo ở ngoài một chiếc thuyền từ từ tới gần.
Trên thuyền mai phục mấy tên đại hán, đầu thuyền đứng một tên đại hán.
Biển gió vừa thổi,
có người thấp giọng hỏi, đại hổ ca, đây là mùi gì nhi thơm như vậy?
Rất gãi người a.
Là khoai tây gà hầm.
Tuyệt đối là khoai tây gà hầm, cái này đại liêu lên có đủ, khẳng định thơm.
Lại có người lời thề son sắt nói rằng,
ung ngu cùng ngủ.
Không biết là ai cái bụng tê.
Sau đó liền có người nói, đại hổ ca, ta trước về đi ăn cơm đi, các loại cơm nước xong lại tìm đến vương gia phiền phức.
Lưu đại hổ giận dữ,
hắn quay đầu lại hung hăng nói, lên lão tử thuyền giặc còn muốn xuống.
Theo ta một con đường đi tới đen đi, đều nghe ta trước tiên đi báo thủ, sau đó ta lĩnh các ngươi ăn gà nướng uống rượu trắng.
Tốt.
Mấy cái lưu manh nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hay là có người cẩn thận hỏi, đại hổ ca, này sẽ sắc trời không tính là mượn, ta hiện tại đi làm sự tình không dễ làm đi.
Nếu không vẫn là các loại nửa đêm.
Các loại nửa đêm không được, bên cạnh lưu manh lắc đầu, vương gia bây giờ còn có dân binh, buổi tối dân binh sẽ tuần tra, liền đến thừa dịp bọn họ ăn cơm tối, bọn họ lúc ăn cơm tối bến tàu không ai, ta có thể trộm bọn họ thuyền cho bọn họ chút dạy dỗ.
Lưu đại hổ trịnh trọng gật đầu, không sai, việc này nghe đao tử hắn di mộ ra là vương gia, hắn đối với nơi này cửa thanh.
Đao tử ngạo nghễ nói, một điểm không sai.
Thuyền đánh cá lặng yên không một tiếng động dựa vào bến tàu.
Lưu đại hổ chống hông trầm giọng nói rằng, các minh đệ, động thủ, cho người nhà họ Vương chút dạy dỗ.
Ai đang nói chuyện?
Tựa ở trên bến tàu trong thuyền đánh cá đứng lên đến cái bóng người,
liên tiếp có thân ảnh đứng lên,
nói là giáo huấn ta vương gia.
Đèn tin đây,
đánh tới đến, đừng tiết kiệm điện.
Vài đạo đèn tin ánh sáng, chỉ theo ánh sáng, chỉ khoảng cách súng giống như xuyên lại đây.
Lưu đại hổ đoàn người bị chiếu cái rõ rõ ràng ràng.
Tấu chương xong,
chương 23,
ăn uống no đủ xem trò vui, lại cầu phiếu đề cử.
Vương Ước đứng ở kệ bếp trước nhìn trống rỗng nồi lở ra,
10 cân mét gạo
quét sạch.
Đại mê hồ ở một tiếng no nê tiếp nối nói, vương lão sư không ăn no.
Bên cạnh Vương Sửu Miêu ôm láo chó mẹ rửa cửa, một mặt hài lòng, ta ăn no, gạo cơm ăn ngon thật, khoai tây gà hầm khối ăn ngon thật, ta lớn rồi kiếm công điểm, ngày đó trời ăn gạo cơm, mỗi ngày ăn đất đậu gà hầm khối.
Vương Đông Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng chiếc đũa xỉa răng, ta ngược lại thật ra rất lớn, ta ngược lại thật ra kiếm công điểm, đừng nói khoai tây gà hầm khối, này gạo cơm cũng không ngày hôm nay như thế làm cản ăn qua.
Người bên cạnh liên tục đáp lời,
này 10 cân gạo tự nhiên không phải là bị đại mê hồ cùng Vương Sửu Miêu ăn thịt, lúc đó bọn họ chính ăn đây. Vương Đông Phong đám người đến rồi.
Vương Ước biết Vương Đông Phong các loại tiểu thanh niên buổi tối đồng ý lại đây chạy cửa.
Nhưng lúc này ăn cơm đây, bọn họ không thể tới dùng cơm đi.
Ăn cơm dù sao cũng phải ở nhà ăn đi.
Bọn họ xác thực ở nhà ăn cơm, có thể Vương Ước không tính tới chính là, bọn họ ăn nhanh, sau đó thu thập xương gà lại đây cho ăn.
Kết quả đến rồi vừa nhìn,
khá lắm, trong nồi là cơm thẻ.
Vương Ước có thể làm sao?
Hắn khẳng định nhiệt tình chiêu đãi.
Không ai khách khí với hắn, hắn chiêu đãi một cái thì có người múc một chén cơm, sau đó một cái trong lúc lơ đãng, có người nhìn thấy trong phòng bàn.
Vương lão sư, ngươi trong bình những kia là cái gì?
Là tương à?
Thịt bò cơm trộn tương là thơm cay vị.
Khai vị.
Bọn họ nơi này chính đang dư vị cơm kẻ trộn tương mỹ vị.
Trên bến tàu đống nhiên náo nhiệt lên.
Lão chó mẹ chạy đi nhìn một chút, hướng về phía bên dưới ngọn núi gâu 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 rít gào lên.
Vương Ước đám người mau mau đến vùng đông nam đến xem, làm sao?
Xảy ra chuyện gì?
Vương Đông Phong ra bên ngoài chạy, ta đi xem, ăn no có náo nhiệt xem, ha ha, việc tốt.
Rất nhanh hắn lại trở về, kêu lên, Vương lão sư, mau tới, đi tổ tử. Tường Lễ thúc bọn họ ở bến tàu chảo vài cái đi loạn con, đi đầu chính là Lưu Đại Hổ.
Bọn họ khẳng định muốn tới trả thù ngươi, bọn họ mang theo dao, nói không chừng muốn tới bộ ngươi.
Vừa nghe lời này, đỉnh núi người đều sốt ruột. Vương Sửu Miêu đẩy Đại Mê Hồ một cái hét lên, ngươi còn cạo đáy nổi làm gì? Lưu Đại Hồ muốn bắt giao đâm Vương lão sư. Đại Mê Hồ vừa nghe chạy đi liền chạy. Mới từ cơm tập thể náo nhiệt bên trong ngừng lại đảo thiên ngay, lại một lần nữa sôi trào. Nhận được tin tức người trong thôn dồn dập đến tổ tử. Có người cóng lấy hài tử, có người chống gậy, mang nhà mang người đem tổ tử vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đối với không có bất kỳ giải trí hoạt động có thể nói đảo thiên nhai xã viên tới nói, bắt được đi loạn con có thể có rất lớn việc vui có thể xem. Vì lẽ đó không ai đồng ý vắng chỗ. Vương Ước đến sớm, hắn đi thời điểm Vương Hướng Hồng vừa tới, hỏi, đại đảm, xảy ra chuyện gì? Dân binh đội trưởng đại đảm phẫn nộ nói rằng, tối hôm nay không phải ăn gà hầm à. Các xã viên đều muốn ăn, vì lẽ đó thuyền đánh cá sau khi trở lại không có thu thập, đại gia trước tiên đi lĩnh cơm, chuẩn bị ăn cơm lại tới thu thập. Kết quả cơm nước xong chúng ta đi bến tàu thu thập ngày hôm nay thu hoạch cá, mới vừa lên thuyền bắt đầu làm việc, liền nghe thấy có người ồn ào muốn tới giáo huấn vương gia, chúng ta vừa bắt đầu nghĩ cho tập thể tiết kiệm điện ao liền không mở đèn tin, các loại mở tay ra điện vừa nhìn. Mẹ nó, này không phải Lưu Đại Hổ à? Vương Ước chen vào đoàn người. Có người nói, Vương lão sư đến rồi. Đoàn người tránh ra, Vương Ước thuận lợi đi lên phía trước. Sáu cái hán tử bị trói gô vứt tại tổ từ cửa trước. Đây là đàng hoàng trói gô, bọn họ bị bới quần áo, ngư dân dây thừng trực tiếp cột thịt, các dân binh được qua huấn luyện, dùng bộ đội trói kẻ địch phương thức đem bọn họ trói lên. Bọn họ dùng chính là ngư dân dây thừng, những này dây thừng quanh năm nhuộm dần nước biển theo roi ra như thế, lì vào trong thịt sau đó trực tiếp đem ra giấy cho là phá. Như vậy trên sợi dây muối biển mài tiến vào vết thương, đau bọn họ gào gào kêu thảm thiết. Đại đảm nhìn thấy Vương Ước sau khách khí hỏi thăm một chút, Vương lão sư, ngài đã tới. Hắn lại đối với phía sau dân binh nói rằng, đại nghĩa, đem hung khí ném ra. Một cái cường tráng hán tử đem ôm vào trong ngực quần áo ném. Len keng len keng. Trong quần áo nhảy ra từng thanh đao nhọn, dao găm quân đội, truy thủ, sau đó lại có người ném ra một cây đại đao. Đàng hoàng đại đao. Có tới dài một mét. Có điều gì rất lợi hại, đã không có lưỡi dao, phòng trường chỉ có thể hù dọa người. Vương Ước dùng chân đá đao này một hồi, cười lạnh nói, ha ha, còn mang theo một cái bệnh phong đòn gánh chi đao. Phụ ma a. Hắn có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới hiện tại người như thế hung tàn, lại muốn mang theo hung khí tiến hành báo thủ. Chẳng trách quốc gia tương lai tiến hành xưa nay chưa từng có đại nghiêm đánh, hiện tại này chỉ an xã hội căn bản không cách nào chống đỡ lấy cải cách mở ra cần thiết kinh tế trật tự. Lưu Đại Hổ nhìn thấy hắn sau ngạnh cái cổ lộ ra anh hùng giống như ngạo khí, được, ngươi là Vương lão sư a. Ngày hôm nay cắm ở các ngươi trên tay. Đoàn người bỗng nhiên đại loạn. Người phía sau hướng về trước chen, phía trước người bị chen đến ngã trái ngã phải, một cái thân ảnh khôi ngô phá tan đoàn người nhào tới, theo, truyền kỳ, bên trong chiến sĩ mở dã man sông tới giống như va vào Lưu Đại Hổ. Lưu Đại Hổ còn lại bị va trở về trong bụng, liền còn lại gào một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Lưu Trang kinh hãi, lại tới. Va lăn đi Lưu Đại Hổ chính là Đại Mê Hổ, hắn cười ở Lưu Đại Hổ trên người phẫn nộ vung quyền, ít 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 mẹ ngươi. Là ngươi muốn giết Vương lão sư. Là ngươi muốn giết Vương lão sư. Lưu Đại Hổ giết lợn như thế kêu thảm thiết. Đại Mê Hổ cực kỳ phẫn nộ, lần này ra tay chưa từng có tàn nhẫn, hai quyền xuống huyết liền từ Lưu Đại Hổ mũi phun ra ngoài. Ngươi muốn giết Vương lão sư? Ngươi như thế hung, ngươi đánh ta a. Ngươi đánh ta a. Không ai đi tới can ngăn, trái lại đều ở gọi. Đánh. Đánh thật hay. Dám mang theo dao lên đảo thiên ngai, nạp bọn họ. Vẫn là Vương Ước đi tới đem Đại Mê Hổ trò kéo ra. Lưu Đại Hổ đám người phạm pháp tự có pháp luật đến trừng phạt bọn họ, mà không nên nhường người của Vương gia nhuộm đẫm máu. Đại Mê Hổ ra tay tặc tàn nhẫn, Lưu Đại Hổ nghiêng trên đất đầy mặt huyết, lần trước vết thương bị đánh vỡ, lần này miệng mũi lại tỏa huyết. Hắn đã bị đánh ngất xỉu, ngã trên mặt đất chỉ còn dư lại hai chân còn tỉnh cờ co giật hai lần. Bên cạnh đám du thủ du thực dọa khóc. Đao tử kêu lên, ta Di Mộ gia là các ngươi trong đội, ta Di Mộ gia là Vương Chân Nhạc, Di Mộ gia, ta là ta, Tiểu Đao. Một người lao hán tử trong đám người đi ra. Dân binh đưa cho hắn cây đuốc hắn tập hợp đi tới nhìn một chút, đao tử lộ ra cái lấy lòng nụ cười, Di Mộ gia, ta là Tiểu Đao, mỹ bình nhà. Lao hán nhận rõ hắn dáng vẻ sau khi râu mép run, là nhà ta bà còn xa trẻ tuổi, hành, lần này tốt, đại đảm, ngươi cho ta đem hắn treo lên, treo tả thiên vương lên. Cho ta quất chết hắn. Đao tử liên tục kêu thảm thiết. Đại đảm lôi lệ phong hành, nắm lên đao tử trên lưng dây thừng hướng về đại thụ trên cành cây vùng một cái. Dây thừng xuyên qua cây, có dân binh đi tới lôi kéo dây thừng liền cây đao cho lôi lên, liền heo treo lên lấy máu heo. Vương Hướng Hồng đi ra uy nghiêm nhìn về phía sáu người, vừa nhìn về phía người trong thôn. Các xã viên, đêm nay có kẻ địch muốn lên chúng ta đảo thiên nhai giết người phóng hỏa, chuyện này làm sao làm? Không không phải, không phải giết 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 người phóng hỏa. Một cái tên du thủ du thực vội vàng kêu to, lão bí thư chi bộ, đại hổ ca là nghĩ mang chúng ta đến trộm thuyền đánh cá. Không nghĩ giết người phóng hỏa, trộm thuyền đánh cá các ngươi mang theo đao. Một hán tử đi ra, người bên cạnh rất tôn kính nhìn về phía hắn. Vương Đông Phong cho Vương Ước nhỏ giọng giới thiệu, đây là tổ ba tổ trưởng, gọi Vương Tường Hùng, là Lưu Hồng Mai nam nhân, ở công xã đi làm, rất có uy tín. Đám du thủ du thực vẻ mặt đưa đám xin tha, chúng ta đi nơi nào đều đeo đao, kỳ thực là vì hù dọa người. Vương gia thọ tinh ra, ngài là thiện tâm người, lão gia ngài phát phát từ bi, ta chính là chèo thuyền, ta không mang dao, ta là bị lừa gạt. Thọ tinh gia chống gậy đi ra, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, nếp nhăn căng thẳng, mang theo sát khí. Ta là thiện tâm người, nhưng chỉ đối với đồng chí phát thiện tâm, đối với phản động phần tử, đối địch đối với phần tử, đối với ngư bá ngư phỉ chắc chắn sẽ không có thiện tâm. Đối với các ngươi những này kẻ xấu không chỉ không thể có thiện tâm, còn phải xuống tay ác độc. Vương Hướng Hồng nghiêm khắc nói rằng, chúng ta trước đây lại không phải không với các ngươi đấu tranh qua, chúng ta có chính là đấu tranh kinh nghiệm. Đúng, bọn họ đều là giảo hoạt quỷ, không đánh không chiêu, không tàn nhẫn đánh không thành thật. Ông lão ta kiến nghị trước tiên một người cắt một cái lỗ tai, nếu như còn không thành thật liền đảo một cái con mắt, liền như trước kia đối phó hải tặc ngư phỉ như thế xuống tay ác độc. Một lão già nói rằng, đám du thủ du thực run lẩy bẩy, tiếng kêu rên như chó sủa. Lúc này trong thôn chó cũng từng rết đến rồi, liên tục rít gào. Vương Đông Phong đá một cước, kêu là cái gì? Vừa nãy người sờ đến chúng ta cửa, các ngươi đều đi nơi nào? Vương Đông Dương nói rằng, chúng nó đêm nay ăn Tết, từng nhà cửa tìm xương gà ăn, nơi nào còn nhớ được đi gác cửa. Có thể hiểu được, đều có thể hiểu được. Vương Hướng Hồng nhìn về phía Vương Ước, hỏi, Vương lão sư, ngươi nói chuyện này làm sao đến? Vương Ước nói rằng, toàn mang tới thuyền, đưa đi cục công an đi. Không thể như thế tiện nghi bọn họ nhưng là muốn tới giết ngươi. Đại Đảm tức giận nói, Vương lão sư, các ngươi tú tài chính là có đàn bà nhân tử, này không được. Thả ngươi hả dám? Lưu Hồng Mai tức giận mắng hắn, cái gì gọi là đàn bà nhân tử? Chúng ta phụ nữ làm sao? Đàn ông các ngươi chèo thuyền chúng ta phụ nữ cũng chèo thuyền, đàn ông các ngươi có đội công tác vũ trang chúng ta phụ nữ cũng có nương tử quân. Trước tiên đem nòng súng nhất trí đối ngoại. Nàng trượng phu Vương Tường Hùng đánh gãy nàng, không muốn nội chiến, không muốn nội đấu. Có dân binh nóng nảy nói rằng, đều là đảo thủy hoa lên tên du thủ du thực, bọn họ dám đến giết người, chúng ta trước tiên một người cắt một cái lỗ thai cho bọn họ điểm nếm mùi đau khổ. Tình cảm quần chúng xúc động. Vương Ước vừa nhìn như vậy không được. Hắn vội vàng đối với Vương Hướng Hồng nghiêm nghị nói rằng, bí thư chi bộ, ngài là lao đảng viên, chúng ta muốn nghe từ đảng lãnh đạo, đảng nói muốn theo pháp luật trị quốc. Chúng ta không thể theo lão bối như thế thi hình phạt riêng, bằng không ta không phải mở lịch sử chuyển xe à? Như vậy làm sao có thể thể hiện chúng ta thời đại mới xã viên giác ngộ? Vương Hướng Hồng chậm rãi giơ tay lên. Đoàn người yên tĩnh. Hắn nói rằng, Vương lão sư là có văn hóa người, hắn nói đúng, Tân Trung Quốc đã xây dựng lên 32 năm, chúng ta không thể lại dựa theo người thế hệ trước thủ đoạn làm việc. Đại Đảm, Đông Hỷ đồng chí, các ngươi mang mấy người bắt bọn hắn lên thuyền, chúng ta suốt đêm đi trong huyện, nhường quốc gia công an đến đối phó bọn họ. Người trong thôn rất đáng tiếc. Trận này náo nhiệt liền như thế kết thúc. Có điều càng nhiều người cảm thấy thỏa mãn. Đêm nay có khoai tây gà hầm ăn cũng có náo nhiệt xem, đầy đủ hài lòng. Tấu chương xong. Chương 24. Chuyển xuống, Vương lão sư biết công phu. Một chiếc thuyền đánh cá lớn vượt trên sóng biển đi hướng về Hải Phúc huyện vị trí đảo lớn. Ánh trăng rơi ra, nổi sóng chập trùng mặt biển như trên giường theo gió chập chờn ngân ga trải giường. Thuyền đánh cá nhanh như chớp, vượt lên mặt biển, nghiền nát ga trải giường. Hiện tại trong huyện đầu đã mở điện. Bến tàu có phòng canh giữ, nơi này có điện thoại, mục đích chính là để cho tiện đi thuyền mà đến ngoài đảo thôn dân đụng với cái gì việc gấp. Vương Hướng Hồng ở trong huyện có chút tiếng tăm. Phòng canh giữ bên trong ông lão nhìn thấy hắn sau liền vẫy tay, Vương đại đội trưởng, giờ này tại sao lại đến rồi? Đến đưa phản động phân tử. Vương Hướng Hồng lớn tiếng nói. Phản động phân tử. Ông lão ngẩn người, ngay, nghiền ngẫm trong miệng, này 2-3 năm không nghe danh xưng này, xảy ra chuyện gì? Vương Ước gật đầu. Hắn cũng cảm thấy đảo Thiên Nhai phát triển theo ngoại giới không liên hệ, tất cả còn giống như ở thập kỷ 70 như thế, bần cùng, lạc hậu nhưng tích cực hướng lên trên, tươi tốt. Sau đó hắn nghe được Vương Hướng Hồng không kiên nhẫn nói, cho đồn công an gọi điện thoại, nhường lao thúc lại đây. Lời này nhường hắn tâm mạnh mẽ ngày. Đảo Thiên Ngai mặc dù là cái xem ra bẩn cùng lạc hậu ngoài đảo, nhưng trên đảo người quan hệ rất cứng rắn, này còn có thân thích ở trong huyện làm cảnh sát đây. Điện thoại rút ra đi, không nhiều sẽ liền có một đạo mở nhạt ánh đèn chiếu lại đây. Trên bên tàu đèn lớn cũng sáng. Đèn lớn chiếu dọi xuống, hai tên cùng trang mãn thương xuyên như thế toàn màu xanh lam sát thực thể cảnh phục, mang màu xanh lam mũ sĩ quan lớn cảnh sát đến. Bọn họ lái một chiếc một bên ba bánh sai đệ cả mô tô, sai đệ cả ầm ầm lái tới dừng lại, lái xe khôi ngô hán tử lưu loát nhảy xuống xe, sau đó phủ đầu mắng một câu, mẹ nó chứ. Chính nên đón Vương Hướng Hồng lộ ra vẻ không vui, lao thúc ngươi có ý gì? Cho ai sắc mặt xem đây, người xem một chút ngươi mặt, theo quần đông rách đấy như thế. Vương Ước giật mình, cái này cảnh sát tuổi không lớn lắm a, vậy hắn là bối phận cao. Lão thúc hừ nói, ta không phải mắng ngươi cũng không phải cho ngươi nhăn mặt, ta là mắng cái này pha xe, đều niên đại 80 làm sao còn có gió lạnh động cơ, có thể nóng chết ta rồi. Hắn kéo ống quần cho Vương Hướng Hồng xem, cẳng chân da rẻ đỏ chót. Vương Hướng Hồng rõ ràng hắn ý tứ sau sắc mặt vì đó vừa chậm, hắn nói rằng, ngươi có thể đừng lòng tham không đấy, đây chính là trưởng giang 750 xe thủ lớn, ngươi nếu như không gì lạ, không thèm khát vậy ngươi đổi tới đầu đánh báo cáo phê cho chúng ta trong đội. Ngươi nhường trong thành phố cho ngươi phối một đài xe kéo tay. Lão thúc bĩu môi, cái này ta không hy vọng. Trong thành phố cho ta trong huyện một đài sạn tạ nạ. Khá lắm, hai đèn lớn đều không còn. Trời vừa tối theo nó nương mù và trùng giống như. Sau đó huyện ủy Tiểu Triệu ở trên đầu xe trói lại cái bàn tay lớn điện, như vậy tốt xấu có thể dọi sáng đường. Kết quả đây, hai ngày trước trong huyện đầu trung học lão sư báo cảnh sát, nói ở cạnh biển nhìn thấy một sừng thú. Sở trưởng, ta là đến phá án. Xe thùng bên trong hạ xuống cảnh sát nhân dân nhắc nhở hắn. Vương Ước nổi lòng tôn kính, chính mình thân thích vẫn là cái sở trưởng a. Sở trưởng sửa mũ kê đi nói, "Ân, trước tiên hồi báo một chút tình huống." Lúc này đại đảm lĩnh dân binh đem đi loạn con nhóm đưa hết cho nhấc lên án. Làm sở trưởng đi tới, vẫn trạng thái hôn mê bên trong Lưu Đại Hổ bỗng chạy lên, hai bước quỳ rạp xuống sở trưởng trước mặt gào khóc. "Quan lão gia, ta oan a, ta thật oan uổng a, ta đêm nay cùng bằng hữu ra biển chơi thuyền muốn đêm câu, kết quả đến đảo Thiên Nhai bên kia nghe thấy một luồng hương vị có thể thơm là có nhân ra bên trong khoai tây gà hầm, sau đó liền bị hấp dẫn tới rồi, kết quả đến bọn họ bến tàu liền bị bọn họ chụp xuống một trận đánh." Lời nói này nói thoải mái chan chề, tốc độ nói cực nhanh, cứ thế là không ai phản ứng lại. Vương Ước cũng không phản ứng lại. Có điều hắn rõ ràng, cháu trai này trước là vì để tránh cho bị đánh mà trang hồn, trong lúc hắn vẫn đang làm chuyện xấu tâm nhãn con tìm lý do vu oan hãm hại đây. Hắn sợ trưởng thân thích lại không bị Lưu Đại Hổ một phen làm dáng cho lừa gạt. Chỉ thấy cảnh sát này cau mày nói rằng, ngươi cho ta lên, Lưu Đại Hổ, ngươi người này ta biết, ta Phúc Hải thôn bên trong ngươi giàu hợp nhất, đừng cho ta chơi xã hội cũ cái kia một bộ, có chuyện lên, cố gắng nói chuyện. Hắn lại hỏi Vương Hướng Hồng, Vương bí thư chi bộ, xảy ra chuyện gì? Vương Hướng Hồng đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần. Nói khách quan lại chủ quan. Khách quan chính là trước ở bãi Hoa Mai lên phát sinh xung đột, chủ quan chính là hắn nói đêm nay Lưu Đại Hổ đám người chính là đến giết người trả thù. Sở Trường hiển nhiên cũng cho rằng hắn quá mức chủ quan. Hắn hỏi Vương Ước, Vương lão sư, ngươi trải qua bãi Hoa Mai xung đột, đúng không? Vương Ước biết thời đại này nông thôn rất coi trọng bối phận, liền ngoan ngoan nói rằng, là, ra ra. Mọi người đột nhiên ngây người. Lưu Đại Hổ kêu lên, thật không biết xấu hổ. Vương Ước sửng sốt, các ngươi có ý gì? Sở Trường sờ sờ chính mình gốc râu con hỏi Vương Hướng Hồng nói, bí thư chi bộ, ta giả thành cái này gấu dạng. Vương Hướng Hồng mờ mịt nói rằng, ta không biết, không phải, hai người có thân thích quan hệ. Vương Ước vừa nghe chuyện này đối với nói liền cảm giác không đúng, hỏi hắn, bí thư chi bộ, ngài vừa nãy không phải gọi hắn lao thúc à? Ngài là ta thúc thúc, như vậy ấn bối phận ta không phải nên gọi ra ra hắn à? Không phải lao thúc là lao thư, vị đồng chí này họ thư. Vương Hướng Hồng không nhịn được tốn cao giang con, thư đồn trưởng ngươi này họ quá chiếm tiện nghi. Thư đồn trưởng không nhịn được lộ ra một nụ cười, cha ta họ thư ta có thể sao thế? Được rồi, trước tiên không làm nhảm, thẳng vào chủ đề, chuyện này ta cảm thấy các ngươi đem tình thế khuyết đại, vẻn vẹn là vì ra bãi biển bắt hải sản thời điểm một cái chiều ao có thể nháo chết người. Hắn lắc đầu một cái, không đến nỗi. Lưu Đại Hổ kích động nói, đúng đúng đúng, chúng ta làm sao có khả năng. Người câm miệng. Thư đồn trưởng căm tức hắn một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Vương Hướng Hồng, Lưu gia ba huynh đệ đều là hùng nhân, nếu như vị lao sư này trêu chọc chính là nhà bọn họ lao tam, sự tình có thể sẽ khó làm một ít, cái này Lưu Đại Hổ không đến nỗi, hắn chính là cái đi loạn con, nhường hắn chém gió hắn một cái đỉnh hai, thật làm cho hắn giết người. Hừ. Lưu Đại Hổ lộ ra cái thành thật dáng vẻ nói rằng, lãnh đạo ngài nói đúng, ta liền dám chém gió, ta làm sao dám giết người? Không có can đảm này cũng không có lòng này. Thư đồn trưởng lạnh lùng nói, không có can đảm này là thật, có hay không lòng này khó nói, ngươi không có lòng này, ngươi nâng đao cụ ban đêm thượng nhân nhà đạo. Được rồi, trước tiên theo ta về trong đồn đi, các ngươi vận dụng đao cụ, chuyện này làm sao định tính đến xem thượng cấp chỉ thị, có điều chí ít một gã lưu manh tội không tránh khỏi. Vương Hướng Hồng đối với kết quả như thế không hài lòng lắm, nhưng không có đi nghi vấn công an quyền uy. Bọn họ trở về đảo Thiên Ngai. Trăng lên giữa trời, đã qua nửa đêm. Lao chó mẹ lại ở trên bến tàu chờ đợi. Vương Ước một hồi thuyền, nó liền nhiệt tình nào tới. Vương Hướng Hồng với hắn thương lượng nói, Vương lão sư ngươi trước tiên trở lại nghỉ hai ngày, hai ngày nay ta cho ngươi đem hộ khẩu rơi xuống, cũng đi huyện giáo dục cục đem ngươi công tác định một hồi. Vương Ước nói rằng, vậy làm phiền bí thư chi bộ. Vương Hướng Hồng giả vờ cả giận nói, đều là một nhà, ngươi theo ta chính mình khách khí làm gì? Được rồi, trở lại. Hắn về đến nhà, nhi tử Vương Đông Phương đã ngủ. Tú Vương nghe được động tĩnh lên cho hắn rót ly nước nóng lại đi trong nồi đem cơm gà hầm khoai tây khối bưng ra. Vương Hướng Hồng nói rằng, ta không ăn những này, cho ta một khối bánh bột nô, đến hai khối mặn cá hố là được. Những này sáng mai ngươi hâm cho Phương Đông ăn, hắn ra biển bắt sâm mệt đây. Tú Vương cười nói, cha chồng, bánh bột nô cá ướp muối đều không nóng đây, ngươi nhanh ăn đi, ngươi lão không ăn chúng ta nhỏ ăn không thoải mái. Nàng đem khoai tây gà hầm khối liền món ăn mang nước rót vào trong bát cơm. Vương Hướng Hồng không thể làm gì khác hơn là bưng lên đến lay ăn. Ăn hai cái hắn không nhịn được cô, thật là thơm. Vương Ước đêm nay ngủ rất say. Hắn lần này mang tới thai nghe. Đại mê hồ đêm nay không quản làm gì hắn đều có thể chịu đựng, yêu ngáy ngủ liền ngáy ngủ, yêu lý sự liền lý sự, yêu đánh giám, tính, cái này hắn vẫn là không chịu được. Thai nghe phòng tạp âm không để phòng mùi thối. Hai thai nghe lọt vào thai nói, âm thanh ngăn cách. Chính là thai nói không thoải mái, theo bị mạnh giống như. Sáng sớm hắn nương theo làm việc chung rời giường, một duỗi người, vừa ngẩng đầu, cả người hắn run lập cập. Trên đất xếp một dãy con chuột. Hắn phản ứng lại sau nhìn về phía lao chó mẹ, chó giả lỗ thai thu hoạch máy bay thai, khiếp mắt không ngừng dùng đầu lưỡi liếm miệng, liều mạng lắc đuôi, đủ kiểu đồng đưa cái mông. Vương Ước bắt đầu tuốt tuốt đầu chó. Lông chó thô ráp mà dơ bẩn, tuốt chính là vật bẩn thỉu. Có vật bẩn thỉu còn có thể động. Hắn hiếu kỳ vừa nhìn, một con bọ chết lớn. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm dừng tuốt đầu chó hành vi, chuẩn bị chờ đến mặt trời thăng đi ra cho nó tắm, trừ sâu. Điều này cần dầu gội, Vương Ước đặt ở thời không phòng, chuẩn bị đi trở về nắm một bình. Nhưng mà đại mê hồ mang theo một ít hải tảo trở về. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tiến vào thời không phòng ý nghĩ, ngược lại đi ra ngoài rèn luyện. Thời đại đang triệu hoán. Hắn chính mình gọi, phải có nghi thức cảm giác. Dậm chân tại chỗ, đi. Thứ nhất tiết, mở rộng vận động. Thứ hai tiết, khoanh ngực vận động. Vương Hướng Hồng đi tới, hỏi, Vương lão sư, ngươi đây là đang làm gì thế? Vương Ước làm khoanh ngực vận động nói rằng, ta ở rèn luyện thân thể, trước đây ở trường học thời điểm không cảm giác đặc biệt, bây giờ đến rồi trên đảo ta phát hiện các xã viên đều mạnh phi thường trắng, như vậy ta cũng đến đuổi tới mọi người thể phách trình độ. Vương Hướng Hồng ngậm lên tẩu hút thuốc cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi ở đánh quyền đây, cái kia cái gì, ngươi muốn rèn luyện thân thể không cần lãng phí khí lực chạy bộ, ngươi không khi đi học theo hai tổ trưởng cùng ba tổ trưởng ra biển, ngươi đi chèo thuyền nhất rèn luyện thân thể. Vương Ước sửng sốt, quay đầu lại ta vẫn là không trốn được chèo thuyền vận mệnh. Cam, hắn có lòng muốn từ chối một hồi, có thể Vương Đông Hỷ cũng tới, nói rằng, Vương lão sư ở đánh quyền, là đánh thuyền quyền nha. Bên dưới ngọn núi có người nghe lời này, hô, Vương lão sư sẽ đánh thuyền quyền, đây là có công phu. Vương Ước vội vàng giải thích, đừng mù truyền à, cái gì đánh quyền cái gì công phu, chính là thể thao. Vương Đông Hỷ bừng tỉnh nói rằng, ừ, ngươi đây là thể thao. Thể thao dáng dấp như vậy à? Ta lúc đi học cũng học được, lúc đó quốc vụ viện cùng trung ương quân ủy phát ra thông báo, nhường nhân dân cả nước học thể thao, ta còn nhớ làm sao làm đây, là mô phỏng sản xuất lao động cùng vũ đạo hình tượng thiết kế động tác, theo ngươi không giống nhau. Vương Ước nói rằng, đúng, chúng ta không phải một bộ. Vương Đông Hỷ gật gù, gần như, chúng ta học bộ kia là 71 năm, hiện tại học sinh đã không học chúng ta cái kia thể thao. hắn nhường Vương Ước giật mình. Ngày hôm nay hắn lại muốn theo nhân loại con non đấu trí so dũng khí, tối hôm qua ăn khoai tây gà hầm khối sau, nói vậy nhân loại con non nhóm càng có sức sống. Vậy hắn làm sao đối phó? Học thể thao hình như là cái biện pháp không tệ. Thấu chương xong. Chương 25, 25. Lớp mầm non chính thức khóa. Rèn luyện thân thể, an qua điểm tâm. Vương Ước tinh thần phấn chấn đứng dưới ánh chiều dương. Buổi sáng lên, ôm ấp mặt trời, nhường thân thể tung khắp sáng lạn ánh mặt trời, tràn đầy chính năng lượng, khóe miệng hướng lên trên, đây chính là quê hương của ta, Esker. Hắn cho mình tiếp sức chuẩn bị tiếp bị nhân loại đứa nhỏ nhóm thử thách. Kết quả đưa tới hải tử chỉ có mèo con 2-3 con. Vương Sửu Miêu như thường lệ đến, giày hoa giày ra đến rồi, còn có gọi lại bằng, tiểu bảo, món ăn đầu, đầy chậu mấy cái đứa nhỏ. Số lượng vẹn vẹn là trước 1/3. Vương Ước rất kỳ quái, hắn nhìn sắc trời, đây là vài điểm, mấy giờ, không nhìn ra là vài điểm, mấy giờ. Có điều mặt trời lão cao, dựa theo kinh nghiệm của hắn con non nhóm nên đều bị đưa tới mới đúng, bởi vì cái này điểm trong nhà đại nhân đều làm việc. Lúc này có hải đồng tiếng ca truyền đến, chuẩn bị xong chưa? Thời khắc chuẩn bị, chúng ta đều là cộng sản đội nhi đồng, tương lai chủ nhân, nhất định là chúng ta. Âm thanh to rõ, là một đám hải đồng ở hát. Vương Ước đi tới đỉnh núi giao lộ nhìn xuống, nhìn thấy một đội thiếu niên xếp thành hàng đi ở trên sân đạo. Bọn họ trên cánh tay có đeo băng đỏ tay áo, trên bả vai vác hồng anh thương, đội ngũ phân tán nhưng chỉnh tề, bên cạnh còn có đội trưởng vây tay mang ca. Tình cảnh này nhường Vương Ước sửng sốt, làm sao cái ý tứ? Các ngươi là đến tấn công ta tiểu học? Hắn không biết các thiếu niên tên, có điều đa số quen mặt, tối hôm qua ở bếp lớn lên gặp. Đảm nhiệm đội trưởng thiếu niên nhìn thấy hắn sau nhanh chóng chạy tới nhấc tay cánh tay được rồi cái đội thiếu niên tiền phong lễ, nói rằng, Vương lão sư chào buổi sáng. Vương Ước hỏi, các bạn học chào buổi sáng, các ngươi làm cái gì vậy nha? Thiếu niên nói rằng, tối ngày hôm qua có kẻ xấu đến phá hoại chúng ta trên đảo ổn định, sáng sớm hôm nay bí thư chi bộ sắp xếp chúng ta đội nhi đồng không đi học, trước tiên ở trên đảo tuần tra, phòng ngừa lại có kẻ xấu đánh lén. Vương Ước kỳ quái hỏi, đội nhi đồng? Ta trên đảo bây giờ còn có đội nhi đồng? Căn cứ hắn biết, đội nhi đồng hẳn là Tân Trung Quốc thành lập trước tổ chức, hiện tại hẳn là đội thiếu niên tiền phong. Thiếu niên chuyện đương nhiên nói rằng, đúng rồi, đều có đội nhi đồng nhà, năm ngoái, năm trước, năm kia, đúng, chính là năm kia thời điểm trường học của chúng ta thiết lập đội nhi đồng, trước đây chỉ là đội thiếu niên tiền phong, hiện tại có đội thiếu niên tiền phong cũng có đội nhi đồng. Đại đội ủy bên trong Vương Đông Hỉ nghe được bọn họ nói chuyện đi ra, hỏi, Vương lão sư, làm sao? Hắn lại hỏi thiếu niên, Vương Tân Chiêu, làm sao? Các ngươi làm sao không đi tuần tra? Vương Tân Chiêu đem Vương Ước vấn đề nói ra, Vương Đông Hỉ nhường bọn họ tiếp tục tuần tra. Chính hắn đi tới cho Vương Ước giới thiệu, Vương lão sư không biết sao. Năm kia chính là 79 năm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hố Đô Thị ủy thiếu niên bộ ở Đoàn Trung ương lãnh đạo đồng chí ủng hộ, đem tiểu học lớp dưới nhi đồng từ đội thiếu niên tiền phong bên trong phân ra đến thành lập đội nhi đồng. Cái này đội nhi đồng cùng giải phóng trước đội nhi đồng không phải một chuyện, có điều ta bí thư chi bộ ngươi cũng biết, hắn là lao cách mạng, cho rằng tên như thế bọn nhỏ chức trách cũng như thế, thường thường sẽ an bài bọn nhỏ đi chấp hành điểm nhiệm vụ. Có điều như vậy rất tốt, bọn nhỏ hiếu động, yêu thích chấp hành nhiệm vụ, như vậy có thể giúp các xã viên giảm bớt gánh nặng, đại nhân cũng cao hứng. Vương Ước bừng tỉnh. Hắn đối với thời đại này vẫn là thiếu hụt nhận thức, hắn không chỉ có rèn luyện thân thể, còn phải tăng cường học tập. Vương Đông Hỉ lại hỏi hắn làm sao không đi cho lớp mầm non đứa nhỏ lên lớp mà là đứng ở chỗ này. Vương Ước nói rằng, đứa nhỏ, bạn học nhỏ nhóm không đến đông đủ, ta muốn ở chỗ này nên bọn họ. Vương Đông Hỉ cười nói, liền cái kia mấy cái khác không đến. Vương Ước giật mình, a, làm sao không đến? Ta ngày đó dạy không tốt. Vương Đông Hỉ vội vàng nói, không phải, ngươi dạy tốt, dạy rất tốt, là ngày hôm trước ngươi đi Hô Đô nắm thư giới thiệu sau, bí thư chi bộ cho các xã viên mở cái tập thể sẽ, sau đó bọn nhỏ đến trường muốn nộp học phí. Cụ thể chính sách ta cũng không nói được, ngược lại trước đây là trong đội cho giáo sư khởi công phần, trong thôn hải tử đến trường liền không cần nộp học phí, chỉ giao sách vở phí, nhưng sau đó đến nộp học phí, lớp mầm non cũng đến giao, cho nên tới đến trường liền thiếu. Vương Ước hỏi, có liên quan với cái này chính sách văn kiện à? Vương Đông Hỉ lắc đầu một cái, không có, có điều đội ủy làm bên trong có radio, ta cho ngươi lưu ý một hồi radio bên trong quảng bá tân văn. Vương Ước đập vỗ chán. Vật này chính mình làm sao quên? Trên đảo tuy rằng không có điện dùng không được TV đốt đèn, nhưng có thể dùng radio, hắn có thể mang cái radio lại đây. Này cũng sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi. Liền hắn làm bộ tùy ý nói rằng, máy thu âm a, ta cũng có, ta thời đại học dùng phụ cấp mua, đặt ở bạn học ta trong nhà. Vương Đông Hỉ rất giật mình, chính ngươi có radio. Vậy làm sao không cầm về? Vương Ước nói rằng, chỉ là cái kia 50 con gà đều nắm không được, ta nào có tinh lực lại đi mang tới radio. Vương Đông Hỉ thở dài nói, Vương lão sư ngươi thực sự là cái đồng chí tốt, ta đại biểu ta trong đội người cảm tạ ngươi. Vương Ước tùy ý nói, được thôi, cái kia ta biết tình huống, chờ ta có thời gian lại đi Hô Đô một chuyến, đem ta radio cùng một ít sách bạn các thứ mang về. Lớp mầm non phòng học bị chỉnh đốn đi ra, quét tước sạch sẽ, bên trong còn dán lên giấy đỏ, xanh, giấy vàng, đây là qua 2 ngày Vương Hướng Hồng sắp xếp người làm. Người trong thôn có tâm. Vương Ước rất cảm động, nhưng là chờ hắn thấy rõ trên tường dán giấy vàng sau không dám động. Đây là Tết đến cùng viếng mộ mà thời điểm đốt giấy vàng a. Sang vậy, hắn vội vàng đem giấy vàng đều cho xé kéo xuống. Cuối cùng tính toán đâu ra đấy, lớp mầm non chính thức học đồng chỉ có 8 cái. Tây đổ 7 khỉ tan. Không có đại bộ đội cái này hậu thuẫn, đám ngãi con héo. Bọn họ từ trong nhà mang ghế con nhỏ, từng cái quy củ ngồi ở trong phòng học. Như vậy nhưng là vô vị. Vương Ước đột nhiên hoài đọc lên mấy ngày trước đứa nhỏ nhóm dằn vặt tháng ngày. Hắn vô tay hỏi, chúng ta chơi diều hâu nắm bắt con gà con. Đứa nhỏ nhóm rụt rè nhìn hắn, không ai dám tiếp lời. Vương Ước suy nghĩ như vậy không được, này đến toàn bộ phá băng văn hóa hạng mục. Lao chó mẹ loạn trò đi vào, đứa nhỏ nhóm đồng thời nhìn về phía nó, ánh mắt dục dạ dục dịch. Nghĩ tốt chó, nhưng lão chó mẹ trên người bỏ chết nhiều. Vương Ước suy nghĩ một chút nói rằng, các bạn nhỏ, ngày hôm nay chúng ta chính thức nhập học, lão sư cho các ngươi lên bài học thứ nhất, này một tiết khóa gọi giảng vệ sinh. Như vậy chúng ta cần nói như thế nào vệ sinh đây? Hắn nhìn về phía đứa nhỏ nhóm. Đứa nhỏ nhóm xem chó. Lúc này Vương Sửu Miêu lớn tiếng nói, siêng năng rửa tay, siêng năng rửa mặt, siêng năng rửa chân, duy trì trong phòng sạch sẽ, hô hấp không khí mới mẻ. Vương Ước đối với hắn giơ ngón tay cái lên, móc ra một viên hoa quả đường đưa cho hắn, mèo con trả lời đúng, khen thưởng hắn một hạt đường. Đây là hắn ở thị trường mua cục đường, cấp thấp nhất loại kia kiểu cũ cứng đường, một cân 18 khối tiền, hắn một hơi mua một túi. 50 cân. Ở 22 năm loại này đường sớm bị đào thải, Vương Ước cũng không biết thị trường còn bán vật này làm gì, nhưng là ở 82 năm liền không giống nhau. Đây là 82 năm mấy đứa nhỏ kho báu ăn vặt. Vương Sửu Miêu vội vã không nén nổi tiếp đi, cao hứng thẳng nhảy tách, cảm ơn Vương lão sư, cảm ơn Vương lão sư. Đứa nhỏ nhóm rốt cục không nhìn chó, đồng thời nóng bỏng nhìn về phía đường. Vẫn là không nhìn Vương Ước. Vương Ước nói rằng, như vậy, chúng ta ngày hôm nay lên một tiết vệ sinh khóa, từ rửa tay rửa mặt gội đầu bắt đầu, như vậy, các bạn nhỏ xem, con chó này đúng không rất bẩn. Chúng ta cho nó rửa tắm rửa đi. Không dơ. Giấy Hoa sốt ruột trả lời, sau đó lại hỏi, Vương lão sư ta trả lời đúng không? Vương Ước nhìn nàng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ cùng lộn xộn tóc. Trong khoảng thời gian ngắn khó xử, làm sao mới có thể ở không đả kích này tiểu khuê nữ tính tích cực, không làm thương hại nàng tâm linh trẻ thơ điều kiện tiên quyết phủ định nàng đáp án. Trên mạng chờ, rất gấp. Nhanh trí. Hắn đưa cho Giấy Hoa một khối đường nói rằng, Giấy Hoa tiểu buồn hữu trả lời rất tích cực, tuy rằng đáp án không chính xác nhưng cũng đáng giá cổ vũ. Giấy Hoa bắt được cục đường, đẩy ra giấy gói kẹo nhét vào đệ đệ trong miệng. Nàng lại đem giấy gói kẹo cẩn thận vuốt lên vui mừng nhìn một chút, bỏ vào trong túi. Giấy ra cao hứng phồng má con, hắn dùng sức chậc lưỡi, đem sát vách món ăn đầu thèm khóc, ta cũng muốn ăn kẹo. Ta cũng muốn ăn kẹo. Phòng học bên trong rốt cục loạn cả lên, cái khác hài đồng theo gọi, ta muốn ăn kẹo. Vương Ước từ trong túi móc ra một cái cục đường lớn tiếng nói, không cho khóc, không khóc có kẹo ăn, khóc không có kẹo ăn. Phòng học bên trong chậm rãi yên tĩnh lại. Lúc này Vương Sửu Miêu làm bộ vô ý nhắc nhở Vương Ước, Vương lão sư, ta không khóc, ta ngày hôm nay một tiếng đều không khóc. Vương Ước thật là không có gì để nói. Hắn nói rằng, ngày hôm nay chúng ta lên vệ sinh khóa, lão sư dạy các ngươi chính xác rửa tay rửa mặt gội đầu cùng tắm rửa phương pháp, như vậy chúng ta trước tiên cho con chó này tắm, dặn xong một người một khối kẹo, có được hay không? Mấy đứa nhỏ cao hứng gọi, tốt. Âm thanh đặc biệt vang, chủ yếu là Vương Sửu Miêu giọng lớn. Vương Ước hỏi, mèo con, ngươi đừng chỉ theo ăn kẹo, ngươi cũng phải làm công hiến, ngươi có biết hay không nhà ai có nước gội đầu, dầu gội loại hình? Vương Sửu Miêu một mặt mờ mịt. Vương Ước lại hỏi, xà phòng, bột giặt, những này ngươi biết không? Vương Sửu Miêu gật gù. Vương Ước nói, chúng ta cần xà phòng cùng bột giặt cho chó tắm, rửa đi trên người nó con giận bỏ chết chó hạt đầu. Vương Sửu Miêu nghe rõ ràng, nói rằng, Vương lão sư ngươi muốn cho chó trừ con giận đúng không? Cái kia không thể dùng xà phòng bột giặt, cái kia giết không được con giận, muốn giết con giận phải dùng thuốc trừ sâu giờ giờ vào tờ. Giấy Hoa nói rằng, muốn giết con giận bỏ chết đến hướng về trên tóc phun thuốc trừ sâu giờ giờ vào tờ, lại dùng túi nhựa gói lên đến, lại đi tắm nắng, rất nhanh con giận đều chết rồi. Vương Ước chấn kinh rồi, niệm nó, ở trên cửa nghỉ một chút, cái kia các ngươi gặp ai như thế giết con giận? Hắn đây sao không phải giết con giận một đám, đưa mạng một cái. Giấy Hoa nói rằng, ta nương cho ta đại ca như vậy giết trên đầu con giận. Nhà ta không cần thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ, thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ ý vị quá lớn, nhà ta dùng thuốc trừ sâu. Đại Bằng nói rằng. Vương Ước trợn mắt ngoác mồm, Niu bị lì tì. Thời đại này quê hương của chính mình cũng quá sinh cỏ đi. Này không phải chờ thuốc trừ sâu chúng độc à? Da đầu là có thể hấp thu hữu cơ lân độc, hơn nữa hấp thu tốc độ rất nhanh, đây là muốn mệnh sự tỉnh. Vẫn là Vương Sửu Miêu hiểu chuyện, hắn nói rằng, trong đội không cho như vậy dùng, lần trước Lục Gia Gia liền như vậy đưa bệnh viện lớn. Vương Ước gật đầu, thế mới đúng chứ. Vương Sửu Miêu nói tiếp, nên đem dược soạt ở trên lược, dùng lược trải đầu, như vậy có thể dược sâu còn sẽ không sao. Hắn lại tích cực nói rằng, Vương lão sư, nhà ta có thuốc trừ sâu giờ giờ vợ tờ, là xuân này trong đội phân cho nhà ta giết ấu trùng rồi nhặng, ngươi chờ, ta này liền trở về nắm. Ta cũng trở về đi lấy, nhà ta cũng có. Đại Bằng hét lên. Mấy cái đứa nhỏ chạy đi liền chạy. Như thiếu niên rồi chạy như bay. Tấu chương xong. Chương 26, 26. Cho chó giả sợ pa. Chuyện này đem Vương Ước cho kinh đến. Hắn dùng cục kẹo đem mấy đứa nhỏ cho gọi trở về, nhường Vương Sửu Miêu chống cửa, chính mình thì lại đi đại đội ủy văn phòng tìm Vương Đông Hỷ. Vương Đông Hỷ chính đang xem báo, nhìn thấy Vương Ước đến rồi giơ lên báo chí nói rằng: "Vương lão sư đến rồi, ngươi xem ta trong thành phố báo ngày đầu đề, lưu thông lĩnh vực thế nào thích ứng nông thôn phát triển kinh tế, nông sản thu mua đội ngũ kiến thiết chính đang tăng mạnh, mặt trên nói muốn đem cung tiêu xã hoàn thành chúng ta nông dân chính mình cửa hàng, muốn làm đến thôn thôn có cung tiêu xã." Ai? Thở dài một tiếng, vô hạn tiếc nuối. Chính đang tìm kiếm đồ vật Lưu Hồng Mai nói rằng: "Ngươi nói chút không dùng, liền thôn chúng ta tình huống này có thể đi vào cung tiêu xã." Đi vào lại kiểu gì, ai còn có tiền nhàn rỗi đi mua đồ ạ? Vương Đông Hỷ tranh luận nói rằng, cung tiêu xã, quốc gia thông qua nó cung cấp ta nông nghiệp tư liệu sản xuất cùng nông thôn hàng ngày sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, ta cũng có thể thông qua nó tiêu thụ một ít nông phó thổ sản phẩm mà. Nếu như thôn chúng ta bên trong có cung tiêu xã, vậy ai nhà phơi một cân tôm non ăn không nổi, có thể thông qua nó tiêu thụ đi ra ngoài mà. Lưu Hồng Mai khoát tay một cái nói, ta trên đảo không vào được cung tiêu xã, ngươi vẫn là quan tâm một hồi qua mấy ngày trong thành phố cơ giới hội triển lãm, ta nhìn có hoạt động kho lạnh, ướp lạnh hòm, kho lạnh thiết bị, thật thèm người. Ta trong đội nếu là có điện có những thiết bị này, thật là tốt biết bao. Vương Đông Hỷ chê cười, ngươi làm được thèm là được, liền cung tiêu xã mua sản phẩm tiền đều không có, còn muốn đi hội triển lãm mua thiết bị. Liền như vậy, hai người ồn ào lên. Vương Ước nhìn lắc đầu liên tục, không nhịn được thở dài. Vương Đông Hỉ nghe được, hỏi, làm sao? Vương Ước thản nhiên nói, Văn Thư, ta biết hiện tại đảo Thiên Nhai tuy rằng qua chính là lớn tập thể tháng ngày, có thể đa số xã viên muốn khoán sản lượng đến nhà, phân thuyền đến nhà. Nhưng bí thư chi bộ không muốn ở riêng, liền ngươi cùng Hồng Mai chủ nhiệm liền làm tiên tiến xã viên đại biểu với hắn tranh thủ, đúng không? Vương Đông Hỉ gật đầu, đúng. Trên cái đảo này đều biết, có vấn đề gì? Vương Ước bất đắc dĩ nói, vấn đề lớn, hai người các ngươi không đoàn kết, đụng với trước đó nội chiến, như vậy làm sao theo bí thư chi bộ đi đấu? Vương Đông Hỉ nói rằng, hai ta đoàn kết cũng vô dụng, bí thư chi bộ căn bản không nghe hai ta, nhưng có người hắn đến nghe, ngươi hãy chờ xem, lập tức. Khu khu. Lưu Hồng Mai tẳng háng một cái. Vương Đông Hỉ nhất thời đổi giọng, cái kia, Vương lão sư ngươi tới làm gì? Vương Ước ngờ vực nhìn hai người một chút. Hai người lại có theo Vương Hướng Hồng đấu tranh ý nghĩ mới. Có điều hai người rõ ràng không muốn cùng hắn tán gẫu những này, hắn liền theo nói sang chuyện khác, ta có việc hỏi các ngươi, ngày hôm nay ta nghe học sinh nói người trong thôn dùng thuốc trừ sâu giờ giờ vập tờ, 66 cấp 6 thuốc trừ sâu vòi phun lên giết con lợn, giết bọ chét. Thật có chuyện này? Làm sao? Lưu Hồng Mai hỏi. Vương Ước nói rằng, còn làm sao? Những này thuốc trừ sâu đều có mỡ dung tính, chính là chúng nó độc tố có thể theo da đầu tiến vào thân thể, với thân thể người thường tổn lớn vô cùng, có thể gợi ra cấp mạn tính chúng độc, đây là sẽ chết người. Vương Đông Hỉ nói rằng, đúng, cái này chúng ta biết, sao có thể dùng thuốc trừ sâu giờ giờ vập tờ hướng về trên đầu phun? Cái kia không được có chuyện, cái này chúng ta tuyệt đối không thể dùng. Đối với mà. Vương Ước gật đầu. Vương Đông Hỉ nói tiếp, chúng ta dùng bột 66. Bột 66 vung tóc vung trên y phục đến diệt con giận giết trứng giận rất dễ sử dụng. Này không được a, gặp nguy hiểm. Vương Ước sốt ruột, còn có người học sinh kia nói dùng thuốc trừ sâu giờ giờ vờ vờ giết con giận xảy ra chuyện gì. Nhìn bọn họ nói ra rằng a. Vương Đông Hỉ vung vung tay nói rằng, đó là học sinh không hiểu chuyện cho rằng trong nhà dùng chính là thuốc trừ sâu giờ giờ vờ vờ, chúng ta đều biết thuốc trừ sâu giờ giờ vờ vờ vật này độc tính rất lợi hại, nào dám hướng về trên đầu dùng. Kỳ thực dùng chính là cây xoan nước, có điều dùng thuốc trừ sâu giờ giờ vờ vờ cùng thuốc trừ sâu bình chứa. Cây xoan là dược dùng thực vật, vỏ rễ hong khô mại thành phấn điều lên lá cây ép ra chất lỏng nhưng là có thể diệt trùng, bởi vì có độc. Vương Ước biết này điểm, nói rằng, cây xoan cũng ít dùng, tính, ta sau đó nghĩ biện pháp từ hố đô làm điểm cho người chuyên dụng thuốc trừ sâu, các ngươi theo trong thôn thét to lập tức, đừng dùng linh tinh dược. Hai người miệng đầy đáp lời, nhưng có thể nhìn ra bọn họ không đem mình để ở trong lòng. Vương Ước đối với này rất bất đắc dĩ. Có điều đảo Thiên Ngai hiện tại điều kiện liền như vậy cái điều kiện, liền bột giặt đều không có, chỉ có xà phòng. Vương Ước muốn khối xà phòng. Vương Đông Hỉ có chút làm phiền. Lưu Hồng Mai thoải mái mắng, ngươi cái đại lao ra nói chuyện làm việc so với chúng ta gái già còn tốn thời gian, có chuyện trực tiếp theo Vương lão sư nói chính là. Nàng quay đầu lại nói, Vương lão sư, trong đội có quy tắc, mua xà phòng đến hiện bỏ tiền hoặc là điểm chấm công, bởi vì này đều là trong đội thống nhất đi công xã cung tiêu xã mua. Vương Ước tỏ ra là đã hiểu, ta hiện tại vẫn không có công điểm, có điều trên người có chút tiền. Không cần, ta chính là nói với ngươi nói quy củ. Lưu Hồng Mai đánh gây hắn, nhà ta còn có một khối không dùng xà phòng, ngươi chờ, ta đưa tới cho ngươi. Vương Ước ngăn cản, nhưng không ngăn cản. Lưu Hồng Mai cầm về xà phòng là kiểu cũ xà phòng, Vương Ước khi còn bé gặp mấy lần, ấn tượng rất sâu, làm ra tới là khối lớn, muốn dùng thanh sắt cho cắt thành khối nhỏ. Loại này lao xà phòng có cố đặc thù mùi vị, chính thống mùi xà phòng. Hắn mang theo xà phòng mang mấy đứa nhỏ đi thính đào cư, sau đó nhường Vương Sửu Miêu nấu nước. Lao chó mẹ vốn là đang theo ở hắn cái mông sau lắc đuôi, nó nhìn thấy Vương Sửu Miêu châm lửa nấu nước mà chủ nhân lĩnh bọn nhỏ liên tiếp chỉ hướng mình, ánh mắt nhất thời dại ra. Đôi gắt gao kẹp ở cái mông sau, không nhiều biết bơi tỏa nhiệt khí. Vương Ước lưu ra một ít nước nóng lại thêm điểm lạnh nước biển điều ôn, sau đó ở kệ bếp bên hướng lao chó mẹ ngoắc ngoắc tay. Lao chó mẹ gào một tiếng hét thảm quay đầu liền chạy. Vương Ước vội vàng đuổi theo nó, kéo nó sau này đi, rửa cho ngươi tắm rửa, ép cái pha, không phải muốn ăn ngươi. Lao chó mẹ nhe răng niết miệng, nhưng không có hướng hắn dưới miệng. Bị bắt đến kệ bếp bên sau nó phát ra thê thảm tiếng nghẹn ngào, trong đôi mắt có nước mắt đi xuống, theo rơi hạt đậu như thế. Vừa vận đại mê hổ dùng đòn gánh chọc lấy hải tảo trở về, hắn nhìn thấy Vương Ước đem chó hướng về trong nồi lôi, kêu lên, Vương lão sư, ăn thịt chó. Không được. Trâm muốn nói, lại nghèo không bán đất canh tắc trâu, lại đói bụng không ăn quả ra. Vương Ước nói rằng, ăn cái rắm, cho nó tắm rửa. Hắn dùng bầu nước múc nước gấm cho láo chó mẹ quay đầu rồi xuống. Lao chó mẹ bi thương nhắm mắt lại. Sau đó run lên da lông lại mở mắt ra. Vương Ước bên này gốc sự tình. Hắn cùng ở đây mấy đứa nhỏ bị quăng một mặt một thân hạt nước. Mấy đứa nhỏ không để ý chút nào, lao chó mẹ bị nhét vào trong thùng nước, bọn họ đồng thời ra tay cho rửa sạch cái thông suốt. Chỉ rửa sạch một đợt, trên mặt nước liền tung bay lên một tầng vật bẩn thỉu. Trước sau rửa sạch ba lần, này chó cuối cùng cũng coi như có cái chó dạng. Nhưng rửa đi ra nước vẫn là phát xám, bụi. Vương Ước suy nghĩ như vậy tạm thời đi đâu, cũng không thể quá nghiền ép công nhân. Này sóng rửa chót nhưng là tiêu hao tốt hơn một chút khí lực, hắn cho các bạn nhỏ một người ba khối đường, nhưng làm tiểu buồn hữu sướng đến phát rồi. Bọn họ bắt được đường liền nghĩ xé ra giấy gói kẹo, Vương Ước ngăn cản, đến, đón lấy lao sư dạy các ngươi rửa tay rửa mặt. Đại Bằng nói rằng, rửa tay rửa mặt đều sẽ. Vương Ước nói rằng, các ngươi sẽ không đúng tiêu chuẩn, ngày hôm nay lão sư đến dạy các ngươi tiêu chuẩn rửa tay động tác. Hắn vẫn là ở dịch bệnh đến thời điểm mới học được tiêu chuẩn rửa tay động tác đây. Cái này gọi là chính xác rửa tay lục bộ pháp, đến, theo lão sư học. Bước thứ nhất, lòng bàn tay tương đối, ngón tay khép lại lẫn nhau ma sát. Vương lão sư tay lấy tay dạy đám nhãi con học tập rửa tay. Nhưng mà đám nhãi con chỉ muốn ăn kẹo. Bởi vì bọn họ mất tập trung, Vương Ước hoa một buổi sáng dạy bọn họ học rửa tay lục bộ pháp. Trên đảo hài đồng có chút đần, đơn giản rửa tay 6 cái động tác, dạy đến buổi trưa muốn ăn cơm bọn họ còn có không học được.
Không học được cũng là như thế, buổi sáng tan tầm chuông vang lên, đám ngại con chạy đi hướng về trong nhà chạy, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Vương Ước rất vui vẻ. Thời đại này hài tử nuôi sống yên tâm, thậm chí không dùng hết sư đưa về nhà, đến tan học thời gian hắn không cần phải để ý đến, đám ngại con đối với chính mình cửa thanh. Hắn đêm nay buổi trưa ăn hành lá xào trứng gà. Hành dùng chính là hành dại, đây là Lưu Hồng Mai tan tầm thời điểm cho hắn mang lại đây. Hành dại đến từ đảo Thiên Nhai trên núi, so với hành tây chúng nó nhỏ gầy mà bích lục, xanh nhạt khá là ngắn, chủ yếu là màu xanh lục phi lá. Rửa sạch sẽ sau hành dại có chứa một luồng tươi mát cay độc, đây là Vương Ước ở thị trường mua hành tây trên người không thể tìm được qua mùi vị. Hắn mới vừa giặt xong hành, giấy hoa cùng giày da mẫu thân Phượng Nha mang theo một bó rau dại tới. Vương lão sư, Hồng Mai thẩm nói ngươi thích ăn rau dại, ta ngày hôm nay làm việc thời điểm dọn dẹp điểm Tử Vân Anh cho ngươi nếm thử. Vương Ước hiếu kỳ, Tử Vân Anh, đây là món gì? Này rau dại đều là trúc nạnh, theo hành lá như thế đều là xanh mượt, nhìn liền rất non, vừa bấm có thể ra nước. Phượng Nha cười nói, ngươi chưa từng ăn. Vùng đồng ruộng rất nhiều, lập xuân nhường nước mưa một nhuận liền sẽ mọc ra rất nhiều đến, tiện đồ vật, có điều qua nước lọc dùng mỡ heo xào mùi vị rất tốt, có xuân ý vị. Vương Ước hướng về nàng nói cảm ơn. Nàng khoát tay một cái nói, ta cái gì nha, vật này rất tiện, sao nó phải dùng mỡ heo, kỳ thực ta trong đội đều không thích ăn, phí mỡ heo, ta xem Đông Dương cho ngươi đưa một bình mỡ heo, vì lẽ đó ngày hôm nay mới chuẩn bị cho ngươi một cái, bằng không đều không cho ngươi đưa, tránh đều xấu. Thả xuống Tử Vân Anh nàng muốn đi, Vương Ước nắm một cái đường đưa cho nàng.